Lão Dương đầu biết thượng quan cô nương là nhà mình công tử bằng hữu, hắn vừa mới lại thấy được nàng đến trà lâu, còn mang đến ba người bằng hữu, muốn tiến lên chào hỏi. Nhưng thượng quan Ngọc Dương trong chớp mắt liền biến mất, không cho hắn cơ hội này. Lão Dương đầu đã nhìn ra, thượng quan cô nương khả năng bể bộn nhiều việc, bận đến đều không có thời gian uống trà. Bất quá không quan hệ, cũng may thượng quan cô nương còn để lại ba người. Không hổ là công tử bằng hữu, mình không uống trà, còn cho Cố thị trà lâu ôm khách. Người tốt. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Lão Dương đầu, tam giới sứ giả lần nữa hai mặt nhìn nhau. Yêu giới sứ giả liên tục thăm dò, xác định trước mặt lão đầu chỉ là một cái thân thể cường kiện ông già bình thường về sau, mới yên lòng. Chúng ta không uống trà, chúng ta đang chờ người, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Yêu giới sứ giả phất phất tay, cự tuyệt Tam Liên, ra hiệu Lão Dương đầu rời đi. Đến quán trà không uống trà. Lão Dương đầu trong lòng phỉ báng không thôi. Bất quá hắn không nói gì nữa, dù sao ba người này đều là thượng quan cô nương mang tới. Lão Dương đầu lắc lắc đầu, ra gian phòng. Ngay tại hắn ra khỏi phòng thời điểm, vừa vặn gặp đâm đầu đi tới Cố Lan. Công tử. Lão Dương đầu vội vàng chào hỏi, tiến đến Cố Lan bên hai, nhỏ giọng nói, công tử, bên trong ba người kia, đến quán trà lại không uống trà, chỉ sợ là. Ba cái. Ba cái gì? Ba cái quỷ nghèo. Chương 262, không cầm đại tính bách tính một chân một tuyến. Là quỷ nghèo cũng không quan hệ. Cố Lan ôn hòa cười cười. Lão Dương đầu, ngươi bận ngươi cứ đi. Cái này ba cái cũng coi như cùng ta có qua gặp mặt một lần. Cố Lan trên mặt tiểu dung, chào hỏi Lão Dương đầu một câu, đẩy cửa vào. Trong môn. Yêu giới sứ giả nghe được động tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ không vui, đều nói không uống trà, không có. Yêu giới sứ giả nói không nói lối ra, thấy rõ người tới hình dạng, phía sau lưng trong nháy mắt bị hàn ý bao phủ, giọng nói im bặt mà dừng. Tiền bối, ta nói không phải ngươi. Yêu giới sứ giả vội vàng giải thích. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Cố Lan ra sân lại tùy ý như vậy. Thậm chí ngay cả một tia khí tức đều không có tiết lộ, nhìn tựa như là một cái không có tu vi người bình thường. Nếu không phải Cố Lan bộ dáng cùng ngày đó một kiếm chém giết tiên giới sứ giả cao nhân giống nhau như lúc, hắn cũng không dám tin tưởng hai người sẽ là cùng là một người. Cố Lan không nói gì, phối hợp ngồi tại gian phòng chủ vị phía trên. Hắn nhẹ nhàng gõ mặt bàn một cái, mới nói khẽ, ta còn muốn trở về bồi nữ nhi chơi, cho nên chỉ có thể cho các ngươi mười hơi thời gian. Bàn giao các ngươi đến ta đại tinh quốc cảnh lý do. Cố Lan thanh âm không mang theo một tia tình cảm, rơi vào tam giới sứ giả trong thai lại giống như lòi mạng ma âm. Được nhanh, nói nhanh một chút. Cái này cao nhân tính tình không tốt, không nhanh chút nói sợ là muốn chọc giận hắn. Trong bọn họ tâm không hẹn mà cùng dâng lên dạng này kỳ quái ý nghĩ. Tại Cố Lan khẽ chọc mặt bạn trong ngay mắt, một chương trong suốt màn sáng liền đem gian phòng này triệt để bao phủ. Trận pháp, không gian ngăn cách trận pháp. Tam giới sứ giả gặp đây, đều sắc mặt đại biến. Lấy bọn hắn thực lực, muốn hợp lực đánh vỡ trận pháp này, hoàn toàn chính xác phí không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng bọn hắn không cảm thấy, Cố Lan chém giết bọn hắn lại so với bọn hắn phá trận chậm bao nhiêu. Ta gọi Nưu Lao Tam, là ma giới đưa đỏ sứ người. Ngày đó nhìn thấy tiền bối phong thái, thật lâu không thể quên nghi ngờ. Nưu Lao Tam cái thứ nhất lên tiếng giải thích. Ma giới bên trong, hắn là không sợ trời không sợ đất. Nhưng vừa nghĩ tới ngày đó Cố Lan một kiếm kia, hắn liền sợ hãi. Hắn lão Nưu còn có nhiều như vậy Nưu ma mị nữ không có lấy về nhà, còn không có sống đủ, còn không muốn chết. Cố Lan nghe vậy sắc mặt không có chút nào gợn sóng, ngược lại nhìn về phía kế tiếp giới dùng. Hắn chậm rãi nâng chén trà lên, khẽ nhíu mày. Tam giới sứ giả gặp hắn nhíu mày, trong lòng đều là không hiểu siết chặt. Yêu giới sứ giả nơi nào còn dám để Nưu lão Tam nói những cái kia nói nhảm. Hắn một thanh kéo ra Nưu lão Tam, sử xuất cuộc đời lớn nhất khí lực, ngựa tốc điên cuồng tăng vọt. Hạ giới đưa đỏ sứ người đều có dẫn độ thiên tài tu sĩ nhiệm vụ, kết thúc không thành nhiệm vụ chúng ta trở về thượng giới liền muốn bị phạt. Chúng ta đi khắp cả nhân gian giới, tìm tới thiên tài tu sĩ còn thiếu rất nhiều, chỉ có đến đại tĩnh tiếp tục hoàn thành dẫn độ nhiệm vụ. Nhưng đại tĩnh là tiền bối tiềm tu chi địa, chúng ta không dám quấy nhiễu. Nghe nói hôm nay là đại tĩnh tiểu công chúa sinh nhật, đặc biệt chuẩn bị lễ mọn vì tiểu công chúa chúc thọ. Đây là ba môn thánh phẩm pháp thuật, minh giới siêu hồn pháp la, yêu giới viễn thân trường ảnh, ma giới nham thần pháp tướng. Yêu giới sứ giả một bên giải thích, một bên lấy ra ba môn thánh phẩm pháp thuật. Cái này ba môn pháp thuật tùy ý một môn đều vô cùng chân quý, như lưu truyền ra đi, đủ để cho vô số tu sĩ liều chết tranh đoạt. Đương nhiên kia là đối phổ thông tu sĩ mà nói, thánh phẩm pháp thuật đối Cố Lan có chút lực hấp dẫn, nhưng xa xa còn chưa đủ. Gặp Cố Lan vẫn là thờ ơ, yêu giới sứ giả triệt để luống cuống. Cái này ba môn thánh phẩm bí pháp cũng không phải bình thường pháp thuật, là minh giới, yêu giới, ma giới đều mười phần nổi danh độc môn bí pháp. Cho dù là tại thánh phẩm trong pháp thuật, đều là nhất đẳng pháp thuật. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết còn có thể xuất ra cái gì thứ càng tốt. Nhưng nếu như Cố Lan không đáp ứng, bọn hắn lần này tới đến nhân gian giới, tất nhiên cùng tay không mà về không sai biệt lắm. Ngay lúc này, một mực trầm mặc không nói minh giới sứ giả mở miệng, tiền bối, chúng ta có thể đem phi thăng tiết điểm thiết trí tại đại tĩnh đô thành, dẫn độ nhân gian giới tất cả thiên tài tu sĩ chỗ này phi thăng. Kể từ đó, tất cả thiên tài tu sĩ đều sẽ mộ danh tiến về đại tĩnh hoàng triều. Chỉ cần được tuyển chọn thiên tài tu sĩ, tự nguyện tại đại tĩnh đô thành phi thăng, đều có thể tụ lại khí vận, để nhân gian giới khí vận vô hình địa hướng chạy đại tĩnh, để đại tĩnh trở thành giới này thứ nhất hoàng triều, khí vận tạo thành, vạn cổ không thay đổi. Minh giới sứ giả một bên giải thích, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Cố Lan, có chút khẩn trương làm lấy sau cùng tranh thủ. Ngay tại hắn coi là việc này vẫn là phải đàm phán không thành, người ta cao nhân căn bản không quan tâm thời điểm. Cố Lan ánh mắt lại theo thứ tự rơi vào tam giới sứ giả trên thân. Được, tốt. Ba người sững sờ, nhưng còn chưa đủ tốt. Cố Lan mấp máy môi, có chút đứng dậy, tiếng nói rơi xuống đất, để ba người đều là rất gấp gáp. Tiên bối, ta lão Nưu chưa từng gặp người. Ở tiên bối trước mặt, không dám có một câu lời nói dối. Gặp Cố Lan nhìn mình, tam giới sứ giả cùng nhau lên tiếng gật đầu. Nghe được những lời trả lời, Cố Lan cười không nói. Hắn vốn cũng không phải là thật dự định chém giết ba người này, chỉ là vì từ ba người trong tay ép một chút chỗ tốt. Không phải tại chém giết quan yến thời điểm, cũng hoàn toàn có thể đưa bọn hắn cùng đi. Trước mặt ba người này, rõ ràng không có địch ý, thả ba người tiến vào đại tĩnh không phải không được. Vạn nhất bọn hắn thật có khác tâm tư, chỉ cần hắn tại, tùy thời có thể lấy chém giết mấy cái này giới dùng. Về phần đắc tội những người này thế lực sau lưng, hắn cũng không sợ. Cố Lan chỉ là không muốn gây chuyện, nhưng sự tình tìm tới cửa, hắn cũng không sợ sự tình. Dù sao đã đắc tội một cái Hoan Hỉ Điện, lại đắc tội mấy cái cũng không sao. Huống chi, thượng giới muốn xuống tới nhân gian giới, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nếu như hạ giới dễ dàng như vậy, Hoan Hỉ Điện đã sớm đánh tới cửa rồi. Chỉ là, cứ như vậy đáp ứng ba tên này, có phải hay không có chút lợi cho bọn họ quá rồi? Cố Lan cảm giác tiền trà nước còn không có cho đủ. Cố Lan, đáp ứng bọn hắn. Những người này nói đến đều là thật, không có nói sai. Mà lại hoàng triều khí vận lũng tụ thiên hạ đại thế, đối đại tình nữ đế, thậm chí tương lai ngươi hậu thế tu vi cũng có lợi ích to lớn. Ngay tại Cố Lan trầm tư thời điểm, Xí Dương Thánh Quân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mà lại cái này ma giới đưa đỏ sứ người, chính là Ngưu Ma nhất tộc, ta trong trí nhớ kia ma hồn tiền thân từng cùng bộ tộc này tộc trưởng từng có một đoạn giao tình, hắn xác thực không giả. Lần này đưa đỏ sứ người dẫn độ hạ giới tu sĩ phi thăng, ta chính có thể nhân cơ hội này đi hướng ma giới. Có ma hồn ký ức lưu lại, ở nơi đó ta mới có thể càng thêm như cá gặp nước. Mà lại ma hồn trong trí nhớ hắn tộc đàn cũng không phải là ma giới bên trong vô danh thế lực, ta còn muốn đi báo thù, 4000 năm trước nó gạt ta thủ, cái này 4000 năm qua cầm tù nỗi khổ. Nghe Xí Dương Thánh Quân có chút kích động, Cố Lan ánh mắt rơi vào Ngưu lão tam trên thân. Hắn có thể cảm giác được Xí Dương Thánh Quân đột nhiên quyết định, cũng không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào. Đi hướng ma giới, tu hành báo thù, hẳn là hắn sớm có dự định. Mình cũng không thể để người ta chứa ở trong quan tài, mang theo trên người cả một đời, vậy cũng không khỏi quá mức tự tư. Huống chi, Thánh Quân đối với mình trợ giúp đã không ít, lại giữ ở bên người, đối với hắn và chính mình cũng đã không có quá nhiều trưởng thành không gian. Ta có thể đồng ý các ngươi tại Đại Tĩnh quốc cảnh thiết chí phi thăng thiết điểm. Bất quá trong lúc này, như xuất hiện bất kỳ vấn đề, sẽ là dạng gì hậu quả, các ngươi muốn rõ ràng. Cố Lan đôi mắt sáng như đuốc, từ tốn nói. Vâng vâng vâng. Chúng ta tuyệt không cầm Đại Tĩnh bách tính một chân một tuyến. Chương 263, cái này đáng chết số mệnh cảm giác. Tam giới sứ giả tất cả đều đàng hoàng cam đoan. Một phen cam đoan về sau, Cố Lan phất tay để yêu giới sứ giả cùng minh giới sứ giả rời đi, chỉ để lại ma giới sứ giả Ngưu lão tam một người, không biết vì sao tử Cố Lan đơn độc để hắn lưu lại, không khỏi có chút run lẩy bẩy. Tiền bối, ta là thành thật nhất người, ta cam đoan tuyệt không náo sự. Trước đó có hai cái tiểu gia hỏa đánh ta nửa ngày, ta đều không có hoàn thủ. Kỳ thật hoàn thủ, nhưng là Cố Lan dạy chết lương thân pháp quá biến thái, không có đánh tới. Hẳn là tính không hoàn thủ a. Ngưu lão tam một bộ chất pháp đàng hoàng bộ dáng, hung hăng đến hướng Cố Lan cam đoan. Ta lưu ngươi xuống tới, không phải muốn nghe ngươi nói cái này. Tiếp lấy, Cố Lan lười nhác nói nhảm, trực tiếp lấy ra quan tài đồng thau cổ. Nhìn thấy lớn như vậy quan tài đồng thau cổ xuất hiện ở trước mắt, Ngưu lão tam giật nảy mình. Nhất là nhìn thanh thanh đồng cổ quan về sau, càng là khiếp sợ trừng lớn một đôi so Ngưu nhãn còn lớn hơn con mắt. Tốt nhìn quen mắt dáng vẻ, giống như ở nơi nào nghe qua. Ngưu lão tam nhìn xem ma quan bên trên rườm rà phù văn chảy xuôi, nói thầm một tiếng. Truyền ngôn ma thần trong ngục, thấp nhất vô tận hoàng ngục, cũng phong ấn một ngụm cổ quan, từ khí tức cùng bộ dáng xem ra, rất khó không cùng trước mặt cổ quan làm chút liên tưởng. Ngưu lão tam cũng chỉ là từ trong tộc trong cổ tịch nhìn qua một chút chân dung, lại không rõ ràng hai cái cổ quan có phải là hay không cùng một miệng. Ngươi hoàn thành đưa đỏ nhiệm vụ về sau, mang theo cái này miệng quan tài đồng tao cổ trở lại ma giới. Nhớ kỹ, vật này nhất định phải hảo hảo đảm bảo, nó cùng ngươi Ngưu Ma nhất tộc có lớn lao liên quan. Cố Lan dặn dò hai câu. Thì ra là thế. Tiền bối yên tâm, quan tài tại người tại, ta lão tam tuyệt đối đáng tin cậy. Ngưu lão tam nghe vậy, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên lai tiền bối là cùng ta Ngưu Ma nhất tộc có giao tình, khó trách có ma quan loại vật này. Lúc này, hắn nhìn về phía Cố Lan, ánh mắt đều thiếu một xóa khủng hoảng, nhiều một vòng thân cận chi ý. Cố Lan nhìn xem Ngưu lão tam kia lời thể son sắt cam đoan bộ dáng, có chút ngốc đầu ngốc não, không khỏi hoài nghi Xí Dương Thánh Quân chọn lựa ra hỏa này có phải thật vậy hay không đáng tin cậy. Bất quá, dưới mắt xác thực cũng không có lựa chọn nào khác. Sau ba ngày, Đại Tĩnh, Thiên Cung Sơn. Nơi này khoảng cách Đại Tĩnh hoàng triều không xa, là một chỗ khí vận hội tụ chi địa, bị tam giới sứ giả chọn chúng thiết trí thành phi thăng tiết điểm. Đồng thời, bọn hắn đem tuyển chọn phi thăng người tin tức thả ra. Giờ này khắc này, đến không hết tu sĩ mộ danh mà tới. Đây chính là phi thăng lên giới cơ hội, vô luận là muốn theo đuổi cao hơn thực lực vẫn là thọ nguyên, đều không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Tại nhân gian giới muốn tu luyện thành tiên, xa vời đến cực điểm, chỉ có một ít tiên phú kỳ tuyệt hạng người mới có thể làm đến. Nhưng nếu là có thể phi thăng thượng giới, mặc kệ là tiên giới, yêu giới, minh giới, vẫn là trong truyền thuyết thần giới, đều so lưu tại nhân gian giới cơ hội lớn. Tuyển chọn còn chưa có bắt đầu, các tu sĩ không nguyện ý ngủ ngoài trời hoang dã, tất cả đều chạy tới Đại Tĩnh đô thành. Trong lúc nhất thời, Đại Tĩnh đô thành khách sạn tất cả đều kín người hết chỗ. Đã đi tới Vương đô dưới cửa thành Trần Phong, cũng nghe đến tin tức này. Bởi vì hắn là đầu cô lang, biết được tin tức thời điểm đã rất muộn. Trần Phong quyết định thật nhanh, quay đầu nhìn về Thiên Khung Sơn tiến lên. Mình được vương giai truyền thừa, thực lực cũng là vương giai. Cùng tuổi bên trong, ai là địch thủ? Khiêu chiến vượt cấp cũng không phải không có khả năng. Tam giới sứ giả đại nhân chờ lấy ta, ta chính là các ngươi tìm kiếm mệnh trùng chú định hạ giới thiên tài tu sĩ, cái này nhân gian giới cuối cùng quá nhỏ, muốn ở đây truy cầu ngộ đạo cực hạn thực sự rất khó khăn, không như bay thăng. Trần Phong hăng hái, tràn đầy tự tin. Lần này không cần bao lâu thời gian, hắn đã đến Thiên Khung Sơn hạ. Nhìn xem lui tới tu sĩ trẻ tuổi, Trần Phong tâm tình có chút kích động, cảm giác tựa như đến nhà đồng dạng. Như chính mình dạng này thiên mệnh chi tử, chỉ có cùng đồng dạng ưu tú tu sĩ cùng một chỗ, mới có thể nổi bật tự thân ưu tú. Chỉ là kích động về kích động, Trần Phong một người cũng không nhận ra, không biết ở nơi nào tham gia tuyển chọn. Đúng vào lúc này, Trần Phong trong đám người thấy được một cái lão nhân cùng nữ hài. Lão nhân khí độ bất phàm, xem xét cũng không phải là người bình thường. Nữ hài trong tay cầm một thanh đỏ dù, xem xét cũng không phải phàm phẩm. Trọng yếu nhất chính là, Trần Phong nhìn thấy hai người cảm giác có một cô không hiểu quen thuộc cùng thân thiết. Ân, nói như thế nào đây, giống như hai người đều là hắn mệnh trung chú định muốn kết bạn người. Đến rồi, chính là loại cảm giác này. Cái này đáng chết số mệnh cảm giác hắn đến rồi. Trần Phong sửa sang lại một chút ý quan, phong độ nhẹ nhàng hướng hai người đi đến. Chư vị, nhưng biết vì sao tam giới sứ giả tuyển định Thiên Khung Sơn, làm tu sĩ tuyển chọn phi thăng thiết điểm? Tự nhiên là bởi vì ta Đại Tĩnh quốc vận hưng thịnh, địa linh nhân kiệt. Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Nói cho các ngươi biết một cái tin tức động trời. Lần này thượng giới xuống tới đưa đỏ sứ người, kỳ thật không phải ba người, mà là bốn người. Một người trong đó là tiên giới đưa đỏ sứ người, bất quá người này muốn thương tổn ta Đại Tĩnh áo trắng nho tướng, bị chúng ta Đại Tĩnh thủ hộ thần cung phụng đại nhân Cô Lan, ở ngoài ngàn dặm, một kiếm chém giết. Cũng chính là bởi vậy, tam giới sứ giả không thể không nhìn cung phụng đại nhân mặt mũi, đem phi thăng tiết điểm thiết lập tại Thiên Cung Sơn, để cho ta Đại Tĩnh hưởng thụ vạn năm hương hỏa định loạn. Không phải, cái khác vương triều khi nào có như thế đãi ngộ? Chân núi, một cái tuổi trẻ tu sĩ ngay tại nói khoác mình không biết từ nơi nào nghe được tin tức ầm, hú đến mọi người tại đây sửng sốt một chút. Vừa vặn đi ngang qua lão nhân cùng nữ hài nghe được những lời này, cùng nhau dừng bước. Sư phó, thiên cơ các cung phụng, hắn thật có thể một kiếm chém giết trong truyền thuyết tiên giới sứ giả sao? Nữ hài nhìn về phía lão nhân, hỏi một cái rất nhiều người đều muốn biết vấn đề. Nàng đối với Cố Lan cái tên này còn rất lạ lẫm, nhưng đối thiên cơ các cung phụng, nàng lại là rất quen. Tuyệt không loại này khả năng. Lão nhân cười lạnh hai tiếng, trực tiếp khẳng định phủ định. Lão nhân kia không phải người khác, chính là Bắc Minh Vạn Hồn Trấn lão tổ, cả đời gặp qua cường giả vô số, có thể coi là những cường giả kia, cũng không một người nhưng cùng thượng giới sứ giả đánh đồng. Tiểu Giao, ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện, tuyệt đối không thể cùng thượng giới tu sĩ là địch. Thượng giới tài nguyên chi phong phú, xa không phải chúng ta nhân gian có thể tưởng tượng. Thượng giới nhân sĩ thiên phú chi khủng bố, cũng không phải chúng ta nhân gian có thể tưởng tượng. Cho dù là cùng giai tu sĩ, thượng giới tu sĩ đối đầu chúng ta hạ giới tu sĩ, cũng là giống như nghiền sát sâu kiến, không thể so sánh nổi. Vị kia thiên cơ các cung phụng, dù là coi như ngoại giới truyền ngôn như vậy, tu vi thông thiên, có thể so với đưa đỏ sứ người, cũng tuyệt không có khả năng một kiếm chém giết tiên giới vị kia. Đây đều là vi sư tại Vạn Hồn Trấn bế quan trước đại lục ở bên trên liền lưu truyền chung nhận thức. Vừa mới những người kia nói lời, không bài trừ tại vị kia đại tinh thủ hộ thần tên tuổi dưới, tán sốc nổi một chút, một kiếm chém giết. Ha ha, không thể coi là thật. Lão nhân vô cùng cảm khái, đồng thời trong mắt cũng toát ra một vòng ngạc đạm. Hắn là đường đường Vạn Hồn Trấn lão tổ, nhưng cũng là hạ giới tu sĩ, cao thủ, tự nhiên không nguyện ý kém một bậc. Nhưng hắn không có cách nào lừa gạt mình. Nhân gian giới tu sĩ muốn thắng nổi thượng giới tu sĩ, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Loan Tiểu Giao nghe vậy, trầm mặc không nói. Nàng kỳ thật không thể tin được có người có thể giết chết tiên giới sứ giả. Nhưng nếu là người kia là thiên cơ các cung phụng, nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng có một khả năng nhỏ nhoi. Dù sao, lúc ấy tại Đại Tĩnh Vương đô cũng là gặp mặt một lần. Lúc ấy nàng mặc dù khí, thế nhưng cảm thấy người này tất nhiên không phải vật trong ao, đang chìm ngâm ở giữa. Tiền bối lời nói sai rồi. Tu sĩ chúng ta nghịch thiên mà đi, chớ nói chỉ là khu khu một cái tiên giới sứ giả, chính là thiên địa này ngăn ta cũng muốn lật tung phiến thiên địa này. Một đoạn trung nhị nhiệt huyết lời kịch truyền đến hai người trong hai. Rõ ràng, Loan Tiểu Giao nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một người đàn ông tuổi trẻ một mặt tự tin mỉm cười hướng phía mình đi tới. Vừa đi, còn vừa không quên chào hỏi. Người kia dĩ nhiên chính là Trần Phong. Những lời kia là nội tâm của hắn ý tưởng chân thật nhất. Hắn không tin cái gì ông trời chú định, chỉ cần hắn nghĩ, hết thảy cũng có thể. Tựa như hắn đoạn đường này đi tới, gặp được nhiều ít long đong, liền có bao nhiêu cơ duyên. Lão nhân trước mắt cùng nữ hải, tựa hồ chính là cơ duyên của hắn. Thế là, hắn ném ra câu kia những ngày này thường nói. Cô nương, ta nhìn ngươi mười phần nhìn quen mắt, không biết chúng ta phải chăng ở nơi nào gặp qua. Chương 264, Phi Thăng. Loan Tiểu Giao nghe vậy nhíu mày. Nàng mười phần xác định, mình cùng trước mặt cái này dị thường tự tin ra hỏa tuyệt đối chưa từng gặp mặt. Vạn Hồn Trấn lao tổ nhìn về phía Loan Tiểu Giao, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. Những ngày này, bởi vì Loan Tiểu Giao làm cho người ta dung mạo, đã không phải là lần thứ nhất gặp được loại này đổi tới bắt chuyện tu sĩ, bất quá trước kia đều là chút bị nàng song đôi ngựa hấp dẫn tới hèn mọn đại thúc, hôm nay cái này cũng không cùng. Ngay từ đầu, hai người còn có chút kiên nhẫn, chỉ là mở miệng đem người đuổi đi, về sau chỉ cần là biết được ý đồ đến không đơn thuần, Vạn Hồn Trấn lao tổ liền trực tiếp xuất thủ đem người đánh bay, thậm chí trực tiếp giết đều là thường có. Sư đồ hai người đã có ăn ý. Sư phó, ta không biết người này. Loan Tiểu Giao nhàn nhạt hướng phía nhà mình sư phó nói. Nghe được đáp án này, Vạn Hồn Trấn lao tổ lập tức lĩnh hội, không nói thêm lời một câu nói nhảm, phất tay chính là một đạo lăng lệ cương phong. Tiền bối, không cần thiết động thủ, tại hạ không phải người xấu. Trần Phong thấy tình thế không ổn, vội vàng mở miệng giải thích, nhưng hắn vẫn là nói chậm một điểm. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, chờ hắn thoại âm rơi xuống, người cũng bị cương phong thổi đánh ra, lại còn có vương giai tu vi, thật sự là đáng tiếc. Tuổi con trẻ, có một ít thiên phú liền không kịp chờ đợi nghĩ định bợ cao vị người, loại người này chỉ vì cái trước mắt, tuyệt không có khả năng cao bao nhiêu thành tựu. Vạn Hồn Trấn lao tổ hơi kinh ngạc, vẫn lắc đầu một cái, trong lòng không có một tia tiếc hận. Dạng này tuổi trẻ thiên tài, đời này của hắn đã gặp vô số, có thể có tiền đồ không có mấy cái. Loan Tiểu Giao cũng không có để ý. Vương giai tu vi mà thôi, vẫn còn so sánh không lên 2 năm trước nàng. Càng không nói đến 2 năm trước, tại Đại Tĩnh Vương đô ban đêm, nhìn thấy cái kia cùng mình tuổi tác tương tự thiếu niên che mặt, bây giờ danh khắp thiên hạ thiên cơ các cung phụng đại nhân. Nhìn như vậy tới, Trần Phong lại như thế nào có thể vào mắt của nàng? Nho nhỏ nhặt đệm, không để cho hai người dừng lại bộ pháp. Lần này tiến về Thiên Cung Sơn, Vạn Hồn Trấn lao tổ là muốn cho đồ đệ tranh đoạt phi thăng minh giới danh lệch. Lúc đầu Loan Tiểu Giao trong lòng còn không có nắm chắc, thế nhưng là trên đường đi gặp phải tự tin lại tuổi trẻ tu sĩ, không để cho nàng cấm lòng tin lại tăng nhiều chút. Như tham gia tuyển chọn đều là dạng này mặt hàng, vậy mình nhất định có thể được tuyển chọn. Chúng ta đi thôi. Vạn Hồn Trấn lao tổ nhìn thoáng qua Trần Phong bay ra ngoài phương hướng, không có để ý. Vừa mới cái kia một kích không có muốn người tính mệnh, như một cái vương giai tu sĩ cứ như vậy bị ngã chết, vậy chỉ có thể nói đối phương vận khí quá kém. Vạn Hồn Trấn tà tu làm việc toàn bằng tâm ý, đương nhiên sẽ không để ý việc nhỏ như vậy. Hai người tiếp tục hướng phía Thiên Khung Sơn xuất phát. Cách đó không xa, Trần Phong bay ngược thật xa, thẳng tắp đánh tới một tảng đá lớn. Ầm. Trần Phong lấy đầu hướng xuống tư thế, rắn rắn chắc chắc đập vào trên đá lớn. Cỏ, vì cái gì lại là một lời không hợp liền xuất thủ? Đầu cắm ở cự thạch bên trong Trần Phong, trong lòng vô hạn bi phẫn. Đây đã là hắn lần thứ hai gặp phải tình huống như vậy. Rõ ràng trước kia đều là cơ duyên, bây giờ lại một lần so một lần không may. Nếu như không phải hắn sớm vận hành chân khí che lại quanh thân, chỉ là đập trúng khối này cự thạch, chỉ sợ đều muốn tổn thương không nhẹ. Thế a? Trần Phong hai tay chống lấy cự thạch, dùng sức rút ra đầu của mình. Bởi vì tư thế nguyên nhân, thật lâu hắn mới rốt cục giống nổ củ cải, đem đầu cho rút ra. Quá xui xẻo đi. Trần Phong ngồi liệt tại cự thạch bên cạnh, tóc tán lạc, vừa mới quản lý tốt anh tuấn hình tượng trong nháy mắt lại cùng ăn mày không khác nhau chút nào, nghèo túng thê thảm. Chi chi chi. Một viên tiểu thạch đầu nện vào bên cạnh hắn. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một con hầu tử tại hướng hắn nhăn mặt. Người hiền bị bắt nạt, thậm chí ngay cả một con hầu tử cũng tới cười ta. Trần Phong tức giận đến không được, nắm lên viên kia tiểu thạch đầu liền muốn ném trở về. Khi hắn cầm lấy tảng đá trong nháy mắt, lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại sóng linh khí. Đây là? Hắn trừng to mắt nhìn về phía trong tay tảng đá, ánh mắt bên trong khó nén chấn kinh. Hoàng giai pháp bảo tàn phiến. Hòn đá nhỏ này đúng là một khối hoàng giai pháp bảo tàn phiến. Dù chỉ là pháp bảo tàn phiến, chỉ cần toàn lực kích phát, cũng có thể kích phát ra bộ phận uy năng. Một khối hoàng giai pháp bảo tàn phiến, khẳng định phải so với bình thường vương giai pháp bảo dùng tốt. Ra sông sáo chính là tốt. Trước kia Trần Phong, nào dám nghĩ mình có thể có được hoàng giai bảo vật. Trở về, cũng đều trở về. Thuộc về ta Trần Phong cơ duyên, đều trở về. Trần Phong cảm giác mình lại có thể. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vừa mới ném tảng đá hầu tử, lại phát hiện hầu tử đã không thấy. Đáng tiếc, nếu như đi theo kia hầu tử cùng đi, khả năng còn sẽ có một phen đại cơ duyên. Bất quá bây giờ không phải tìm hầu tử thời điểm, thuộc về ta cơ duyên ở nơi đó. Trần Phong ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thiên Khung Sơn phương hướng. Lần này, hắn thông minh không có lựa chọn trước con đường lên núi. Hắn sợ hãi lần nữa gặp được kia một đôi sư đồ. Vạn nhất lần nữa bị đánh bay, bỏ qua phi thăng tuyển chọn cơ duyên, hắn khóc cũng muốn khóc chết. Bất đắc dĩ lượn quanh một vòng lớn, Trần Phong rốt cục lần nữa đi vào Thiên Khung Sơn dưới chân. Giờ này khắc này, Thiên Khung Sơn trên không đột nhiên hạ xuống ba đạo thân ảnh. Một người yêu khí ngập trời, tóc dài đầy trời, tùy ý cuốn quên, chỉ cần nhìn một chút liền tựa như bị một đầu cái thế hung thú để mắt tới. Một người âm khí âm u, toàn thân đều ẩn nấp tại áo bào đen phía dưới. Chỉ có một đôi mắt tại áo bào đen phía dưới như ẩn như hiện, phàm là nhìn thấy cặp mắt kia người, đều toàn thân sinh lạnh, như rơi cửu u. Một người đầu mọc sừng trâu, thân hình cao lớn uy mãnh, nhìn có chút chất phác. Thế nhưng là khí thế lại hoàn toàn không thua bởi trước hai người, thậm chí dưới làn da ẩn ẩn có hồng quang chớp động, giống như liên hỏa. Chân núi, vô số tu sĩ trẻ tuổi ngước nhìn. Lúc này, bọn hắn làm sao không biết ba người này chính là trong truyền thuyết đưa đỏ sứ người. Đây chính là bọn họ cơ duyên chỗ. Mỗi một cái đều là bọn hắn mong muốn không kịp tồn tại. Ta nghĩ phi thăng yêu giới. Trong cơ thể ta có một tia long tộc huyết mạch, chỉ cần có thể phi thăng yêu giới, tương lai nhất định hóa thành thương long, trao liệu cửu thiên. Ta trời sinh đối thần hồn lực khống chế liền khác hẳn với thường nhân, tuyệt đối có thể gây nên minh giới sứ giả đại nhân chú ý. Ta vừa ý ma giới. Không có lý do, ta chính là có thể. Một cái hai cái đều đừng có nằm động. Liền các ngươi điểm này đáng thương thiên phú, cũng nghĩ bị sứ giả đại nhân cho chúng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Rất nhiều người lớn tiếng hô lên giấc mộng của mình, si mê mà cùng nhiệt. Đương nhiên cũng có chút người châm chọc khiêu khích. Một góc nào đó đám người muốn giống trở về, thấy được kia lên tiếng chào phúng người, lại từng cái ngậm miệng lại. Ta chính là U Minh Tông thánh tử, có ai không phục ta, cũng có thể tại sứ giả tuyển chọn trước, tới tìm ta luyện tay một chút. Chỉ cần các ngươi dám đến, ta nhất định hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa. Một cái nam tử áo đen cản rỡ nhìn về phía đám người. Hắn có thực lực này, cũng có cái này lực lượng. U Minh Tông thánh tử, vương giai đỉnh phong tu sĩ, là giữa sân tất cả người trẻ tuổi bên trong tu vi cao nhất một cái. Đám người giận mà không dám nói gì, chỉ có thể vùi đầu tiếp tục đi đường. Bọn hắn không muốn phức tạp, ảnh hưởng sau cùng tuyển chọn. Trần Phong nhìn xem U Minh Tông thánh tử cản rỡ biểu hiện, đổi lại di vãng, hắn nhất định sẽ tiến lên đem người giáo huấn một lần, người thật là tốt trước hiện thánh một đợt. Dù sao, hắn có thể khiêu chiến vượt cấp, đánh thắng cái này thánh tử hoàn toàn không thành vấn đề. Bằng vào hắn vừa mới đạt được vương giai truyền thừa, còn có hoàng giai pháp bảo tàn phiến, hắn tự nhận có thực lực này. Bất quá bây giờ hắn vẫn là thở dài một hơi, không có tiến lên động thủ. Bởi vì trước lúc này, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn đã không phải là nhiệt huyết xông lên đầu thiếu niên, hắn phải biến đổi đến mức càng thành thục. Trần Phong ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kia ba đạo thân ảnh, trong mắt lộ ra một vòng nóng bỏng. Cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng phải cùng những này nhân vật thần tiên, đem chúng sinh giẫm tại lòng bàn chân. Quyền sinh sát trong tay, mặc cho ta ý. Chương 265, tuyển chọn. Cố phủ. Cố Lan nằm tại trên ghế xích đu, nhàm chán đảo một bản vừa tìm được sách thuốc. Sau lưng hắn, Lâm Đàn Nhi ôm Tiểu Tư Mục, cầm trong tay một viên ảnh khắc thạch, đang đứng ở kích hoạt trạng thái. Ảnh khắc thạch hình chiếu vị trí, ngay tại là Hồ Lô huynh đệ tập 2. Ngài đọc thượng cổ dược kinh một thiên, tu vi 100 năm, ý đạo cảm ngộ 10. Thu hoạch được khen thưởng thêm. Thánh giai linh vật băng phách quả. Một tờ sách thuốc đọc xong, Cố Lan đạt được mình muốn ban thưởng. Một viên mang theo hàn khí thánh giai linh quả rơi vào trên tay hắn. Quả. Không đợi Cố Lan đưa tới, một con thịt hồ tay nhỏ liền leo lên tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem linh quả cướp đi. Sau một khắc, Cố Lan sau lưng liền truyền ra giòn thanh âm. Tiểu Tư Mộc ôm linh quả gặm, vẫn không quên nhìn xem ảnh khắc thạch hình chiếu nhị hoa chí đấu bỏ cảm tinh cùng xả tinh. Về phần linh quả tản ra những cái kia kinh khủng hàn khí, đối Tiểu Tư Mộc không có một tia ảnh hưởng. Cố Lan quay đầu thấy cảnh này, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy hai vị phu tử dạy phụ hoàng nữ chức trách cần nhanh chóng đưa vào danh sách quan trọng. Cố Lan lại ngẩng đầu nhìn ngoài thành phương hướng. Thiên Khung Sơn bên kia, không biết ba tên kia tuyển chọn bắt đầu chưa. Kiếp trước Huyền Huyễn tiểu thuyết bên trong, phi thăng lên giới thế nhưng là đại cơ duyên, không biết trong quyển sách này nhân vật chính Trần Phong tiểu tử kia có thể hay không đến đâu. Trên ghế mây, Cố Lan nhẹ nhàng nhấp trà, khóe môi khẽ nhếch, tinh mâu lấp loé. Hắc xỉ. Thiên Khung Sơn giữa sườn núi, đang cố gắng leo núi Trần Phong hung hăng hắt xỉ hơi một cái. Kỳ quái, ta đều đã là vương giai tu vi, làm sao sẽ còn cảm mạo? Chẳng lẽ là vừa vặn bị lão nhân đánh bay, lưu lại ám thương? Trần Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vận hành chân khí dò xét một phen. Hắn không có tại thể nội phát giác được bất luận cái gì ám thương dấu hiệu. Xem ra không phải. Trần Phong lắc đầu, tiếp tục hướng phía đỉnh núi tiến lên. Tam giới sứ giả đã giáng lâm, tuyển chọn nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu. Giống như Trần Phong, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi đều tại bằng nhanh nhất phương diện tốc độ núi. Cơ hồ mỗi một cái đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, ai có thể bằng nhanh nhất phương diện tốc độ núi, ai liền có thể chiếm được một phần tiên cơ. Trong lúc nhất thời, Thiên Khung Sơn bên trên vô số linh quang lấp lóe. Tu sĩ trẻ tuổi nhóm mỗi người dựa vào thủ đoạn, có người ngự kiếm phi hành, có người sử dụng ngũ hành độ thuật, có người thuận gió ngự thú. Tóm lại chính là bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. Trần Phong sẽ pháp thuật không nhiều, vương giai thực lực lại thắng qua rất nhiều người, có thể đứng hàng đầu. Thậm chí ngay cả phía trước nhất một đường dẫn trước đám người U Minh Tông thánh tử, không khỏi nhìn nhiều Trần Phong vài lần. Gia hỏa này nhìn qua thường thường không có gì lạ, vậy mà có thể có vương giai thực lực. Thật là một cái đi đại vận gia hỏa. Chỉ là nhìn Trần Phong hai mắt, U Minh Tông thánh tử liền không có lại nhiều chú ý. Một cái không có bối cảnh gia hỏa, không có tư cách để hắn quá nhiều chú ý. Hắn chân chính để ý người, là Vạn Hồn Trấn Loan tiểu giao. Đó mới là hắn chân chính cần để ý đối thủ. Vạn Hồn Trấn tuy là tà tu thế lực, nhưng lại cùng Bắc Minh Hoàng thất quan hệ không ít, hôm nay người lao tổ kia còn tự thân tới. Đúng là cái kinh địch. Lúc này, Loan tiểu giao cùng Vạn Hồn Trấn lao tổ từ lâu đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi còn có đếm không hết hạ giới tu sĩ, ngoại trừ tu sĩ trẻ tuổi, còn có không ít không xuất thế ẩn thế tu sĩ. Lớn tuổi tu sĩ cũng không ít, có là hộ tống mình hậu bối tới, có là vì mình mà tới. Đang phi thăng thượng giới dạng này dụ hoặc trước mặt, cho dù là không có cơ hội, bọn hắn cũng muốn thử một lần. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào giữa sân kia ba đạo thân ảnh phía trên, ba đạo thân ảnh chính là tam giới sứ giả. Tam giới sứ giả riêng phần mình dưới thân đều khắc ấn từng đạo thần bí phức tạp pháp trận, riêng phần mình trước người còn lơ lửng một cây che kín phù văn của đá. Những này của đá chính là dùng để tuyển chọn nghi thức khí cụ. Toàn thân tản ra cùng riêng phần mình thế giới phù hợp khí tức. Người đã đến không ít, chúng ta bắt đầu đi. Yêu giới sứ giả nhìn xem càng ngày càng nhiều hạ giới tu sĩ đến, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái trước người của đá, chỉ gặp linh quang lóe lên. Trong chốc lát, một đạo trùng thiên cổ sáng từ cái này cột đá phía trên dâng lên, sau đó khuếch tán. Minh giới sứ giả thấy thế, điểm vào cột đá phía trên. Đồng dạng, lại là một đạo quang trụ dâng lên, khuếch tán. Đó lấy là đạo thứ ba. Mọi người thấy kia ba đạo cổ sáng, từng cái thần tình kích động, hận không thể giờ phút này liền lên trước cầu tam giới sứ giả đối với mình tiến hành tuyển chọn nghi thức, bực này vĩ lực, bọn hắn cũng nghĩ nhanh chóng có được, trở thành người trên người a. Phi thăng tuyển chọn nghi thức đã mở ra, các ngươi hạ giới tu sĩ nghe kỹ, chỉ có bị chúng ta điểm trúng người mới có thể tiến vào nghi thức trong cổ sáng. Tiến vào nghi thức trong cổ sáng, toàn lực kích phát chân khí, có thể chống bao lâu liền chống bao lâu. Có thể hay không thông qua tuyển chọn, chúng ta tự sẽ nói cho các ngươi biết đáp án. Nghi thức đang tiến hành, bất kỳ người nào không thể tới gần pháp trận ba trượng phạm vi bên trong. Nếu có nhân quấy nhiễu nghi thức tiến hành, tự gánh lấy hậu quả. Yêu giới sứ giả lãnh đạo nói một lần như thế nào tiến hành nghi thức, liền giơ ngón tay lên hướng về phía một cái tuổi trẻ tu sĩ yêu tộc. Văn bối gấu đen tộc hùng bá, gặp qua sứ giả đại nhân. Tuổi trẻ tu sĩ yêu tộc lộ ra hết sức kích động, liền vội vàng tiến lên làm một đại lễ. Đừng làm những này hư đầu ba nao đồ vật, tranh thủ thời gian tiến vào nghi thức của sáng. Vâng, sứ giả đại nhân. Gặp yêu giới sứ giả sắc mặt không vui, tuổi trẻ tu sĩ yêu tộc không còn dám nhiều lời, vận hành chân khí phi thân đã rơi vào trong cổ sáng. A, chuyện gì xảy ra, như thế đau nhức. Tuổi trẻ hùng bá cơ hồ là rơi vào cổ sáng trong nháy mắt, liền đau kêu thành tiếng, bị bắn ra ngoài. Không biết là chính hắn chủ động bắn ra tới, vẫn là bị nghi thức cổ sáng bắn ra tới. Từ tiến vào ra, thời gian một hơi thở đều không có. Đi vào thời điểm, gấu đen tộc tu sĩ yêu tộc nguyên bản mặt còn có chút hắc. Lúc đi ra, mặt của hắn đã là một mảnh trắng bệnh chi sắc. Đây cũng quá nhanh a. Thật có như vậy đâu không? Tu sĩ yêu tộc không phải lấy nhục thân tăng trưởng sao? Bọn hắn đều không thể chịu được thống khổ, đến tột cùng là bực nào kinh khủng. Thông qua được sao? Giữa sân tu sĩ, nhìn thấy loại tràng diện này, đều quá sợ hãi. Tu sĩ yêu tộc nhìn cũng không nhìn cái kia gấu đen tộc tu sĩ, ngón tay lại là một điểm, lạnh lùng nói, kế tiếp, ngươi bên trên. Lần này bị điểm trúng tu sĩ yêu tộc sắc mặt có chút do dự, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố bước vào nghi thức trong cổ sáng. Không bao lâu, lại bắn ra tới. Kế tiếp, yêu giới sứ giả mặt không biểu tình, tiếp tục chọn người. Tiến vào tu sĩ trẻ tuổi, không có một cái nào có thể chống nổi thời gian ba cái hô hấp, cũng không ai thông qua phi thăng tuyển chọn. Yêu giới sứ giả điểm, không hoàn toàn là tu sĩ yêu tộc, mặc kệ là nhân tộc tu sĩ vẫn là tu sĩ yêu tộc, đều không ngoại lệ gánh không được. Thậm chí có tu sĩ tại chỗ đau đến nổi điên, phát cuồng. Còn có một cái thằng xui xẻo, trực tiếp đau chết. Giữa sân tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này, từng cái nguyên bản hùng tâm tráng trí bị đối diện dội cho một chậu nước lạnh, tất cả đều sắc mặt khó coi. Thế này sao lại là tuyển chọn nghi thức, rõ ràng là địa ngục hình thức. Cùng bên trên yêu giới khí tức không phù hợp người, liền sẽ bị trong trụ đá yêu giới sứ giả lưu lại uy năng trấn áp ra ngoài. Lấy tu vi của bọn hắn, làm sao có thể kháng qua được mấy hơi. Kế tiếp, yêu giới sứ giả mặt không biểu tình, tiếp tục chọn người. Ánh mắt mọi người rơi vào xuống một cái thằng xui xẻo trên thân, chỉ bất quá khiến người ngoài ý chính là lần này bị điểm trúng người, nhìn biểu lộ tương đối bình thản, mà lại ánh mắt mang theo cố kiệt ngạo cùng tự tin. Bị điểm trúng người, chính là đuổi tới không lâu chân phong. Yêu tộc mặc dù cùng đại tĩnh quốc chiến, nhưng cũng có tốt yêu cùng phổ thông yêu tu tồn tại, không phải tất cả yêu tộc đều thuộc về thuận phụ thuộc vào yêu đế thành, nó liền cùng loại với Tây Phương giáo hoàng quốc loại kia. Chương 266, vạn người không được một rác rưởi thể chất. Sứ giả đại nhân, tiến vào có sáng, chống nổi bao lâu tính xong qua tuyển chọn. Trần Phong trên mặt không có một tia vẻ sợ hãi, tràn đầy tự tin nhìn về phía yêu giới sứ giả. Hắn có một loại cảm giác, đối phương nhất định sẽ xem trọng chính mình. Mỗi khi hắn có loại cảm giác này thời điểm, chính là cơ duyên giáng lâm thời điểm. Chống nổi mười hơi, thiên phú thượng giai người, có thể thông qua. Yêu giới sứ giả lườm Trần Phong một chút, chính là loại ánh mắt này. Ngay từ đầu hứng hở, chỉ cần mình hiện ra thực lực cùng thiên phú, đối phương liền sẽ khiếp sợ không thôi. Sau đó bị mình cường đại người cách mị lực tin phục, đưa lên một phần lại một phần cơ duyên. Trần Phong nhìn xem yêu giới sứ giả, tựa hồ đã thấy tương lai đối phương cho mình đưa lên cơ duyên bộ dáng, khóe miệng chậm rãi câu lên. Đã như vậy, cái thứ nhất danh ngạch, nhân tộc ta Trần Phong muốn. Nghe được yêu giới sứ giả trả lời, Trần Phong tràn đầy tự tin đi hướng nghi thức cột sáng vị trí. Hắn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Lần này chính là phi thăng tuyển chọn thuộc về hắn đại cơ duyên. Thuộc về hắn nhân sinh đỉnh phong thời khắc liền muốn đến rồi. Trần Phong ngẩng đầu mà bước, từng bước một hướng phía nghi thức cột sáng đi đến. Giữa sân tu sĩ thấy thế, đều lắc đầu. Lại là một cái thường thường không có gì lạ lại dị thường tự tin ra hỏa. Ta cược giá hỏa này ngay cả một hơi đều không chịu đựng được. Ngươi quá để cao hắn, ta cược hắn sẽ đau chết. Một số người bắt đầu mở miệng nói móc, tựa hồ chỉ có thông qua rèm pha người khác mới có thể giảm bớt trong lòng bọn họ sợ hãi cùng thất vọng. Trong đám người, Loan Tiểu Giao cùng Vạn Hồn Chấn Lao Tổ cũng nhìn thấy Trần Phong. Hai người gặp Trần Phong đi hướng nghi thức của sáng, cùng nhau lắc đầu. Có thể bị sứ giả đại nhân chọn chúng, đã là cơ duyên to lớn. Bất quá bằng tâm tính của người này muốn thông qua yêu giới tuyển chọn nghi thức, vẫn là cơ hội xa vời. Vạn Hồn Chấn Lao Tổ làm ra một cái khách quan đánh giá. Loan Tiểu Giao yên lặng gật đầu, rất tán thành. Thiên kia quá tự tin. Thiên kia đi vào nghi thức của sáng, 1, 2. Ồ, gia hỏa này vậy mà chống nổi ba hơi. Cái này sao có thể? Giữa sân tu sĩ nhìn xem nghi thức trong cột ánh sáng đạo thân ảnh kia, từng cái tất cả đều mặt lộ vẻ chấn kinh. Đây là giữa sân cái thứ nhất chống nổi thời gian ba cái hô hấp tu sĩ, hơn nữa còn là một cái nhân tộc tu sĩ, tựa hồ là cái người kế tục. Liền ngay cả yêu giới sứ giả đều lộ ra hài lòng thân sắc. Mặc dù nghi thức vừa mới bắt đầu, nhưng là khởi đầu tốt đẹp tới sớm một chút, cũng là chuyện tốt. Gia hỏa này nhìn qua thường thường không có gì lạ, tâm tính lại ngoài ý muốn không tệ, có thể chịu được bồi dưỡng, cũng không biết thiên phú huyết mạch thế nào. So với hư vô mở mị khí vận, yêu giới tu sĩ chú trọng hơn tâm tính cùng thiên phú huyết mạch truyền thừa. Yêu giới tài nguyên phong phú, cơ duyên vô số, chỉ cần có được cái này tâm tính cùng thiên phú, cơ hội vùng lên là tương đối lớn. Đây cũng là yêu giới sứ giả tuyển chọn phi thăng tu sĩ trọng yếu nhất tiêu chuẩn. 5 hơi, 6 hơi thở, một tiếng đều không có lên tiếng. Gia hỏa này thật là biết nhẫn nại a. Lúc này, giữa sân tu sĩ thái độ đối với Trần Phong tới một cái 180 độ chuyển biến lớn. Vốn là trào phúng chế nhạo, dùng cái này tự an ủi mình, hiện tại là hy vọng Trần Phong thật có thể thông qua, dùng cái này cho mình hy vọng. Người này lại có như thế tâm tính, chẳng lẽ là Lao Phu bỏ lỡ hắn rồi? Liền ngay cả Vạn Hồn Chấn Lao Tổ đều có chút hoài nghi từ bản thân ánh mắt tới, hắn vẫn cho rằng Trần Phong chính là cái lô mãng tay ăn chơi. Tại hai người cách đó không xa, U Minh Tông Thánh Tử cũng thần sắc chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Trần Phong vậy mà thật có như thế tư cách trở thành mình đối thủ cạnh tranh. Trần Phong trong lòng hắn đánh giá lần nữa cất cao. 9 hơi, 10 hơi, rốt cục có người chống nổi 10 hơi, rốt cục có người thông qua tuyển chọn. Giữa sân có người reo hò lên tiếng, thậm chí có người kích động đến rơi lệ. Trần Phong cho bọn hắn hy vọng. 10 hơi qua đi, Trần Phong nhanh nhẹn đi ra nghi thức của sáng. Hắn lặng lẽ đem mang theo một viên cổ phát chiếc nhẫn tay phải vác tại sau lưng. Trần Phong thần sắc tự nhiên hướng yêu giới sứ giả phương hướng đi đến, trên mặt không có hiện lộ ra một tia thống khổ. Lúc này đám người lại nhìn hắn, đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩ. Trong mắt bọn hắn, Trần Phong thình lình từ một cái thường thường không có gì lạ người qua đường a, biến thành một cái gì thế độc lập nhẹ nhàng trọc thế giai công tử. Sứ giả đại nhân, có thể tuyên bố ta thông qua phi thăng tuyển chọn đi. Trần Phong ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào yêu giới sứ giả trên thân, tiếu dung như gió xuân phật liễu. Hắn muốn tại trong lòng đối phương lưu lại một cái phi thường hoàn mỹ ấn tượng đầu tiên. Cứ như vậy, tương lai đối phương đưa lên cơ duyên thời điểm, nhất định sẽ càng thêm cam tâm tình nguyện. Ai? Đây chính là thiên mệnh chi tử phiền não. Mỗi người đều đoạt vì chính mình đưa lên cơ duyên, mình còn muốn chiếu cố tâm tình của bọn hắn, cũng là rất mệt mỏi. Trần Phong nội tâm mừng khấp khởi nghĩ đến. 10 hơi đã qua, còn qua như thế nhẹ nhõm, vị nhân huynh này nhất định qua tuyển chọn. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Nghe đồn yêu giới các loại tài nguyên tại lục giới bên trong đều là hàng trước nhất một nhóm kia, chúng ta nhân tộc nếu có thể phi thăng yêu giới, cũng là cơ duyên to lớn. Nhân tộc cũng có thể tu luyện yêu tộc công pháp, sau đó đi thể tu con đường, thực lực sẽ chỉ càng thêm cường đại. Giữa sân tu sĩ một bên thảo luận, một bên nhìn về phía yêu giới sứ giả. Bọn hắn đều chờ mong đáp án. Không ít người trực tiếp hướng Trần Phong ném đi ánh mắt hâm mộ, bọn hắn cho rằng Trần Phong khẳng định thông qua được tuyển chọn. Mặc kệ là phi thăng lên giới cái nào, trong lòng bọn họ đều so lưu tại nhân gian giới mạnh nghìn lần và lần. Phi thăng lên giới chính là tốt. Phi thăng lên giới mới là cuộc sống bên thắng a. Đây là tất cả đến đây tham gia phi thăng tuyển chọn tu sĩ cộng đồng tiếng lòng. Lúc này, trong mắt bọn hắn Trần Phong nghiêm nhiên đã trở thành nhân sinh bên thắng. Không thông qua. Một cái làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được kết quả từ yêu giới sứ giả trong miệng nhàn nhạt nói ra. Không thông qua. Vì sao lại không thông qua? Tại khó như vậy chịu nghi thức trong cột ánh sáng chống mười hơi, đều không thông qua được sao? Rất nhiều tu sĩ mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hiện thực so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn muốn càng tàn khốc hơn. Sứ giả đại nhân, ngươi sẽ không sai lầm a. Ta tuổi còn trẻ cũng đã là vương giai tu vi, thiên phú dị bẩm, tâm tính cũng coi như được cứng cỏi, làm sao có thể không thông qua được tuyển chọn? Trần Phong không thể tiếp nhận kết quả này. Dù là tại nghi thức trong cột ánh sáng, hắn là dựa vào đã tế thiên phụ mẫu lưu cho hắn thần bí chiếc nhẫn mới nhẹ nhõm chống nổi khảo nghiệm. Giống như quá khứ, hắn trong cõi u minh liền có cảm giác, lần này liền nên là hắn đại cơ duyên. Nhưng vì cái gì có thể như vậy? Lần này không ai có thể đến cướp đi a, làm sao có thể chứ? Trần Phong đột nhiên có một loại xung động muốn khóc. Hắn cảm giác mình quả thật là bị vận mệnh nữ thần ưu ái người, vừa vặn rất tốt giống, vận mệnh nữ thần ở nửa đường bị người nào cho tiền hồ, còn bị cường thủ hảo đoạt xâm lược một phen. Bản tọa nói ngươi không có thông qua, ngươi chính là không có thông qua. Bản tọa làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Bản tọa không biết ngươi dựa vào cái gì tại nghi thức trong cột ánh sáng chống nổi mười hơi. Nhưng mười hơi qua đi, ngươi thiên phú huyết mạch hoàn toàn không có một tia hiển hóa, cũng không cái gì dị tượng sinh ra. Như thế vạn người không được một rác rưởi thể chất, đương nhiên qua không được tuyển chọn. Yêu giới sứ giả thoại âm rơi xuống, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Vạn người không được một rác rưởi thể chất. Đâm tâm a. Chương 267, Loan tiểu giao không được tuyển. Lúc đầu tưởng rằng cái vương giả, không nghĩ tới là cái thanh đồng. Ánh mắt mọi người lần nữa rơi trên người Trần Phong. Lần này không còn là hâm mộ, mà là đồng tình. Nguyên lai chỉ là một cái chỉ có tâm tính, không có thiên phú khổ tu sĩ, khó coi tự tin như vậy có thể chống nổi mười hơi thời gian. Đáng tiếc mười hơi thời gian qua đi, thiên phú huyết mạch sẽ hiển hóa, liền lộ tẩy. Đám người biết được kết quả, trong mắt lại cháy lên hy vọng. Trần Phong thông qua hay không, kỳ thật cùng bọn hắn không có quan hệ. Bọn hắn chỉ là muốn nhìn đến có thông qua tuyển chọn khả năng. Đã có người có thể chống nổi mười hơi, bọn hắn cũng có thể. Có Trần Phong loại rác rưởi này thể chất hạng chót, bọn hắn tự tin sẽ không càng kém. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là cái đối thủ, không nghĩ tới vẫn là cái rác rưởi. Một bên, U Minh Tông Thánh Tử nhìn Trần Phong một chút, khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường. Phế vật, là không có tư cách đạt được chú ý. U Minh Tông Thánh Tử kinh điện trào phúng một đợt, đã hoàn toàn đưa ánh mắt từ trên thân Trần Phong dịch chuyển khỏi, nhìn về phía cách đó không xa cầm đỏ dù nữ hài trên thân. Sứ giả đại nhân, ta cảm thấy vừa mới nghi thức nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề, có thể hay không để cho ta một lần nữa? Lần này, ta nhất định có thể để tiên phú huyết mạch hiển hóa. Trần Phong làm lấy sau cùng tranh thủ. Hắn cảm giác mình còn có cơ hội. Vừa mới nhất định là bởi vì thần bí chấp nhận nguyên nhân, mới đưa đến tiên phú của hắn huyết mạch không có hiển hóa. Hắn đoạn đường này đi tới cơ duyên, đều lại biểu cho hắn là thân phụ thiên mệnh người, làm sao có thể là vạn người không được một rác rưởi thể chất. Lần này, hắn nghĩ bằng vào thực lực bản thân thông qua tuyển chọn. Hắn muốn đem thứ thuộc về chính mình, một lần nữa đoạt lại. Nhưng mà, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Yêu giới sứ giả cũng không có cho Trần Phong một lần nữa cơ hội. Kế tiếp, yêu giới sứ giả ngón tay hướng về phía một cái nhân tộc tu sĩ trẻ tuổi, trực tiếp bị yêu giới sứ giả không nhìn. Sau một hồi lâu, Trần Phong âm thầm năm 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 đấm, hàm răng chậm rãi cắn chặt. Bị châm chọc khiêu khích, a, không sao, chỉ cần ta còn sống, tìm tới thuộc về chính ta cơ duyên, vậy liền cuối cùng sẽ có lại đánh mặt trở về một ngày. Chỉ là, Trần Phong ánh mắt từ yêu giới thông thiên trên trụ đá rời, nghĩ đến cơ duyên của mình đến cùng ở nơi nào. Không phải yêu giới, chẳng lẽ là ma giới? Yêu giới sứ giả tuyển chọn tốc độ rất nhanh, minh giới sứ giả bên này tuyển chọn tốc độ càng nhanh. Yêu giới sứ giả nghi thức cổ sáng chủ yếu là vì kiểm chắc thiên phú huyết mạch, minh giới sứ giả bên này nghi thức cổ sáng chủ yếu kiểm chắc thần hồn. Thần hồn cường đại hay không, thiên phú tốt xấu, một đo liền sáng tỏ. Về phần ma giới bên kia nghi thức cổ sáng thì là thiên về toàn phương vị kiểm chắc. Thiên phú, tâm tính, thần hồn, thậm chí đối thất tình lục dục truy cầu, tất cả đều tại kiểm chắc phạm vi bên trong. Yêu cầu toàn diện, không yêu cầu cái nào một hạng thiên phú cực cao, ngược lại là trước hết nhất có tu sĩ thông qua. Ha ha ha. Đại tinh quả nhiên địa linh nhân kiệt. Tiểu gia hỏa, ta rất xem trọng ngươi. Nưu lão tam thoải mái cười to, một quyền nện ở một cái khôi ngô hán tử trên thân. Một quyền này xuống dưới, khôi ngô hán tử liền lùi lại hơn 10 trượng, mới khó khăn lắm dừng lại. Bất quá hắn trên mặt không có một tơ một hào bất mãn, ngược lại vạn phần mừng rỡ. Sứ giả đại nhân, ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Kia là tự nhiên. Bất quá ngươi cái này tiểu thân bản vẫn là quá yếu, còn nhiều hơn ăn thịt, nhiều rèn luyện a. Tiểu thân bản. Nghe được ma giới sứ giả đánh giá, giữa sân tu sĩ ánh mắt rơi vào khôi ngô hán tử trên thân, từng cái không phản bắt được. Khôi ngô hán tử so rất nhiều tu sĩ yêu tộc còn có cường tráng, lại vẫn là tiểu thân bản. Ma giới bên kia tu sĩ, chẳng lẽ từng cái đều là tu luyện nhục thân đại hán và vỡ, sau khi biến hóa đều là hình người bạo long. Trong mọi người tâm nhà rãnh, ánh mắt bên trong bộc lộ lại vô cùng hâm mộ. Có thể phi thăng ma giới, kia là vô cùng may mắn sự tình a. Đây không phải cơ duyên của ta. Đi vào ma giới sứ giả bên này, Trần Phong yên lặng lắc đầu. Hắn cảm giác mình cùng ma giới sứ giả đứng chung một chỗ, hỏa phong có chút không đáp. Mà lại ma giới sứ giả bên này kiểm chắc cần cởi áo ra đi kiểm chắc, thực sự có hại hình tượng. Trần Phong lựa chọn cự tuyệt. Vậy cũng chỉ có minh giới. Trần Phong tiếp tục hướng phía minh giới sứ giả vị trí đi đến. Không đi hai bước, hắn liền thấy một thanh đỏ dù, cùng cái kia thanh đỏ dù chủ nhân là nàng, Bắc Minh tiểu công chúa. Trần Phong trong lòng vừa mừng vừa sợ, loại kia kỳ quái cảm giác quen thuộc cảm giác lần nữa xông lên đầu. Bất quá nghĩ đến lần trước bị sư phụ đối phương một đạo cương phong đập bay tình cảnh, Trần Phong vẫn là quyết định trước giữ một khoảng cách. Mình đại cơ duyên đến tột cùng ở nơi nào còn không có xác định, không thể lại phức tạp. Minh giới sứ giả tuyển chọn chỉ cần xuyên qua nghi thức của sáng, không có cái gì thống khổ, bởi vậy tốc độ thật nhanh. Tốc độ nhanh, lại không có nghĩa là liền có thể có người thông qua. Minh giới sứ giả tựa hồ yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, trước mắt còn không có một người thông qua. Ồ, lúc này, Loan tiểu giao phiêu nhiên dáng người từ nghi thức pháp trận trong xuyên qua. Một mực không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trần minh giới sứ giả rốt cục có một tia phản ứng. Những người khác tất cả đều nhìn lại. Loan tiểu giao danh khí không nhỏ, giữa sân có không ít người là nhận biết nàng. Chỉ là bởi vì có vạn hồn trấn lao tổ ở bên người, lại thêm chính nàng hung danh bên ngoài, mới không có người nào dám lên trước bắt chuyện. Không phải ai đều có Trần Phong như thế đảm lượng. Có đảm lượng, cũng không có cái kia tiểu con rắn tiểu cường đập không chết loại vật khí. Sứ giả đại nhân, ta thông qua tuyển chọn sao? Loan tiểu giao thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Phi thăng minh giới, là sư phó đối nàng lớn nhất kỳ vọng, cũng là vạn hồn trấn tương lai niềm hy vọng. Mặc kệ là vì mình, vẫn là vì sư phó, nàng đều có nhất định phải thông qua tuyển chọn lý do. Nàng cũng có cái này tự tin. Nàng thế nhưng là hoàng giai linh tu, tu vi là giữa sân thế hệ trẻ tuổi bên trong cao nhất, chiến lực càng là viễn siêu cùng giai tu sĩ. Lại thêm chí bảo lục hồn dù, Loan tiểu giao chính là đối mặt thánh giai tu sĩ cũng có sức đánh một trận. Nàng vẫn là bách hoa lôi đài chiến lực bảng 11 tên. Thiên phú như vậy nếu không thể thông qua minh giới sứ giả tuyển chọn, nơi đây liền không có người có thể thông qua. Khắc khắc. Đúng là khó được thần hồn thiên phú. Chỉ tiếc quá mức chỉ vì cái trước mắt, chỉ muốn tăng lên chiến lực, lại không để ý đến thần hồn trên bản chất trọng yếu nhất chính là tinh khiết. Cùng ta minh giới tu hồn không hợp. Minh giới sứ giả ánh mắt rơi vào Loan tiểu giao trong tay lục hồn dù phía trên, lắc đầu. 10 vạn trấn hồn cờ chế tác mà thành tiên giai đỉnh phong linh bảo, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành huyền tiên chí bảo. Có thể tại hạ giới luyện được vật này, đúng là không dễ. Nguyên nhân chính là lục hồn dù chỉ là tiên giai cũng không phải là huyền tiên chí bảo, lấy tu vi của ngươi sử dụng vật này, ác gặp phản vệ. Mỗi dùng một lần, thân hồn của ngươi liền sẽ bị đê giai âm hồn ô nhiễm một phần. Thời gian tu vi tăng lên không là vấn đề, tương lai muốn tiến thêm một bước lại là muôn vàn khó khăn. Lấy thiên phú của ngươi, vốn là có tư cách thông qua phi thăng tuyển chọn. Đáng tiếc. Minh giới sứ giả lời vừa nói ra, giữa sân một mảnh xôn xao. Loan tiểu giao khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Vạn hồn trấn lao tổ thần sắc cũng cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới sớm đi truyền thụ nàng lục hồn dù, lại là mình hại mình yêu thích nhất đệ tử. Khó trách Loan tiểu giao tính tình quái đản, nguyên lai là bởi vì lục hồn dù dẫn đến thần hồn ô nhiễm, lúc này mới sẽ tính tình lớn như vậy. Vạn hồn trấn lao tổ đây coi như là rời lên tảng đá đập chân của mình đi. Cách đó không xa, U Minh điện thánh tử đắc ý nở nụ cười. Loan tiểu giao không có thông qua tuyển chọn, hắn xem như thiếu một cái đối thủ. Mà giới làm đại nhân chắc chắn sẽ không tay không mà về. Đến lúc đó, hắn cũng không liền thành duy nhất nhân tuyển. Chương 268, ta gọi Diệp Phàm. Cùng là thiên ngai lưu lạc người a. Trần Phong nhìn xem Loan tiểu giao ai thán đáng thương bộ dáng, trong lòng không khỏi nổi lên tương hương tiếc ngọc chi tình. Nếu không phải nhìn thấy vạn hồn trấn lao tổ đã đến Loan tiểu giao bên người, hắn nhất định sẽ tiến lên hảo hảo an ủi. Coi như không thể ôm mỹ nhân bể, chí ít cũng có thể kết giao một hảo hữu. Không thông qua. Loan tiểu giao tình huống, không để cho minh giới sứ giả có nửa phần đồng tình, hắn tiếp tục tiến hành tuyển chọn. Minh giới không phải thiện đường, muốn giải quyết thần hồn ô nhiễm, cần thiên tài địa bảo đều không phải là phàm phẩm. Vì một cái hạ giới tu sĩ nỗ lực như thế lại giới, không đáng. Hắn hà rằng lựa chọn một chút cảnh giới thiên phú so với nàng thấp, cũng không muốn tiếp nhận loại này bị khí cụ ô nhiễm thần hồn. Sư phó, thật xin lỗi. Đệ tử, cô phụ kỳ vọng của ngài. Loan tiểu giao nhìn xem vạn hồn trấn lao tổ, trong mắt tràn đầy tự trách. Nàng từ trước đến nay chỉ lo mình tâm tình làm việc, duy chỉ có đối sư phó 10 phần ỷ lại. Loan tiểu giao biết sư phó có mơ tưởng mình thông qua tuyển chọn phi thăng minh giới, liền có bao nhiêu tự trách. Đứa nhỏ ngốc, cái này cũng không trách ngươi. Là sư phó sai, là sư phó hại ngươi. Vạn hồn trấn lao tổ trên mặt lộ ra nhu tình khó được, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Loan tiểu giao đầu. Những năm này, hắn cơ hồ đem toàn bộ tâm huyết đều đầu nhập vào Loan tiểu giao trên thân. Đã là hy vọng Loan tiểu giao có thể kế thừa chính mình y bát, đồng dạng là thực tình muốn Loan tiểu giao đi được càng xa. Trước mặt cái này hắn nhìn xem lớn lên tiểu nữ hài, trong lòng hắn sớm đã và thân sinh tôn nữ không khác nhau chút nào. Tiểu giao, ngươi yên tâm, sư phó còn có biện pháp để ngươi thu hoạch được phi thăng minh giới cơ hội. Biện pháp gì? Nghe được còn có cơ hội, Loan tiểu giao trong mắt lại lần nữa dấy lên hy vọng. Bất quá vạn hồn trấn lao tổ không có trực tiếp cho ra đáp án, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía minh giới sứ giả phương hướng. Có lẽ chỉ có như thế độ vật mới có thể cải biến giới làm đại nhân tâm ý. Tên kia không chết, bất quá hắn tại sao lại chạy đến nơi đây? Loan tiểu giao vậy vậy trên trán sợi tóc, thấy được Trần Phong thân ảnh, hơi nhíu lông mày. Gia hỏa này vậy mà cũng tới tham gia minh giới tuyển chọn, hắn sẽ không cho là mình không thông qua được yêu giới tuyển chọn, liền có thể thông qua minh giới tuyển chọn đi. Phải biết minh giới tuyển chọn, trên thực tế so yêu giới còn hiếm có hơn nhiều. Gia hỏa này nếu như không phải không biết lượng sức, liền khẳng định là theo chân mình tới. Từ khi gặp được Trần Phong, gia hỏa này liền có chút âm hồn bất tán. Nàng đi đến đâu, đối phương theo tới đâu. So cái khác vọng tưởng đạt được nàng người càng đáng ghét hơn. Lúc này, Trần Phong lần nữa nặng nề mà hắt xì hơi một cái. Nô, nhất định có người ở sau lưng nói xấu ta. Những năm này trêu chọc cửu gia sắc thực không ít, rất nhiều cũng tạm thời không có cách nào chạm thảo trừ căn, hiện tại phi thăng lại làm ra dạng này động tĩnh. Ai, gần nhất vẫn là điệu thấp một điểm đi. Trần Phong thầm than một tiếng, đi theo trước mặt đội ngũ. Lập tức liền muốn đến phiên hắn tiến vào minh giới sứ giả trước người nghi thức của sáng.
Thông qua.
Đúng vào lúc này, Minh Giới sứ giả rốt cục tuyên bố một người thông qua được tuyển chọn. Minh Giới sứ giả ngón tay một điểm, tại thông qua người trên thân lưu lại một cái tiêu ký.
Ta thông qua được.
Ta vậy mà thông qua được. Đa tạ Cảnh Dương Vương phù hộ, ta lần này về nhà cáo biệt người nhà thời điểm, nhất định khiến bọn hắn lại cho ngài lập một tòa sinh tử. Người kia chỉ là một cái đại tinh tu sĩ, tu vi cùng thiên phú mặc dù không phải thường thường không có gì lạ, thế nhưng không có siêu quần bạt tụy, đến Thiên Cung Sơn cũng chỉ là thử thời vận. Ai nghĩ tới vậy mà thật thông qua được tuyển chọn. Đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống, kém chút cho hắn mệt choáng. Hắn đi ra tuyển chọn pháp trận, lập tức có vô số thế lực người tiến lên tán dương, lôi kéo. Gia hỏa này ngay cả vương giai tu vi đều không có, dựa vào cái gì có thể thông qua tuyển chọn? Nhìn thấy cảnh tượng này, U Minh Tông Thánh Tử tức giận đến nghiến răng, bởi vì vừa mới hắn cũng tham gia tuyển chọn. Thật đáng tiếc, dây thứ nhất liền bị co. Nguyên bản hắn không có cảm giác gì, dù sao thực lực mạnh hơn hắn Loan Tiểu Giao cũng không có thông qua. Nhưng bây giờ một cái gì đều không phải là phổ thông tu sĩ, thế mà thông qua được tuyển chọn, để hắn làm sao có thể tâm lý cân bằng? Giận thì giận, U Minh Tông Thánh Tử vẫn là để lại tính tình. Tại Tam Giới sứ giả trước mặt, không có hắn nổi giận tư cách. Đại Tĩnh quả nhiên ra nhân tài, xem ra ta đến Đại Tĩnh đô thành đến sông sáo lựa chọn không có sai. Trần Phong trông thấy có người thông qua tuyển chọn, hắn chỉ là có chút hâm mộ, nhưng không có một tia ghen ghét, bởi vì hắn tin tưởng mình cũng sẽ đạt được đồng dạng cơ duyên, thậm chí là càng lớn cơ duyên. Loại cảm giác này theo Tam Giới sứ giả tuyển chọn đã trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Trần Phong càng thêm tin tưởng vững chắc, cơ duyên của mình đang ở trước mắt. Hắn đi vào nghi thức của sáng. Ồ, Minh Giới sứ giả bỗng nhiên kinh nghi lên tiếng. Như vậy thần sắc, chính là vừa mới có người thông qua lúc, hắn đều chưa từng có. Cái này khiến mọi người nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía Trần Phong. Sứ giả đại nhân, ta là thông qua khảo hạch sao? Trần Phong đội vàng hỏi thăm, trên mặt cũng tràn đầy chờ mong. Minh Giới sứ giả lắc đầu. Đó là cái gì ý tứ? Trần Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bản tọa vừa mới chỉ là đang kinh ngạc, ta còn chưa bao giờ thấy qua thần hồn như thế yếu đuối người. Ngươi có thể tu luyện tới vương giai, chưa từng chết bất đắc kỳ tử, vận khí viễn siêu thường nhân a. Minh Giới sứ giả một mặt cảm khái. Trần Phong, ngươi tờ mờ mới thần hồn yếu đuối, ngươi mới chết bất đắc kỳ tử. Trần Phong muốn đi. Cái này phi thăng tuyển chọn, không đến cũng được. Cái gì vận khí không tệ, ta Trần Phong cùng nhau đi tới, có thể có hôm nay thực lực, toàn bộ nhờ mình cố gắng. Trần Phong bị tức đến không nhẹ. Đi yêu giới tiến hành tuyển chọn, bị nói thiên phú huyết mạch không hiện, là vạn người không được một rác rưởi thể chất. Đi minh giới tiến hành tuyển chọn, bị nói thần hồn yếu đuối, có thể sống đến hôm nay toàn bộ nhờ vận khí vô địch. Những này thượng giới sứ giả đều là cái gì ánh mắt? Trần Phong ánh mắt nhìn về phía ma giới sứ giả vị trí, hắn còn có thể cuối cùng cố gắng một chút. Lúc này, một người mặc vải thô áo gai hán tử ngay tại bên kia tiến hành tuyển chọn. Trần Phong nhìn xem người kia, trong lòng vậy mà dâng lên từng tia cảm giác quen thuộc. Người này hẳn là. Đúng vào lúc này, người kia từ nghi thức trong cột ánh sáng đi ra, Nưu lão tam đứng ở trước mặt hắn. "Chúc mừng, ngươi thông qua tuyển chọn." "Tiểu huynh đệ thân thể rất rắn chắc mà. Ngươi là người nước nào a?" Nưu lão tam nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của đối phương. "Bành bành." Theo hai tiếng nặng nề trầm đục, người kia liên tục lùi 5, 6 bước mới đứng vững thân hình. Cùng cái thứ nhất thông qua tuyển chọn người so ra, hắn lui lại không tính xa. Dạng này xem xét, thân thể xác thực rất rắn chắc. "Hồi sứ giả đại nhân, ta là Đại Tĩnh Hoàng Châu người." "Đại Tĩnh? Vậy thì tốt. Ta và các ngươi đại tính vị kia Cảnh Dương Vương có chút giao tình. Về sau ngươi phi thăng ma giới, ta lão Nưu bảo kê ngươi." Nghe được người kia là đại tính, Nưu lão tam trên mặt càng là nhiều hơn rất nhiều tiêu dung. Người kia nghe vậy, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hắn xuất sinh Hoàng Châu, sinh ra ở nhà nghèo khổ. Hoàng Châu cách mỗi mấy năm liền mất mùa, là Cảnh Dương Vương để Hoàng Châu bách tính người người đều ăn được cơm trắng. Hắn có thể đạp vào con đường tu luyện, có thể nói cũng may mà Cảnh Dương Vương. Phần ân tình này, hắn sẽ vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Đa tạ sứ giả đại nhân. Ta về sau nhất định không cho đại nhân mất mặt, không cho Cảnh Dương Vương mất mặt. Người kia vội vàng nói tạ, Nưu lão tam một tay lấy người ôm. "Tốt, chúng ta ra môn ở giữa không nói loại này lời khách sáo." "Đúng rồi, người tên là gì?" "Ta gọi Diệp Phàm." Người bị tuyển chọn gãi đầu một cái, một mặt thuần phát nói. Chương 269, hối lộ. Trần Phong nhìn vài lần bên này, trầm ngâm một lát, lập tức trong mắt lại tràn đầy tự tin. Cái này gọi Diệp Phàm đều có thể thông qua tuyển chọn, mình dựa vào cái gì không thể? Xem ra chính mình cơ duyên hẳn là ở chỗ này. Cứ việc cùng ma giới sứ giả Họa Phong không phải rất dựng, nhưng không cần tuân cầu, thuận theo tự nhiên là tốt. Không bao lâu, Trần Phong lần nữa tiến vào liễu nghi thức của sáng. Lần này, hắn cố ý lấy xuống phụ mẫu lưu lại thần bí chiếc nhẫn che giấu, miễn cho nghi thức kiểm tra xảy ra vấn đề. Trần Phong tin tưởng mình thực lực, vô luận thiên phú huyết mạch, vẫn là thần hồn tâm tính nội tính, mình có thể trải qua gian khổ đoạn đường này đi tới, cũng không thể chênh lệch. Nghi thức trong cột ánh sáng, Trần Phong cảm nhận được từng đợt áp lực, cái trán rịn ra từng tia mồ hôi. Nhưng hắn không hề từ bỏ. Cơ duyên đang ở trước mắt, hắn nhất định phải dựa vào bản thân cố gắng cầm tới. Áp lực càng lúc càng lớn, Trần Phong vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Để áp lực tới mãnh liệt hơn chút đi. Tình huống như thế nào? Pháp trận trước, Nưu lão tam nhìn xem Trần Phong biểu hiện, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Mình thiết trí kiểm chắc độ khó cũng không cao, gia hỏa này làm sao lộ ra vẻ mặt như thế? Sau một khắc, hắn liền hiểu hết thảy. Gia hỏa này thiên phú quá kém, không là bình thường chênh lệch, là mọi thứ đều chênh lệch, khó trách sẽ là biểu hiện như vậy. Rốt cục, Trần Phong từ nghi thức trong cột ánh sáng đi ra. Hắn đầu đầy mồ hôi, thở hổn hộc, kiên định ngẩng đầu, tự tin nhìn về phía ma giới sứ giả. Giới làm đại nhân, ta thông qua. Tuyển chọn đi. Nưu lão tam thở dài một hơi, chậm rãi lắc đầu. Hắn biết chân tướng rất tàn khốc, thế nhưng là hắn nhất định phải nói cho gia hỏa này chân tướng. Như thế kém thiên phú, còn có thể tu luyện tới vương giai, là thật không dễ. nhưng cuối cùng đi không xa a. Cố gắng chỉ có thể quyết định một người hạng cuối, thiên phú mới quyết định có thể một người hạn mức cao nhất. Ngươi rất cố gắng, nhưng rất đáng tiếc, ngươi không có thông qua tuyển chọn. Ngươi mỗi một hạng thiên phú đều không quá cao, ma giới sinh tồn cạnh tranh quá tàn khốc, cũng không thích hợp ngươi. Lưu tại nhân gian giới, làm phổ thông tu sĩ cũng rất tốt. Nưu lão tam an ủi nói xong, vỗ vỗ ngây người như phong trần phong đầu vai, mình cảm giác rất hài lòng. Mình thịnh tình thương đánh giá, gia hỏa này trong lòng nhất định sẽ dễ chịu thật nhiều a. Đối diện, mỗi một hạng thiên phú đều không được, làm phổ thông tu sĩ cũng rất tốt. Trần Phong trong đầu một mực tái diễn hai câu này, trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhìn xem những cái kia thông qua tuyển chọn người, trên mặt rào rạt tiêu dung, Trần Phong trái tim ẩn ẩn làm đau. Hắn cảm giác bên cạnh ánh mắt đều tràn đầy mỉa mai ý vị. Ghê tởm. Trần Phong lần nữa không được tuyển, nhưng mà cũng không có người chú ý tới hắn. Thiên Khung Sơn nhiều người như vậy tuyển chọn, đâu chỉ một mình hắn không được tuyển, chỉ cần thông qua người mới có thể thu hoạch được chú ý. Rất nhiều thế lực cơ hồ đều ngay đầu tiên tiến lên định bợ những cái kia thông qua tuyển chọn người, dù là mình chỉ là lưu lại một cái ấn tượng tốt cũng là chuyện tốt. Vạn nhất đối phương lại đến giới lẫn vào phong sinh thủy khởi, tương lai làm đưa đỏ sứ người, hạ giới thời điểm cũng có thể kéo chính mình một thanh. Đây đương nhiên là hy vọng xa vời. Nhưng đại đạo vốn là hy vọng xa vời, ai cũng không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ. Thời gian trôi mau, một ngày này tuyển chọn sắp kết thúc, tam giới sứ giả chuẩn bị rời đi. Hôm nay tuyển chọn kết quả bọn hắn đều thật hài lòng. Dù là nhân số không nhiều, nhưng một ngày này liền so với bọn hắn tại cái khác hoàng triều tuyển chọn mấy ngày thu hoạch lớn. Thông qua tuyển chọn người, hơn phân nửa đều là đại tính hoàng triều người. So những người khác ở giữa hoàng triều phi thăng nhân số cộng lại, đều muốn nhiều mấy lần không chỉ. Mặc dù là chuyện trong dự liệu, bọn hắn vẫn là không khỏi cảm thán, đại tính quốc vận quả nhiên vô cùng hưng thịnh. Có lẽ, cũng chỉ có dạng này hoàng triều mới có thể lưu lại vị tiền bối kia, hoặc là bởi vì vị tiền bối kia tồn tại, mới khiến cho cái này hoàng triều cường thịnh như vậy. Tam giới sứ giả đang muốn rời đi thời khắc, một cái khí độ bất phàm lão nhân lần nữa bay tới, mang theo tay cầm đỏ dù nữ hải, tìm tới Minh giới sứ giả trình lên một kiện bảo vật. Minh sứ đại nhân xin dừng bước. Vật này chính là ta vạn hồn trấn chí bảo, Minh hồn châu. Mời Minh sứ đại nhân cho ta đệ tử một cái phi thăng minh giới cơ hội. Thanh âm cũng không che lấp, như sấm cuồn cuộn. Đám người ánh mắt khiếp sợ lập tức đưa tới. Minh hồn châu. Vạn hồn trấn lao tổ vì Loan tiểu giao, lại nguyện ý đem vật này dâng ra đến. Đây chính là một kiện đủ để cùng Bắc Minh huyền thiên chí bảo cùng so sánh bảo vật, vạn hồn trấn cho tới nay truyền thừa chỗ a. U Minh Tông thánh tử thấy cảnh này, trong nháy mắt đỏ mắt. Cho dù hắn thân là U Minh Tông thánh tử, tông môn cũng không thể là vì hắn đưa ra tông môn chí bảo. Hoặc là nói vô luận cái nào tông môn, cũng không thể vì một người đệ tử đưa ra bản môn chí bảo. Tông môn chí bảo trấn áp một tông khí vận. Không có tông môn chí bảo, mặc kệ tông môn cường thịnh đến đâu, cuối cùng rồi sẽ từ từ đi hướng suy sụp. Vạn hồn trấn lao tổ làm đến mức độ như thế, đã là đem Loan tiểu giao đem so với tông môn còn trọng yếu hơn, bất quá nếu là có thể thành công, phi thăng lên giới cho tông môn mang tới chỗ tốt, cũng là không cần nói cũng biết. Giờ phút này, không chỉ là U Minh Tông thánh tử, giữa sân những cái kia không có thông qua tuyển chọn người, tất cả đều hâm mộ ghen tị nhìn về phía Loan tiểu giao. Nha a, không nghĩ tới cái này một giới Minh hồn châu thế mà trong tay ngươi. Minh giới sứ giả nhìn thấy Minh hồn châu, trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ. Bất quá cái này một vòng kinh hỉ, bị hắn rất tốt ẩn giấu đi. Minh hồn châu chí thuần chí âm, một chỗ nhân gian giới sẽ chỉ sinh ra một viên, khác biệt nhân gian giới, đạn sinh minh hồn châu phẩm chất cũng không giống. Giống trước mắt cái này một viên minh hồn châu, rõ ràng thuộc về tương đối tốt. Chỉ cần trở lại minh giới thêm chút luyện chế một phen, luyện chế ra một kiện huyền thiên chí bảo cũng không phải không có khả năng. Có vật này, nàng này thần hồn ô nhiễm vấn đề cũng có biện pháp giải quyết. Đã như vậy, bản sứ liền miễn cưỡng coi như nàng thông qua được tuyển chọn. Minh giới sứ giả khẽ vươn tay, minh hồn châu liền rơi vào trong tay hắn. Cảm nhận được trong đó chí thuần chí âm chi khí, trong lòng của hắn càng thêm kinh hỉ. Cái này Minh Hồn Châu phẩm chất so với hắn trong dự đoán còn tốt hơn. Minh giới sứ giả mừng rỡ trong lòng, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hắn chỉ tay một cái, cho Loan tiểu giao trên thân gieo một cái tiêu ký. "Tốt, phi thăng này, tới nơi đây tìm chờ liền có thể." Một bên, yêu giới sứ giả nhìn thấy Hắc Minh ngầm xoa xoa liền tham ố kiện chí bảo, trong lòng cực kỳ hâm mộ không thôi. Nếu không phải hắn cầm Minh Hồn Châu không có tác dụng gì, hắn cũng nghĩ nhận lấy Loan tiểu giao. Dù sao Loan tiểu giao tư chất cũng đích đích xác xác xem như đến phi thăng tuyển chọn tư cách. Xóa xỉnh bên trong, lại còn có loại này thao tác. Trần Phong trợn tròn mắt, nhìn xem một màn này, trong lòng đống nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Hắn cúi đầu, móc ra kia một viên thần bí chiếc nhẫn. Đây là phụ mẫu lưu cho hắn quý giá nhất một kiện vật phẩm. May mắn mà có cái này mai thần bí chiếc nhẫn, hắn mới có thể tại rất nhiều trong nguy hiểm biến nguy thành an. Cho nên cái này một chiếc nhẫn, đối với hắn ý nghĩa trọng đại. Cha, mẹ, nguyên lai ta đại cơ duyên là các ngươi để lại cho ta. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng bắt lấy lần này đại cơ duyên. Trần Phong dùng sức vuốt nhẹ hạ nhấc cổ, quyết định, ánh mắt kiên định hướng phía tam giới sứ giả đi đến. Có người nhìn thấy hắn, trong mắt sinh ra nghi hoặc. Gia hỏa này sẽ không cũng nghĩ hiến vật quý đi, chẳng lẽ hắn coi là tam giới sứ giả cái gì đều thu, sẽ đặc biệt để hắn thông qua phi thăng tuyển chọn. Thật không có tự mình hiểu lấy. Không ít người âm thầm lắc đầu. Phi thăng tuyển chọn không có thông qua không phải chuyện rất bình thường nha. Nếu là bởi vậy đắc tội tam giới sứ giả, mới thật sự là đường đến chỗ chết. Ba vị giới làm đại nhân xin dừng bước, tại hạ cũng có một dạng bảo vật dâng lên, mong rằng đại nhân có thể cấp cho tại hạ một cái phi thăng tư cách. Trần Phong chăm chú đem thần bí chiếc nhẫn nắm trong tay. Ba vị giới làm bước chân dừng lại, nhao nhao dùng đạm mạc ánh mắt nhìn về phía hắn. Chương 270, thần văn nhẫn cổ, tiệt hồ. Cái gì? Không phải là giống như Minh Hồn Châu chí bảo? Quyền kia làm ngược lại là có chút hứng thú. Yêu giới sứ giả chế nhạo nhìn về phía Trần Phong. Hắn rũa ra một ngón tay, nhẹ nhàng bên trên nhấc. Cách đó không xa một ngọn núi loan trống rỗng nổi lên, ngạnh sinh sinh rút lên, treo tại trong giữa không trung. Nếu ngươi thật có, bản xứ cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội. Nếu là ngươi cầm một cái phá ngoạn ý lừa gạt bản xứ, ngươi liền sẽ giống ngọn núi này đồng dạng, triệt để từ nơi này thế giới biến mất. Thoại âm rơi xuống, giữa không trung núi nhỏ trong nháy mắt hóa thành một mịn. Không ai nhìn ra yêu giới sứ giả sử dụng thủ đoạn gì lại có bực này vĩ lực, thậm chí đều không có cảm nhận được chân khí ba động. Như thế thủ đoạn thần quỷ khó lường, coi là thật làm người ta kinh ngạc. Đúng là như thế, giữa sân tu sĩ nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt đều mang theo một tia đồng tình. Tam giới sứ giả cũng không phải cái gì từ bi người, thậm chí so phổ thông tu sĩ càng thêm tuyệt tình. Nếu như bị người lừa, bọn hắn cũng sẽ không nương tay. Nghe thấy có người hiến vật quý, Hắc Minh cùng Lưu Lão Tam cũng nhìn lại. Đương hai người nhìn thấy Trần Phong thời điểm, không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một đám hạ giới tu sĩ bên trong, Trần Phong là khó được cho bọn hắn lưu lại ấn tượng người. Mặc dù không phải ấn tượng tốt gì, nhìn xem trên mặt đất hóa thành bột mịn tảng đá, Trần Phong yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Một cái mắt, hắn lại có loại co cẳng bỏ chạy xúc động. Đương nhiên hắn biết, chạy là không thể nào chạy, cũng chạy không thoát. Bất quá, Trần Phong đối với mình thần bí chiếc nhẫn có lòng tin. Trong lòng hắn, phụ mẫu lưu lại thần bí chiếc nhẫn là không thua huyền thiên chí bảo tồn tại, dọc theo con đường này đi tới tất cả công hiệu, liền đã có thể nói rõ rất nhiều thứ. Tại hạ tuyệt không dám lừa gạt sứ giả đại nhân. Vật này dị thường thần kỳ, tuyệt không phải phàm vật, ba vị sứ giả đại nhân mời xem. Trần Phong đỉnh lấy tam giới sứ giả ánh mắt áp lực, đem trong tay thần bí chiếc nhẫn giơ lên. Một cái mắt, tất cả mọi người thấy được kia thường thường không có gì lạ cổ phát chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia có cái gì đặc biệt? Hoàn toàn chính là một cái bình thường chiếc nhẫn mà. Một điểm linh khí đều không có, không thể nào là bảo vật. Gia hỏa này có thể là không muốn sống, muốn thông qua loại phương pháp này tìm chết, chết tại tam giới sứ giả trong tay, cũng coi như nổi danh không phải. Giữa sân tu sĩ nhao nhao lắc đầu. Loan Tiểu Giao im lặng không nói. Nàng đột nhiên cảm giác được trước mặt gia hỏa khả năng thật không phải sâu mình tới, chỉ là đầu óc không tốt lắm. Khắc khắc. Ngưu Lão Tam, ngươi nhìn ra chiếc nhẫn kia có cái gì đặc biệt chỗ không? Không nhìn ra, lão Ngưu ta là người thô kệch, khả năng không làm được dám thưởng trí bảo dạng này tinh xảo sống. Không chừng có người có thể tuệ nhãn biết châu. Hắc Minh cùng Lưu Lão Tam một bên trò chuyện, một bên lắc đầu, cuối cùng đều đưa ánh mắt rơi vào yên tĩnh không nói yêu giới sứ giả trên thân. Không thể nào, sẽ không ngay cả tam giới sứ giả đều như thế không biết hàng. Ngay cả nhẫn cổ chân quý cũng nhìn không ra. Trần Phong nghe vậy, tâm lạnh một nửa. Hắn cũng nhìn về phía yêu giới sứ giả, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người đối phương. Lúc này, yêu giới sứ giả yên lặng đem hai tay vắt tại sau lưng. Không ai chú ý tới, hắn hai tay chắp sau lưng thời điểm, ngón tay vậy mà tại run nhẹ nhẹ. Kia tay run rẩy chỉ, chính là hắn rung động tâm. Hắn đã nhìn ra thần bí chiếc nhẫn lai lịch, bất quá hắn không dám lên tiếng. Thần bí chiếc nhẫn đến tột cùng là cái gì chí bảo, hắn không rõ ràng. Thế nhưng là hắn nhận ra phía trên khắc lấy hoa văn, kia là hắn tuổi trẻ lúc tại yêu giới thần điện trong cổ tịch, nhìn thấy một loại phẩm giai 10 phần không thấp thần giới bí văn. Có thể khắc xuống thần giới thần văn đồ vật, làm sao có thể là phàm vật. Này chiếc nhẫn, chí ít có thể so với huyền thiên chí bảo. Không, tuyệt đối tại huyền thiên chí bảo trở lên. Bên cạnh hai cái kiến thức nông cạn lậu ngu xuẩn, thậm chí ngay cả thần giới thần văn đều nhận không ra. Yêu giới sứ giả trong mắt đè xuống nóng bỏng, trong lòng oán thầm nói: "Bất quá đã như vậy, vậy cái này chí bảo hắn coi như nhân không cho." Yêu giới sứ giả trong lòng cũng hỉ, trên mặt không lọt nửa phần. Chiếc nhẫn kia nhìn bình thường, thậm chí ngay cả bản sứ cũng nhìn không ra lai lịch, ngược lại tính được hiếm lạ. Đã ngươi nguyện ý dâng lên vật này, bản sứ có thể miễn cưỡng thưởng ngươi một cái phi thăng yêu giới tư cách, coi như xem ở đại tinh các ngươi cung phụng đại nhân trên mặt mũi đi. Yêu giới sứ giả cười nhạt nói. Trần Phong hai tay run nhẹ nhẹ, nội tâm ngăn không được địa cũng hỉ. Rốt cuộc đã đến, hắn đại cơ duyên rốt cuộc đã đến. Trần Phong nhìn về phía yêu giới sứ giả, chỉ cảm thấy đối phương vô cùng thuận mắt. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ đã thấy mình phi thăng yêu giới sau quát tháo phong vân hùng vĩ tràn diện. Mỹ hảo nhân sinh đem từ giờ khắc này chính thức bắt đầu. Giữa sân tu sĩ nhìn thấy kết quả như vậy, từng cái cũng mắt tròn váng. Gia hỏa này là đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà thực sự đến phi thăng tư cách. Vận khí như vậy, thực sự rất khó để cho người ta không hâm mộ. Hâm mộ thì hâm mộ, bọn hắn y nguyên không dám tùy tiện móc ra một vật đi tìm tam giới sứ giả muốn phi thăng tư cách. Dạng này thành công xác suất, đoán chừng cùng bị sét đánh trúng còn không có đánh chết xác suất không sai biệt lắm. Không phải ai đều có Trần Phong vận tốt như vậy. Minh giới sứ giả nhìn một chút yêu giới sứ giả, lại nhìn một chút kia một viên phổ thông thông chiếc nhẫn. Chân mày hơi nhíu lại. Hắn lấy cường đại thần hồn dò xét hồi lâu, hoàn toàn không có nhìn ra chiếc nhẫn kia bất luận cái gì trô khác thường. Yêu giới tên kia vì cái gì nguyện ý bỏ được cho người ta một cái phi thăng tư cách đến đổi chiếc nhẫn kia? Nguyên nhân trong đó, Minh giới sứ giả nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá liền xem như một kiện huyền thiên chí bảo. Hắn đã được Minh Hồn Châu, cũng không có kém bao nhiêu. Đối với yêu giới sứ giả cách làm, Nưu lão tam ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên hoàn thành đưa đòi nhiệm vụ. Sau đó trở về ma giới, đi bồi những cái kia vẫn muốn đọc lấy mình nương như ma nhóm. Ngẩn ngươi ở đó làm gì? Còn không nhanh đưa chiếc nhẫn giao cho bản tọa. Bản tọa chỉ là tâm tình tốt mới đồng ý cho ngươi phi thăng tư cách, như chờ một lúc tâm tình không tốt, tùy thời có thể lấy không cho ngươi phi thăng tư cách, tiểu tử. Gặp Trần Phong ngốc ngốc là người. Yêu giới sứ giả không kiên nhẫn được nữa, trong lòng hận không thể một bàn tay đem trước mặt bút tích hàng cho chụp chết. Vừa mới hắn thử thôi động chân khí ngự vật, đem chiếc nhẫn nắm bắt tới tay. Cũng mặc kệ hắn làm sao thôi động chân khí, chiếc nhẫn đều không nhúc nhích, hoàn toàn không nhận chân khí của hắn ảnh hưởng. Phải biết hắn thôi động chân khí, chính là một tòa núi nhỏ cũng có thể nâng lên, chớ nói chi là một viên nho nhỏ chiếc nhẫn. Cái này tình huống dị thường, càng làm cho yêu giới sứ giả tin tưởng chiếc nhẫn này là cực kỳ chân quý chí bảo. Bởi vậy mới có thể biểu hiện được như vậy vội vàng.
À tốt, tốt.
Trần Phong nghe vậy, lập tức mới phản ứng được thần bí chiếc nhẫn còn tại trong tay mình. Vừa mới, hắn chỉ riêng ước mơ tương lai đi. Trần Phong tiến lên một bước, đang muốn đem chiếc nhẫn dâng lên, trước mắt bỗng nhiên một hoa, xẹt qua một vòng quen thuộc lụa mỏng. Lụa trắng che mặt, nhanh nhẹn như tiên. U nhiên mùi thơm ngát thấm mũi, để mọi người tại đây đều là tâm thần một trận. Thượng quan Ngọc Dương thân ảnh nhẹ nhàng địa rơi vào giữa sân ở giữa, vừa vặn ngăn lại vội vàng đưa bảo Trần Phong, lập tức, nàng không kém gì ba vị giới làm khí tức cường đại lan ra, làm cho tất cả mọi người đều lá sức sở. Tại sao lại xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế, mà lại giống như nhìn, không giống như là trong khoảng thời gian này, đại lục ở bên trên những cái kia danh tiếng vang xa người a. Người này, ta muốn. Môi son khẽ mở, Thượng quan Ngọc Dương thanh âm thanh thúy êm tai, như tảng băng rung động, thanh âm lạnh nhạt, lại rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên tai. Nghe vậy, một đám quần chúng lại là sức sở. Vị này tuyệt thế nữ tử, thế mà cũng là vì Trần Phong mà đến. Chẳng lẽ cái này nhìn đen đuổi ra hỏa, thật là thiên mệnh chi tử. Muốn đem mới trào phúng cùng không cam lòng đều đánh mặt trở về rồi. U Minh Tông thánh tử càng ngợp bức. Bởi vì chỉ xem Thượng quan Ngọc Dương kia phần dáng người cùng khí độ, coi như không so được đại tính vị kia có thể xưng thiên tư quốc sắc nữ đế bệ hạ, cũng đủ để được xưng tụng là phong hoa tuyệt đại. Giờ phút này, Trần Phong càng là mở to hai mắt nhìn, không thể tin nói, cô đường, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 271, đây thật là cái đại cơ duyên. Cái này thiên tiên đồng dạng cô nương là cố ý tìm đến mình sao? Chẳng lẽ nàng là hối hận ngày đó đem ta đánh vào trong đất, đến cùng ta nói xin lỗi? Vẫn là nói nàng lần thứ nhất gặp ta thời điểm cũng có loại kia duyên phận gút mắc cảm giác, chẳng qua là lúc đó không có phát hiện, về sau hối hận chi không kịp, một mực đối ta nhớ mãi không quên. Gặp ta lập tức liền muốn phi thăng yêu giới, không nỡ ta đi rồi. Trần Phong một nháy mắt não bổ 100 vạn cái khả năng. Ai, mị lực của mình vẫn là quá lớn chút. Tương lai cái này lục giới, sợ rằng sẽ một mực có thấy một lần Trần Phong lầm trung thân truyền thuyết. Cô nương, yêu giới có ta một mực tìm kiếm cơ duyên, ta không đi không được. Tam giới sứ giả thân phận tôn quý, ngươi không cần vì ta đắc tội sứ giả đại nhân. Người ta, chung quy là hữu duyên vô phận. Hôm đó bỏ lỡ, liền chung quy là bỏ qua. Trần Phong một mặt cảm khái, nếu như không phải là vì đại cơ duyên, hắn làm sao không muốn một trận lãng mạn phong hoa tuyết nguyệt? Chỉ tiếc, làm sao thân lấy hứa cho đại đạo, làm lỡ mất giai nhân. Cô nương, ngươi ngậm miệng. Trần Phong còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Thượng quan Ngọc Dương trực tiếp đánh gãy. Nàng chân mày cau lại, không còn dám để Trần Phong nói tiếp. Nàng sợ mình sẽ nhịn không được chụp chết cái này hai cánh tay. Từ khi Tam giới sứ giả đi vào Tiên Khung Sơn về sau, nàng cũng tới đến Tiên Khung Sơn. Nàng nghĩ trả lại Cố Lan một món nợ ân tình. Nửa năm qua, may mắn mà có Cố Lan, nàng mới lấy có một cái an tĩnh hoàn cảnh tĩnh dưỡng tu luyện. Cho nên mấy ngày qua, nàng liền vô tình hay cố ý, một mực âm thầm nhìn chằm chằm Tam giới sứ giả nhất cử nhất động, giúp Cố Lan trông giữ bọn hắn đồng thời cũng là ra giải sầu một chút. Vừa mới phát sinh hết thảy, Thượng quan Ngọc Dương đều nhìn ở trong mắt. Lần nữa nhìn thấy Trần Phong, nàng kỳ thật cũng không thèm để ý. Nhưng đối phương bỗng nhiên xuất ra kia một chiếc nhẫn, không để cho nàng đến không hiện thân mà ra. Trên mặt nhẫn đường vân, nàng cũng nhận biết, là thần giới chí cao thần văn, phàm là có thể khắc họa một đạo chí cao thần văn chi vật, đều có thể trở thành giữa thiên địa độc nhất vô nhị huyền thiên chí bảo. Chí bảo như thế, mỗi một kiện đều có được đặc biệt uy năng, uy lực cực lớn. Như thế chí bảo, đương nhiên đưa tới Thượng quan Ngọc Dương chú ý. Thế là nàng đối Trần Phong sử dụng vọng khí thuật. Đây là nàng từ thiên cơ các tiểu lão đệ nơi đó học được, tuy chỉ học được một chút xíu gia lông, lại đủ để nhìn thấu tất cả tu vi thấp hơn nhiều nàng tu sĩ. Nhưng Trần Phong trên người vận mệnh cùng số mệnh, nàng lại hoàn toàn nhìn không ra. Loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là Trần Phong tu vi vượt xa quá nàng, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu là chính là Trần Phong khí vận đã cường đại đến nàng bây giờ có chỗ tiểu thành vọng khí thuật còn không thể xem xét tình trạng. Mặc kệ là loại nào tình huống, đều đủ để chứng minh Trần Phong không phải bình thường. Lại thêm có được chí cao thần văn chiếc nhẫn, Thượng quan Ngọc Dương liền không nhịn được hiện thân. Từ nhìn thấy kia chiếc nhẫn một khắc kia trở đi, nàng liền có một loại cảm giác, có lẽ chiếc nhẫn này sẽ trở thành nàng quay về thần giới mấu chốt. Bởi vậy, nàng quyết không hứa chiếc nhẫn rơi xuống những người khác trong tay. Thượng quan cung chủ mở miệng muốn người, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Yêu giới sứ giả trên mặt chất đầy tiêu dung, khách khí nhìn xem Thượng quan Ngọc Dương. Hai tay của hắn vác tại sau lưng, tức giận đến siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều bóp trắng bệch. Vừa mẹ nó tới tay vịt béo liền bay. Như đối phương không phải Âm Thần cung cung chủ, như đối phương phía sau không có vị nào tiền bối chỗ dựa, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay. Cứ việc không thể xác định kia chiếc nhẫn chính là thần giới chí bảo, nhưng Âm Thần cung cung chủ đều tự mình hiện thân. Kia chiếc nhẫn giá trị chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn chân quý một chút. Như thế chí bảo đang ở trước mắt mất đi, để hắn làm sao không đau lòng? Nhưng hắn không có cách nào. Vị tiền bối kia hắn đắc tội không nổi, cũng không dám đắc tội. Thậm chí hắn cũng hoài nghi, Âm Thần cung cung chủ có phải hay không chính là tiền bối phái tới giám thị bọn hắn. Cũng mặc kệ có phải hay không, hắn đều chỉ có thể đồng ý. Bảo vật tuy tốt, cũng không thể dùng mạng của mình đến được a. Vậy thì tốt, người ta liền mang đi. Thượng quan Ngọc Dương gặp yêu giới sứ giả đồng ý, bất chấp tất cả, vung lên ống tay áo, đem Trần Phong trói lại. Cứ như vậy rời đi Thiên Cung Sơn. Minh giới sứ giả cùng Lưu lão tam nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này, bọn hắn đã có thể khẳng định thần bí chiếc nhẫn tuyệt đối là một kiện chí bảo. Bọn hắn nhìn lầm. Nhưng cái này yêu rơi xuống tới ra hỏa thế mà muốn nuốt một mình. Đơn giản không phải là một món đồ. A, ăn một mình không có kết cục tốt. Hiện tại người bị tiền bối người mang đi, đồ vật cũng mất. Minh giới sứ giả cùng Lưu lão tam tự nhiên mừng rỡ vui vẻ. Sư phó, vừa mới nữ nhân kia là ai? Vì cái gì tam giới sứ giả đều muốn đối nàng rất cung kính? Loan tiểu giao nhìn xem Thượng quan Ngọc Dương rời đi thân ảnh, một bộ huyền y, ngạo nghễ lăng trần, nàng phảng phất nhìn thấy mình hướng tới đạt tới dáng người, đầy mắt không che giấu được kính ngưỡng. Vạn Hồn Chấn lao tổ nghe vậy lắc đầu. Hắn phẩm giai, chưa bao giờ từng thấy Âm Thần Cung cung chủ. Cô nương, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi tại sao muốn dẫn ta đi? Lại muốn dẫn ta đi nơi nào? Trần Phong nhìn về phía trước thượng quan Ngọc Dương bóng lưng, khẽ nhíu mày hỏi. Mặc dù đối phương một mã tiếp tổn thương hắn, nhưng hắn trong lòng cảm giác quen thuộc lại càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí tại mới thượng quan Ngọc Dương xuất hiện thời điểm, Trần Phong có loại cảm giác, mình đại cơ duyên khả năng không phải tại thượng giới. Bởi vậy, thượng quan Ngọc Dương để hắn không cách nào phi thăng yêu giới, hắn cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại chỉ muốn hiểu rõ, cái này mỹ lệ như tiên nữ tử vì sao mang mình đi, lại vì sao cột mình một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Ta có dẫn ngươi đi thượng giới biện pháp. Bất quá trước đó, ta muốn trước dẫn ngươi đi gặp một người. Thượng quan Ngọc Dương đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn giải thích nói. Kỳ thật, nếu không phải vì biết rõ ràng thần bí chiếc nhẫn lai lịch cùng tác dụng, cùng cho Cố Lan mang cái có thể nói chuyện người sống, nàng đều tuyệt sẽ không cùng gia hỏa này nói nữa chứ. Nhìn xem liền thiền. So với Cố Lan đến, con hàng này đơn giản khó coi. Nàng thật không rõ vì sao hai người khí vận không kém quá nhiều. Mà bên này, thượng giới. Nghe được hai chữ này, Trần Phong cả người ngây ngẩn cả người. Nguyên bản hắn còn không dám xác định, giờ phút này hắn đã không cần lại xác định. Đại cơ duyên, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Chẳng trách mình sẽ đối với nàng cảm thấy như vậy thân thiết, không sinh ra một điểm ác ý. Dù là hiện tại nàng còn của mình, Trần Phong đã hoàn toàn tin tưởng thượng quan Ngọc Dương nói lời. Đồng thời, có chút hiếu kỳ trong miệng nàng nói người kia là ai, bởi vì hắn có thể nghe được thượng quan Ngọc Dương đối nâng lên người kia mang theo một loại đặc biệt ngữ khí, mang theo một tia phức tạp bên trong mang theo vẻ mong đợi. Tựa hồ người kia có thể giúp nàng, có thể giúp nàng người, khẳng định thực lực mạnh hơn nàng. Người nào? So sứ giả còn có lợi hại người sao? Trần Phong lập tức hiếu kỳ lên thượng quan Ngọc Dương trong miệng nâng lên người kia tới. Hắn nhìn về phía tiến lên phương hướng, thượng quan Ngọc Dương mang theo hắn tiến về phương hướng, chính là Đại Tĩnh đô thành phương hướng. Chẳng lẽ muốn dẫn hắn đi gặp Đại Tĩnh hoàng triều vị kia nữ đế bệ hạ? Ngoa tạo, vậy cái này thật sự là một cái đại cơ duyên. Trần Phong đã bắt đầu mong đợi. Trực giác của hắn không có sai, cơ duyên của hắn thật ở chỗ này, cũng không phải là Thiên Cung Sơn. Thiên Cung Sơn chỉ là hắn mở ra cơ duyên một cái cửa ải mà thôi. Chỉ cần hắn thông qua từng cái địa khảo hạch, cuối cùng tương nên tiếp thuộc về mình cơ duyên. Mắt thấy khoảng cách Đại Tĩnh đô thành càng ngày càng gần, Trần Phong kích động không thôi. Chương 272, thần không giới tới tay. Đến. Thượng quan Ngọc Dương mang theo Trần Phong, tại Cố phủ cổng ngừng lại. Làm sao không phải hoàng cung? Trần Phong trong lòng nghi hoặc. Bất quá một giây sau, hắn thấy rõ tòa phủ đệ này to lớn, lại trong nháy mắt kích động lên. Nghe nói nữ đế bệ hạ tại ngoài cung có không ít hành cung, có lẽ đây chính là trong đó một tòa. Xác thực, ngoại trừ kia trên vạn người nữ đế bệ hạ, cũng không ai có thể tại trong hoàng thành có được bực này hào phủ. Trần Phong nghĩ đương nhiên cho rằng, trời không phụ người có lòng, hắn đã chờ lâu như vậy, rốt cục chờ đến hôm nay. Trần Phong bắt đầu vô cùng chờ mong. Thượng quan cô nương, ngươi làm sao có rảnh trở về? Lúc này, mới vừa từ quán trà giải sầu trở về Lao Dương đầu đi tới cửa. Hắn nhìn thấy thượng quan Ngọc Dương, nụ cười trên mặt ôn hòa. Thượng quan Ngọc Dương một mực là công tử quý khách, hắn làm hiện tại toàn kinh thành nhu bức nhất quản gia, tự nhiên muốn đầy đủ coi trọng. Trở về có một số việc, vừa vặn có chuyện muốn phiền phức Dương lão ngài, ngươi có thể giúp một tay đem người này dàn xếp tại Cố phủ sao? Thượng quan Ngọc Dương khách khí nói. Đương nhiên không có vấn đề, thượng quan cô nương đi làm việc đi. Nơi này có ta lão Dương đầu tại, cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra. Nghe được thượng quan Ngọc Dương xin nhờ, lão Dương đầu vô bộ ngực, lập tức đáp ứng. An bài một người mà thôi, chút chuyện nhỏ này hắn vẫn là có thể làm chủ. Thượng quan Ngọc Dương nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi trên người Trần Phong. Ngươi trước đợi ở chỗ này, chờ ta trở về. Nói xong, thượng quan Ngọc Dương lấy ra một khối cảnh Dương Vương phủ lệnh bài, thân pháp triển khai, trong nháy mắt hướng hoàng cung phương hướng bay đi. Trời đúng, mưa đối gió. Nhiều hơn, quả quả. Trước không ăn quả quả, một mục ăn, đến học cha chuyên môn cho ngươi viết đối vật ca. Nữ đế vô cùng dịu dàng thanh âm, tại ngự hoa viên vang lên, hướng dẫn từng bước. Mưa đối gió, đại lục đối trời cao. Một Vũ Yên đang dùng tâm địa dạy tiểu tư Mục nói chuyện biết chữ. Tiểu tư Mục phi thường thông minh, học thứ gì đều đặc biệt nhanh. Có thể học được nhanh, thất thần càng nhanh. Chỉ cần ngay từ đầu nhận thức chữ, lập tức liền nhìn về phía Cố Lan, há miệng là nhiều hơn, ngậm miệng là quả quả, không chút dừng lại qua. Một Vũ Yên gặp bây giờ không có biện pháp, đành phải để Cố Lan tạm thời cách hai người xa một chút. Cho dù là dạng này, tiểu tư Mục vẫn có thể trong nháy mắt phát hiện Cố Lan vị trí, thậm chí còn lên kỉnh, coi là nhà mình cha đang cùng mình chơi trốn tìm. Một Vũ Yên, Cố Lan không có cách nào, đối mặt khuê nữ của mình nũng nịu, hắn luôn luôn bất lực kháng cự. Một cái siêu cấp đáng yêu nhân loại con non hướng ngươi nũng nịu, còn lại là chính ngươi thân sinh con non, hoàn toàn cự tuyệt không được tốt ta. Đối với cái này, Mục Vũ Yên cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Lúc này, nàng đã có chút hy vọng hai vị phu tử có thể sớm ngày tới dạy phụ tiểu tư Mục. Nếu không phải thái phó cùng Trương phu tử bọn hắn nhất định phải nói cần mấy ngày nhật trình, đến cho tiểu công chúa chế tác một bộ hoàn mỹ vô khuyết nhật trình biểu. Lại để cho Cố Lan như thế sủng xuống dưới, Mục Vũ Yên thật lo lắng đại tính tiểu công chúa muốn biến thành đại tính tiểu ma vương. Cảnh Dương Vương, bên ngoài có người cầu kiến. Lúc này, có cung nữ đến đây bẩm báo. Mục Vũ Yên nghe vậy, không nói một câu, ôm tiểu tư Mục hướng dưỡng tâm điện phương hướng đi. Trên triều đình nàng là nhất ngôn cựu đỉnh nữ đế, nhưng tại trong nhà, nàng chỉ là Cố Lan thế tử. Đây chính là ăn ý. Cố Lan mặt mỉm cười, phất tay để cung nữ đem người mời tiền đến. Vật này hẳn là thần giới một kiện trí bảo, ta ẩn ẩn có loại cảm giác nó khả năng cùng ta trở về thần giới có quan hệ. Thượng quan Ngọc Dương như có như không hướng nữ đế rời đi phương hướng liếc mắt, nhẹ nói. Ồ. Cố Lan cười khẽ, vật quý giá như vậy, cung chủ nguyện ý đem nó cho ta chia sẻ. Thượng quan Ngọc Dương sắc mặt không thay đổi, thanh âm nhu hòa chút. Nhưng đây cũng chỉ là một loại cảm giác mà thôi, chỉ có rơi xuống đúng trong tay người mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính. Ngươi năng lực lớn hơn ta, cầm xem một chút có lẽ có thể có biện pháp cũng khó nói. Đúng rồi, ta còn từ yêu giới xuống tới tên kia trong tay cướp tới một cái không giống bình thường ra hỏa. Khí vận tiên phú đều có chút đặc biệt, hiện tại liền đặt ở chỗ ở của ngươi. Ngươi cùng đồ vật đều giao cho ngươi, coi như là nửa năm này. Ngươi để cho ta tại chỗ ở của ngươi an tâm tĩnh dưỡng tạ lễ. Thượng quan Ngọc Dương tiến vào Ngự Hoa Viên, không còn nói nhảm, trực tiếp đem Trần Phong thần bí chiếc nhẫn ném cho Cố Lan. Thần không giới. Nhìn thấy khắc đầy thần văn nhẫn cổ rơi vào trong lòng bàn tay trong nháy mắt, Cố Lan sửng sốt trọn vẹn 3 giây đồng hồ. Vừa mới xuyên qua đến thế giới này thời điểm, hắn liền từng nghĩ tới rất nhiều cùng chiếc nhẫn này gặp mặt khả năng hình tượng, hắn lúc đó vẫn là cực lực tránh khỏi, dù sao đây chính là kia treo bích đồ vật, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới. Thế mà như thế qua loa, là từ Thượng quan Ngọc Dương trong tay, cứ như vậy tiện tay. Thiện tay liền ném qua tới. Cố Lan hơi tập trung, túi đầu nhìn về phía cái này mai nhẫn cổ. Không tệ, nó chính là nguyên tắc nhân vật chính tung hoành lục giới trọng yếu chí bảo, hoàn toàn không biết phẩm giai, hoàn toàn không tại quy tắc trò chơi bên trong bật học chi vật. Thần không giới. Thượng quan Ngọc Dương đã lấy được thần không giới, xem ra nàng mang đến cố phủ người chính là cái kia nguyên chủ nhân vật chính. Cố Lan có chút meo lại con người, như có điều suy nghĩ. Đồng thời trên tay vướt ve thần không giới đường vân, phía trên từng đạo quang huy đạo văn lấp lóe, phản phất nhận lấy chủ nhân triệu hoán, muốn dần dần thức tỉnh đồng dạng. Theo thời gian suy tính, tên kia hẳn là còn không có cơ khởi, thực lực khả năng còn không bằng tiểu thất bọn hắn. Ngươi từ suy nghĩ đem, ta đi trước. Giải khai chiếc nhẫn bí mật về sau, nhớ kỹ nói cho ta. Nói dứt lời, Thượng quan Ngọc Dương không có quản xuất thần Cố Lan, dứt khoát quay người rời đi. Thật cho ta. Thứ này nàng hẳn là cũng có thể nhìn ra rất hi hữu đi. Cố Lan bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, bất kể nói thế nào, có thần không giới, Thượng quan Ngọc Dương liền xem như giúp hắn một đại ân. Cái gì mượn phụ đệ cho nàng tu dưỡng ân tình, so với như bức như vậy chí bảo tới, tính là cái gì chứ a? Cái này sóng máu kiếm, mà lại, ngay tại nhìn thấy thần không giới trong nấy mắt, Cố Lan trong lòng đỗng nhiên hiện ra một cái kế hoạch. Phu quân, vị kia âm thần cung cung chủ đưa cho ngươi tạ lễ, là vật gì nha? Cố Lan còn tại quy hoạch kế hoạch thời điểm, một Vũ Yên xuất hiện ở bên cạnh hắn, mặt mày cong cong, ý vị thâm trường nhìn trong tay hắn chiếc nhẫn. Cố Lan bị ánh mắt này thấy có chút không chịu được nổi. Khụ khụ. Nương tử không nên hiểu lầm. Chiếc nhẫn kia nhưng thật ra là thần giới đồng dạng đỉnh cấp chí bảo, thần không giới. Cố Lan ho khan hai tiếng, bắt đầu giới thiệu thần không giới tồn tại. Truyền thuyết thần giới có một vị cái thế cường giả, đã từng có một vị ý trung nhân tại hắn niên thiếu quá trình trưởng thành bất hạnh vẫn lạc, tàn hồn bị không gian loạn lưu cuốn đi. Thần giới cái thế cường giả vì tìm kiếm ý trung nhân tàn hồn, gặp lại đối phương một mặt, không tiếc hao hết tất cả tài nguyên, chế tạo cái này một viên thần không giới. Vật này chỉ cần kích hoạt, liền có thể mang người tùy ý xuyên thẳng qua lục giới, thậm chí tùy ý nhân gian giới, có thể xưng khoáng thế chí bảo. Cái thế cường giả cầm thần không giới, tìm 9000 năm, tìm khắp cả lục giới, tìm vô số cái nhân gian giới, cũng không có tìm được ý trung nhân tàn hồn, cuối cùng biến mất tại trong đó một cái không biết tên nhân gian giới. Ngươi bịa chuyện thần giới truyền thuyết một tiên, tu vi 1000, thu hoạch được quỷ đạo bí pháp 3000 thế giới, thu hoạch được huyền thiên chí bảo Trảm Hồn Đao, thu hoạch được thần thánh huyết mạch linh dược ít 10 hạt, khí vận 1000 1000. Hả? Chỉ muốn tùy tiện biên cái cố sự đem tiểu nương tử lực chú ý hấp dẫn mở, không nghĩ tới khí vận thế mà lần nữa tăng lên. Cố Lan không lo được kịch tấu lấy được ban thưởng, lập tức lựa chọn xem xét khí vận. Khí vận, kim sắc. Mệnh cách, nghịch thiên cải mệnh, thu hoạch thiên mệnh chi tử là bộ tử, truyền tiên giai bí pháp, trung diệt thiên ma, thành đế cảnh đỉnh phong. Quả nhiên, toàn lâu như vậy khí vận, hôm nay mượn thần không giới cố sự thành công đem khí vận tăng lên tới kim sắc. Nhân vật chính đồ vật chính là dùng tốt. Về sau được nhiều vơ vét. Cố Lan nhìn một chút trong tay thần không giới, rất là hài lòng. Ân, kim sắc khí vận, mình bây giờ cũng coi là có khí vận chi tử quang hoàn đi. Có thần không giới tiền lệ, Cố Lan cảm thấy mình kế hoạch kia hoàn toàn có thể thực hiện. Cố Lan thu hoạch được ban thưởng đồng thời, một Vũ Yên còn đắm chìm trong chuyện xưa, Thu Thủy đôi mắt sáng có chút chớp động, vẫn là giống như trước đây thích nghe tướng công kể chuyện xưa. Xuyên thẳng qua lục giới 9000 năm, chỉ vì gặp lại ý trung nhân một mặt. Không nghĩ tới, thế gian ngoại trừ tướng công bên ngoài, lại còn có dạng này hữu tình người. Một Vũ Yên nhìn Cố Lan một chút, môi son khẽ nhếch, đang muốn nói chuyện. Cố Lan giỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại nàng môi mỏng bên trên. Nương tử, ta không phải thần giới cái thế cường giả, ta sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Ta không muốn tìm ngươi ngàn năm vạn năm, ta chỉ muốn cùng ngươi gần nhau ngàn năm vạn năm. Tướng công. Một Vũ Yên cái nào chịu được cái này, đáy lòng đều run rẩy, trong mắt tình ý sớm đã hóa thành nước, quả nhiên nhu tình và loại. Cố Lan gặp nàng như vậy, cười lắc đầu, tiếp tục nói khẽ lấy lời tâm tình, dù cho là ngàn năm vạn năm, ta vẫn ngại không đủ, ta muốn vĩnh viễn vĩnh viễn. Ừm, chúng ta đều muốn vĩnh viễn vĩnh viễn. Chương 273, phong vân biến ảo. Cố Lan từ dưỡng tâm điện chậm rãi đi ra, trong tay vướt vướt viên kia thần không giới. Thần không giới còn ở vào nửa phong ấn trạng thái, muốn giải trừ phong ấn, nhất định phải hấp thu đủ nhiều không gian năng lượng. Không gian năng lượng lấy được phương thức có rất nhiều, trong đó đơn giản nhất chính là hấp thu đá không gian bên trong không gian năng lượng. Ngoài ra, bất luận cái gì không gian ba động đều sẽ sinh ra không gian năng lượng, đều có thể để thần không giới tiến hành hấp thu. Dưới mắt, chẳng mấy chốc sẽ có một trận hùng vĩ phi thăng nghi thức. Phi thăng lên giới, cần mở ra không gian thông đạo, tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều không gian năng lượng. Những cái kia không gian năng lượng cũng không thể lãng phí, Cố Lan cảm thấy rất phù hợp. Mở ra không gian thông đạo cần tiêu hao không ít tài nguyên, kia ba sứ giả hao tâm tổn trí phí sức mở ra không gian thông đạo, cũng không thể lãng phí những cái kia tiêu tán không gian năng lượng không phải sao? Trong lúc đang suy tư, ma giới đưa đỏ sứ người Như Lão Tam chuyên tới để hướng tiền bối chào từ biệt. Yêu giới đưa đỏ sứ người Lệ Hỏa chuyên tới để hướng tiền bối chào từ biệt. Minh Giới đưa đỏ sứ người Hắc Minh, chuyên tới để hướng tiền bối chào từ biệt. Đồng nhiên, Cố Lan vang lên bên tai ba đạo truyền âm. Ngủ gật tới đưa gối đầu, ba tên này thật đúng là mưa đúng lúc a. Vào đi. Cố Lan từ tốn nói. Vừa chuyến môn trở về, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt đã đến trước người. Tiền bối, đa tạ ngươi tương trợ, lão Ngưu ta mới hoàn thành đưa đỏ nhiệm vụ. Đây là ta nho nhỏ tâm ý, xin ngươi đừng ghét bỏ. Ngưu lão tam đi thẳng vào vấn đề, lấy ra ba bình ma giới đặc thù tiên giai linh đan, đưa đến Cố Lan trong tay. Cố Lan cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Linh đan thứ này hắn nhiều lắm, nhiều một chút không nhiều, ít một chút không ít. Bất quá loại thời điểm này không thu vẫn là không ổn, sẽ để cho lão Ngưu cảm thấy mình phạm sai lầm. Tiền bối, đây là ta. Hắc Minh cười hì hì, cũng đưa lên một kiện có dưỡng hồn công hiệu thánh giai pháp bảo. Thứ này đối Cố Lan không có tác dụng gì, đối Sĩ Dương Thánh Quân lại hữu dụng. Vừa vặn Sĩ Dương Thánh Quân muốn đi ma giới báo thủ, có pháp bảo này cũng có thể tiết kiệm chút thời gian. Húng chi thánh giai pháp bảo, giá trị nhưng so sánh kia ba bình đan dược lớn. Cái này Minh giới sứ giả cũng coi là đại xuất huyết. Cố Lan nhận lấy lại đưa cho ma giới giới làm, cái sau sửng sốt một lát sau ngầm hiểu, lúc này đem bảo vật đưa vào ma quan ở trong. Tiền bối, ta cũng chuẩn bị. Yêu tộc ta đế giả di vật, Khổng Tước Long Thần. Lệ Hỏa xuất ra bảo vật, càng là kinh người, lại là yêu giới đế giả di vật. Cái này Khổng Tước Long Thần đối vũ tộc tác dụng cực lớn, đối với mình đã thành đế người không có nhiều ích lợi, ngược lại là có thể cho Cố Tiểu Thất cái kia quỷ tinh lịch chế tác một kiện pháp bảo. Như thế bảo vật, Cố Lan tự nhiên là nhận. Đồ vật ta đều nhận. Các ngươi tới đây đưa những này áp đáy hòm đồ vật, không phải chỉ là để vì chào từ biệt ta. Dẹp xong lễ, Cố Lan cười nhìn về phía ba người. Hắn cũng không tin tưởng ba người này chính là nghĩ trước khi phi thăng, cho mình đưa chút lễ, là đơn thuần vì bồi dưỡng một chút tình cảm. Tương lai cơ hội gặp lại đều không nhất định có, bọn hắn không cần như thế e ngại chính mình. Tiền bối, ta là thật tâm cảm tạ ngươi, không có cái khác tâm tư. Mà lại ta đưa cho ngươi kia ba loại linh dược, tại ma giới không phải quá thứ đáng giá. Ta hoàn thành đưa đỏ nhiệm vụ, về ma giới sau còn có thật nhiều ban thưởng đâu. Như lão tam thành thật nói. Hắn vừa nói, một bên hướng phía Cố Lan tiểu mị nháy mắt ra hiệu, còn cố ý địa vô vũ không gian của mình chứa vật pháp bảo. Yêu giới sứ giả, Minh giới sứ giả, ta không nói ngươi, ngươi có thể lui qua một bên. Cố Lan khoát tay áo, ra hiệu Như lão tam lui ra. Như lão tam không hiểu ra sao, gặp Cố Lan nhìn qua, Hắc Minh cùng Lệ Hỏa có chút do dự, ai cũng không dám cái thứ nhất mở miệng. Cuối cùng, vẫn là Hắc Minh kiên quyết một chút. Tiền bối, ta muốn mang ngài thủ hạ một người, vị Tiêu đại tính Minh tộc chết lương tiểu huynh đệ. Phi thăng Minh giới, thiên phú của hắn hết sức xuất sắc, dù là không có tiến hành nghi thức tuyển chọn, cũng đủ để đạt tới phi thăng tư cách. Minh giới tài nguyên cùng công pháp đều sẽ có trợ giúp hắn trưởng thành. Tiền bối, chỉ cần chết lương đi theo ta đến Minh giới, ta dám cam đoan hắn thành tựu tương lai nhất định có thể vượt qua ta. Hắc Minh chân thành nói, hắn chưa hề nói một câu lời nói dối, lại có dấu giếm nói thật. Đó chính là nếu như có thể mang theo chết lương phi thăng Minh giới, lấy chết lương thiên phú, hắn có thể hỏi cấp trên người muốn càng nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt này khẳng định không chỉ hắn vừa mới đưa ra kia một kiện tiên giai pháp bảo. Tiền bối, ta cảm thấy chết lương càng thích hợp phi thăng tới yêu giới. Trong cơ thể hắn yêu tộc huyết mạch không thể so với minh tộc huyết mạch thấp kém, thậm chí càng thêm cao quý. Nếu không phổ thông yêu tộc huyết mạch, tại hắn tu luyện âm thuộc tính công pháp về sau, đã sớm một chút xíu bị minh tộc huyết mạch ma diệt, nhưng hắn yêu tộc huyết mạch hoàn toàn không có. Chỉ cần hắn đến yêu giới, ta sẽ lập tức bẩm báo tộc trưởng trưởng lão, thay chết lương tiến hành huyết mạch thức tỉnh nghi thức, để hắn yêu tộc huyết mạch đạt được hoàn toàn kích phát, để hắn có thể tiến thêm một bước. Lệ Hỏa biết Hắc Minh gia hỏa này cùng mình mục tiêu là giống nhau, cũng không cam chịu yếu thế. Bọn hắn đều từ trên thân chết lương có song trọng huyết mạch, thấy được hết sức đặc thù thiên phú tu luyện. Mặc kệ là loại kia, đều là tu đạo cực phẩm. Cho nên bọn hắn tranh cướp giành giật, muốn dẫn lấy chết lương cùng một chỗ phi thăng. Chỉ cần chiêu mộ đến chết lương, bọn hắn liền có thể tiện thể hưởng thụ giới chủ ban thưởng càng nhiều ban thưởng. Ngoài miệng nói đến đều là vì người khác tốt, trên thực tế cũng là vì chính mình. Nghe lời của hai người, Cố Lan cười không nói. Sau một lúc lâu, hắn mới một lần nữa đưa ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Các ngươi cảm thấy, chính chết lương sẽ đi cái nào một giới? Hắc Minh cùng Lệ Hỏa nghe vậy lẫn nhau. Bọn hắn không có minh bạch Cố Lan ý tứ trong lời nói. Bọn hắn ngay từ đầu liền đã làm xong Cố Lan không đáp ứng chuẩn bị, cho nên tặng lễ thời điểm có chút do dự. Nhưng vừa vặn Cố Lan, để bọn hắn lại thấy được hy vọng. Ý của tiền bối là, chỉ cần chính chết lương lựa chọn với ai phi thăng, liền để hắn với ai phi thăng, thật sao? Lệ Hỏa có chút ánh mắt lóe lên hỏi. Cố Lan ngẩng đầu nhìn về phía hắn, gật đầu cười, mặc kệ chết lương lựa chọn cùng các ngươi bên trong ai cùng đi, ta cũng không có ý kiến. Chết lương nhận ta vì chúa công, ta đương nhiên sẽ không bởi vì bản thân tư dục chậm trễ hắn tiền đồ. Bất quá, tương lai thành tựu không kém các ngươi, loại lời này thì không cần nói. Ta đồng ý các ngươi dẫn hắn phi thăng, mục tiêu không chỉ có riêng tại đây. Minh bạch. Chúng ta minh bạch. Hắc Minh cùng Lệ Hỏa trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hai người vội vàng cáo lui. Không cần nghĩ cũng biết, là đi tìm chết lương đi. Có Cố Lan một câu hòa âm, còn lại chính là cướp người, bọn hắn đương nhiên phải nắm chặt thời gian. Cố Lan tiếp lấy dặn dò vài câu Sĩ Dương Thánh Quân sự tình. Sau đó, để Như lão tam cũng rời đi. 3000 thế giới như thế to lớn, cái này vạn giới bên trong phong vân, liền muốn bắt đầu biến ảo. Rất chờ mong quá trình sẽ là bộ dáng gì. Cố Lan đứng chắc tay, một bộ áo xanh bay phất phới, ngẩng đầu, nhìn về phía đại tĩnh vạn dặm không mây bầu trời xanh. Đạt được thần không giới, hắn liền có tùy ý xuyên thẳng qua lục giới cơ hội. Đã như vậy, hắn liền có thể đem thủ hạ người toàn bộ mang đến lục giới, mà lại là tùy ý thời khắc. Đã có thể thông qua thần không giới liên hệ cam đoan an toàn, cũng có thể lục giới phong phú tài nguyên tu luyện nhanh hơn. Đây chính là Cố Lan ngay từ đầu nhìn thấy thần không giới liền trong lòng thành hình kế hoạch. Nhưng 13 sứ giả muốn dẫn đi chết lương đề nghị vừa ra, hắn không khỏi nghĩ đến một cái càng thêm hoàn mỹ đường đi. ta đến đi đến nguyên tắc nhân vật chính con đường, để bọn hắn cũng đi đoạn. Cướp đoạt cái này lục giới tất cả vô chủ trí bảo, cái này không càng là tăng lên khí vận cùng thực lực đường ta. Cố Lan nhỉ non khẽ nói, khoe miệng khẽ nhếch. Đã nuôi dưỡng thế lực, lại có thể một đường soát quá khứ hệ thống ban thưởng. Một hòn đá ném hai chim. Chương 274, đoạt chiết lương, thuần lựa thần hoàng. Lệ Hỏa cùng Hắc Minh hiệu suất kinh người, cơ hồ là vừa ra hoàng cung liền riêng phần mình bắt đầu thi triển bí pháp. Chẳng mấy chốc, hai người gần như đồng thời tìm được chiết lương nơi ở. Hắc Minh, ta đi trước một bước. Lệ Hỏa thân hình hóa thành một cơn gió màu xanh lá, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khắc khắc. Hắc Minh cười lạnh, cả người lập tức dung nhập bóng ma bên trong. Vì tranh đoạt chiết lương, hai người cũng là các hiện thần thông. Cố thị trà lâu. Lại nói Nguyệt Hắc Phong cao lúc, Thiên Khung Sơn điên bên trên, tam giới sứ giả giống như thiên ngoại phi tiên lâm thế, một cái khí thế ngập trời, một cái thâm bất khả trắc, một cái. Người viết tiểu thuyết ngay tại giảng giới làm tuyển chọn phi thăng giả cố sự, hắn bất quá phàm nhân chi thân, lại nói đến tình cảm dặn dạo, giống như tận mắt nhìn thấy. Chiết lương cùng trọng nhân một bên nghe cố sự, một bên thưởng thức trà. Cái này cố sự giảng được không có ý nghĩa. Muốn ta nói, tam giới sứ giả nên lẫn nhau đánh một trận, nhìn xem đến tột cùng ai lợi hại. Ai lợi hại nhất, ai liền có thể tuyển chọn đến nhiều nhất tu sĩ nha. Một bên, Cố Tiểu Thất buồn bực ngán ngẩm chống đỡ cái cằm, nhìn qua cửa thành phương hướng. Trọng nhân nghe vậy, lắc đầu bất đắc dĩ. Lấy Tiểu Thất thiên phú tự nhiên có nói loại lời này lực lượng, nhưng nhân gian giới tu sĩ chưa hề đều là bị chọn lựa đối tượng, căn bản không có lựa chọn quyền lợi, quy liếm có thể phi thăng cũng không tệ rồi. Phi thăng lên giới, đây chính là nhân gian giới vô số tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Mặc kệ tam giới sứ giả ai lợi hại nhất, tiến về Thiên Khung Sơn tu sĩ tranh vỡ đầu cũng sẽ đi tham gia tuyển chọn. Quyền lựa chọn chưa hề đều tại ba cái kia giới làm trong tay, không tại nhân gian giới tu sĩ trong tay. Chiết Lương đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn phía Thiên Khung Sơn phương hướng. Nếu như là lúc trước hắn, khả năng cũng sẽ hướng về phía trước hướng Thiên Khung Sơn những tu sĩ kia, vì một cái phi thăng lên giới tư cách đem hết toàn lực. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Nghịch thiên cải mệnh có bao nhiêu khó, không có mấy người so với hắn rõ ràng hơn. Nếu như không phải công tử, khả năng hắn vẫn là cái kia bị người chế giễu, thường thường không có gì lạ minh tộc thiếu niên. Vậy vẫn là không có ý nghĩa. Nhỏ Chiết Lương, còn có tiểu đạo sĩ, chúng ta đi tìm mấy cái thượng cổ di tích chơi đùa. Không đúng, là tu luyện a. Mỗi ngày buồn bực ở kinh thành thật nhàm chán, chúng ta rất lâu không có đi bên ngoài. Cố Tiểu Thất trông mong mà nhìn chằm chằm vào phương xa, giống như một con khát vọng tự do tức nhi. Không được nha. Tam giới sứ giả còn tại Đại Tĩnh quốc cảnh, bây giờ lại bởi vì phi thăng sự tình nhiều người như vậy lưu tràn vào Đại Tĩnh, Vũ Lâm vệ cùng Huyền Thiên Ti đều nhanh không nhân thủ, chúng ta nhất định phải canh giữ ở kinh thành nhìn bọn hắn chằm chằm, vì chúa công cùng chủ mẫu chia sẻ. Chiết Lương lập tức phản đối. Hắn mặc dù ngày thường chiếu cố Tiểu Thất ham chơi thiên tính, nhưng loại thời điểm này, vẫn là chúa công cùng chủ mẫu sự tình quan trọng. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. À đúng rồi, các ngươi lần trước đi cả người, cũng không nhớ rõ mang ta lên. Hai người các ngươi cầu vật, không có chút nào trưởng nghĩa. Cố Tiểu Thất hai tay ôm ngực, tức giận nhìn xem Chiết Lương. Chiết Lương nghe vậy sửng sốt một chút, biết lần trước xác thực sự tỉnh ra vội vàng, đem nàng đem quên đi. Lúc này cũng chỉ đành thái độ hòa ái xuống tới trấn an. Trọng nhân phối hợp uống trà, trong lòng thậm chí có chút may mắn còn tốt lần trước không mang theo Tiểu Thất cùng đi. Lúc đầu Chiết Lương liền để Kiêu Ngưu lão tam chạy thở hổn hộc, nếu là lại để cho cái này tiểu phượng hoàng cùng đi, sợ không phải phải bệnh chết kia đáng thương châu châu. Chính nghĩ như vậy, trọng nhân thần sắc biến đổi, ánh mắt rơi vào góc phòng một chỗ ngóc ngách trong bóng tối. Đầu ngón tay hắn một điểm, một giọt nước trà bay tới không trung. Sau một khắc, nước trà giống như lợi kiếm bắn về phía bóng ma. Bóng ma phun trào, nước trà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trọng nhân một kích này không dùng toàn lực, có thể thực lực của hắn, tiện tay một kích đều không phải là phổ thông hoàng giai cường giả có thể chống lại. Ai? Ra. Chiết Lương cùng Cố Tiểu Thất cũng đã nhận ra động tĩnh. Nhất là Chiết Lương, nhìn qua phun trào bóng ma, hắn cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc. Khắc khắc. Chiết Lương tiểu huynh đệ, còn có tiểu các chủ, chúng ta lại gặp mặt. Các ngươi đừng kích động, ta thật không có ác ý. Khắc khắc. Bóng ma lần nữa phun trào, chậm rãi hóa thành một đạo người áo đen ảnh. Minh rồi sứ giả. Hắn làm sao lại xuất hiện tại Đại Tĩnh đô thành bên trong? Cười đến như vậy âm trầm quỷ dị, ngươi nói với ta ngươi mẹ nó không có ác ý. Thấy rõ người tới, trọng nhân quanh thân thanh quang phù liễm, phòng hoạn chưa xảy ra đem Chiết Lương cùng Cố Tiểu Thất đô hộ tại sau lưng. Chiết Lương nhíu mày, hắn cũng không biết đối phương tới đây cần làm chuyện gì. Chỉ có Cố Tiểu Thất một mặt hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Minh Giới sứ giả nhìn không ngừng. Ngay tại lúc đó, Minh Giới làm ánh mắt cũng rơi xuống trên người nàng, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, lập tức trợn tròn mắt. Nàng này lại là thượng cổ thần tộc Phượng Hoàng huyết mạch, vẫn rất thuần khiết. Ngoa tạo, tiền bối kia thủ hạ người làm sao một cái so một thiên tài, một cái so một cái yêu người ta. Thật không phải thần giới cái kia thần tử ngụy trang đến hạ giới chơi phải không? Minh Giới sứ giả ánh mắt lơ đãng liếc qua Cố Tiểu Thất, sau đó ánh mắt rơi trên người Chiết Lương. Hắn tận lực để cho mình cười đến tự nhiên một điểm, hiền lành một điểm. Hắc hắc. Vừa mới bản sứ đã gặp Cảnh Dương Vương tiền bối, đạt được hắn đáp ứng. Tới đây nguyên nhân là tới tìm ngươi, Chiết Lương tiểu huynh đệ. Ta muốn mang ngươi phi thăng Minh Giới. Nụ cười này so vừa mới càng làm người ta sợ hãi. Bất quá nghe được Hắc Minh, trọng nhân trong lòng thở dài một hơi, không phải đến gây chuyện là được. Đây là ý của công tử. Chiết Lương lật lọng hỏi. Đúng vào lúc này, một cơn gió mát phất qua. Trong phòng lập tức lại rơi xuống một thân ảnh. Dĩ nhiên không phải. Chiết Lương tiểu huynh đệ, phi thăng yêu giới mới là người thứ nhất lựa chọn, tiền bối đồng thời đáp ứng hai người chúng ta, mời chào ngươi cũng là đều bằng bản sự. Ngươi cũng không nên bị cái này Hắc Tư lừa bị đi. Yêu giới sứ giả Lệ Hỏa cũng gấp vội vàng chạy tới. Hắc Minh vì tìm người thế mà vận dụng Minh Giới bí pháp, quá không muốn mặt. Còn tốt kịp thời chạy tới, kém một chút liền để ra hỏa này nhanh chân đến trước. Lệ Hỏa nhìn Hắc Minh một chút, hận đến nghiến răng. Hai người các ngươi có ý tứ gì, các ngươi muốn dẫn nhỏ Triết Lương đi nơi nào, có thể hay không cũng mang ta một cái. Cố Tiểu Thất nhìn thấy hai cái đưa đỏ sứ người, trong mắt lập tức hưng phấn lên. Nàng đang nghĩ ngợi muốn ra ngoài chơi, lập tức liền có hai cái giới làm tìm tới cửa, đơn giản chính là giống như nằm mơ. Huyết mạch này khí tức là, hả? Phượng Hoàng, Ngoa Tào. Lệ Hỏa lúc này mới chú ý tới Cố Tiểu Thất, cảm nhận được trên người đối phương khí tức về sau, so Hắc Minh còn muốn khoa trương phản ứng, cả người trong nháy mắt giật mình, thậm chí dọa đến lui về sau nửa bước. Ta nhỏ mẹ, yêu giới thuần khiết Phượng Hoàng tộc đều không có vài đầu, cũng chính là trăm năm trước đi một đầu Huyền Xương Băng Long, từng bước một tu luyện tới chí tôn đế cảnh phương diện, mới khiến cho thần thú nhất tộc thực lực cường thịnh chút, không phải đều gần như diệt tuyệt. Nhưng nơi này, thế mà liền có một con thuần lựa thần hoàng. Xoa, một cái có được cường đại thần bí yêu tộc huyết mạch minh tộc, một cái là thượng cổ thần tộc hậu duệ, còn có kia âm thần cung cung chủ, đều là vị tiền bối kia thuộc hạng, cái này mẹ nó. Lệ Hỏa không còn dám nghĩ kỹ lại. Đại tinh nữ đế hắn đến bây giờ còn không có vinh hạnh gặp qua, nhưng chỉ tưởng tượng thôi liền biết, khẳng định cũng không đơn giản. Cố Lan liền thượng cổ thần tộc hậu duệ đều tùy ý như vậy nuôi dưỡng ở bên người, đã không phải là hắn có thể tìm tòi nghiên cứu. Lệ Hỏa thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Triết Lương. Tiểu huynh đệ, đi với ta yêu giới, ta có thể kích hoạt trong cơ thể ngươi yêu tộc huyết mạch, để ngươi hoàn toàn đào móc tự thân tiềm lực. Tin tưởng ta, một khi ngươi có thể tại minh giới hoàn mỹ dung hợp thể nội yêu tộc huyết mạch cùng minh tộc huyết mạch, cho dù là phóng nhãn lục giới, ngươi cũng là thiên kiêu nhân vật. Khắc khắc. Hắc Minh ngươi ý tuổi lắm, Triết Lương cùng bản xứ đi yêu giới, đồng dạng có thể kích hoạt thể nội cái khác huyết mạch. Tiểu huynh đệ, bản xứ đến từ Minh Hà Thánh địa, chỉ cần ngươi cùng bản xứ đi, tương lai minh giới Minh Hà Thánh tử chính là ngươi. Nhao nhao đến cuối cùng, Hắc Minh trực tiếp mở ra càng lớn bản giá. Lệ Hỏa nghe vậy biến sắc. Minh Hà Thánh tử thân phận đều hứa hẹn, Hắc Minh gia hỏa này thật đúng là dám a. Lệ Hỏa cũng không cam chịu yếu thế, cũng nghĩ mở ra càng lớn bản giá. Dù sao chỉ cần đem người lừa gạt đến yêu giới lại nói, về phần mở ra bảng giá có thể hay không thực hiện, liền nhìn Triết Lương thiên phú đến tột cùng cao biết bao nhiêu. Đến yêu giới đời tiếp theo giới chủ người ứng cử chính là ngươi. Chương 275, Triết Lương rời đi. Hai vị giới làm tiền bối hảo ý, Triết Lương tâm lĩnh. Bất quá, về phần đi minh giới vẫn là yêu giới, ta sẽ chỉ nghe chúa công an bài. Không đợi Lệ Hỏa mở miệng, Triết Lương liền đánh gãy hai người đối thoại. Triết Lương không nghĩ tới mình vậy mà lại như thế quý hiếm, có thể đi minh giới vẫn là đi yêu giới, hắn cũng không biết làm sao tuyển. Lúc trước mới bắt đầu lúc tu luyện, hắn tự nhiên là rất muốn nhất phi thăng tới minh giới. Kia là hắn đã từng rộng lớn nhất mục tiêu, thậm chí có thể nói là hy vọng xa vời. Một cái phổ phổ thông thông minh tộc thiếu niên nếu là nói ra như vậy mục tiêu, nếu để cho người biết, sẽ chỉ bị người chế giễu. Triết Lương chưa bao giờ từng nghĩ, mình có một ngày sẽ bị yêu giới sứ giả cùng minh giới sứ giả tranh cướp giành giật phi thăng lên giới. Nhưng bây giờ hết thảy đều phát sinh ở trước mắt, tựa như ngày đó một bộ áo xanh nam tử xuất hiện tại trước mắt hắn, đem hắn từ minh tộc vũng bùn vòng xoáy bên trong cứu ra, cũng tiện hắn một bản tiên giai công pháp thời điểm. Giật mình như ngộng. Không có Cố Lan, liền không có mình hôm nay. Triết Lương rất rõ ràng đây hết thảy, mà lại lấy tính tình của hắn, cả một đời cũng sẽ không quên. Ngay tại Triết Lương không biết nên lựa chọn ra sao thời điểm, trước mắt chậm rãi xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Công tử. Thấy rõ đạo thân ảnh kia về sau, Triết Lương có chút lui ra phía sau một bước, trong mắt tràn đầy thành kính kính ý. Người tới chính là Cố Lan. Lấy tu vi của hắn, tam giới sứ giả bước vào Đại Tĩnh đô thành sau mọi cử động khó mà trốn qua cảm giác của hắn. Triết Lương xoắn xuýt, Cố Lan cũng nhìn thấy. Cái này ngươi cầm. Đây là một bản quỷ đạo bí pháp, tên gọi 3000 thế giới, phương pháp này cùng ngươi thiên phú 10 phần phù hợp. Ngươi nếu có thể tu luyện thành công, mặc kệ là tại minh giới vẫn là yêu giới, đều có thể có một tia sức tự vệ. Cố Lan đưa tay, một bản công pháp chậm rãi bay đến Triết Lương trước mặt. Đế phẩm quỷ đạo bí pháp, 3000 thế giới. Hắc Minh nghe được công pháp danh tự lúc, dưới hắc bảo thân ảnh có một tia không đáng chú ý rung động. Hắn rất khiếp sợ, bởi vì môn bí pháp này coi như tại minh giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đã từng có một vị minh giới cường giả, chính là dựa vào cái môn này bí pháp tại minh giới xông ra lớn như vậy uy danh. Tiền bối thủ đoạn thật sự là không thể tưởng tượng nổi, vậy mà có thể được đến như thế bí pháp. Hơn nữa thoạt nhìn đối tiền bối tới nói, không đáng giá nhắc tới dáng vẻ, tiện tay liền đưa cho người khác. Bất quá, tiền bối tặng là minh giới nổi danh bí pháp, có phải hay không mang ý nghĩa hắn càng muốn cho hơn Triết Lương đi với ta minh giới? Hắc Minh nghĩ như vậy, trong lòng không tự giác địa cao hứng trở lại. Triết Lương cầm công pháp, tâm tình kích động không thôi. Đây chính là thánh giai công pháp, vẫn là cực kỳ hiếm thấy quỷ đạo bí pháp. Như thế công pháp, có thể xưng tuyệt thế bảo vật. Công tử, ta không cần nói, ta biết ngươi muốn nói điều gì, ngươi liền theo Hắc Minh đi minh giới đi, nơi đó mới là ngươi hẳn là đi, cũng là ngươi có thể tùy ý bay lượn địa phương. Yên tâm, lần này đi từ biệt, cũng không phải là không thể gặp lại. Chờ công tử ta có thời gian, liền sẽ mang theo tiểu thất cùng trọng nhân đi minh giới nhìn ngươi, ngươi dùng truyền âm thạch đối người ở giữa đại tinh truyền âm cũng có thể, minh giới có biện pháp như vậy. Cố Lan dứt lời tại mọi người trong hai, tâm tình của mỗi người cũng không giống nhau. Triết Lương có chờ mong, có sầu não. Hắn chờ mong minh giới sẽ có loại nào cơ duyên chờ đợi mình, như thế nào tại minh giới rực rỡ hào quang, không cô phụ Cố Lan vun trồng cùng kỳ vọng. Đồng thời sầu não khi nào mới có thể cùng công tử gặp lại, cùng hảo hữu gặp lại. Trọng nhân cũng giống vậy, hắn có chút không nỡ Triết Lương cái này trầm mặc ít nói cũng rất đáng tin cậy huynh đệ. Cố Tiểu Thất cũng có chút không bỏ. Bất quá Tiểu Phượng Hoàng mạch suy nghĩ cùng thường nhân đương nhiên là có chỗ khác biệt, nàng càng chú ý chính là Cố Lan trong lời nói một cái khác tầng ý tứ. Tựa hồ là nói có thể mang theo nàng đi tung hoành lục giới, khắp nơi chơi đùa. Hắc Minh trên mặt vẫn như cũ một mảnh mê vụ. Thế nhưng là không ai biết giấu ở áo bào đen phía dưới hai tay sớm đã nắm chặt. Hắn cao hứng muốn dậm chân, hắn không thể gieo họ, thế nhưng là hắn không thể làm như vậy. Mình phải gìn giữ một cái minh giới cao nhân phong phạm, không thể ở tiền bối trước mặt mất phân tức, mình bây giờ đại biểu là Minh Giới Minh Hà Thánh Địa, không thể cho Thánh Địa mất mặt. Chỉ có Lệ Hỏa trong lòng có chút khó chịu, vẫn còn nhất định phải bảo trì mỉm cười. Gặp Lệ Hỏa cười đến so với khóc còn khó coi hơn, Hắc Minh trong lòng càng cao hứng. Tiền bối yên tâm, chết lương đến Minh Giới, chúng ta Minh Hà Thánh Địa nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng, sẽ không để cho hắn nhận một điểm tổn thương. Ta Minh Hà Thánh Địa tại Minh Giới cũng là nhất lưu thế lực, chỉ cần chết lương lộ ra thân phận, tuyệt sẽ không có người thì ra tìm phiền toái. Hắc Minh lập tức hướng Cố Lan biểu thị, một bên nói, còn một bên đắc ý nhìn về phía Lệ Hỏa. Lệ Hỏa khẽ miệng co giật, thần sắc lại như thường. Gặp hắn bộ dáng như vậy, Hắc Minh càng cao hứng. Vừa nghĩ tới mang theo chết lương trở lại Minh Giới, mình có thể thu hoạch được vô số khen thưởng, Hắc Minh tâm tình càng tốt hơn. Hắn nhìn về phía Cố Lan, trong lòng suy nghĩ lấy nên như thế nào hồi báo. Tiền bối đưa thủ hạ thiên tài cho Minh Hà Thánh Địa, Minh Hà Thánh Địa tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Cứ như vậy, xem như cùng Cố Lan có giao tình. Nghĩ đến Cố Lan thực lực sâu không lường được, Minh Hà Thánh Địa tựa hồ cũng không có cái gì địa phương có thể giúp một tay địa phương. Đúng rồi, trước mấy ngày tiên giới kia cốc chịu nóng nữ nhân, không phải liền là bị tiền bối chém giết ta. Tiền bối, kia tiên giới Hoan Hỉ Điện ngang ngược càng rỡ, dơ bẩn tiên giới một phương trích linh tinh thổ, tại hạ trở về nguyện ý vì tiền bối làm thay, để Thánh Địa ra tay giúp ngài bình kia Hoan Hỉ Điện. Tiền bối, Hoan Hỉ Điện một đám lao nương môn, ta cũng đã sớm thấy ngứa mắt, yêu giới thiên yêu cùng cũng có thể ra một phần lực. Hắc Minh thoại âm rơi xuống, Lệ Hỏa cũng nói theo. Chiết lương không có cấp đến tay, cùng Cố Lan vẫn là phải hảo hảo lưu lại một phần giao tình. Nếu như có thể để cho Cố Lan loại này thần bí lại mạnh mẽ đến không hợp thói thường đại năng thiếu một phần ân tình, trở lại yêu giới chưa chắc không phải là một phần công lao. Hắc Minh cũng là ý tưởng giống nhau, một năm ít thiên tài cùng một cái cường giả tuyệt thế ân tình. Đối bọn hắn tới nói, đều là khó được công lao. Mà lại đối bọn hắn phía sau hai người thế lực tới nói, đối phó Hoan Hỉ Điện cũng liền phí một chút chắc trở thôi. Nếu là có thể bởi vậy lấy lòng Cố Lan, khẳng định là đáng giá. Hoan Hỉ Điện sự tình, tạm thời không cần các ngươi nhúng tay. Hoan Hỉ Điện tại giới này làm nhiều việc ác, ta tự sẽ đi tiên giới đi một chuyến, tự mình diệt trừ. Cố Lan ánh mắt hơi rét, cự tuyệt Hắc Minh cùng Lệ Hỏa thỉnh cầu. Một là không nghĩ ghi nợ ân tình, thứ hai hắn thật muốn đi tiên giới đi một chuyến. Không nói đến Vân Long lão đạo cứu mạng dược thảo còn muốn tìm. Lục giới ở trong tiên giới là tuyệt đối bên trên tam giới, là tương lai nhất định phải đi, sớm làm quen một chút hoàn cảnh cũng không có cái gì không tốt. Đây là vững vàng đảng tốt đẹp tu dưỡng. Tiền bối cao thượng, ta cũng mười phần chán ghét Hoan Hỉ Điện diễn xuất. Tiền bối anh minh, ta cũng là cảm thấy như vậy. Lệ Hỏa lập tức nhẹ nhàng đập một cái mông ngựa, Hắc Minh theo sát phía sau. Hai người nói xong liếc nhau, cây kim so với cọng râu, ai cũng không nguyện ý chịu phục. Nhất là Lệ Hỏa, chết lương không có cướp được, hôm nay hắn nhất định phải cho Cố Lan lưu lại một cái ấn tượng tốt. Tiền bối, trước mấy ngày ta tận lực để cho người ta lưu ý một chút Hoan Hỉ Điện động tĩnh, có người cho ta chuyển đến một tin tức. Ngay tại trước mấy ngày, thần giới thần tử thiết tiến rộng mời lục giới thế lực khắp nơi, nghe nói cái kia Hoan Hỉ Điện điện chủ cũng đi. Hoan Hỉ Điện bây giờ chính là trống rông thời điểm. Lệ Hỏa lập tức đem tự mình biết tin tức nói ra. Hắc Minh nghe vậy, dưới hắc bào hai tay lập tức siết chặt. Tin tức này, hắn cũng biết. Đáng tiếc vừa mới rất cao hứng, quên sách chuyện này. Mẹ nó, cho không Lệ Hỏa tên chó chết này nhặt được tiện nghi. Ta đã biết. Cố Lan gật gật đầu, nhớ kỹ chuyện này. Thần giới thần tử sự tình, hắn một hồi có thể đi hỏi một chút thượng quan. Từ danh hào đến xem, tựa hồ tại thiết lập bên trên là cái này nguyên tắc tiểu thuyết thế giới nhân vật rất trọng yếu, chỉ là cái kia thái giám văn còn không có viết đến. Chiết lương, đi minh giới phải thật tốt tu luyện, tu vi để cao đồng thời cũng không nên quên ma luyện tâm tính. Lúc gặp mặt lại, nguyện ngươi vẫn bảo trì một viên xích tử chi tâm. Cố Lan phất phất tay dặn dò một câu, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Công tử. Chiết lương nhìn xem Cố Lan phân thân biến mất địa phương, hốc mắt từng đỏ, thật lâu không nói. Trọng nhân tiến lên vỗ vỗ Chiết lương bả vai. Huynh đệ, đừng đa sầu đa cảm, đây cũng không phải là tính cách của ngươi. Tin tưởng đại ca lời nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Cố tiểu thất học theo, giả bộ như Cố Lan như vậy siêu nhiên bộ dáng, vỗ vỗ bả vai hắn nói, khục. Chiết lương, ngươi phải thật tốt tu luyện à, đến lúc đó hy vọng thực lực của ngươi có thể để cho ta lau mắt mà nhìn đâu. Xin phép nghỉ. Nay minh hai ngày thi đại thí, trước càng một trường, hậu thiên càng một vạn bù lại. Chương 276, đem tiết tháo nhặt lên. Chiết lương nghe vậy, cười cười. Trong mắt một lần nữa hiện hiện một vòng quan mang, nhìn về phía hoàng thành phương hướng, túi người hành lễ. Công tử, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Chiết lương thì thào nói nhỏ, lập tức nhìn về phía bên người trọng nhân, cùng giả bộ như đại nhân bộ dáng Cố tiểu thất. Hai người các ngươi cũng giống vậy, phải thật tốt tu luyện nha. Lần này đi minh giới, lại gặp lại, chúng ta định phòng gặp nhau. Lưu lại một câu định phòng gặp nhau lời hứa. Chiết lương cùng bọn hắn ôm một lát, một mình hạ trà lâu. Thấy thế, Hắc Minh cũng đi theo. Hai vị cáo tử. Lệ Hỏa nhìn Cố tiểu thất một chút về sau, tràn đầy sùng kính cùng không bỏ chi ý. Nếu có thể dẫn độ một cái thượng cổ thần tộc hậu duệ phi thăng yêu giới, có thể thu được ban thưởng đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nhưng đánh chết Lệ Hỏa, hắn cũng không dám mở cái miệng này. Cố Lan người bên cạnh, tại đến đại tinh trước đó, hắn liền từ cái khác hoàng triều nơi đó giải qua. Cái kia thượng cổ thần tộc hậu duệ, tên là Cố tiểu thất. Vô luận là huyết mạch thuần khiết vẫn là quan hệ, đều cùng Cố Lan vạn phần mật thiết. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là rất có tự biết rõ rời đi. Luôn cảm giác hai cái này giới làm xem ta ánh mắt cảm giác là lạ. Bất quá vừa mới chết lương tên kia nói lời đột nhiên tốt có phong cách, cùng chủ nhân học sao? Đỉnh phong gặp nhau, đến lúc đó nhất định phải nhìn xem tên kia có phải hay không so hiện tại lợi hại. Cố tiểu thất giơ lên nắm tay nhỏ hướng về phía chết lương rời đi phương hướng, dùng sức vung một quyền. Nàng giơ lên cái cằm, ánh mắt bên trong xuất hiện khó được ước mơ. Trọng nhân không nói gì, chỉ là nhìn qua chết lương rời đi phương hướng, ánh mắt kiên định. Giờ phút này, ta tại Cố phủ đại viện. Trạng vào tối, lần nữa từ dưỡng tâm điện ra, Cố Lan trong lòng mặc niệm. Trong mấy mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Ngày nắng chói chang, phong quang tốt, lão Dương đầu ta lên được sớm cũng ngủ được, thân thể một ngày càng so một ngày tốt. Gió đêm bên trong lão Dương đầu vừa mới đánh xong một bộ bát đoạn cẩm, mười ngón dao nhau chống chống đỡ eo, cả người trong nháy mắt tinh thần khí mười phần. Trước kia một đêm, mỗi ngày bát đoạn cẩm, lão Dương đầu chưa từng gián đoạn. Quay đầu lại, một thân ảnh rơi vào tầm mắt. Lão Dương đầu trong nháy mắt lộ ra vui mừng, tiến lên nghênh đón. "Công tử, ngươi trở về." Lão Dương đầu, càng sống càng trẻ a. Cố Lan quen thuộc tiến lên, vỗ vỗ lão Dương đầu bả vai. Đồng thời thuận cái vỗ này, hắn cho lão Dương đầu thể nội chuyển vận một đạo chân khí. Vì đó hoạt lạc kinh mạch, điều trị thân thể. May mắn mà có công tử cho ta tuyệt thế thần công, ta mỗi ngày luyện mới có hiệu quả như vậy. Lão Dương đầu cảm giác tinh thần đầu càng đầy, trên tay lập tức chào hỏi lên tám đoạn miên thức mở đầu. Hắn nhíu lông mày nhìn về phía Cố Lan, một bộ ngươi mau tới khen ta lão ngoan đồng bộ dáng. Bát đoạn cẩm sắc thực có cường thân kiện thể công hiệu, khả năng có hiệu quả như thế, cũng là toàn bộ nhờ lão Dương chính ngươi cố gắng. Đúng rồi lão Dương, ngươi có biết hay không hôm nay thượng quan cô nương mang về cái kia khách nhân ở nơi nào? A, công tử tìm người kia a, ngay tại kia. Gian kia phòng. Nghe được nhà mình công tử khích lệ, lão Dương đầu lập tức cười đến không ngậm miệng được, lập tức chỉ ra Trần Phong chỗ ở gian phòng. Kia lão Dương ngươi trước luyện, ta đi gặp hắn một chút. Cố Lan nghe vậy nhẹ gật đầu, hướng phía trong phòng đi đến. Tại Cố phủ bên trong, có không ít lão Dương đầu dạng này người bình thường, bởi vậy Cố Lan sẽ không thường xuyên tại Cố phủ bên trong sử dụng luôn xuất pháp tùy. Đương nhiên, nên dùng thời điểm vẫn là phải dùng. Vọng khí thuật. Trần Phong. Khí vận, màu đỏ 100/100. Quả nhiên. Cố Lan hé miệng cười cười, nhẹ nhàng gõ mở cửa phòng. Đồng thời, hắn nhìn phía nóc nhà. Trên nóc nhà, có một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, thân mang một bộ màu đen váy áo, ngay tại ngồi xếp bằng hợp mắt tu luyện. Chính là Thượng quan Ngọc Dương. Nàng tại nóc nhà tu luyện, mới lại nói với mình tới gặp Trần Phong. Cái này không phải liền là trắng trợn nghe lén sao? Người đứng đắn ai tại trên nóc nhà tu luyện? Cố Lan lắc đầu, bất đắc dĩ theo nàng. Nàng đối với mình vẫn là còn có cảnh giác, dù sao Trần Phong giá hỏa này ai cũng có thể nhìn ra không đơn giản, nàng khẳng định cũng muốn biết mình phải dùng Trần Phong làm cái gì. Bất quá cái này cũng không có gì. Cố Lan đối nàng cũng không có hoàn toàn buông xuống đề phòng, nửa năm qua tu dưỡng cũng chỉ là ở vào một loại hợp tác vi diệu trạng thái. Mời đến. Lúc này, nghe được tiếng đập cửa, Trần Phong lập tức kích động đứng lên. Lại nói lối ra, hắn mới phản ứng được mình không nên quá kích động. Muốn lý trí, phải tỉnh táo, bảo trì thiên mệnh chi tử phong phạm. Trần Phong hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút y quan, khi nhìn rõ người tới kia không nhiễm tục Trần Phản phất giống như trích tiên dáng người về sau, hắn trực tiếp một cái 90 độ túi người chào. Tại hạ Trần Phong, gặp qua Cảnh Dương Vương tiền bối. Đáp án này là hắn hy sinh nhan sắc mới từ Cố phủ bếp sau một cái lao ma ma chô đó biết đến. Nơi này là Cảnh Dương Vương phủ đệ. Vậy mình muốn gặp thế ngoại cao nhân, không phải liền là phủ đệ chủ nhân. Hắn một đường từ Đông Hải làng trại đi tới, đã sớm không biết nghe qua bao nhiêu lần Cảnh Dương Vương truyền kỳ cố sự. Từ nữ đế nam sủng đến thụ vạn dân kính ngưỡng đại tinh Cảnh Dương Vương, thiên cơ các cung phụng, dạng này truyền kỳ nhân sinh không biết là nhiều ít người lý tưởng. Chỉ là không nghĩ tới, hội kiến mình lại là vị này. Trần Phong ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếc qua Cố Lan. Một nháy mắt có loại ảo giác. Những cái kia từ trong cơ thể hắn trôi qua cơ duyên, tựa hồ lại tất cả đều trở về. Tiền bối mới là mình đại cơ duyên, mình sớm nên nghĩ tới. Trần Phong kích động không thôi. Thông qua vừa mới mà kinh ngạc hồng thoáng nhìn, Cố Lan kia xuất trần thoát thế siêu nhiên khí chất liền đã để tâm hắn duyệt tâm phục khẩu phục. Trên nóc nhà, Thượng quan Ngọc Dương cảm giác trong phòng tình hình. Cứ việc Trần Phong trên thân mang theo một cỗ cường đại thần bí khí vận, cho dù là tại tam giới sứ giả trước mặt đều không yếu bất nửa phần. Nhưng tại Cố Lan trước mặt, Trần Phong thấy thế nào đều chỉ là một cái gì cũng không phải điều ti, thậm chí còn mười phần hèn mọn cùng lấy lòng. Trên lệch quá xa, khí vận cao lớn khái chính là tốt số đi. Cố Lan ngẩng đầu nhìn một chút nóc nhà, không có vạch trần Thượng quan cảm giác. Hắn nhìn về phía Trần Phong, bắt đầu hỏi vấn đề. Người chính là Trần Phong? Vâng, tiền bối. Người sinh ra ở Đông Hải một cái làng trại nhỏ, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, là ăn cơm trong nhà lớn lên, từ nhỏ chung quanh người đồng lứa đều xem thường ngươi, thật sao? Rõ. Cha mẹ ngươi trả lại cho ngươi lưu lại mấy thứ đồ, để ngươi đắc ý gặp dự hóa lành, nhưng có việc này. Ngậy. Là. Trần Phong mỗi lần đáp một lần là, trong lòng kinh ngạc liền nhiều một phần. Ngay cả như vậy chuyện bí ẩn đều biết. Có thể thấy được tiền bối đối với mình coi trọng cỡ nào. Ngay cả những cái kia quá khứ đều không tiếc vận dụng thiên cơ tính toán ra. Trần Phong hai mắt tỏa ánh sáng, càng thêm tin tưởng vững chắc, tiền bối chính là hắn mệnh trung chú định đại cơ duyên. Rất tốt, ngươi rất không tệ. Từ Đông Hải làng trai một đường đi đến Đại Tĩnh đô thành, ngươi nhất định ăn thật nhiều đau khổ a. Cố Lan nhàn nhạt hỏi. Nghe được vấn đề này, Trần Phong trong nháy mắt lòng chua xót, lập tức bắt đầu nói mình đoạn đường này đi tới bi thảm tao ngộ, còn có gặp dự hóa lành may mắn. Trong đó rất nhiều đều là nguyên văn không có nói tới việc nhỏ, lại một kiện so một kiện không hợp thói thường. Cho dù là Cố Lan nghe được, cũng không khỏi địa cảm thán, cái này mẹ nó nếu như không phải nhân vật chính, người qua đường kinh lịch cảnh ngộ như thế đã sớm có thể chết 800 trở về a. Chỉ có như thế khí vận mới có thể ở thiên phú thường thường tình huống dưới, sau khi phi thăng y nguyên có thể tại lục giới lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cố Lan hồi tưởng lại thời gian tuyến. Được rồi, thời gian tuyến đã sớm loạn. Theo thời gian tuyến đến, lúc này Trần Phong cũng đã phi thăng tiên giới, chính trong Hoan Hỉ Điện chịu khổ gặp nạn. Ân, cũng may bị mình trong lúc vô hình cứu xuống tới. Tiên bối, mời thu tại hạ làm đồ đệ. Trần Phong đống nhiên đi một cái bái sư đại lễ. Lần này tới đột nhiên, Cố Lan đều có hay không kịp phản ứng. Trên mái hiên nữ tử cũng sửng sốt một chút. Con hàng này vừa mới không phải còn thanh lệ câu hạ đang giảng thê thảm đau đớn kinh lịch à, làm sao họa phong nhất chuyển biến thành muốn bái sư học nghệ rồi, mà lại đi lên liền muốn bái vang danh thiên hạ thiên cơ các cung phụng vi sư. Thiên mệnh chi tử, nhớ ngươi đem tiết tháo nhặt lên được chứ. Chương 277, tiên giới đi, hoàng tộc bí cảnh. ngươi nhặt, ngươi đứng lên đi. Cố Lan vẩy vẩy trên trán phát tuyến, nhàn nhạt mở miệng. Nghe được tiền bối khuyên mình, Trần Phong lập tức lộ ra càng thêm kiên định thân sắc. Hán, nhất định phải bái Cố Lan vi sư. Tiền bối một ngày không đáp ứng thu ta làm đồ đệ, ta liền một ngày không dạy nổi. Tốt, vậy không làm phiền ngươi quỷ. Cố Lan vung vung lên ống tay áo, quay người liền muốn rời đi. Trần Phong, tiền bối, ngươi cái này cùng ta dự đoán cố sự đi hướng không giống a. Thế ngoại cao nhân gặp phải ta loại tư chất này, không nên đều là gõ một phen, sau đó bị ta kiên định bái sư nguyện vọng cảm động sau đó dốc túi tương thụ a. Tiền bối, xin dừng bước. Trần Phong vội vàng níu lại Cố Lan góc áo. Nếu như Cố Lan thật đi, hắn chỉ sợ thật liền muốn khóc. Đây chính là hắn nằm mộng cũng nhớ gặp phải đại cơ duyên. Thu đồ thì không cần. Người ta duyên phận, không ở chỗ đây. Cố Lan chậm rãi quay người, hắn cũng không có thật muốn đi. Trần Phong vẫn là rất trọng yếu. Coi như lý do an toàn, không thu hắn làm đồ đệ, cũng tốt nhất đừng để tiểu tử này rời đi ánh mắt của mình. Đây là một cái. Ngạch, một cái vững vàng trùm phản diện vốn có tố dưỡng. Húng chi. Dựa theo nguyên bản cố sự, lục giới bên trong, còn có rất nhiều hung địa bí cảnh bên trong trí bảo. Toàn bộ nhờ Trần Phong trên người nghịch thiên vận may mới lấy cầm tới, mình khí vận so sánh hắn vẫn có chút chênh lệch. Vì những cái kia trí bảo, cùng kịch thấu những cái kia trí bảo ban thưởng, Cố Lan đều sẽ hảo hảo chiếu khán Trần Phong. Cố Lan có thể đem khí vận đột phá đến kim sắc, còn nhờ vào tiểu tử này thần không giới. Khí vận đến kim sắc, lại hướng lên chính là kinh khủng nhất màu đỏ. Màu đỏ khí vận, không sai biệt lắm chính là thiên địa nhân vật chính. Cho dù là tại ven đường tản bộ, đều có thể nhận được một bản tuyệt thế công pháp. Vì đem khí vận lên tới màu đỏ, Cố Lan đều sẽ nghĩ biện pháp lưu lại con hàng này. Ngươi tại ta Cố phủ trước ở một thời gian ngắn. Mấy ngày nữa ta sẽ đi một chuyến tiên giới, đến lúc đó ngươi có thể cùng ta cùng đi. Tiên giới? Cố Lan hời hợt một câu, rơi vào Trần Phong trong lỗ tai, lại đem hắn khiếp sợ sững sờ tại nguyên chỗ. Tiên bối chính là tiên bối, muốn đi tiên giới liền đi tiên giới. Lần đầu tiên gặp tiền bối thế mà liền nguyện ý mang ta đi tiên giới, đây không phải thỏa thỏa coi trọng. Về sau chỉ cần đi theo tiền bối, chẳng phải là lục giới tùy ý với vùng. Nghĩ đến như thế thời gian, Trần Phong liền kích động. Trước đó tại Thiên Cung Sơn, hắn nghĩ hết biện pháp muốn phi thăng thượng giới, làm sao cũng không thể thành công. Hiện tại, Cố Lan dễ dàng liền nói có thể mang theo mình đi tiên giới. Ai mới là chân chính đại cơ duyên, liếc qua thấy ngay. Tại hạ cam đoan nghe tiền bối, dù là đến tiên giới, cũng tuyệt đối không cho tiền bối cản trở. Trần Phong thần tình kích động, hắn không thể trực tiếp quỳ xuống đập hai cái, thừa cơ bái sư. Nhưng hắn ngạo khí tận trong xương tùy khí không cho phép hắn làm như thế. Đương nhiên, còn chủ yếu là hắn vừa mới túm Cố Lan thời điểm nhìn thấy vị kia phục họ thượng quan mỹ nhân tỷ tỷ ngay tại nóc phòng đâu, lại xuống quỳ có chút mất thể diện. Vậy ngươi ngay tại Cố phủ hào hào chờ lấy, ta về dưỡng tâm điện. Cố Lan đang khi nói chuyện, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Trần Phong đưa tay dây vào đụng Cố Lan lúc trước vị trí, trống rỗng. Không có cái gì. Sau một lúc lâu, hắn la hoảng lên. Đây là nho gia bí pháp, nôn xuất pháp thủy. Tiền bối lại còn là nho môn cường giả, khuôn vàng thước ngọc, nôn xuất pháp thủy, chính là chúng ta mẫu mực. Hắn một mặt sùng kính nhìn về phía Cố Lan biến mất vị trí, chờ mong một ngày kia mình cũng có cường đại như vậy thực lực. Nóc nhà bên trên, Thượng quan Ngọc Dương quan sát hoàng thành phương hướng, lại lần nữa khép lại như nước đôi mắt. Dưỡng tâm điện. Trên giường rồng, một Vũ Yên thân mang một bộ nghe thưởng phượng sa y, ở sau lưng nhẹ nhàng ôm Cố Lan. Nương tử, ngày mai ta muốn đi một chuyến tiền giới. Đến một lần tính toán hoan hỉ điện nợ cũ. Thứ hai cũng kiểm tra một chút thần không giới năng lực, còn có đáp ứng Vân Long đạo trưởng sự tình. Cố Lan nhẹ nhàng cầm một Vũ Yên tay. Lần này đi tiên giới, lấy thực lực của hắn, mình tới lui tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Hoan Hỉ Điện thực lực đến tột cùng như thế nào, ai cũng không biết. Cố Lan không thể loại trừ tồn tại nguy hiểm khả năng, tạm thời không thể mang theo nương tử mạo hiểm. Ừm, thiếp thân biết những này, tướng công ngươi vạn sự cẩn thận. Nếu có nguy hiểm, ngàn vạn nhớ kỹ đầu tiên muốn bảo toàn chính mình. Một Vũ Yên tự nhiên không phải không hiểu chuyện nữ tử, nàng không có quấn lấy Cố Lan muốn cùng đi. Nàng không phải hết ngồi đại giếng. Biết được vạn giới sự rộng lớn, cũng biết nhà mình tướng công chí hướng quyết không ở đây nhân gian giới một góc. Lần này đi tiên giới, hẳn là sẽ không nhẹ nhõm. Hiện tại không thể cùng tướng công sóng vai dắt tay đối địch, đem đến từ mình nhất định phải làm đến. Nữ đế mắt phượng lấp lóe, thầm nghĩ trong lòng, nương tử thật là hiểu chuyện. Cố Lan cười cười, nhẹ nhàng hôn nàng miệng nhỏ đỏ hồng. Tướng công, trước khi rời đi, ngươi phải thật tốt bồi bổ chấm. Ừm. Vừa vặn lập tức sẽ đem nhỏ một mục đưa đến Tô phủ đi, về sau để Trương lão gia tử cùng thái phó dạy bảo nàng, nương tử cũng không cần như thế vất vả. Hôm sau, sáng sớm Thiên Cung Sơn bên trên phi thăng tiết điểm mở ra. Đến mai không hết khí vận tràn vào Đại Tĩnh Hoàng Triều, hình thành từng đầu khí vận kim long, chiếm cứ tại Đại Tĩnh Hoàng Cung phía trên. Kinh thành bách tính nhìn thấy như thế hùng vĩ kỳ cảnh, từng cái kinh hô thần tiên hiển linh, bệ hạ và thuế. Từng đầu khí vận kim long ở giữa, một Vũ Yên cầm kiếm mà đứng. Nàng nhìn qua Thiên Cung Sơn phương hướng, thẳng đến không gian ba động một chút xíu biến mất. Thượng công, khải hoàn. Một Vũ Yên trong lòng mặc niệm, quay người rơi vào hoàng cung một chỗ ẩn bí chi địa. Tại nàng hạ xuống xong, Liễu Diệp Hi lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên người nàng. Tiểu Hi, tiểu công chúa sắp xếp xong xuôi sao? Sắp xếp xong xuôi, bệ hạ. Tiểu công chúa hôm nay đã tại thái phó phủ thượng, ta cũng truyền tin cho Tắc Hạ học cùng Trương Thành Vi phu tử. Tin tưởng Trương phu tử lúc này đã tại đi hướng thái phó phủ trên đường. Nghe được Liễu Diệp Hi hồi phục, một Vũ Yên ánh mắt nhu hòa một phần, đồng thời càng thêm kiên định. Một Vũ Yên rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh thanh âm, thẳng lên vân tiêu. Liễu Diệp Hi thấy thế, nhẹ nhàng phất phất tay. Lập tức, trung quanh có vô số đạo nữ tử thân ảnh đang di động, mỗi người trong tay đều nắm nuốt pháp quyết. Tiểu Hi, chuẩn bị mở ra hoàng tộc bí cảnh. Một Vũ Yên nắm chặt kiếm trong tay. Vâng, bệ hạ. Liêu Diệp Hi giơ tay lên, dùng sức hướng phía dưới vung lên. Trung quanh, những thân ảnh kia lập tức đánh ra trong tay pháp quyết. Phía trước, một đạo vô hình bình chướng mở ra. Đại Tĩnh hoàng tộc thí luyện bí cảnh, mở ra. Bí cảnh mở ra trong nháy mắt, một Vũ Yên liền phi thân tiến vào bí cảnh. Trước kia là vì gia quốc đại nghiệp, nàng không được chọn, nhưng bây giờ, nàng nhất định phải cố gắng tu luyện. Tại Cố Lan Tử tiên giới khải hoàn mà về ngày đó, nàng muốn để đối phương nhìn thấy một cái không giống chính mình. Lần tiếp theo, mặc kệ tướng công đi nơi nào, nàng cũng nghĩ có được tới đồng hành thực lực. Nơi này chính là tiên giới sao? Thật là nồng nặc linh khí. Tiên giới một chỗ vắng vẻ chi địa, Trần Phong kích động hô hấp lấy không khí xung quanh. Một bên, Cố Lan chính lấy cẩn thận ánh mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Trong vòng phương viên trăm dặm, chỉ có một đầu thực lực có thể so với tiên giai sơ kỳ yêu thú, cùng một cái thực lực cao nhất không cao hơn tiên giai đỉnh phong thế lực nhỏ. Tạm thời không có nguy hiểm. Những này không phải phổ thông linh khí, mà là tiên linh chi khí. Người mới vương giai tu vi, không muốn hút vào quá nhiều tiên linh chi khí, không phải có bạo thể mà chết phong hiểm. Một chút xíu luyện hóa hút vào tiên linh chi khí, tu vi của ngươi mới có một cái bay vọt về chất. Gặp Trần Phong hút không khí đều nhanh hút này. Cố Lan nhắc nhở một câu, đừng để con hàng này ở bên cạnh phát nổ, tung tóe mình một thân máu không nói, dẫn hắn đến tiên giới đương khí vận la bàn ý nghĩa nhưng là không còn. Trần Phong nghe vậy, lập tức thanh tỉnh lại. Hắn sắc mặt từng hồng, ánh mắt đánh ra chung quanh, rốt cục nhìn thấy một khối bóng loáng núi đá. Trần Phong không chút suy nghĩ, lập tức phi thân trên núi đá, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Cố Lan hướng bên kia mắt nhìn, nhíu nhíu mày, tảng đá kia, làm sao vậy, tiền bối? Trần Phong đặt mông nhảy tới, hỏi ngược lại. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, liền truyền đến Trần Phong kêu thảm như heo bị làm thịt. Ngoa tào, yêu quái a. Nguyên lai khối kia núi đá chính là phương viên trăm dặm đầu kia có thể so với tiên giai sơ kỳ yêu thú. Yêu thú kia là một con cự giải tinh, lúc này đang dùng cái kìm kẹp lấy Trần Phong đi ngang. Không thể ngồi. Cố Lan chậm ung dung nói xong câu nói kế tiếp. Chương 278, Hoa thủy động dẫn. Trần Phong có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình tùy ý tìm một tảng đá lớn, chính là một con hung thú, hơn nữa còn là một con tiên giai sơ kỳ hung thú. Cái này mẹ nó cái gì vật khí? Tiền bối, cứu ta. Trần Phong hai tay vung đẩy, lớn tiếng kêu cứu. Còn tốt có tiền bối tại, nếu không mình chỉ sợ cũng muốn treo ở nơi này. Tùy tiện một con yêu thú chính là tiên giai, tiên giới quả nhiên nguy hiểm. Tại Trần Phong kêu cứu trước, Cố Lan liền đã xuất thủ. Cố Lan cũng chỉ làm kiếm, nhẹ nhàng vung xuống, một vòng màu xanh kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Cứ việc chỉ là đối mặt một con tiên giai sơ kỳ yêu thú, Cố Lan cũng không có buông lòng cảnh giác. Nơi này là tiên giới, yêu thú kia nhìn cũng không đơn giản, nói không chừng có cái gì năng lực đặc thù, không thể khinh thường. Chém. Màu xanh kiếm quang lấy thế lôi đỉnh và quân, trong nháy mắt rơi vào con cua cự kiếm phía trên, trong nháy mắt đem cự kiếm hóa thành hư vô. Đa tạ tiền bối. Vừa mới ta chỉ là nhất thời chủ quan, yêu thú đã thụ thương, tiếp xuống liền giao cho tại hạ đi. Trần Phong được cứu vớt vớt cái mông, lập tức khống chế thân hình rời xa yêu thú, vẫn không quên quay đầu cảm tạ Cố Lan. Hắn móc ra kia một viên hoàng giai pháp bảo tàn phiến, đang chuẩn bị quay đầu bổ đao. Mới vừa tiến vào tiên giới, liền có cơ hội chém giết một con tiên giai yêu thú. Trần Phong có vẻ hơi kích động. Nghiệt xúc, để mạng lại. Trần Phong toàn lực thôi động hoàng giai pháp bảo tàn phiến, áo bào tại chân khí phun trào hạ bay phất phới, cả người lộ ra anh dũng vô cùng, khí thế phi phàm. Nhưng vào lúc này, kia con cua thân thể khổng lồ bỗng nhiên sụp đổ. Cái này, Trần Phong trợn tròn mắt. Mình còn không có xuất thủ biểu diễn, yêu thú làm sao lại ngã xuống? Không phải là giả chết ta? Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí tiến lên xem xét, lúc này phát hiện yêu thú sát thực đã chết. Nguyên nhân là bị kiếm khí ngầm cương phá hủy thể nội toàn bộ mạch lạc. Là vừa vặn một kiếm kia, tiền bối rõ ràng chỉ là tiện tay một kích, hơn nữa còn không phải hướng phía cái này nghiệt xúc yếu hại đi. Vậy mà liền có như thế uy lực, thật mạnh. Trần Phong lập tức hướng Cố Lan ném sùng bái ánh mắt. Tiền bối, thu ta làm đồ đệ đi. Ngươi thu được khí vận chi tử sùng bái, khí vận 1000. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Cố Lan trong lòng vui mừng. Không hổ là nhân vật chính, xoát ra khí vận đều không ít. Thu đồ sự tình, tạm thời không đổi. Tiên giới nguy hiểm trùng điệp, yêu thú giáp sắc là chế tác phòng ngự pháp bảo thượng giai vật liệu, đối ta vô dụng, đối ngươi lại hữu dụng. Ngươi đi lột bỏ đến, ngày sau có thể dùng đến phòng thân. Nghe được Cố Lan thuận miệng ban thưởng, Trần Phong cũng hỉ. Đây chính là tiên giai yêu thú vật liệu, là có thể dùng để luyện chế pháp bảo đồ tốt. Tiền bối khí quyển. Đi theo tiền bối quả nhiên có canh hát. Ngươi thu được khí vận chi tử cảm kích, khí vận 1000. Lại có khí vận doanh thu. Cố Lan nhìn xem cố gắng lột con cua Trần Phong, lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Mang theo nhân vật chính đến tiên giới, quả nhiên không sai. Con cua lột tốt, đem thịt cho ta đi. Vâng, tiền bối. Trần Phong hiểu chuyện đem thịt chứa ở trong thùng, đều giao cho Cố Lan. Tiên giai hung thú chất thịt cố nhiên rất tốt, cũng là một thân chỗ tinh hoa, nhưng hắn biết mình không thể tham lam. Tiền bối đem cái này tiên giới vỏ bọc đều cho mình, lại muốn cầu cũng quá đáng rồi. Khí vận chi tử cam tâm tình nguyện vì ngươi làm việc, khí vận 2000. Cố Lan yên lặng cất kỹ tiên giới thịt cua, hiểu ý cười một tiếng. Dạng này lại đến cái mấy ngàn lần, không biết có thể hay không đem khí vận soát đến màu đỏ. Làm sao cảm giác phía sau lưng có chút lạnh xiêu xiêu, chẳng lẽ vừa mới bị yêu thú thương tổn tới? Lột con cua chính khởi kình Trần Phong phía sau lưng mắt lạnh. Hắn vội vàng vận hành chân khí xem xét thể nội tình huống, phát hiện không có thụ thương. Sợ bóng sợ gió một trận, Trần Phong thở dài một hơi, tiếp tục bóc lấy con cua xác. Một bên, Cố Lan ngón tay điểm nhẹ, một trận linh quang chớp động. Một cái trận pháp rơi xuống, đem dưới chân truyền tống trận Phong ấn ẩn giấu đi. Thưa không bày trận. Đây chính là trong truyền thuyết thủ đoạn, ngay cả trong cổ thư thánh giai cường giả đều làm không được. Lột xong con cua xác, Trần Phong vừa vặn nhìn thấy màn này chẳng cảnh, trong mắt lại lộ ra vẻ sùng bái. Cố Lan nhìn về phía che giấu truyền tống trận, nhẹ gật đầu. Có trận pháp này ẩn tàng, người bình thường rất khó phát hiện truyền tống trận này. Cho dù có người phát hiện, thực lực tại Cố Lan phía dưới cũng rất khó phá trận. Nếu có người phá trận, cho dù là tại ngoài và giảm, Cố Lan cũng sẽ có điều cảm ứng. Cái truyền tống trận này kết nối lấy thành Tây rừng rậm tòa kia đế phẩm truyền tống trận, liên quan đến lấy có thể hay không trở lại nhân gian giới, không thể sai sót. Cố Lan sờ lên trong tay biến ảo bộ dáng thần không giới, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới phi thăng ngày hấp thu nhiều như vậy không gian năng lượng, thần không giới vẫn là không có mở ra phong ấn. Nếu có thể sử dụng thần không giới, xuyên thẳng qua lục giới cũng không cần như vậy phiền toái. Không biết lần này tiên giới chuyến đi, có thể hay không đem thần không giới phong ấn triệt để giải khai. Cố Lan nhớ lại thời gian tuyến. Trần Phong giải khai thần không giới thời gian, giống như chính là tại tiên giới một chỗ cấm địa bên trong. Nếu có thời gian, liền đi kia cấm địa đi một lần. Trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là biết rõ ràng nơi đây là tiên giới nơi nào, khoảng cách Hoan Hỉ Điện bao xa. Phía trước có cái thế lực nhỏ, chúng ta đi hỏi một chút đường. Bất quá khoảng cách 100 dặm, Cố Lan không có mang theo Trần Phong cùng một chỗ phi độn. Lấy Trần Phong vương giai tu vi, khoảng cách 100 dặm cũng bất quá thời gian uống cạn chung trà. Hai người rời đi không lâu, không trung đột nhiên xuất hiện một nam một nữ, hai thân ảnh. Hai thân ảnh trên không trung không ngừng giao thủ. Rốt cục vẫn là nữ tu thực lực không đủ, bị đánh rơi mà xuống, vừa vặn rơi vào một đống con cua xác bên cạnh. Thiên Vương cùng Tiên Vương ở giữa, là có khoảng cách. Tại bản tọa Xích Viêm trước mặt, ngươi định đi không ra cái này cấm kỵ sơn mạch. Đem hóa linh thảo giao ra, ta có thể lưu ngươi một đầu toàn thây. Không trung, nam tu một thân áo đỏ như lửa, khí diễm ngập trời. Xích Viêm, ngươi thật sự coi chính mình nắm vững thắng lợi sao? Nữ tu nhìn xem bên cạnh kia một đống con cua xác, nguyên bản tuyệt vọng trong mắt nhiều hơn một vòng hy vọng. Đây là tiên gia yêu thú huyết đủ. Phía trên còn lưu lại một đạo đưa nó một kiếm miểu sát kiếm khí. Bén nhọn như vậy kiếm khí, nhất định có một vị cao nhân trải qua nơi đây hoàn cảnh. Còn có yếu ớt khí tức lưu lại, xem ra cao nhân đi không bao lâu. Trong tuyệt cảnh, nữ tu không kịp làm quá nhiều suy nghĩ, nàng hung hăng cắn đầu lưỡi một cái. Nữ tu hóa thành một đạo huyết quang bỏ chạy. Hừ, trọng thương phía dưới, còn thi triển huyết độn, tự tìm đường chết. Xích Viêm Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt bị ngọn lửa bao khỏa, lập tức đuổi theo. Nữ tu tốc độ càng nhanh, nhưng hy sinh tinh huyết dùng ra độn thuật cũng không bền bỉ. Mắt thấy liền bị ngoài miệng, nàng rốt cục thấy được phía trước hai thân ảnh. Tiền bối cứu mạng. Vạn bối là huyết linh cửa phó môn chủ, còn xin tiền bối viện thủ, tất có thâm tạng. Nữ tu thôi động chân khí, toàn lực kêu cứu. Phía trước hai thân ảnh nghe tiếng, quả nhiên chậm lại. Nữ tu liền vội vàng đuổi theo. Đương nàng cảm giác được hai người khí tức, trong mắt hy vọng trong nháy mắt biến mất, lần nữa lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lại là Vương Giai. Tìm nhầm người. Một người tu vi là Vương Giai, trên người một người liền mảy may tu vi ba động đều không có, rõ ràng chính là hai cái ngộ nhập cấm kỵ sơn mạch người bình thường. Mình vậy mà hy vọng rơi vào dạng này trên thân người, thật sự là đường đến chỗ chết. Nữ tu khẽ cắn môi, trở lại lấy ra mình bản mệnh pháp bảo. Tiên bối, nữ nhân này tựa như là tại bị người phía sau truy sát ra. Trong tay nàng kiện pháp bảo kia ngược lại là rất không tệ, không biết tiền bối có hứng thú hay không. Trần Phong trông thấy nữ tu, không có anh hùng cứu mỹ nhân xúc động, ngược lại lên nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư. Chương 279, nhìn hắn bị đánh có thể soát nhiều như vậy. Trần Phong từ Đông Hải làng trại nhỏ cùng nhau đi tới, đã sớm được chứng kiến tu sĩ ở giữa lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Hắn có thể sống đến hôm nay, xưa nay không là chỉ dựa vào kinh người khí vận. Cẩn thận, giả heo ăn thịt hổ, quả quyết nhặt nhạnh chỗ tốt, mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Một cái lạ lâm cường giả vội vàng đi lên để ngươi cứu mạng, việc ngươi cần không phải lập tức ra tay giúp đỡ, tốt nhất là lập tức đi đường. Một cái rõ ràng bị người đuổi giết thánh giai cường giả, đổi lại là bình thường, Trần Phong đã sớm đường chạy. Nhưng bây giờ có Cố Lan ở bên người, hắn có nhặt nhạnh chỗ tốt lực lượng. Không hứng thú. Cố Lan lắc đầu. Hắn đối kia nữ tu trên người pháp bảo không hứng thú, đối nữ tu thế lực sau lưng ngược lại là có chút hứng thú. Một cái có thể có được thánh giai cường giả thế lực, có thể biết đến tin tức nhất định không ít. Nàng này trên thân huyết sát chi khí như thế nồng đậm, cũng không phải là chính đạo thủ đoạn. Nếu như đối phương muốn xuất thủ, hay là họa thủy đồng dẫn, mình có lẽ liền có thể dùng siêu hồn nhìn một chút đối phương ký ức. Lúc này, hậu phương truy kích Xích Viêm chạy tới. Nhìn thấy Trần Phong cùng Cố Lan, hắn rõ ràng sửng sở. Cảm giác được hai người tu vi về sau, hắn lại cười lên ha ha. Đây chính là ngươi cầu sinh chi đạo. Một cái vương giai, một phàm nhân, huyết linh cửa tiên vương đều như vậy ngu xuẩn sao? Ha ha ha. Đừng vùng vẫy, an tâm chịu chết đi. Ngươi chết, hóa linh thảo giống nhau là ta. Tiếng nói chưa rơi xuống, Xích Viêm đã xuất thủ. Hắn lập tức thi triển ra mạnh nhất bí pháp, chân khí hóa thành một đầu hỏa diễm cự thú hướng phía nữ tu nhào tới. Nữ tu trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một đầu huyết sắc trường tiên nên đón tiếp lấy. Hai người trong nháy mắt chiến ở cùng nhau. Xích Viêm thực lực mạnh hơn, nữ tu trước khi chết phản công cũng không yếu. Một cái sơ sẩy, Xích Viêm bị máu roi đánh trúng. Xích Viêm, huyết linh tiên tư vị không dễ chịu đi. Ngươi yên tâm, cho dù là chết ta cũng phải kéo ngươi theo. Nữ tu tóc tàn mát, hai mắt sung huyết, cả người như là từ địa ngục bò lên lệ quỷ. Xích Viêm bị thương nặng, cả người càng thêm phẫn nộ. Hắn không tại lưu thủ, toàn lực chuyển vận. Một bên, Trần Phong thấy say xương ngon lành. Thủ đoạn như vậy cùng uy lực mới là thánh giai cường giả hẳn là có dáng vẻ, không giống trước đó con yêu thú kia, ở tiền bối thủ hạ một hiệp đều không chịu đựng được. Cũng là không thể nói kia cự giải yêu quá phế vật. Chủ yếu là tiền bối quá mạnh, hắn đều không có thưởng thức cơ hội. Thánh giai cường giả chiến đấu cũng không phải dễ dàng như vậy có thể nhìn thấy, dù chỉ là đứng ngoài quan sát với hắn mà nói cũng rất có ích lợi. Có Cố Lan ở bên cạnh, hắn có thể yên tâm ăn dưa. Thậm chí ăn xong dưa về sau, còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Mẹ nó, quả nhiên cùng đúng người a. Trần Phong nhìn xem Cố Lan tấm kia so với hắn còn muốn tuấn giật vô số lần mặt, trong lòng may mắn đồng thời lại mười phần hâm mộ. Tiên bối, cái này huyết linh tiên là loại nào bí pháp, vì sao có thể bộc phát ra uy năng như thế? Một loại lấy tinh huyết làm mối cương ép tăng thực lực lên tiên giới bí pháp. Tiên bối, hai người này tranh đoạt hóa linh thảo là vật gì? Một loại có thể tăng cao tu vi thánh phẩm linh thảo. Tiên bối, ngươi giải đáp khí vận chi tử nghi hoặc, khí vận 500, 500. Đối mặt Trần Phong đặt câu hỏi, Cố Lan phi thường có kiên nhẫn. Đây chính là soát khí vận cơ hội tốt. Mặc dù loại chuyện này soát không nhiều. Cố Lan có chút trầm tư, nghĩ đến như thế nào mới có thể để khí vận giá trị soát càng nhanh một chút, bên người đi theo cái màu đỏ khí vận hàng, không thể uổng phí hết ta. Chết. Đúng lúc này, Xích Viêm một tiếng quát lớn. Hắn một cái tay nắm lấy huyết sắc trường tiên, một cái tay xuyên qua nữ tu lồng ngực. Hóa linh thảo là của ta. Xích Viêm nhìn xem nữ tu cười lạnh. Còn không có cao hứng bao lâu, hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Sắp chết thời khắc, nữ tu trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc. Nàng con ngón đúng ra, đem hộp ngọc đạn hướng Trần Phong vị trí. Trần Phong vô ý thức rỗi ra hai tay, đem hộp ngọc tiếp nhận. Sau đó, hắn đón nhận Xích Viêm Tiên Vương ăn người ánh mắt. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhìn ta như vậy làm gì? Là nàng cho ta, cùng ta lại không quan hệ. Trần Phong cầm hộp ngọc, hoàn toàn không có trả lại ý nghĩ. Giờ phút này, bởi vì nữ tu liều chết dây rủa, Xích Viêm Tiên Vương cũng không chịu nổi, toàn thân đã vết thương chồng chất. Nhìn xem bị thương thật nặng tiên giới Tiên Vương, Trần Phong hai mắt quay tròn chuyện. Hắn cảm giác mình lại đi. Vừa mới cái kia tiên gia yêu thú hắn không thể phát huy ra thực lực, hiện tại đúng lúc là một cơ hội. Trần Phong lấy ra Hoàng giai pháp bảo tàn phiến, cùng vừa mới đạt được tiên gia yêu thú giáp xác. Tốt, tốt. Chỉ là vương giai sâu kiến, lại dám cùng ta Xích Viêm tranh bảo. Bản tọa rất lâu không có gặp được tốt như vậy cười chuyện, hôm nay liền hảo hảo đùa bỡn một chút ngươi cái này sâu kiến. Xích Viêm cười lạnh một tiếng, lập tức xuất thủ. Hắn trên miệng nói đùa chơi, vừa ra tay chính là lôi đỉnh một kích. Hắn thương hoàn toàn chính xác thực không nhẹ, không thể khinh thường. Ầm. Trần Phong giơ lên yêu thú giáp xác chặn một kích này, nhưng vẫn là bị một kích đánh bay ra ngoài. Ta đi. Vừa lên đến liền đánh lén, Tiên Vương còn mẹ nó như thế không nói võ đức. Quen thuộc đối thủ khinh thường trào phúng, sau đó mình trang bức đánh mặt cùng nhau đi tới Trần Phong, lúc này có chút chậm không quá mức đến, thầm hận cắn răng. Cho ta chấn. Có yêu thú giáp xác hộ thể, Trần Phong không có thụ thường, lập tức lựa chọn phản kích. Hoàng giai pháp bảo tàn phiến lập tức tản ra sau cùng quang huy, hướng phía Xích Viêm cực tốc bay đi. Giang giác. Xích Viêm vung tay lên một cái, Hoàng giai pháp bảo tàn phiến lập tức hóa thành mảnh vỡ. Trần Phong ngập bức. Tàn huyết, con mẹ nó mạnh như vậy. Trần Phong nhìn xem đầy người máu tươi khí tức hư nhược Xích Viêm, nuốt nước miếng một cái. Ầm. Sau một khắc, Xích Viêm lại là một quyền đánh vào yêu thú giáp sát phía trên. Sau đó lại là một quyền tiếp lấy một quyền. Phanh phanh phanh. Trần Phong trốn ở yêu thú giáp sát đằng sau, giống như là một cái đồ chơi đồng dạng bị các loại đánh bay. Người quan sát khí vận chi tử bị đánh, khí vận 1000, 1000, 1000. Lúc này, Cố Lan chính hai tay ôm ngực, để mắt kính. Lại không nghĩ rằng trong đầu máy móc âm liều mạng vang. Trần Phong bị đánh ngộp bức đồng thời, Cố Lan cũng có chút sửng sốt. Không nghĩ tới nhìn xem khí vận chi tử bị đánh, lại cũng có thể soát khí vận, thậm chí so dẫn hắn ở bên người dễ dàng nhiều. Cơ hồ là gấp mấy chục lần tăng trưởng. Cố Lan ngón tay chống đỡ tại hạ quai hàm, tinh mâu lấp lóe, nhìn chằm chằm giữa sân tựa như đống cắt khí vận chi tử như có điều suy nghĩ. Phốc phốc. Trần Phong há miệng phun ra một ngụm máu tươi ra. Dù là có yêu thú giáp sát hộ thể, dù là toàn thân chân khí đều dùng để phòng ngự, hắn vẫn là bị tấn công của đối phương lực chấn thương ngũ tạng lục phủ. Mắt thấy sắp không được, Trần Phong há mồm phun ra hai chữ, tiền bối. Còn có hai chữ cứu ta, hắn đã không có khí lực gọi ra. Còn gọi tiền bối? Cái nào mẹ nó có cái gì tiền bối? Chứa đựng ít khang làm bộ, ngươi bây giờ chính là hô phá yết hầu, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Xích Viêm lộ ra cười lạnh, không khỏi đêm dài lắm ngộng, hắn đã không định tiếp tục đùa bỡn trước mặt sâu kiến. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống tử thủ thời điểm, hắn nhìn thấy cách đó không xa cái kia phàm nhân nhẹ nhàng nâng lên tay, lại nhẹ nhàng rơi xuống. Làm cái gì vậy? Đặc thù nào đó nghi thức cầu khẩn sao? Xích Viêm trong lòng nghi hoặc chợt lóe lên. Ý thức lại tại một sát na này chậm rãi biến mất. Tại hắn ý thức sau cùng bên trong, tầm mắt biến thành một mảnh huyết hồng, hắn hô hấp dồn dập, nhìn thấy hai tay của mình chậm rãi hóa thành hư vô. Sau đó là toàn bộ thân thể, dừng lại ở trong nháy mắt này. Hô! Được cứu! Trần Phong che ngực, nhìn trước mắt chỉ để lại một bộ tàn phá quần áo tiên giới tiên vương, thở dài một cái. Tiền bối xuất thủ quá kinh khủng. Dạng này cường giả, phất phất tay liền cho chụp chết. Ân, quần áo vẫn còn, không biết có cái gì chữ vật pháp bảo. Gia hỏa này tự xưng tiên vương, thân gia hẳn là rất mập a. Trần Phong nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ đưa tay sờ thi, lại có chút không có ý tứ. Trước cạn càng cái 7000, ban đêm có thời gian lại càng, không có thời gian liền ký sổ ngày mai lại bổ. Chương 280, đây mới là đại cơ duyên nên có dáng vẻ. Trần Phong lặng lẽ meo meo nhìn thoáng qua Cố Lan. Chiến lợi phẩm, nói thế nào đều hẳn là tiền bối. Bất quá tiền bối giống như không để vào mắt dáng vẻ, mình không bằng đưa tay kiểm tra, nhìn xem bên trong có cái gì. Nếu là có đồ tốt, liền hiến cho tiền bối. Nếu là không có, liền không phiền phức tiền bối, mình mặt dày vô sỉ nhặt cái để lọt đi. Cố Lan không có để ý Trần Phong nhìn chằm chằm một cái thánh giai tu sĩ thân gia điểm tiểu tâm tư kia, hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái, hai đạo hư ảo thân ảnh trong nháy mắt bay ra. Là Xích Viêm cùng kia nữ tu thần hồn. Thánh phẩm pháp thuật, siêu hồn pháp la. Trong nháy mắt, đại lượng cùng tiên giới thế lực tương quan cùng Hoan Hỉ Điện tin tức tương quan liền bị Cố Lan rút ra. Đây chính là thánh phẩm siêu hồn pháp la cùng tiên phẩm siêu hồn thuật ở giữa khác nhau. Siêu hồn pháp la có thể rút ra muốn lấy được tin tức, phòng ngừa thần hồn bệ bội tin tức quá nhiều, là minh giới vô số cường giả từng bước một khai phát ra, vô cùng tốt dụng. Hôm đó Ngưu lão tam bọn hắn dâng lên 3 môn thánh phẩm pháp thuật, đều là phi thường thực dụng thánh phẩm pháp thuật. Hôm nay lần đầu dùng, Cố Lan cảm giác còn rất thuận tay. Hắn phất phất tay, hai đạo tàn hồn cứ như vậy tiêu tán tại giữa thiên địa. Tiên bối, đây là kia hai cái tiên giới tiên vương tranh đoạt hóa linh thảo. Những này là hai người chứa vật pháp bảo bên trong một chút tương đối chân quý pháp bảo, hai kiện thánh giai pháp bảo, còn có một cái hoàng giai pháp bảo, cùng. Lúc này, Trần Phong thuần thục vơ vét xong chiến lợi phẩm, đem bên trong chân quý nhất vật phẩm đưa đến Cố Lan trước mặt. Cứ việc rất trông mà thèm, hắn cũng không dám có bất kỳ ẩn tàng. Bảo bối việc nhỏ, che chở chuyện lớn. Hắn tự hiểu rõ. Những vật này, tuy nói tại ta vô dụng, nhưng thả ngươi nơi đó, sợ ngươi mất. Như vậy đi, những vật này về sau ta rảnh rỗi, có thể giúp ngươi luyện chế thành tăng cao tu vi thánh phẩm đan dược. Cũng không uổng công ngươi khổ cực một trận. Cố Lan đem đồ vật thu lại, ngôn ngữ cử chỉ biểu hiện 10 phần hào phóng. Đồng thời thuần thục vẽ xuống một cái bánh nướng. Các loại, quan trường này bên trong bánh vẽ kỹ thuật, chẳng lẽ là cùng nương tử ở lâu, liền chậm rãi học được rồi. Khụ khụ. Cố Lan thu hồi suy nghĩ. Thánh phẩm linh thảo với hắn mà nói tính không được cái gì, có thể đối Trần Phong mà nói là vật cực kỳ hi hãn. Liền xem như tiên giới, cũng coi như được chân quý, nếu không hai cái tiên vương cũng sẽ không vì một gốc thánh phẩm linh thảo liều chết mà chiến. Tiền bối. Trần Phong nghe vậy, hốc mắt hơi đỏ lên. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được đối với mình như vậy không cầu hồi báo cao nhân tiền bối. Trước kia gặp phải cơ duyên, những người kia đem cơ duyên giao cho trong tay mình, làm sao cũng muốn mình bái cái sư, cưới cái không thích nàng dâu loại hình. Chỉ có Cố Lan cái gì cũng không cần, thậm chí ngay cả thu mình làm đồ đệ đều mười phần không tình nguyện. Dạng này thế ngoại cao nhân, quá làm cho người ta cảm động. Đây mới là đại cơ duyên hẳn là có dáng vẻ. Cảm tạ tiền bối tương lai ban bảo vật. Trần Phong cố nén nước mắt, hướng phía Cố Lan làm một đại lễ. Ngươi thu được khí vận chi tử 10 phần cảm kích, khí vận 2000. Quả nhiên, hoa bánh nướng lấy được khí vận cũng thật nhiều. Cố Lan hết sức hài lòng, bắt đầu suy tư nếu không sớm hứa hẹn thu hắn làm một ký danh đệ tử. Không được, cái này bánh nướng là trọng đầu hí, đến về sau thả thả. Mà lại coi như ký danh đệ tử cũng sẽ có nhân quả liên lụy. Tại không có cho mình trùm phản diện thân phận tẩy trắng trước đó, còn không thể làm mạo hiểm như vậy sự tình, không phải sợ bị tiểu tử này phản vệ a. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Cố Lan giơ tay lên, một thanh ngọc phiến rơi vào trong tay. Đồng thời, khí tức của hắn hiện lộ vì thánh giai sơ kỳ, một bộ nho đạo tu sĩ bộ dáng. Thông qua siêu hồn, Cố Lan biết được tiên giới phi thường lớn, hơn nữa còn có vô số cùng loại bí cảnh tiểu thế giới. Hoan Hỉ Điện ngay tại một chỗ mở tiểu thế giới bên trong. Nếu như toàn bộ nhờ độn thuật phi hành, chỉ sợ đế cảnh cường giả không ngắn thời gian mới có thể tìm lượn tiên giới, tìm ra Hoan Hỉ Điện chỗ tiểu thế giới. Mà nơi đây gọi là cấm kỵ sơn mạch. Khoảng cách Hoan Hỉ Điện chỗ tiểu thế giới, cho dù không có cả một cái tiên giới xa như vậy, nhưng cũng không tính gần. Cố Lan không nghĩ đến tiên giới đến liền vội vã đi đường, dù sao cũng không chỉ là muốn làm diệt Hoan Hỉ Điện chuyện này. Húng chi tiên giới loại này phong cảnh tú lệ chi địa, tương lai muốn dẫn nương tử cùng nữ nhi tới chơi chơi, mình trước đuổi theo điểm cũng tốt. Cấm kỵ sơn mạch là tiên giới một chỗ hiểm địa, tương đối vắng vẻ. Phía trước cái kia thế lực nhỏ chính là tiên giới Trích Tinh các một chỗ ngoại môn thế lực, có được truyền tống loại pháp trận cùng pháp bảo, cung cấp một chút cường giả đến cấm kỵ sơn mạch tìm kiếm cơ duyên. Trích Tinh các chỉ là tiên giới nhị lưu thế lực, danh khí lại không thua rất nhiều nhất lưu thế lực. Đây là bởi vì Trích Tinh các chế tạo ra một loại cỡ lớn truyền tống pháp bảo, tiêu hao cự vạn, nhưng cũng có thể mang người đồng thời xuyên qua giao diện, bay thẳng nhập tùy ý tiểu thế giới bên trong, tên là Thượng Cổ Tiên Thuyền. Cố Lan không muốn nhiều chuyện, hiển lộ tu vi vừa vặn so ngoại môn thế lực người mạnh nhất cao một chút, dạng này có thể ít đi rất nhiều phiền phức. Tiền bối chậm một chút, ta có chút theo không kịp. Không bị tổn thương trước đó, Trần Phong đem hết toàn lực mới miễn cưỡng theo kịp Cố Lan. Lúc này hắn thương nội phủ, dù là nuốt một chút chữa thương đan dược, một lát cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục. Không có cách, hắn chỉ có thể mở miệng để Cố Lan chậm một chút. Không biết tiền bối có cái gì thánh dược chữa thương, còn xin thưởng ta một hạt, ta cam đoan có thể đuổi theo ngài tốc độ. Không đợi Cố Lan mở miệng, Trần Phong lại đưa ra một cái mới đề nghị. Theo hắn kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, lúc này Cố Lan nhất định sẽ xuất ra một viên cực phẩm đan dược. Không chỉ có thể chữa thương, còn có thể tăng tiến tu vi. Chữa thương. Cố Lan nghe vậy quay đầu, ý vị thâm trường nhìn Trần Phong một chút. Sau một khắc, Cố Lan liền chậm rãi giơ tay lên. Trần Phong vui vẻ ra mặt, tiền bối khí quyển, ta cũng không cần cái gì thánh phẩm đan dược, tùy tiện đến mấy cái tiên giai đan dược ăn một chút liền tốt. Con người của ta chính là điểm này tốt, không cần ăn. Tiền bối ngài nhìn xem cho ha. Ẩm. Trần Phong ra vẻ khiêm tốn nói còn chưa dứt lời, trên bụng liền chịu một quyền. Hắn còn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, trên mặt lại bị đánh một quyền, sau đó trên mông lại là một cước. Lốt bút. Trần Phong toàn thân cao thấp đều không có phòng ngừa, chỉnh chỉnh tề tề địa chịu đánh một trận. Cố Lan đánh xong kết thúc công việc, đứng tại Trần Phong trước mặt. Ai, giống như không được. Hắn lắc đầu. Xem ra chính mình động thủ, không thể cho mình gia tăng khí vận. Chỉ có thể nhìn người khác đánh ra hỏa này, mới có thể gia tăng khí vận. Xác thực, nếu như mình đánh hắn liền có thể thu hoạch được khí vận, kia đoán chừng cũng không còn khí vận phản phệ nói chuyện, trực tiếp giết tất cả thiên mệnh chi tử thôn phệ bọn hắn khí vận liền tốt. Tại cái này thái giám văn thế giới bên trong, muốn không bị hạn chế thôn phệ người khác, nhất định phải khí vận mệnh cách đạt tới rất cao thậm chí cao nhất cấp độ. Đây cũng là Cố Lan một mực theo đuổi. Tiền bối. Cái gì không được a? Tiền bối tại sao muốn đánh ta? Là ta chỗ nào làm không đúng sao? Trần Phong sưng khuôn mặt, ủy khuất mà nhìn xem Cố Lan. Hắn không rõ Cố Lan vì cái gì bỗng nhiên muốn đánh mình, mặc dù không bị thương tích gì, thế nhưng là rất đau. Trọng yếu nhất chính là, còn đánh mặt. Cố Lan nghe vậy, ho nhẹ hai tiếng. Tuân theo siêu nhiên vật ngoại dáng vẻ, lạnh nhạt nói, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt. Trần Phong, ở trong đó đạo lý, ngươi rõ chưa? Trần Phong trong mắt như có điều suy nghĩ, trong miệng lẩm bẩm khổ tâm trí, cực khổ gân cốt, một đôi mắt càng phát ra sáng lên. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể mình hồi lâu chưa từng tăng trưởng tu vi vậy mà bắt đầu bùng lòng. Tựa hồ một giây sau, hắn liền có thể đột phá đến vương giai trung kỳ. Chí lý trong luôn. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tiền bối, ta hiểu được. Trước đó ta nhiều lần gặp khó, vẫn như cũ càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, đã đến lần danh đột phá, vừa mới ngài không cho ta đang dược, còn đánh ta dừng lại, là đang giúp ta đột phá. Ta cảm nhận được, lúc này ta khoảng cách đột phá chỉ còn lại cách xa một bước. Trần Phong thần sắc càng thêm kích động, hướng về phía Cố Lan không người cúi đầu, nghiêm mặt nói, tiền bối, mời lại đánh ta một chầu. Nay Minh hai ngày muốn dọn nhà, vẫn là chỉ có thể càng một trường, 7.5 hào đem những này thiếu tất cả đều bù lại, sẽ liên tục bạo càng nửa tháng đến một tháng. Chương 281, khinh người quá đáng. Tiền bối, ngài chớ đi a. Ta chưa hề nói cười, ta nói là thật. Tiền bối tôi luyện ta ý tứ ta đều hiểu, ta tuyệt đối còn có thể chịu nổi. Cố Lan quay người rời đi, hoàn toàn xem như không có nghe được Trần Phong la lên. Hắn sợ hãi mình thật nhịn không được, tiếp tục đem con hàng này đánh một trận. Mà lực lượng của mình vạn nhất tiết ra đến một tơ một hào, đoán chừng cái này dùng để soát khí vận thiên mệnh chi tử hôm nay liền phải bị đưa đi. Ai, đáng tiếc. Mình tự mình động thủ cũng không thể gia tăng khí vận. Quả thật việc đáng tiếc. Cố Lan khe khẽ lắc đầu. Rất tiếc nuối. Hẳn là mới ta ngạc nhiên để tiền bối cảm thấy ta là đồ hèn nhát, bị hiểu lầm. Ta rõ ràng còn có thể lại nhiều tiếp nhận một chút ma luyện. Hậu phương, Trần Phong đồng dạng là lắc đầu. Đã tiền bối giờ phút này không muốn, hắn cũng không có cách nào. Bình cảnh đã buông lỏng, đột phá cũng là nước chảy thành sông sự tình, không cần gấp tại nhất thời. Tiến cảnh tu vi là một mặt, tâm tính tôi luyện lại là một phương diện, không thể được cái này mất cái khác. Chờ chút, chẳng lẽ là ta vừa mới quá gấp, để tiền bối cảm thấy tâm ta tính không đủ, đã không thích hợp lại ra tay ma luyện ta rồi. Tiền bối đây là dùng hành động nói cho ta, tâm cảnh mới là tu hành chi cơ. Ha ha, nơi đây vô thanh thắng hữu thanh à, không hổ là thiên cơ các duy nhất cung phụng tiền bối. Trần Phong nhìn về phía trước Cố Lan bóng lưng, chỉ cảm thấy đạo thân ảnh kia trước nay chưa từng có cao lớn. Nhân sinh có thể được đây là mình lưu tính tiền bối, quả thật đại hạnh. Nhất định phải hảo hảo ôm lấy tiền bối đuổi, nói cái gì cũng không thể buông ra, cũng không thể để tiền bối thất vọng. Một lát, cấm kỵ sơn mạch bên ngoài, Trích Tinh các bên trong, một đám mặc một mạc tu sĩ từng cái vui vẻ ra mặt, hướng về phía một vị dung mạo tuấn tú nho đạo tu sĩ càng không ngừng hành lễ, đối sau người một vương giai tu sĩ cũng là lễ ngộ có thừa. Hai người chính là Cố Lan cùng Trần Phong. Trích Tinh các người cầm đầu là một lão giả, thực lực chênh lệch không nhiều là tiên giai đỉnh phong dáng vẻ. Vạn Bối Linh hư tử, xin ra mắt tiền bối. Vạn Bối là nơi đây Trích Tinh các chủ, tiền bối có bất kỳ cần, chỉ cần Trích Tinh các có thể thỏa mãn đều nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn. Linh hư tử biểu hiện được 10 phần khách khí cùng tôn kính. Ở trước mặt hắn, không chỉ có là so với hắn tu vi cao hơn thánh giai sơ kỳ tu sĩ, mà lại tu luyện được vẫn là nho đạo. Cho dù là tại tiên giới, nho đạo tu sĩ cũng là phượng mao lân giác tồn tại, chiến lực viễn siêu cái khác cùng cảnh giới tu sĩ. Nho đạo tu sĩ thân có hạo nhiên chính khí, 10 phần khắc chế một chút tà môn pháp thuật, đừng nói thánh giai, liền xem như tu luyện tới tiên giai nho đạo tu sĩ, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là thượng khách tồn tại. Ta muốn mượn quý các thượng cổ phi thuyền dùng một lát. Cố Lan khoát khoát tay bên trong ngọc phiến, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Thông qua siêu hồn, hắn cũng biết đạo nho đạo tu sĩ tại tiên giới rất có địa vị, cho nên mới sẽ như thế cách ăn mặc, cũng là vì giảm bớt một chút phiền toái. Quả nhiên, Trích Tinh các người tại nhìn thấy hắn về sau, nhất là hắn hiện lộ thánh giai sơ kỳ tu vi về sau, liền biểu hiện được 10 phần nhiệt tình. Thậm chí ngay cả vị kia tiên giai đỉnh phong các chủ đều tự mình ra lên tiếp. Tiền bối muốn dựa vào cổ phi thuyền, tự nhiên không có vấn đề. Kia tiên thuyền cũng đúng là ta trong các. Linh hư tử nghe nói Cố Lan đi thẳng vào vấn đề, tư sấn một lát lại nói, chỉ là khởi động cái này thượng cổ phi thuyền cần hải lượng nguồn năng lượng tinh thạch, chúng ta Trích Tinh các sớm đã còn thừa không có mấy, không đủ để khởi động thượng cổ phi thuyền, không biết tiền bối nhưng có dự trữ. Nếu là tiền bối có nguồn năng lượng tinh thạch, tại hạ tự nhiên cho mượn, coi như kết giao bằng hữu. Linh hư tử nhìn về phía Cố Lan. Cố Lan sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu. Khởi động thượng cổ phi thuyền cần nguồn năng lượng tinh thạch, hắn là biết đến, chỉ là không ngờ tới cái này tông môn nghèo như vậy. Hắn biết Linh hư tử không có nói sai, bởi vì tại nói chuyện ở giữa, Cố Lan liền đã dùng thần niệm đem phụ cận liếc nhìn một lần. Nguồn năng lượng tinh thạch rít đến thương cảm. Tinh thạch này là tiên giới một loại chiến lược tài nguyên, có thể dùng đến khu động một chút cỡ lớn pháp bảo, đối bình thường tu sĩ vô dụng, chỉ có tông môn thế lực mới có thể thu thập. Xích Viêm cùng kia huyết linh cửa nữ tu chứa vật pháp bảo bên trong, có mấy khối nguồn năng lượng tinh thạch, nhưng cũng không đủ khởi động thượng cổ phi thuyền. Kia thật là đáng tiếc. Nếu như tiền bối có thể sớm mấy ngày tới, Trích Tinh các còn có thể xuất ra khởi động một lần thượng cổ phi thuyền nguồn năng lượng tinh thạch. Nhưng gần nhất cấm kỵ sơn mạch không yên ổn, mấy ngày nay lần lượt có tu sĩ rựa vào cổ phi thuyền rời đi, đã đem còn thừa không nhiều nguồn năng lượng tinh thạch tiêu hao sạch sẽ. Linh hư tử trên mặt vẻ khổ sở càng đậm. Cái khác Trích Tinh các đệ tử nghe vậy, từng cái cũng mất dĩ vãng thần khí. Không dối gạt tiền bối, bởi vì chung quanh mấy cái bản thổ tông môn liên thủ chèn ép, nơi đây Trích Tinh các đã sụt dốc, thật nhiều năm đều nhập không đủ suất, sắp bị tổng bộ bỏ. Ai? Linh hư tử phát ra thở dài một tiếng. Lúc trước hắn đi vào cấm kỵ sơn mạch làm nơi đây Trích Tinh các chủ, vốn là nghĩ đại triển một phen quyền cước. Có ai nghĩ được đến chỗ này thời điểm, hắn là tiên giai đỉnh phong tu vi, bây giờ tu vi vẫn là tiên giai đỉnh phong. Con đường tu luyện, tài lữ pháp địa thiếu một thứ cũng không được. Nhất là tài một chữ này, càng là mấu chốt trong mấu chốt. Ngay cả khởi động thượng cổ phi thuyền nguồn năng lượng tinh thạch đều không bỏ ra nổi đến, hắn lại từ đâu bên trong có thể lấy được tài nguyên tu luyện tiến hành đột phá? Tu vi không thể đột phá, hắn liền không có thực lực đối phó những tông môn kia chèn ép. Những này bản thổ tông môn cũng quá không nói đạo lý. Trần Phong cảm động lây địa mắng một câu. Hắn cũng là từ cấp thấp tu sĩ từng bước một đi đến hôm nay, hắn có thể hiểu được linh hư tử đối mặt khốn cảnh. Không sai, loại này khốn cảnh, liền cùng hắn tại Đông Hải làng trài nhỏ nhận xa lánh, nhục nhã đồng dạng. Nếu như không có đánh vỡ cục diện năng lực, liền muốn cả một đời thụ khi dễ, không có đánh mặt trở về khả năng. Cố Lan nghe vậy, ánh mắt chậm rãi rơi vào ngoài cửa. Tựa hồ có khách không mời mà đến không mời mà tới. Trích Tinh các không có nguồn năng lượng tinh thạch, những cái kia bản thổ tông môn thế lực hẳn là có a. Linh hư tử cũng không biết Cố Lan ý nghĩ, chỉ cho là hắn không hài lòng, tiếp tục mở miệng giải thích. Văn Bối đã hướng tổng các đề xin. Tiền bối nếu như không đợi, chờ hơn mấy ngày, nguồn năng lượng tinh thạch liền sẽ đưa tới, đến lúc đó. Linh Hư Tử lời còn chưa nói hết, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến một cỗ không nhỏ linh lực ba động. Ầm. Sau một khắc, một thân ảnh bay ngược mà đến, phá vỡ Trích Tinh Các đại môn. Thế thì bay mà đến thân ảnh, chính là Trích Tinh Các tiếp đại đệ tử. Các chủ, là phụ cận tông môn những người kia, bọn hắn. Hắn ngã trên mặt đất, trong miệng chảy ra máu tươi, lời còn chưa nói hết, liền mất đi. Linh Hư Tử vội vàng cách không đem người đỡ lên. Khinh người quá đáng. Thật sự là khinh người quá đáng. Hắn một bên cho đệ tử uống thuốc, một bên nổi giận đùng đùng nhìn về phía ngoài cửa. Lúc này, một đám phục sức không giống nhau cấm kỵ sơn mạch bản thổ thế lực tu sĩ, chậm rãi đi vào Trích Tinh Các bên trong. Hồ Tam, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Công nhiên dám đối ta Trích Tinh Các xuất thủ, ai cho ngươi lá gan? Thấy rõ người tới, Linh Hư Tử tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Nếu không phải cân nhắc tới tay hạ môn nhân an nguy, hắn lúc này liền muốn tiến lên cùng người vừa tới liều mạng. Linh Hư Tử, tháng trước để các ngươi nộp lên tài nguyên tu luyện, làm sao hiện tại còn không giao ra? Các ngươi tại chúng ta cấm kỵ sơn mạch làm ăn, liền muốn thủ chúng ta cấm kỵ sơn mạch quy củ. Nếu như các ngươi không tuân quy củ, vậy cũng đừng trách chúng ta không nói đạo lý. Người cầm đầu kia tu vi cũng là tiên giai đỉnh phong thực lực, người khoác trọng giáp, trong tay mang theo một thanh tre kiếm phủ văn pháp bảo đại truy, phách lối mà nhìn xem giữa sân tất cả mọi người. Ánh mắt của hắn lườm Cố Lan hai người một chút, đây là chúng ta cùng Trích Tinh Các ở giữa ân oán, nhân sĩ không liên quan vẫn là mau mau rời đi cho thỏa đáng, không phải ngộ thương. Người kia nói xong, thử lạnh một tiếng, cầm trong tay đại truy nhẹ nhàng buông xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Trích Tinh Các mặt đất bị nện ra một cái hố to. Cố Lan nhẹ nhàng lắc lắc cây quạt. Quả nhiên là đưa nguồn năng lượng tinh thạch đến rồi. Trần Phong nghe vậy tức giận đến mũi đều sai lệch, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tiền bối, những người này khinh người quá đáng a, đơn giản không có đem chúng ta để vào mắt. Ngài muốn hay không xuất thủ?" "Ngài nếu là không xuất thủ, vậy ta nhưng..." "Tốt, ngươi lên đi." Cố Lan dương lên cái cằm, nhàn nhạt đáp lại nói, "Ngày mai liền không sao tỉnh, có thể sẽ tối nay đổi mới, chỉ ít trước càng cái bảy nàn." Chương 282, cái gì gọi là cực hạn thắng đánh? "Ngươi là ai?" "Hồ Tam đại gia làm việc, cũng đến phiên ngươi xem bảo." Thừa dịp bản đại gia tâm tình tốt, cút nhanh lên. Cầm truy đại hán lạnh lùng lườm Trần Phong một chút, thần sắc mười phần xem thường. Một cái vương giai tu sĩ, hắn một con đầu ngón tay liền có thể đẻ chết. Nếu không phải cân nhắc đến cấm kỵ sơn mạch tu sĩ, lai lịch ra sao đều có, hắn đã sớm động thủ đem người giết chết. Bất quá như thực sự có người không biết tốt xấu, hắn cũng không để ý động thủ nghiền chết một hai con kiến. Hắn đã dựng vào một cái không thể so với Trích Tinh Các kém thế lực, chỉ cần làm sụp đổ Trích Tinh Các, về sau cấm kỵ sơn mạch chính là hắn Hồ Tam định đoạt. "Hồ Tam, hai vị này là ta Trích Tinh Các khách nhân, ân oán giữa chúng ta không có quan hệ gì với bọn họ. Mời ngươi thả bọn họ đi." Lúc này, Linh Hư Tử đứng dậy. Hắn biết Cố Lan là thánh giai sơ kỳ tu vi, thế nhưng là, "Ai, vị tiền bối này trên người bây giờ tại sao lại không có tu vi?" Linh Hư Tử dụi dụi mắt, nhìn không ra phong khinh vân đạm Cố Lan trên người có manh mối gì, nhưng tu vi khí tức quả thật biến hóa. Nhưng mà, dù vậy, Linh Hư Tử y nguyên sẽ không lợi dụng Cố Lan tới chẳng ai, đến một lần có thể hôn đến cái này tu vi đều không phải là đồ đần, không ai sẽ không duyên vô cớ đứng ra vì người khác ra mặt. Thứ hai, đến gây chuyện thế lực cũng hoàn toàn chính xác không đơn giản, nhất là giống như là Hồ Tam dạng này tu sĩ, là từ cấm kỵ sơn mạch trong núi thây biển máu giết ra tới, chiến lực viễn siêu cùng giai tu sĩ. Thậm chí có truyền ngôn, Hồ Tam đã từng thắng nổi một thánh giai sơ kỳ tu sĩ. Mặc dù chỉ là giao đấu thắng, không phải liều mạng tranh đấu, nhưng loại này vượt cấp mà chiến lực cũng thực sự kinh khủng. Linh Hư Tử tu vi đỉnh trệ tại tiên giai đỉnh phong rất nhiều năm, thực tế chiến lược so cùng giai tu sĩ mạnh, nhưng tại Hồ Tam trước mặt hắn không có mấy phần thắng. Trước đó có thể đi, hiện tại không cần đi. Có thể đến Trích Tinh Các tiêu phí tu sĩ, có thể được ngươi tự mình tiếp đãi, nhất định không là bình thường tu sĩ. Linh Hư Tử ngươi tự thân khó đảm bảo, còn băn khoăn hai người này. Trên người bọn họ nhất định có cái gì ngươi xem trọng bảo vật ta. Không bằng cùng một chỗ lưu lại, cho chúng ta tương lai thống nhất tông môn góp một viên gạch. Hồ Tam nhìn về phía Cố Lan hai người, không chút nào che giấu trong mắt tham lam. Linh Hư Tử nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới mình giữ gìn, ngược lại cho Cố Lan gây đi phiền phức. Ha ha ha, cũng dám uy hiếp được ta cùng tiền bối trên đầu, thật sự là không biết sống chết. Vốn cho là ngươi là ngon nhân, không nghĩ tới là thằng ngu. Trần Phong nở nụ cười. Hắn còn không tin, gia hỏa này khiêu khích tiền bối, còn có thể có sống tiếp lý do. Đã tiền bối để cho mình bên trên, liền nhất định có tiền bối lý do, nói không chừng lại là một lần đối với mình lịch luyện đâu. Đúng, khẳng định là lịch luyện. Tiền bối nói, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh leo đến. Mình lập tức liền muốn đột phá, tiền bối chính là tại lịch luyện mình. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Ngu xuẩn, nhớ kỹ ta danh tự. Hôm nay trả ngươi người, Đông Hải Trần Phong. Trần Phong dứt lời, tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, móc ra một con. Ngạch, một con cua cái kìm hung hăng đánh tới hướng Hồ Tam. Lớn tiếng dọa người, khí thế thẳng tiến không lùi. Hồ Tam cũng bị một kích này cả sửng sốt, coi là Trần Phong là cái gì giả heo ăn thịt hổ cao nhân. Hắn vội vàng vận hành chân khí hội tụ đến trong tay đại truy phía trên, toàn lực phòng thủ. Chẳng lẽ vị tiểu hữu này mới thật sự là cao thủ, là tiền bối mang theo trên người hộ vệ. Một bên, Linh Hư Tử cũng kinh nghi bất định. Nguyên bản hắn coi là Cố Lan hai người không muốn tham dự nơi đây tranh chấp, chỉ muốn bảo vệ cho hắn nhóm một phen, kết một thiện duyên, cho tương lai có lẽ có thể lật bàn lưu lại một chút xíu hy vọng. Không nghĩ tới Trần Phong vậy mà trực tiếp xuất thủ. Thực sự chân thực nhiệt tình a. Phá. Gặp Hồ Tam chỉ dám phòng thủ, Trần Phong càng thêm khí thế hung hùng. Hắn dùng hết toàn lực, hung hăng đè xuống. Phịch một tiếng vang, đám người chỉ cảm thấy hai lỗ tai một trận vụ vụ. Sau đó, bọn hắn liền thấy một cái bay rất ra ngoài thân ảnh. thân ảnh kia không phải người khác, chính là lớn tiếng dọa người Trần Phong. Công kích người khác, mình tới bay ra ngoài, đây là cái gì thao tác? Cho một đám người thấy choáng. 3. Trần Phong trùng điệp ném xuống đất. Người quan sát khí vận chi tử bị đánh, khí vận 1000 không. Cố Lan nhìn về phía bộ mặt chạm đất, một đường tăng tốc độ vật rơi Trần Phong. Không tệ. Cố lên, ngươi còn có thể tiếp tục. Cố Lan truyền âm nói, mịt mờ nhẹ nhàng nâng tay, từng đạo vô hình phù văn lặng yên hiện hiện, trong nháy mắt rơi vào Trần Phong trên thân. Đây là từng cái phù văn tạo thành pháp trận phòng ngự. Lấy Cố Lan thực lực hôm nay, dù chỉ là tùy ý dùng chân khí bố trí phù văn pháp trận, cũng không phải thánh giai tu sĩ có thể đánh tan. Tuyệt đối vô địch phòng ngự. Đa tạ tiền bối tương trợ, xem ta như thế nào thu thập thằng ngu này. Trần Phong nắm quyền ám đạo, cảm nhận được pháp trận phòng ngự gia trì, tâm thần kích động, trong nháy mắt lại đầy máu phục sinh. Tay hắn nắm con cua kìm, má phải có chút sưng, ánh mắt lại là bệ nghệ thiên hạ. Vừa mới một kích đối thủ, nhất định phải lập tức báo trở về. Hồ Tam sắc mặt âm trầm xuống, hắn triệt để động sát tâm. Hắn đã kịp phản ứng, vừa mới một kích kia bất quá chỉ là vương giai tu sĩ thực lực. Trước mặt gia hỏa, căn bản cũng không phải là giả heo ăn thịt hổ, mà là một đầu thật sự heo. Nguyên lai thật chỉ là một cái vương giai tu sĩ. Sâu kiến đáng chết. Hồ Tam đạp đạp chân, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo màu đen tàn ảnh trong nháy mắt rơi vào Trần Phong trên thân. Ầm. Trần Phong tính cả trong tay cự kìm đồng loạt bị nện tiến vào mặt đất, chỉ lộ ra một đoạn đầu. Lần này công kích tới quá mức đột nhiên, cũng quá mức tấn mãnh. Trần Phong hoàn toàn không có kịp phản ứng, chỉ là bản năng đem con cua kìm ngăn tại trước người, vẫn là bị lực lượng khổng lồ đện vào mặt đất. Nhưng mà để hắn vui mừng chính là, trên người hắn phủ văn lấp lóe một chút, lại phát hiện mình lông tóc không thương. Là tiên bối lực lượng. Trần Phong lập tức hiểu được. Ha ha ha. Liền cái này, có thể hay không lực mạnh chút, chưa ăn cơm sao? Trần Phong mở miệng chảo phúng. Hắn lòng tràn đầy phấn chấn. Có tiền bối ra chỉ chính là thoải mái a. Nếu là không có tiền bối, hắn nào dám dạng này chảo phúng a, cũng không biết chết bao nhiêu lần. Đây chính là chỗ dựa chỗ tốt nhà, nhất định phải ôm thật lớn chân. Cho bản tọa chết. Phanh phanh phanh. Hồ Tam giận tím mặt, cầm trong tay huyền kim đại truy múa thành gió lốc, càng không ngừng đánh tới hướng Trần Phong vị trí. Quá nhẹ, lực đạo chưa đủ. Chưa ăn cơm sao? Lực mạnh chút. Trần Phong thanh âm ở trong sân quen quần. Tất cả mọi người nghe được, đều cảm giác được từng đợt không chân thực. Vừa mới cái kia vừa ra tay liền bị đánh bay đi ra ra hỏa, lại có khủng bố như vậy lực phòng ngự. Một cái tiên giai đỉnh phong tu sĩ đều công không phá được phòng ngự, ra hỏa này không phải người, là tiểu cường a. Nhìn qua chỉ còn lại một cái đầu ở lại bên ngoài, còn tại không ngừng khiêu khích Trần Phong, trong mắt mọi người đều tràn đầy chấn kinh. Liền ngay cả một mực công kích Hồ Tam, trong lòng cũng sinh ra từng đợt hàn ý. Hắn không rõ một cái thực lực thấp như vậy hơi ra hỏa, tại sao lại có được khủng bố như thế lực phòng ngự. Nhất định là bởi vì cái gì bảo vật. Hồ Tam nhãn bên trong tham luyến càng sâu, lúc này không còn lưu thủ. Xích viêm chân thân. Giáng lâm. Hồ Tam toàn thân trong nháy mắt bị ngọn lửa bao khỏa, trong tay cự truy càng là hóa thành một đầu hỏa diễm hùng sư hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Đùa lửa, ta cũng biết. Nhìn tiền bối ban thưởng pháp bảo của ta. Trần Phong trong tay bỗng nhiên thêm ra một cây trường thương màu đỏ, hắn thôi động chân khí, trường thương trong tay trong nháy mắt hóa thân một đầu hỏa long nên tiếp hỏa diễm hùng sư. Hỏa diễm hùng sư đối đầu hỏa long, song song vẫn diệt. Đây là Trần Phong lần đầu lấy công kích hóa giải Hồ Tam công kích. Hỏa long thương. Tông chủ bản mệnh pháp bảo hỏa long thương làm sao lại trong tay ngươi? Hồ Tam nhìn xem Trần Phong trong tay trường thương màu đỏ, đồng tử trừng lớn, khóe mắt, trong mắt khiếp sợ đồng thời cũng không nhịn được lộ ra ít có vẻ kinh nghi. Hỏa long thương. Hỏa long thương là Xích Viêm Tiên Vương pháp bảo thành danh, làm sao lại xuất hiện ở đây trong tay người? Linh Hư Tử cũng đầy là kinh nghi mà nhìn xem Trần Phong, sau đó kịp phản ứng. Lập tức, hắn như có điều suy nghĩ ánh mắt rơi vào một bên Vân Đạm Phong Khinh Cố Lan trên thân. Chẳng lẽ? Chương 283, tiền bối thật sự là quá yêu ta. Bằng vào Linh Hư Tử lịch duyệt, không cần Cố Lan nhiều lời, hắn cũng có thể đoán được cái này Hỏa Long Thương trên tay Trần Phong nguyên nhân. Thế nhưng là, phải biết Liệt Diễm Môn Tông chủ Xích Viêm là một chiến tu, là thân kinh bách chiến chiến tu a. Cho dù là tại Cấm Kỵ Sơn mạch chỗ như vậy, cũng là hung danh hiển hách, chỉ là Liệt Diễm Môn bên trong một trưởng lão Hồ Tam, liền đầy đủ ép tới Trích Tinh lâu không ngóc đầu lên được. Đủ để thấy nó tông chủ là bực nào cường thế. Nhưng mà, Xích Viêm nhân vật như vậy, thế mà chết. Chết như thế vô thanh vô tức. Linh Hư Tử ánh mắt đầu tiên là rơi vào tay cầm Hỏa Long Thuẫn Trần Phong trên thân, sau đó lại dừng lại tại từ đầu đến cuối lạnh nhạt thế ngoại Cố Lan trên thân. Mặc dù Trần Phong thực lực không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng có được giết chết Xích Viêm năng lực, liền xem như nhặt nhạnh chỗ tốt cũng rất không có khả năng. Dù sao, nếu là con hàng này có thể giết chết Xích Viêm, Hồ Tam cũng sớm đã chết rồi, mà không phải một mực dùng mặt đi đánh người ta cự truy. Một người thần sắc khả năng gạt người, nhưng một người ánh mắt rất khó gạt người. Linh Hư Tử từ Cố Lan trong mắt, thấy được Tiên Vương cũng khó khăn có thong dong. Loại này thong dong, đại biểu cho lực lượng. Nho tu vượt xa chiến tu, xương giống còn trẻ tuổi như vậy, thiên tư quả thật yêu nghiệt. Ngay từ đầu, Linh Hư Tử đối Cố Lan đánh giá liền phi thường cao. Nếu không cũng sẽ không đích thân tới đón gặp. Giờ phút này, trong lòng của hắn đối Cố Lan đánh giá lần nữa lên cao. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, mình tại Trích Tinh Các nếu như còn có thể có tiến thêm một bước khả năng, có lẽ ngay tại thất ở Cố Lan trên thân. Trích Tinh lâu cực kỳ nhìn chúng danh tiếng. Xưa nay sẽ không lấy thế để người, đây cũng là Trích Tinh lâu có thể tại tiên giới các nơi các giới khai chi tán diệp nhân tố trọng yếu. Bởi vậy, chỉ cần bất động Trích Tinh lâu hoạch tâm thành viên, Trích Tinh lâu bình thường sẽ không xuất thủ đối phó nhỏ tông tiểu phái. Đây cũng là Trích Tinh các vì sao lại tại Cấm Kỵ Sơn mạch xuống dốc nguyên nhân, nơi này chỉ có Linh Hư Tử một cái hoạch tâm thành viên, chỉ cần hắn không có chuyện, Trích Tinh lâu liền sẽ không xuất thủ đối phó một chút tiểu môn tiểu phái. Cấm Kỵ Sơn mạch quá mức xa xôi, thực sự không đáng Trích Tinh các tổng bộ đầu nhập như vậy tài nguyên. Nguyên bản Hồ Tam đánh tới cửa, Linh Hư Tử đều đã dự định từ bỏ cấm kỵ sơn mạch, đây cũng là phía trên quyết định. Bây giờ xuất hiện chuyện cơ, Trích Tinh Các tại cấm kỵ sơn mạch cơ hội vùng lên đang ở trước mắt, hắn tự nhiên muốn nắm chắc. Đạo hữu chớ hoảng sợ, lão phu đến giúp ngươi một tay. Linh Hư Tử lợi dụng đúng cơ hội, trực tiếp tế ra một cái hồ lô pháp bảo, phun ra ngàn vạn hào quang hướng phía Hồ Tam công tới. Mặc dù là xuống dốc ngoại môn thế lực, nhưng Trích Tinh lâu nội tình vẫn còn, Linh Hư Tử làm hoạch tâm thành viên, vừa ra tay chính là tiên giai pháp bảo bên trong cực phẩm, hắn bản mệnh pháp bảo. Xích Hà Hồ Lô. Oanh. Linh Hư Tử, người muốn chết. Hồ Tam đang cùng Trần Phong dây dưa không ngớt, hai mặt thù địch, lập tức sắc mặt đại biến. Bất quá, cũng may hắn ngay từ đầu liền không có đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở Trần Phong trên thân, sớm tại Linh Hư Tử xuất thủ thời điểm, hắn liền có chỗ phát giác. Tại hào quang tiến đến trước đó, hắn liền hóa thân hỏa diễm hùng sư, tránh thoát một kích chí mạng này. Đáng tiếc, một kích không trúng, Linh Hư Tử thở dài một hơi. Hắn biết mình không am hiểu công kích, vừa mới một kích kia, liền đã lấy hết toàn lực. Sau đó, cũng chỉ có thể tiến hành đánh lâu dài tiêu ma. Linh Hư Tử bay người lên trước. Tiểu Hữu, tiếp được. Đây là một bình hoàng giai đan dược, phục dụng có thể gia tăng tu vi, cũng có thể khôi phục chân khí. Hai người chúng ta hợp lực, chỉ cần ngăn chặn kẻ này, liền thắng cục đã định. Một cái bình ngọc rơi trên tay Trần Phong. Vừa nghe đến là hoàng giai đan dược, hắn lập tức hai mắt sáng lên. Vừa mới hắn thôi động cùng Hỏa Long Thương nguyên bộ Hỏa Long Thuẫn, kém chút liền cho hắn echo. Đồng thời hắn cũng minh bạch, vì cái gì tiền bối chỉ cấp hắn một kiện tiên giai pháp bảo, không phải không cho mình dùng, mà là mình không dùng đến. Chỉ là thôi động một khối tâm chắn, trong cơ thể mình chân khí liền một giọt cũng không có. Trần Phong cũng không khách khí, lấy ra một hạt đan dược, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, hắn khí tức tăng vọt. Lâm trận đột phá, vương giai trung kỳ. Giữa sân đám người đều là mắt lộ ra kinh hãi. Vương giai trung kỳ tu vi tự nhiên là thường thường không có gì lạ, nhưng lâm trận đột phá cũng không phải bình thường người có thể làm được. Lại thêm Trần Phong tuổi không lớn lắm, tu vi chỉ tính, lực phòng ngự lại sâu không lường được. Tu vi tăng lên về sau, sợ rằng sẽ trở nên càng mạnh. Giữa sân có dạng này cách nghĩ, trong đó có Hồ Tam. Tốt, ta hôm nay liền cùng hắn chiến thống khoái. Trần Phong một tay cầm cự kiếm, một tay cầm hỏa thuẫn, hai cái giao kích rung động, uy thế bức người. Mọi người nhất thời hướng hắn ném đi ánh mắt tán thưởng, liền ngay cả Linh Hư Tử cũng giống vậy. Trần Phong hưởng thụ lấy ánh mắt như vậy, trong lòng khoái ý vô song. Hắn đã rất lâu không có thống khoái như vậy qua. Ở tiền bối bên người chính là tốt. Mẹ nó, trước kia qua là khổ gì thời gian. Luôn có nhân vật phản diện tìm tới cửa cho mình đánh mặt, hơn nữa còn là thực lực siêu cường nhân vật phản diện, loại cảm giác này thì càng xấu rồi. Không được, Tiểu Hữu mau đuổi theo, kẻ này muốn chạy trốn. Linh Hư Tử lấy lại tinh thần, phát hiện Hồ Tam chẳng biết lúc nào đã ra khỏi đại môn. Cái này Hồ Tam cũng không ngốc. Linh Hư Tử đều tự mình xuất thủ, còn có cái quỷ dị vô cùng Trần Phong, trong tay còn cầm bọn hắn tông chủ bản mệnh pháp bảo. Những này đều để tâm hắn sinh ý sợ hãi, trực tiếp liền muốn trước chạy ra. Thấy thế, Trần Phong biến sắc, liền vội vàng đuổi theo. Nhưng một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu. Tốc độ của hai người, chỗ nào có thể đuổi tới thực lực so với bọn hắn còn mạnh hơn một đoạn chiến tu Hồ Tam. Cùng Hồ Tam cùng một chỗ trốn, còn có Hồ Tam thủ hạ người. Toàn bộ Trích Tinh các người tất cả đều đuổi theo. Thế nhưng là có Hồ Tam chân khí che chở, bọn hắn đồng dạng đuổi không kịp. Lúc này, một mực chí thân sự ngoại Cố Lan bước ra đại môn. Nhìn xem cùng một chỗ trốn xa Hồ Tam đám người, hắn khe khẽ lắc đầu. Tại sao muốn chạy? Dạng này sẽ ảnh hưởng ta soát khí vận, có biết hay không? Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Mối thù hôm nay, ngày sau tất để các ngươi gấp 10 hoàn lại. Hồ Tam còn tại không trung đặt vào ngân thoại. Nghe vậy, Trần Phong cùng Trích Tinh các mặt người sắc một mảnh xanh xám. Những người này tất cả đều là cùng hung cực ác chi đồ, như hôm nay thả hổ về rừng, tương lai nhất định hậu hoạn vô tận. Ồn ào. Đám người đầu tiên là nghe được nhàn nhạt hai chữ, sau đó nhìn thấy Cố Lan dong đưa ngọc phiến bước về phía trước một bước, khuôn mặt như vẽ phong thần tuấn lãng bộ dáng, thon dài ngón tay trắng non khép lại như kiếm. Đó lấy, mọi người thấy Cố Lan hướng phía nơi xa nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc, Hồ Tam bọn người vị trí trong nháy mắt nổ tung từng đám huyết vụ. Đã không có tác dụng, cũng không có tồn tại cần thiết. Cố Lan đứng chắp tay, nhẹ giọng nhặt nói, chờ huyết vụ tan hết, đám người bên thai còn vang vọng kia nhẹ nhàng hai chữ ồn ào. Ngay sau đó, Trích Tinh các ánh mắt mọi người đều rơi trên người Cố Lan, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đây là quân tử động khẩu không động thủ, ôn tồn lễ độ, lấy lý phục người nho tu sao? Cái này mẹ nó sức chiến đấu trực tiếp phá trần có được hay không? Tiền bối, ta hiện tại chuyển tu nho đạo còn kịp sao? Còn có kiếm đạo, ngài có thể hay không dạy một chút ta vừa mới một kiếm kia? Trần Phong nhìn về phía Cố Lan, trên mặt lộ ra cười đến so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Cái này phong hoa tuyệt đại một kiếm, cái này bức cách. Tuy nói hắn vừa mới cũng là bằng vào một mặt chi lực đánh lui Đường Đường tiên giai cường giả, nhưng nào có đẹp trai như vậy. Hắn thật sự là hâm mộ Nhã Du Côn. Giữa sân Trích Tinh các tu sĩ cùng nhau gật đầu, bọn hắn đều giống như Trần Phong, đều đang hối hận chính mình lúc trước vì cái gì không có lựa chọn tu luyện nho đạo, bằng không thì cũng có thể học tiền bối dạng này hù người. Bên cạnh ngươi khí vận chi tử đạo tâm bất ổn, khí vận 1000 không. Cố Lan nhìn xem lần nữa tới sổ khí vận, cười không nói. Quả nhiên, chỉ có Trần Phong thụ thương liền có thể gia tăng khí vận. Mặc kệ là trên sinh lý vẫn là trên tâm lý. Chỉ tiếc cái kia Hồ Tam chạy quá nhanh, mình soát khí vận soát còn chưa đủ nhiều. Đa tạ tiền bối viện thủ tương trợ. Đây là Trích Tinh các hoạch tâm thành viên mới có thể đưa ra thẻ khách quý, xin tiền bối nhận lấy. Linh Hư Tử trước tiên hướng Trần Phong biểu thị ra cảm tạ. Đồng thời, còn dâng lên mấy món tiên giai pháp bảo. Những vật này Cố Lan trước mắt, nhưng vẫn là cố mà làm nhận lấy, lại tiện tay từ đó lấy ra một kiện lệnh phòng ngự áo giáp ném cho Trần Phong. Hôm nay biểu hiện không tệ, lần sau tiếp tục cố gắng. Tiểu hòa tử, ta rất xem trọng ngươi. Nghe được tiền bối đối với mình ôn nhu như vậy của Vũ, Trần Phong lập tức đỏ cả vành mắt. Tất cả đều là bảo mệnh pháp bảo. Ngươi biết một cái vương giai tu sĩ tại tiên giới sinh tồn có bao nhiêu cần loại pháp bảo này sao? Tiền bối thật sự là quá yêu mình. Tiền bối, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Chương 284, cặc cặc loạn giết. Xích Diễm môn tại Cấm Kỵ Sơn mạch làm sằng làm bậy nhiều năm, hôm nay đã trừ hai đại đầu đảng tội ác, chính là đem nó nhổ tận gốc cơ hội tốt. Chỉ là Xích Diễm môn bên trong còn có một vị thái thượng trưởng lão, tăng thêm thủ hạ lấy bí pháp nuôi 3000 đạo binh, tổng thể chiến lực có thể so với thánh giai trung kỳ, thực lực không thể coi thường. Còn xin tiền bối chờ một lát 3 ngày, ta đã ra lệnh Trích Tinh các trên dưới chỉnh đốn chuẩn bị chiến đấu. Sau 3 ngày nhất định đem Liệt Diễm môn cầm xuống, lấy được nó cửa bên trong nguồn năng lượng tinh thạch vì tiền bối tiến đưa. Một phen nói chuyện về sau, Linh Hư Tử biết Cố Lan mục đích, thái độ đối với Cố Lan càng thêm cung kính. Khi hắn nhìn thấy Cố Lan nhận lấy thẻ khách quý, thần sắc vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, trong lòng càng thêm vững tin đối phương lai lịch không phải bình thường. Có được kinh người như thế chiến lược nho tu, chỉ có tiên giới cấp cao nhất thế lực mới có thể bồi dưỡng được, thậm chí nói là từ thần giới đến rèn luyện thế lực lớn người cũng không phải không có khả năng. Nhân vật như vậy, nhất định phải hào hào kết giao. Việc này đơn giản. Xích Diễm môn còn sót lại mầm 2 vạn, đơn giản chính là cái kia Xích Viêm Tiên Vương thủ a. Là bởi vì chúng ta mà lên, chúng ta đi xử lý thuận tiện. Ta còn có mặt khác một chuyện còn muốn xin nhờ Linh Hư Tử các chủ hỗ trợ. Không biết Trích Tinh Các nhưng biết tụ linh tiên cốc ở nơi nào. Cố Lan không biết Linh Hư Tử định bợ tiểu tâm tư, cũng không thèm để ý. Bất quá Xích Diễm môn, hắn đi xử lý tương đối nhanh, tiết kiệm thời gian. Đồng thời còn có thể phái ra Trần Phong xung phong, soát quét một cái khí vận. Về phần tụ linh tiên cốc, thì là Cố Lan thông qua siêu hồn biết được một chỗ thần bí cấm địa. Cùng lục giới đồ lục bên trên ghi lại nơi nào đó hoàn cảnh gần như giống nhau. Nghe đồn loại địa phương này có một loại tên là tụ linh thần thảo linh vật, vật này có thể bài trừ thiên khiển chi họa. Cái này khiến Cố Lan thấy được Vân Long đạo trưởng sinh cơ, tự nhiên không muốn buông tha. Toàn bằng tiền bối làm chủ. Tụ linh tiên cốc. À, nhắc tới cũng xảo, tại hạ đã từng nhìn thấy Trích Tinh các một bản cổ tịch nâng lên từng tới, thế nhưng là phía trên không có nói tới vị trí cụ thể. Như thế bí cảnh vị trí cụ thể, có khả năng tại một phương tàn phá không gian bên trong, có khả năng tại một phương tiểu thế giới bên trong, thậm chí có thể sẽ tùy thời di động. Muốn đo lường tính toán xác định tụ linh tiên cốc vị trí, vạn bối còn cần mấy ngày thời gian. Linh Hư Tử cung cung kính kính nói. Nghe được tụ linh tiên cốc, hắn càng thêm tin chắc chính mình suy đoán là chính xác. Chỉ có đỉnh cấp thế lực mới có thể ngấp nghé tụ linh tiên cốc dạng này cấm địa, người bình thường đụng phải dạng này bí cảnh, đừng nói tìm kiếm cơ duyên, chỉ sợ có thể còn sống sót mới là cơ duyên. Vậy thì thật là tốt. Ngươi đi tìm tụ linh tiên cốc, có thể tìm tới tốt nhất, tìm không thấy cũng không bắt buộc, chúng ta đi gặp một hồi cái kia Xích Diễm môn 3000 đạo binh. Cố Lan Tử Tốn nói. Thiên cơ số lượng, không thể cưỡng cầu. Cố Lan đương nhiên biết. Nếu như không phải ngẫu nhiên biết được lần cận liền có thể tìm tới tụ linh tiên cốc tin tức, hắn thật đúng là không biết muốn từ chỗ nào tìm lên Vân Long đạo trưởng một chút hy vọng sống. Đã cho hắn biết, nói rõ Vân Long đạo trưởng xác thực mệnh không có đến tuyệt lộ. Dinh mò thiên cơ người, trên thân tự có thiên đạo nhân quả. Không cần cưỡng cầu, chỉ cần làm hết sức mình, thuận theo tự nhiên là tốt. Xích Diễm môn. Trên diễn võ trường, Xích Diễm môn thái thượng trưởng lao tóc đỏ hừng mi, áo đỏ như lửa. Sau người, 3000 đạo binh bảy trận mà đứng, như đạo đạo tường lửa. Những này đạo binh lấy bí pháp luyện chế mà thành, sớm đã không phải người, chỉ là từng cỗ con rối hình người. Chỉ nghe hắn một người mệnh lệnh, thái thượng trưởng lao ánh mắt đều rơi vào bên ngoài diễn võ trường hai thân ảnh phía trên. Một người tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kìm, người mặc hắc ám áo giáp, trong mắt giống như nắng gắt, khí thế không phải tầm thường, bất quá tu vi mới vương giai trung kỳ, khiến người ngoài ý. Một người cầm trong tay ngọc phiến, tuổi trẻ anh tuấn, khí độ bất phàm, tu vi khí tức càng là nhìn không thấu, để cho người ta cảnh giác. Chính là Trần Phong cùng Cố Lan. Ngươi chính là giết ta nghĩa tử Xích Viêm thủ phạm. Trích Tinh các bên ngoài, Hồ Tam bọn hắn cũng là ngươi sát hại. Xích Diễm môn thái thượng trưởng lao ánh mắt như lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Lan. Tại Xích Viêm bỏ mình một khắc này, hắn cũng đã biết. Lại thêm hôm đó Trích Tinh các truyền ra tin tức, cùng lúc này nơi đây, trong lòng của hắn sớm đã xác nhận Cố Lan chính là hung thủ. Đã ngươi trong lòng đã có đáp án, làm gì hỏi lại? Cố Lan lắc lắc ngọc phiến, cười không nói. Lão nhân này vấn đề thật nhiều. Tiền bối, ta nguyện vì ngài công kích. Trần Phong bước về phía trước một bước. Giờ phút này, đối mặt thiên quân vạn mã, hắn có loại một người giữ ải vạn người không thể qua hào hùng, khó tả trong lòng bành trướng cuồng chiến chi ý. Sau lưng, Cố Lan nhẹ gật đầu biểu thị chuẩn đồng ý. Chiến. Đạt được Cố Lan cho phép, Trần Phong lúc này xông lên phía trước. Xích Diễm môn thái thượng trưởng lao ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Bất quá chỉ là vương giai trung kỳ tu sĩ, lại dám trực diện Xích Diễm môn thái thượng trưởng lão cùng 3000 đạo binh, đây là cỡ nào dũng khí? Là ai cho hắn dũng khí? Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển qua kia tập mở mị táo xanh trên thân. Trận kết. Viêm không. Xích Diễm môn thái thượng trưởng lão không dám kinh địch, trực tiếp sử dụng ra 3000 đạo binh mạnh nhất phòng ngự trận thế, nghĩ thử một lần Trần Phong đến tuột cùng ra sao thực lực. 3000 đạo binh chân khí lưu chuyển, hóa thân một đạo cự hình hỏa diễm tường thành. Hỏa diễm tường thành phía trước, Trần Phong toàn vẹn không sợ. Tiền bối ban thượng pháp bảo của ta chính là dùng tốt. An ta một kìm. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay cự kìm hung hăng đập vào hỏa diễm trên tường thành. Ba. Vang lên trong trẻo, hỏa diễm tường thành nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Khủ. Trần Phong nhận lực lượng phản vệ, cả người như là như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. 3000 đạo binh thấy thế, đều thần sắc trì trệ. Cái này mẹ nó xác định không phải đến Khôi Hải. Tài chiến. Không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, Trần Phong ngã xuống sau lập tức bỏ lên, lần nữa xông pha chiến đấu. Sau đó, lần nữa bay ngược mà ra. Lần lượt bay ngược, lần lượt đứng lên. Trần Phong chưa hề tiến công thành công, cũng chưa từng từ bỏ tiến công. 3000 đạo binh đều nhìn một bức. Xích Diễm môn thái thượng trưởng lao sắc mặt từ đỏ biến thành đen, hắn nhìn về phía Cố Lan. Các hạ nếu là muốn động thủ, đều có thể trực tiếp tự mình đến. ngươi như vậy là tại nhục nhã ta Xích Diễm môn. Cố Lan nghe vậy, hờ hững không nói. Ngươi quan sát khí vận chi tử bị đánh, khí vận 1000, soát khí vận sự tình, sao có thể là làm đủ? Ta chưa hề đều tôn trọng người chết. Biến trận, Chu Tước, giết. Xích Diễm môn thái thượng trưởng lão triệt để bị chọc giận, không tiếp tục để đạo binh phòng thủ, mà là chủ động bắt đầu tiến công. 3000 đạo binh người người cầm một cây trường thương, chân khí hội tụ thành thần thú Chu Tước bộ dáng, hoàn toàn không thấy còn tại công kích Trần Phong, công hướng Cố Lan vị trí. Kinh khủng địa liệt diễm quét sạch, dù chỉ là bị dư ba cọ đến, Trần Phong liền bị đánh bay ra ngoài. Chu Tước ngang nhiên mà tới, sóng nhiệt đánh tới, gợi lên Cố Lan trên vai tóc dài, áo bào bay phất phới. Loại trình độ này, cũng có thể gọi Chu Tước, còn không bằng nhà ta tiểu thất đốt lửa. Cố Lan khẽ cười một tiếng, ngọc phiến nhẹ nhàng khép lại. Hỏa diễm Chu Tước cách hắn quanh thân bất quá kích thước trong nháy mắt, hắn lấy phiến làm kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái. Một sợi kiếm quang từ hư không chém ra. Toàn bộ hình tượng vô cùng yên tĩnh sinh động. Kiếm mang màu xanh thông thiên triệt địa. Kiếm quang rơi vào Chu Tước trên đầu, trong nháy mắt phóng đại, hóa thành một đạo vô song màu xanh kiếm cương. Chít chít. Chu Tước phát ra cuối cùng một tiếng rên rỉ, chậm rãi tiêu tán. Màu xanh kiếm cương thế đi không ngừng, xuyên qua hỏa diễm Chu Tước về sau, càng là hiện hóa ra thanh long hư ảnh, truyền ra trận trận tiếng long ngâm. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng chỉ có thánh giai sơ kỳ tu vi, làm sao có thể chém ra đáng sợ như vậy kiếm quang? Chẳng lẽ là thần giới kiếm đạo cổ đế người thừa kế, tới nơi đây lịch luyện? Kia mẹ nó làm gì đến trêu chọc chúng ta? Đáng chết kiếm tu. Xích Diễm môn thái thượng trưởng lão tràn ngập ánh mắt tuyệt vọng bên trong đột nhiên bắn ra sinh cơ. Biến trận. Viêm. Lời còn chưa dứt, thanh long kiếm cương đã quét sạch toàn bộ diễn võ trường, 3000 đạo binh cùng thái thượng trưởng lão lập tức bị chôn vùi trong đó, kiếm cương một nháy mắt liền đem bọn hắn xé rách vỡ nát, bột mịn không dư thừa. Nhiều lần, diễn võ trường đã kiếm cương bị san thành bình địa. Trần Ai là địa. Trần Phong chạy về đến lau lau mắt, vừa vặn lại thấy cảnh này. Ngoa tạo, tiền bối, ta muốn học cái này, ta muốn luyện kiếm, ta cũng nghĩ trở thành kiếm thần a. Ta như cũng luyện thành tiền bối thần công, chúng ta liền có thể tại lục giới cặc cặc giết lung tung, tiền bối phụ trách loạn giết, ta phụ trách cặc cặc. Trước càng cái 7000, ngày mai tiếp tục bổ, sẽ không ít hơn 7000. Chương 285, quý khách tới cửa. Xích Diễm môn thái thượng trưởng lão bỏ mình, toàn bộ tông môn lập tức sụp đổ. Quá khứ tiên gia nhìn thấy tình cảnh như thế, cũng nhịn không được nhiều nhìn vài lần, thổn thức không thôi. Dù sao ai cũng nghĩ không ra, một cái phụ cận làm mưa làm gió tông môn sớm tối ở giữa liền bị một người hủy diệt. Trần Phong mang theo Trích Tinh Các chạy tới người bắt đầu quét dọn chiến trường, nói thế nào cũng là một cái có tiên vương chấn giữ thế lực nhỏ, vẫn có một ít nội tình. Cố Lan trong tay nhiều một viên ngọc giản. Trong này là linh hư tử vừa mới thu thập được cùng tụ linh tiên cốc có liên quan tin tức. Tụ linh tiên cốc một chỗ tàn phá tiểu thế giới bên trong, khắp nơi đều là không gian loạn lưu, tục truyền nghe còn có một tôn tiên thần tàn hồn trấn thủ, 10 phần nguy hiểm. Xem hết tin tức, Cố Lan ngọc giản trong tay biến mất. Hắn hơi trầm tư, vẫn là quyết định đi trước Hoan Hỉ Điện, lại đi tụ linh tiên cốc tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tìm tới lục giới tiên lục bên trong ghi lại tụ linh thần thảo. Lúc này, Trần Phong dẫn theo bao lớn bao nhỏ chữ vật pháp bảo đi vào Cố Lan trước mặt. Tiên bối, tiên giới đại tông môn quả nhiên phúc chảy mỡ, một cái cỡ lớn chữ vật pháp bảo đều chứa không nổi bọn hắn trong bảo khố bảo vật, các loại pháp bảo, linh dược, vô số kể. May mắn mà có ta cơ trí, từ Trích Tinh các chỗ nào mua được một chút cỡ nhỏ chữ vật pháp bảo mới miễn cưỡng đem đồ vật toàn bộ chứa được. Tiên bối, cái này trong chữ vật giới chỉ là Xích Diễm môn nguồn năng lượng tinh thạch toàn bộ dự trữ. Trần Phong lộ ra thập phần hưng phấn, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật. Loại này tại nhà khác bảo khố thu hết cảm giác thật tốt, hắn có chút yêu loại cảm giác này. Bảo vật tuy tốt, Trần Phong nhưng không có tự mình giấu lại nửa cái. Hôm nay nhìn thấy Cố Lan vô song kiếm cương, hắn càng thêm minh sắc trong lòng phương hướng. Điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ tính là cái gì chứ a, gắt gao ôm lấy tiền bối đuổi, làm sao cũng không buông tay mới là trọng yếu nhất. Hắn tin tưởng chỉ cần một mực đi theo tiền bối, một ngày nào đó, mình cũng sẽ một kiếm vung ra mạnh như vậy kiếm cương. Cố Lan tiếp nhận những cái kia chiến lợi phẩm, thần hồn trong nháy mắt cảm giác được trong đó đẳng cấp cao nhất pháp bảo bất quá mới thánh giai, liền không còn quan tâm. Hắn chỉ quan tâm trong chữ vật giới chỉ nguồn năng lượng tinh thạch. Một vạn mai nguồn năng lượng tinh thạch cũng đủ rồi. Cố Lan cầm chữ vật giới chỉ, nhẹ tay nhẹ vung lên, tất cả chữ vật pháp bảo toàn bộ được thu vào hệ thống không gian bên trong. Những này thượng vàng hạ cám đồ vật hắn không dùng được, lại có thể mang về nhân gian giới giao cho nương tử cùng thủ hạ Lệ Hùng bọn hắn. Cố Lan lại lấy ra hai loại pháp bảo ban thưởng cho Trần Phong. Làm khá lắm. Đa tạ tiền bối. Trần Phong trên tay ôm một đầu mũ giáp, một mặt hộ tâm kính, cả người cao hứng dị thường. Hai kiện tiên giai sơ cấp pháp bảo, lại là khó được phòng ngự tính pháp bảo. Tiền bối đối với mình khẩn thiết bảo vệ chi tâm a. Trần Phong nội tâm vô cùng ấm áp cùng phong phú. Lúc này mới cùng tiền bối mấy ngày, cơ duyên một cái tiếp theo một cái, tu vi đột phá, tiên giai pháp bảo có. Thời gian khổ cực rốt cục chấm dứt. Trần Phong lập tức đổi lại nguyên bộ tiên giai pháp bảo, chiến giáp, mũ giáp, hộ tâm kính, tấm chắn. Còn có kia to lớn con cua kìm. Hắn dạo qua một vòng, đắc ý dương lên trong tay tấm chắn, bày một cái tự nhận là rất đẹp trai tư thế. Tiền bối, ngài cảm thấy bộ pháp bảo này tổ hợp thế nào? Ừm. Thích hợp mới là tốt nhất, bộ này trang bị liền rất thích hợp ngươi. Cố Lan mỉm cười gật đầu. Hoàn toàn chính xác rất không tệ, khiêng đánh có thể khiêng thật lâu. Tiểu tử này như thế hiểu chuyện, tin tưởng không được bao lâu mình liền có thể tấn thăng đỉnh cấp vận may. Những đan dược này ngươi cầm, về sau có lẽ có dùng. Cố Lan lại khẳng khái lấy ra mấy bình ngọc. Trần Phong tiếp nhận bình ngọc, xác nhận bên trong đều là cực phẩm tiên giai chữa thương đan dược, trong mắt tràn đầy kích động. Mình vì cái gì không thể sớm một chút gặp được tiền bối a? Nếu là mình tại Đông Hải làng trài nhỏ dốc sức làm thời điểm có những vật này, kia làm sao đến mức lúc trước nhận nhiều như vậy châm chọc khiêu khích cùng Bạch Nhãn a? Giờ phút này, ta cùng người này thân ở Trích Tinh Các. Cố Lan trong lòng mặc niệm, trong tay quạt xếp nhẹ lay động. Trần Phong mắt tối sầm lại, lại mở mắt ra thời điểm đã tại Trích Tinh Các hiện thân. Thấy rõ cảnh tượng trước mắt, hắn trong nháy mắt liên tưởng đến một môn nho đạo thần thông. Luân xuất pháp tùy, tiền bối đến tột cùng là bực nào cảnh giới? Trần Phong nhìn về phía Cố Lan trong mắt nhiều vẻ kích động, trong lòng càng thêm kiên định muốn trở thành tiền bối thân truyền đệ tử. Gặp qua hai vị tiền bối, mấy cái Trích Tinh Các đệ tử lúc này mới phát hiện Cố Lan hai người, liền vội vàng hành lễ. Cố Lan nhẹ nhàng phe phẩy quạt, nói rõ ý đồ đến. Trích Tinh Các đệ tử lập tức hiểu ý, mang theo hai người đi đến Trích Tinh Các tầng cao nhất, Linh Hư Tử cũng ở đó. Tầng cao nhất bên trong, lơ lửng một cái cự hình pháp trận. Pháp trận bên trên, dừng lại lấy một cỗ thượng cổ phi thuyền. Cố Lan lấy ra chứa nguồn năng lượng tinh thạch chứa vật giới chỉ. Tiền bối xin chờ một chút. Linh Hư Tử tiếp nhận chứa vật giới chỉ bên trong, từ đó lấy ra 1000 mai nguồn năng lượng tinh thạch. Hắn vung tay lên, 1000 mai năng lượng tinh thạch trong nháy mắt bay tới thượng cổ phi thuyền Chu Thiên, hào quang tỏa sáng. Thượng cổ phi thuyền hình thể trong nháy mắt tăng vọt, từ một trượng lớn nhỏ biến thành to khoảng 10 trượng, trong đó phòng ngủ phòng khách đồ dùng trong nhà, đầy đủ mọi thứ. Tiền bối, đây là thượng cổ giới đồ, ghi chép thượng cổ phi thuyền có thể đi quá khứ vị trí, cùng khởi động cùng điều khiển phương thức. Trích Tinh Các tại tiên giới từng cái tiểu thế giới bên ngoài đều có phân bộ, tiền bối sử dụng hết thượng cổ phi thuyền về sau chỉ cần đánh vào pháp quyết, nó liền có thể tự hành tìm kiếm phân bộ bỏ neo điểm. Làm xong đây hết thảy, Linh Hư Tử đem một viên ngọc giản giao cho Cố Lan trong tay. Cố Lan tiếp nhận thần niệm quét qua, trong nháy mắt biết được thượng cổ giới đồ bên trong toàn bộ tin tức. Nguyên lai thượng cổ phi thuyền không chỉ có thể bay hướng tiên giới từng cái tiểu thế giới, thậm chí ngay cả lục giới đều có thể xuyên thẳng qua. Chỉ bất quá muốn xuyên thẳng qua lục giới, chỉ là cần có nguồn năng lượng tinh thạch chính là một con số khủng bố, ngoại trừ nguồn năng lượng tinh thạch bên ngoài còn cần càng thêm chân quý thần thạch. Một cái xích diễm môn tại Cấm Kỵ Sơn mạch hành hành bá đạo nhiều năm như vậy, trong bảo khố một viên thần thạch đều không có, đủ để chứng minh thần thạch chân quý. Thần thạch dạng này chiến lược tài nguyên, căn bản không phải thế lực bình thường có thể có. Cố Lan đối thần thạch không xa lạ gì, hắn cùng Trần Phong truyền tống đến tiên giới pháp trận trong liền ẩn chứa thần thạch, vẫn là thượng quan bỏ vào. Bây giờ sử dụng thượng cổ phi thuyền khả năng cũng muốn dùng đến thần thạch công dụng thật đúng là rộng a. Xem ngày sau muốn du lịch lục giới, nhất định phải nhiều làm một chút thần thạch trong tay. Loại này nhà ở lữ hành thiết yếu chi vật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Không biết Hoan Hỉ Điện dự trữ thần thạch nhiều hay không, nếu là nhiều một chút liền rất mại tư. Nghĩ như vậy, Cố Lan hướng phía thượng cổ phi thuyền vung tay lên, thượng cổ phi thuyền lập tức bay ra Trích Tinh Các. Ngay sau đó, Cố Lan cùng Trần Phong cũng rơi vào phi thuyền trên. Cùng tiễn tiền bối, Linh Hư Tử lập tức cung kính hành lễ, nhìn xem thượng cổ phi thuyền quanh thân khuấy động ra từng đợt gợn sóng không gian, trong khoảnh khắc liền biến mất ở nguyên địa. Trong tay hắn xuất hiện một bộ thượng cổ giới đồ, phía trên có thể nhìn thấy Cố Lan cưỡi thượng cổ phi thuyền đi quá khứ vị trí. Ồ, tiền bối đây là đi hướng Hoan Hỉ Điện chỗ tiểu thế giới, đây là muốn đi. Linh Hư Tử nhìn xem thượng cổ giới đồ, mê hoặc trên mặt dần dần lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đánh xong một khung liền đi vương lòng một chút ta. Tiền bối quả nhiên là tính tình bên trong người. Hoan Hỉ Điện tiểu thế giới bên ngoài, một tòa mô hình nhỏ cung điện lặng lặng đứng sừng sững không trung. Trong cung điện có 10 tên tiên vương trấn thủ, tiên giai đỉnh phong tiên vương thủ vệ, mỗi một cái đều tương đương với 3000 nhân gian giới phân giới cung chủ thực lực, đây cũng là Hoan Hỉ Điện chủ tông nội tình. Mà lại cái này 10 tên tiên vương đều là thánh giai trung kỳ trở lên nữ tu sĩ, từng cái xinh đẹp như hoa. Lúc này, hư không nổi lên đạo đạo gợn sóng. 10 tên xinh đẹp nữ tử cùng nhau nhìn về phía chỗ kia hư không, kỳ hi nở nụ cười, là thượng cổ tiên truyền đâu, sáng sớm liền không xa vạn dặm đến ta Hoan Hỉ Điện, xem ra hôm nay lại có quý khách tới cửa. Chương 286, bởi vì một kiếm, liền đã đầy đủ. Hy vọng là nho môn nhập thế thánh tử, thích nhất những cái kia nho đạo tu sĩ trên người hạo nhiên chính khí, thương quá à. Những cái kia trên mặt càng là chứng trạc đàng hoàng nho tu, tự mình càng là lớn mật. Chậc chậc, chỉ là ngấp lại liền kích thích. Thu hồi ngươi kia cỗ tao kình, cẩn thận đem người dọa cho chạy. Nếu thật là nho môn thánh tử, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn trên người hạo nhiên chính khí cho echo. Hoan Hỉ Điện mấy cái tiên vương che mặt cười khẽ, từng cái mị nhãn như tơ nhìn về phía thượng cổ tiên thuyền xuất hiện vị trí. Tại các nàng trong tầm mắt, hai thân ảnh chí thượng cổ tiên thuyền bay ra. Trong đó một thân ảnh, người khoác chiến giáp, chiến nón trụ, trước ngực đỉnh lấy hộ tâm kính, giơ trong tay một khối chiến thuẫn, lộ ra có chút oai hùng. Một đạo khác thân ảnh, áo xanh trường sam, cầm trong tay ngọc phiến, một bộ di thế độc lập phiên phiên giai công tử bộ dáng. Hai người tự nhiên là vừa mới chạy đến Trần Phong cùng Cố Lan. Thật đúng là nho tu, dáng dấp là nhất đẳng tuấn thiếu. Tuấn thiếu nho tu tặng cho các ngươi, cái kia mặc chiến giáp tiểu gia hỏa để cho ta tới, tu vi thấp là thấp một điểm, chấp nhận lấy cũng có thể dùng, ai bảo lão nương tốt cái này một ngụm. Một đám tiên vương bên trong, đi ra một thân cao tám thước, thân rộng cơ hồ cũng là tám thước nữ tu, con mắt thần hỏa nóng đánh giá Trần Phong. Những người còn lại thì đưa ánh mắt tập trung đến Cố Lan trên thân. Dù chỉ là hiện lộ thánh giai sơ kỳ tu vi, Cố Lan trên thân đặc hữu nho đạo tu sĩ khí độ vẫn là để Hoan Hỉ Điện một đám nữ tu trông mà thèm không thôi. Tiền bối, xin cho ta đến xung phong. Trần Phong song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn chán ghét có người cầm loại ánh mắt này nhìn xem mình, nhất là một người dáng dấp giống cầu nữ nhân, càng thêm để hắn chán ghét. Từ Đông Hải hạ giới cùng nhau đi tới, hắn đã gặp được rất nhiều lần chuyện như vậy. Nhưng những này đều không phải là hắn tức giận như thế lý do. Tại thượng cổ tiên thuyền xuyên thẳng qua thời điểm, tiền bối cho mình nhìn Hoan Hỉ Điện tương quan hồ sơ. Trong đó ghi chép Hoan Hỉ Điện những năm gần đây sở tác sở vi, cái cọc kiện kiện đều để hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác vô cùng phẫn nộ. Những này nữ tu vì tăng trưởng tu vi, cơ hồ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Không gần như chỉ ở tiên giới tìm kiếm khắp nơi lô đỉnh tu luyện, càng là tùy ý tại nhân gian giới tìm kiếm bắt thiên tài tu sĩ làm lô đỉnh tu luyện. Tiên giới tu sĩ làm lô đỉnh có lẽ còn có một tia đường sống, những cái kia nhân gian giới tu bị ép khô về sau, từng cái hạ trạng cực kỳ thê thảm. Hoặc là bị đâm mù chọc điếc làm nô bộc, hoặc là bị giam nhập cặn bỏ làm con nô. Trần Phong tự nhận là sớm đã thấy rõ nhân gian hiểm ác, thậm chí một lần cho rằng tiên giới tài nguyên phong phú, thế nào cũng muốn so nhân gian giới tốt một chút. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, tài nguyên tu luyện phong phú hơn tiên giới, lại so nhân gian giới còn muốn càng tàn khốc hơn. Hoan Hỉ Điện người ở bên trong liền không có một cái tốt, không có một cái nào là vô tội. Tiền bối, để cho ta xuất chiến đi. Trần Phong lần nữa xin chiến. Cố Lan nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lập tức lắc đầu. Lần này, ngươi cũng không cần xuất thủ. Tiền bối, ta nhìn cho thật kỹ, ta chỉ xuất một kiếm. Vì sao chỉ xuất một kiếm? Bởi vì một kiếm liền đã đầy đủ. Cố Lan thoại âm rơi xuống, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại Hoan Hỉ Điện tiểu thế giới giới môn trước. Trấn thủ giới môn 10 cái tiên vương lập tức ngăn cản đi lên. Các nàng chỉ là nhìn thấy tuấn tiếu nam tử sẽ phạm hoa si, cũng không phải là đồ đần. Các nàng không chỉ có không phải người ngu, mà lại từng cái thủ đoạn tàn nhẫn bụng dạ cực sâu, lúc này đã phát giác được Cố Lan hai người kẻ đến không thiện. Ơ, vị này nho môn đạo hữu, là muốn cùng chúng ta chơi một chút không giống hoa văn sao? Cầm đầu một tiên vương, thực lực chừng tiên giai đỉnh phong tu vi. Đối mặt hiển lộ tu vi bất quá thánh giai sơ kỳ tu vi Cố Lan, các nàng xem giống như đang đùa giỡn, trên thực tế lại âm thầm phong kín Cố Lan tất cả đường lui. Chỉ cần Cố Lan dám ra tay, nàng ngay lập tức sẽ để cho thủ hạ tiên vương xuất thủ kết trận diệt sát. Bị 10 tên tiên vương lấy vây kín chi thế phong tỏa, từ đầu đến cuối Cố Lan đều không có nhìn qua 10 tên tiên vương một chút. Đạo hữu ngày thường tốt như vậy nhìn, tuyệt đối không nên không biết lượng sức, đi đến tự chịu diệt vòng con đường. Dù sao, ngươi dạng này đẹp mắt bộ dáng, chết thực sự quá đáng tiếc. Bạch. Tiên vương lời còn chưa dứt, trước mắt đột nhiên xuất hiện một vòng màu xanh kiếm quang. Màu xanh kiếm quang tới cũng nhanh, biến hóa càng nhanh. Trong chốc lát, kiếm quang hóa khắp thiên kiếm cương. Kiếm. Đến. Cố Lan nhẹ nhàng phun ra. Oanh. 10 vị tiên vương liền xuất thủ cơ hội đều không có, trong nháy mắt bị kiếm cương bao phủ, bị sắc bén vô cùng hồng mông kiếm khí phá thành từng cỗ hồng phấn khô lâu, dừng lại trên không trung phiêu tán. Mất diệt. Màu xanh kiếm cương thế đi không ngừng, thẳng vào trên trời giới môn. Phương nào đạo hữu đến ta Hoan Hỉ Điện, dám làm tổn thương ta môn nhân, làm ta Hoan Hỉ Điện không người sao? Giới môn bên trong, một Hoan Hỉ Điện trưởng lão hiện thân. Nàng vừa mới biết rõ tình huống, còn chưa kịp tế ra pháp bảo, kinh khủng màu xanh kiếm cương đã đem nàng bao phủ. Không có nửa điểm năng lực phản kháng, cùng những tiên vương kia, đã đế cảnh tu vi nàng, đồng dạng tại kiếm cương bên trong mẫn diệt. Đây là Cố Lan lần thứ nhất hoàn toàn kích phát hồng mông kiếm, cùng trong lòng của hắn sở tu kiếm ý. Một kiếm này, chỉ vì trong lòng bất bình. Lòng có bất bình chỗ, kiếm ý bất diệt. Bất bình, đáng chém. Trần Phong kinh ngạc nhìn xem một kiếm kia. Thứ kia một tiếng kiếm đến bắt đầu. Một kiếm chu diệt thập đại tiên vương, một kiếm đẩy ra Hoan Hỉ Điện giới môn, một kiếm đáng diệt Hoan Hỉ Điện tất cả nên chiến trưởng lão. Giết địch tại khoảnh khắc, bất quá một kiếm ở giữa. Một kiếm kia vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước, kiếm ý bất diệt, kiếm khí tung hành, kiếm cương nghiêm nghị, kiếm thế ngập trời. Một kiếm này, rất đẹp trai. Trần Phong hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng lẩm bẩm nói: "Đẹp trai không chỉ là kiếm, còn có cầm kiếm người. Thế gian bất bình, liền một kiếm chẳng chết." Đây cũng là nói, tiền bối, ta giống như hiểu a. Trần Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn không cần con mắt đi xem, y nguyên có thể trông thấy một kiếm kia chém vào giới môn, chém vào Hoan Hỉ Điện tiểu thế giới, chém vào tất cả tà ma ngoại đạo đạo tâm. Thật là khủng khiếp một kiếm. Vẹn vẹn xa xa nhìn lên một cái, có thể để cho ta đạo tâm bất ổn, đến tột cùng là người phương nào chém ra một kiếm này? Đến tột cùng là loại nào tu vi mới có thể chém ra một kiếm này? Hoan Hỉ Điện tiểu thế giới thế lực chu quanh bên trong, thánh giai trở lên cường giả toàn bộ chấn động. Dù là không thể tận mắt nhìn thấy, bọn hắn y nguyên có thể cảm nhận được một kiếm kia kinh khủng như thế. Dạng này cường giả xuất thủ, bọn hắn thậm chí liền lên tiền quán chiến dũng khí đều để lên không nổi. Tiên giới lúc nào ra mạnh như thế người, liền xem như nhất lưu thế lực đỉnh cấp cường giả xuất thủ, có thể có như thế lớn uy thế sao? Rất nhiều trong lòng người đều sinh ra nghi vấn như vậy. Khoảng cách Hoan Hỉ Điện tiểu thế giới không xa Trích Tinh Các, trong đó các chủ trong tay cầm một viên truyền tin ngọc giản run nhẹ nhẹ. Vừa mới xuất thủ cường giả, chẳng lẽ là Linh Hư Tử sư đệ trong miệng nói tới tiền bối? Ta dựa vào, tiền bối kia không phải tới chơi người, hắn là đến giết người. Hắn vô ý thức nhìn về phía Hoan Hỉ Điện tiểu thế giới vị trí, liền nhìn thấy một cô không người thượng cổ tiên thuyền tự động bay tới. Sau đó trong mắt sinh ra nhói nhói, liền lập tức nhắm hai mắt lại. Quả nhiên là, cung tinh chủ đại nhân năm đó dự đoán, Trích Tinh Các hưng thịnh cơ hội đem ứng tại một vị nhân gian giới tu sĩ nhân tộc trên thân. Linh Hư Tử trong miệng vị tiền bối nào, nhất định là đến từ nhân gian giới. Không biết Linh Hư Tử có hay không cùng tiền bối này giữ gìn mối quan hệ à, ta Trích Tinh Các khả năng phải nhờ vào lấy lần này của khởi. Chương 287, một kiếm hủy diệt. Mọi người chớ hoảng sợ. Ta Hoan Hỉ Điện hộ điện đại trận có thể ngăn cản đế linh cảnh cường giả toàn lực công kích 7 ngày, có thể ngăn cản đế vũ cảnh cường giả công kích 1 ngày. Chính là tiên giới nhất lưu trong thế lực đỉnh cấp cường giả cũng không có khả năng tại trong vòng một canh giờ công phá đại trận. Giữ vững hộ điện đại trận, chúng ta đợi điện chủ trở về. Tại Hoan Hỉ Điện lòng người bàng hoàng thời khắc, Hoan Hỉ Điện tân nhiệm đại trưởng lão đứng dậy. Kỳ thật nàng tại trưởng lão bên trong xếp hạng không tính gần phía trước, cũng không có biện pháp, phía trước chết nhiều người, nàng tự nhiên thành lập lão đại. Giờ phút này, vị này tân nhiệm đại trưởng lão xuất lĩnh các đại trưởng lão cùng môn hạ đệ tử, toàn lực kích phát hộ điện đại trận muốn ngăn cản một kiếm kia chém tới kiếm mang màu xanh. Nhìn xem càng ngày càng ngưng thực hộ điện đại trận, Hoan Hỉ Điện đám người tựa hồ lại có lực lượng. Hộ điện đại trận thụ chúng ta gia trì, lực phòng ngự càng thêm kinh người, người này một đạo kiếm cương tuyệt không có khả năng công phá đại trận. Ta đã cho điện chủ truyền tin, ít ngày nữa liền có thể trở về tiên giới. Chờ điện chủ trở về, chúng ta nội ứng ngoại hợp, chính là cái này hạng giá áo túi cơm bỏ mình thời điểm. Hoan Hỉ Điện tân nhiệm đại trưởng lão đắc ý nhìn xem hộ điện đại trận, tự cho là an toàn. Nhưng mà sau một khắc, màu xanh kiếm cương chớp mắt đã tới. Soạt. Thanh âm thanh thúy hợp với tình hình vang lên, hộ điện đại trận tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mỗi người trong mắt đều tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi,
Không,
đây không có khả năng. Mắt thấy kiếm cương giáng lâm, Hoan Hỉ Điện đại trưởng lão trong lòng khó mà tin được, nhưng vẫn là trước tiên tế ra mình bản mệnh pháp bảo ngăn cản. Còn lại trưởng lão cũng giống như vậy. Những đệ tử kia trước đó còn tại toàn lực kích phát hộ điện đại trận, trận phá đi lúc từng cái gặp phản vệ miệng phun máu tươi. Ngay cả tế ra pháp bảo cơ hội đều không có, trong nháy mắt liền bị kiếm cương bao phủ trong đó. Từng cái chết. Kiếm cương bao phủ phía dưới, một đám trưởng lão không có kiên trì bao lâu. Theo hộ điện đại trận giạn nứt, một cái tiếp theo một cái chết. Chỉ có Tân Tấn đại trưởng lão đã sớm chuẩn bị, có phía trước mấy cái vết xe đổ nàng biết vị trí này liền mẹ nó không phải cái gì vị trí tốt. Tại lúc sắp chết liền tranh thủ thần hồn nhập thân vào một viên kim sắc phù lục phía trên, có thể chạy thoát. Trốn. Nhất định phải đào tẩu. Trên bùa chú, đại trưởng lão chỉ có một cái tâm tư. Hiện tại hắn đã không trông cậy vào điện chủ trở về báo thủ, thậm chí hắn đều không muốn biết đến tột cùng là ai chém ra kia kinh khủng một kiếm. Khủng bố như vậy cường giả, đã không phải là Hoan Hỉ Điện có thể đối kháng tồn tại. Điện chủ có lẽ có thể. Có thể cái rắm, điện chủ khẳng định cũng không đủ hắn một cái tay đánh. Đoán chừng phải tại thần giới tìm một chút phụ thuộc thượng tông viện binh, nhưng ở cái này trước đó, chính nàng phải có mệnh sống sót mới được. Đại trưởng lão một đường bỏ chạy, hắn không dám từ giới môn rời đi, trực tiếp trốn vào giới môn bên cạnh một chỗ trong vết nứt không gian. Lấy thần hồn trạng thái trốn vào vết nứt không gian, cứ việc 10 phần nguy hiểm dù sao cũng so trực diện vị kia cái thế cường giả muốn tốt, tổng còn có một chút hy vọng sống. Đại trưởng lão tại không gian loạn lưu bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, thần hồn càng ngày càng suy yếu. Cảnh giới một đường ngã xuống tiên giai sơ kỳ, mới rốt cục chạy ra Hoan Hỉ Điện tiểu thế giới. Vừa ra tiểu thế giới, hắn còn chưa kịp, liền thấy một cái võ trang đầy đủ tu sĩ. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Đại trưởng lão lúc này truyền ngôn cầu xin tha thứ. Hắn coi là người trước mặt chính là vị kia cái thế cường giả. Tiền bối. Trần Phong từ đốn ngộ tỉnh lại, lập tức nhìn thấy trước mắt có một trường kim sắc phù lục tại hô to tiền bối tha mạng. Đây là thứ đồ gì? Ai, mặc kệ. Pháp bảo thêm tàn hồn, đây là cơ duyên lại tới a. Trần Phong trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Đem bảo bối giao ra, ra liền tha cho ngươi một mạng. A. Đại trưởng lão nghe vậy sững sờ. Đây không phải vừa mới huy kiếm diệt tông cái kia kinh khủng tồn tại, làm sao vừa lên đến chú ý điểm tại pháp bảo gì trên thân, giống như cái chưa thấy qua việc đời nhà quê. Nghĩ như vậy, nàng cẩn thận từng ly từng tí thả ra một tia thần niệm. Hả? Vương giai trung kỳ? Thứ độ gì? Nàng trong nháy mắt nổi giận, chuẩn bị động thủ lập tức diệt trước mắt sâu kiến. Động thủ thời khắc, nàng lại đống nhiên kịp phản ứng. Người này vừa mới tựa hồ ở vào đốn ngộ trạng thái bên trong, mà lại đứng tại vị kia cái thế cường giả sau lưng rình mò, chẳng lẽ là vị kia cái thế cường giả một cái văn bối, hoặc là một chó chân. Nếu có thể bắt đi người này, có lẽ đại trưởng lão tâm tư nhanh quay ngược trở lại, mắt lộ ra hàn quang. Lúc này lựa chọn xuất thủ, chỉ bất quá lần này xuất thủ không còn là sát chiêu. Cứ việc tu vi rơi xuống đến tiên giai sơ kỳ, nhưng nàng đã từng là đế cảnh cường giả, đối phó một cái chỉ là vương giai trung kỳ tu sĩ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Rầm rầm rầm, từng đầu kim sắc trường xà từ kim sắc phụ lục bên trong bay ra, trực tiếp hướng Trần Phong quấn quanh mà tới. Quả nhiên là cái đồ hư hỏng. Ngươi không phải là may mắn Hoan Hỉ Điện trốn tới lão gia hỏa? Mẹ nó! Ha ha, bất quá ngươi công kích này không thế nào ra sức a. Trần Phong trong tay trong nháy mắt xuất hiện một khối tâm chắn cùng cự kìm, kim sắc trường xà công kích lại bị cản lại. Đáng chết, lại là tiên giai pháp bảo. Gia hỏa này nhất định cùng vị cường giả kia có quan hệ, có thể bị tùy thời mang theo trên người người, quan hệ nhất định không phải bình thường, thế mà còn đưa nhiều như vậy bảo mệnh đồ phòng ngự. Tốc chiến tốc thắng. Tân Tấn đại trưởng lão lựa chọn kích phát thần hồn tiềm lực. Kim sắc trường xà lập tức trở nên càng thêm ngưng thực, cơ đầu rắn hướng Trần Phong tát tới. A, thế mà đánh lén, cắn ta cái mông. Có loại hướng ta áo giáp đến a, hướng ta tâm chắn đến a. Đáng chết lão ngân tệ. Trần Phong bị kim sắc trường xà truy chạy tán loạn khắp nơi. Bên cạnh ngươi khí vận chi tử ngay tại bị đánh, khí vận 3000, 3000, 3000. Giới môn bên ngoài, Cố Lan thu hồi hồng mông kiếm. Một kiếm phía dưới, Hoan Hỉ Điện đã hủy diệt. Một sợi tàn hồn thoát ra, chỗ nào có thể trốn qua thần hồn của hắn cảm giác. Nếu không phải kia thần hồn từ vết nứt không gian ra vị trí vừa vận đụng phải Trần Phong, hắn đã sớm tiện tay tiêu diệt. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân. Ân, xoát xoát khí vận cũng tốt. Cố Lan lấy ra ngọc phiến, phóng xuất ra một đạo phân thân đi tiểu thế giới thanh lý chiến trường, sau đó bắt đầu quan chiến. Thời gian một nén nhang đi qua, Trần Phong bị kim sắc trường xà cắn xanh một miếng tử một khối, cái mông đều bị cắn sưng lên. Thế nhưng là nương tựa theo toàn thân phòng ngự tính pháp bảo, cùng bình lớn chữa thương đan dược, quả thực là khiêng xuống tới. Lão giả, ngươi gánh không được đi. Ta. Khụ khụ, ta còn gánh vác được. Lại đến a. Hắn giơ tấm chắn, chuẩn bị phản kích. Trần Phong đã phát giác ra được, kim sắc phụ lục bên trong thần hồn khí tức càng ngày càng suy yếu, dưới mắt chính là phản kích tốt nhất thời khắc. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đại trưởng lão bị chọc giận. Hắn không nghĩ tới mình đường đường đế cảnh tu sĩ, Hoan Hỉ Điện một phương cự phách, lại cũng rơi vào hổ xuống đồng bằng bị chó khinh tình trạng, rớt xuống cảnh giới mà ngay cả một cái vương giai tu sĩ đều bắt không được. Vô cùng nhục nhã. Hắn không còn lưu thủ, kim sắc phù lục hiện hóa ra kim sắc trường xà lập tức dung hợp một thể, hóa thành một đầu thôn thiên kim mãng, hướng phía Trần Phong cắn. Một kích này khả năng để Trần Phong trọng thương, thậm chí là bỏ mình. Nhưng đại trưởng lão không nghĩ ngợi nhiều được, nếu là vị kia cái thế cường giả phát giác, mình nhất định phải chết. Hiện tại nhất định phải trốn đi. Không được, lão gia hỏa muốn liều mạng. Trần Phong cảm thấy không ổn, hắn muốn tách rời khỏi lại cảm giác bị khóa định trụ. Không thể trốn. Chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Trần Phong trong đầu hiện ra Cố Lan vừa mới chém ra một kiếm kia dáng vẻ. Hắn hai mắt nhắm lại, lấy kìm làm kiếm. Chém. Âm vang một tiếng thật lớn. Trần Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trước mắt kim quang lóng lánh. Tại hắn cự kìm phía dưới, kim sắc thôn thiên mãng đã hóa thành điểm điểm kim quang. Ta phản sát rồi. Thao, ta quả nhiên hiểu. Trần Phong trong mắt tràn đầy vẻ kích động, tựa hồ thấy được tương lai mình kiếm tiền phong thái. Hắn lại huy động tự kìm, đem trước mắt kim quang chạm diệt. Ngạch, tiền,
tiền bối.
Trần Phong trong nháy mắt ngốc trệ. Trước kia kim sắc phù lục vị trí, Cố Lan đang đứng ở nơi đó, trường thân ngọc lập, trong tay còn nắm vớt một trường còn tại vùng vây dây chết kim sắc phù lục. Thi xong lúc đầu nghĩ mấy ngày nay bạo càng, nhưng bởi vì trang web đề cử quan hệ, chỉ hoan đến thứ hai bắt đầu mỗi ngày ngày càng không ít hơn chừng 4, đương nhiên mấy ngày nay cũng sẽ bình thường đổi mới. Câu điểm số theo các minh đệ. Chương 288, năng lượng không đủ, tiểu thế giới đến gót. Tiền bối tha mạng. Ta gia nhập Hoan Hỉ Điện cũng là bị buộc. Ta là vô tội. Kim sắc phù lục không ngừng phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Cố Lan nghe vậy, thần sắc lạnh lùng. Vô tội? Ngươi vô tội hay không, đáp án đang ở trước mắt. Hắn vung lên ống tay áo, giữa sân hai người một phủ khoảnh khắc biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, Cố Lan cùng Trần Phong liền xuất hiện tại giới môn trước đó. Cố Lan một chỉ điểm nhẹ, Hoan Hỉ Điện đại trưởng lao thần hồn trong nháy mắt từ kim sắc phù lục bên trong bắn ra. Tiền bối tha mạng, ta có thể nói cho ngươi Hoan Hỉ Điện bảo khố vị trí, ta có thể tay cầm tay dạy ngươi Hoan Hỉ Điện vô thượng bí pháp, ngươi về sau có thể tại trong Cực Lạc bảo tăng tu vi. Sắp chết đến nơi, đại trưởng lao đã hoàn toàn từ bỏ thuộc về đế cảnh cường giả tôn nghiêm. Chỉ cần có thể sống sót, muốn hắn làm cái gì đều có thể. Cố Lan hoàn toàn không để ý đến. Hắn mặt hướng giới môn, lần nữa phất tay, đột nhiên giới môn bên trong xông ra đến không hết oan hồn. Những này oan hồn, có nam có nữ, có người có yêu, thậm chí ngay cả các loại ma tộc cũng có. Oan hồn cảm nhận được đại trưởng lão thần hồn khí tức, toàn bộ đều bị tỉnh lại. Nhìn xem oan hồn đang thét đảo, đại trưởng lão thần hồn tại run rẩy, đang sợ hãi. Hắn còn muốn tiếp tục cầu xin tha thứ, nhưng những cái kia oan hồn không có cho hắn lại mở miệng cơ hội. Trả mạng cho ta. Hoan Hỉ Điện, trả mạng cho ta. Đại trưởng lão, ngươi trả cho ta con mắt. Đưa ta con mắt. Không muốn chém đứt ta sừng châu, ta sừng châu a. Báo thủ. Báo thủ. Ăn hết nàng. Ăn hết nàng. Vạn hồn phệ thể, lấy đại trưởng lão lúc này trạng thái còn miễn cưỡng có thể ứng đối. Thế nhưng là nàng cảm giác lực lượng thần hồn của mình bị phong ấn, dù là oan hồn thực lực nhỏ yếu đến đâu cũng có thể đối nàng tạo thành tổn thương. Trần Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế hình tượng. Nhưng trong lòng của hắn không có bao nhiêu sợ hãi, thậm chí ẩn ẩn có một tia khoái ý. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Có lẽ đây mới là nhân quả báo ứng. Trần Phong hỏi, tiền bối, những này oan hồn đều là Hoan Hỉ Điện hại chết sao? Cố Lan nhẹ gật đầu. Những này oan hồn tại hắn vung ra một kiếm kia thời điểm, cũng đã phát hiện. Trong tiểu thế giới mỗi một bộ xương khô, mỗi một sợi oan hồn đều là Hoan Hỉ Điện tội nghiệp. Kia đại trưởng lão thần hồn trong miệng nói tới vô tội, chưa hề chính là chết chưa hết tội. Siêu hồn pháp la. Tại đại trưởng lão thần hồn đem diệt trong nháy mắt, Cố Lan sử dụng siêu hồn pháp la. Hắn biết được liên quan tới thần giới thần tử một chút tin tức. Cố Lan lại nhìn phía trước mặt vô số oan hồn, một tay bóp ra một cái pháp ấn nhẹ nhàng đánh ra. Trong khoảnh khắc, giới môn trong ngoài Phật quang tràn ngập. Oan hồn tại Phật quang chiếu rọi xuống có thể siêu độ, thu hoạch được luân hồi vãng sinh cơ hội. Vãng sinh chú. Đây chính là Phật môn đại năng mới có thần thông, tiền bối vậy mà cũng đã biết, quá mạnh. Trần Phong ở trong lòng hò hét, trong mắt sùng bái khó mà che giấu. Ngươi thu được khí vận chi tử sùng bái, khí vận 500. Ngươi siêu độ một sợi oan hồn, khí vận 100, 100, 100. Cố Lan vang lên bên tai thanh âm nhắc nhở, so với Trần Phong bị đánh lấy được khí vận, Trần Phong sùng bái lấy được khí vận có chút ít còn hơn không. Bất quá cũng may dễ dàng đạt thành, gia hỏa này không chút thấy qua việc đời, thỉnh thoảng liền bị khiếp sợ đến. Ngược lại là siêu độ oan hồn lấy được khí vận nhìn như nhỏ bé, tại khổng lồ số lượng gia chỉ dưới, cũng là 10 phần khả quan. Lấy Cố Lan thực lực, chỉ cần oan hồn tắm rửa Phật quang một lát liền có thể thu hoạch được siêu độ. Coi như như thế, trận này siêu độ nghi thức vẫn là kéo dài đến thời gian một nén nhang. Bởi vậy có thể thấy được, Hoan Hỉ Điện tạo nhiều ít tội nghiệp. Trong thời gian này, Trần Phong hướng xin đi tiểu thế giới thăm dò một đợt, Cố Lan đồng ý. Lấy Trần Phong khí vận, có lẽ có thể có không đồng dạng thu hoạch cũng chưa biết chừng. Cố Lan kiếp trước mặc dù không có tham gia qua nuôi dưỡng nghiệp, nhưng hắn biết rõ ra ngoài tìm có An Dương Nhi sẽ càng mập đạo lý. Quả nhiên, chẳng mấy chốc Trần Phong liền thắng lợi trở về. Tiền bối, ngay nhìn những đá này, phía trên phồn văn dày đặc, còn ánh ánh lấp lóe, đây là ta từ tiểu thế giới bên trong một chỗ bịt kín không gian bên trong tìm tới. Ta dùng con cua kìm đem hết toàn lực đều nện không xấu, bọn chúng tuyệt đối là đồ tốt. Trần Phong lấy ra một đống trong suốt tảng đá, một bộ tranh công thần sắc. Đá không gian, vẫn là tinh thuần nhất đá không gian. Cố Lan có chút sửng sốt một chút về sau, thần sắc có chút kinh hỉ. Đá không gian tính không được cái gì chí bảo, chỉ là chế tác chữ vật pháp bảo cùng không gian trận pháp truyền tống cần dùng đến. Liền ngay cả Hoan Hỉ Điện đại trưởng lão cũng không biết những này đá không gian để ở nơi đâu, đoán chừng là Hoan Hỉ Điện chủ áp đáy hòm đồ vật, không nghĩ tới lại bị Trần Phong tùy tiện tìm tới. Ngươi làm tốt lắm, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Cố Lan lại tại trồng chất thành núi hệ thống không gian bên trong, lấy ra một kiện phòng ngự pháp bảo, tặng cho Trần Phong. Thu hoạch được pháp bảo ban thưởng, Trần Phong tự nhiên cao hứng vô cùng. Hắn các loại chính là cái này. Những tảng đá kia vốn là thuộc về tiền bối chiến lợi phẩm, mình bất quá là đi giúp tiền bối tìm ra liền có thể thu hoạch được ban thưởng, lấy không một kiện cao giai đồ phòng ngự đơn giản không nên quá cao hứng. Cố Lan nhận lấy những cái kia đá không gian, lập tức đưa vào thần không giới bên trong. Chỉ cần có không gian năng lượng, thần không giới đều có thể thôn vẽ hấp thu. Những này đá không gian năng lượng cực kỳ thuần túy, hấp thu càng là đơn giản. Tất cả đá không gian năng lượng hấp thu xong, thần không giới phong ấn trực tiếp giải khai một nửa. Là thời điểm rời đi. Cố Lan không có nóng lòng cầu thành, càng cường đại vật cần năng lượng càng nhiều, cái này rất hợp lý. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung giới môn, trong tay hư nắm, một thanh thần quang uy lẫm ngọc kiếm lặng yên hiện hiện. Kiếm nơi tay, Cố Lan không chút do dự, một kiếm chém xuống. Giới môn vỡ nát, sau đó là toàn bộ tiểu thế giới. Toàn này Hoan Hỉ Điện xây dựng không biết bao nhiêu năm tiểu thế giới, không biết góp nhặt nhiều ít oán khí tà tu ô uế thế giới, bị một kiếm lúc này chém nát thành đầy trời điểm sáng. Vết nứt không gian loạn lưu, không gian phong bạo. Đón lấy, các loại không gian sụp đổ dị tượng xuất hiện. Cường đại không gian năng lượng đánh tới, Cố Lan mặt lộ vẻ vui mừng, một tay hư dẫn theo Trần Phong, một tay cầm thần không giới bắt đầu hấp thu những cái kia từ tiểu thế giới vỡ nát đạn sinh không gian năng lượng. Tiền bối chậm một chút. Táng ất. Trần Phong còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra, liền bị dẫn theo xuyên thẳng qua tại các loại không gian dị tượng bên trong, lần thứ nhất gặp khủng bố như vậy không gian năng lượng, để hắn sợ nào choáng váng. Tùy tiện một cái vết nứt không gian đều có thể để hắn mạng nhỏ khó đảm bảo, chớ nói chi là tại những này không gian dị tượng bên trong xuyên thẳng qua. Vạn nhất tiền bối tay trượt. Cái kia kết cục, Trần Phong nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này, ở xa thần giới một tòa cao các lâu vũ bên trong, một vị thân mang sốc nổi phục sức nam tử ngay tại uống rượu, đột nhiên sinh ra hai hùng khiếp vía cảm giác. Điện chủ, thế nào? Sau lưng người phục vụ hỏi thăm. Không, không có việc gì. Hoan Hỉ điện chủ vuốt vuốt ngực, một loại sắp gặp tử vong quỷ dị rung động cảm giác vung đi không được, để hắn cau mày. Hắn mơ hồ ngóng nhìn thần giới lâu vũ bầu trời bên ngoài, tự lẩm bẩm, đây rốt cuộc là làm sao vậy, hẳn là giới bên trong xảy ra đại sự gì. Tiên bối, Trích Tinh các chủ đều là lòng nhiệt tình người. Vị các chủ này so linh hư tử tiền bối còn có nhiệt tình, lại trên phi thuyền chuẩn bị nhiều như vậy tiên giới linh quả, linh cữu, thật sự là quá khách khí. Thượng cổ phi thuyền bên trong, Trần Phong thần sắc vẫn như cũ có chút tái nhợt. Nhìn xem khắp nơi có thể thấy được tiên giới mỹ thực, hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy vui mừng, nắm lấy một viên màu đỏ quả liền đưa vào miệng bên trong. Sau đó, liền chảy máu mũi. Những này linh quả đều là hoàng giai trở lên, đối với hắn tu vi tới nói vẫn là quá bổ một điểm. Cố Lan nghe vậy cũng không lên tiếng. Hắn chính ngưng thần nhìn xem trong tay thượng cổ giới đồ. Trích Tinh các nhiệt tình như vậy, khả năng đoán được chính mình là Diệt Hoan Hỉ đệ người. Đá không gian, cộng thêm tiểu thế giới vỡ nát sinh ra không gian năng lượng, thần không giới phong ấn đã giải khai hơn phân nửa. Khoảng cách hoàn toàn giải khai thời gian đã không xa, thực lực bại lộ hay không, Cố Lan cũng là không phải rất để ý. Hắn ẩn giấu thực lực chỉ là vì ít một chút phiền phức, thật có phiền phức tìm tới cửa, hắn cũng không ngại lại đến một kiếm. Tiền bối, Tụ Linh Tiên Cốc đến. Tụ Linh Tiên Cốc vậy mà tại giữa hư không, thần kỳ như vậy sao? Trần Phong đi ra thượng cổ phi thuyền, thần sắc kích động nhìn về phía giữa không trung sơn cốc, ngao ngao hô. Chương 289, Tiên Cốc tàn hồn, nữ đế thí luyện. Cố Lan thu hồi thượng cổ giới đồ, thân hình cũng tới đến sơn cốc phía trước. Tụ Linh Tiên Cốc rất lớn, thế nhưng là cùng bí cảnh so sánh lại không coi là quá lớn, liền cùng phổ thông sơn cốc. Để cho người ta tương đối kinh ngạc chính là Tụ Linh sơn cốc cảnh sắc. Ngũ quang thập sắc sơn lâm, sơn tuyền thác nước, biển trúc tiếng thông reo, tiên khí mờ mịt, mây mù mờ mịt, hoàn toàn một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh sắc. Nếu là có thể ở chỗ này mặt, nên như thế nào một kiện chuyện tốt ta. Trần Phong si ngốc nhìn xem Tụ Linh Tiên Cốc bên trong cảnh sắc, thân hình không tự chủ được bay tới đằng trước. Ngay tại hắn muốn đụng vào một chỗ vết nứt không gian trong nháy mắt, Cố Lan xuất hiện tại bên cạnh hắn, sau đó một cước đá vào hắn trên ông, đem hắn đá bay ra ngoài. Đây là huyễn cảnh. Ngươi lại hướng phía trước một bước, liền bị vết nứt không gian xé thành mảnh nhỏ. Trần Phong cái mông bị đau, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía ban đầu vị trí, phát hiện nơi đó quả nhiên là một đạo đen nhánh vết nứt không gian, lập tức lưng phát lạnh. Đa tạ tiền bối. Trần Phong sau khi nói cảm ơn, không còn dám nhìn Tụ Linh Tiên Cốc, vội vàng nhắm mắt lại chiếu vào Cố Lan chỉ thị đi làm. Cố Lan thì là thần thức vòng quanh Tụ Linh Sơn Cốc dạo qua một vòng. Nguyên lai là một chỗ thượng cổ trận pháp kết giới, lại đồng thời có được huyễn trận cùng không gian pháp trận hiệu quả, thú vị. Muốn phá giải trận pháp này kết giới, chỉ sợ không phải nhất thời chi công có thể hoàn thành. Cường công. Cố Lan trầm ngâm một lát, lại khe khẽ lắc đầu, tạm thời buông xuống một kiếm phá mở dự định. Như bí cảnh bên trong thật có Tụ Linh Tiên Thảo, cường công có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, vạn nhất Tụ Linh Tiên Thảo nhận tổn thương, liền được không bù mất. Huống hồ Linh Hư Tử nói nơi đây nguy hiểm phi thường, cẩn thận một chút vẫn là tốt. Cố Lan duỗi ra một cái tay, chuẩn bị trước tiếp xúc kết giới thử nhìn một chút. Nhưng mà khi hắn bàn tay chạm đến kết giới trong nháy mắt, lại ngoài ý muốn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại, trực tiếp vươn vào trong đó. Không chỉ có không có trở ngại, thậm chí ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Cố Lan cũng không có phát giác bất kỳ nguy hiểm nào, liền đi về phía trước một bước, cả người đã đi vào kết giới. Tiền bối, chờ một chút ta. Trần Phong mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Cố Lan đi vào. Hắn vội vàng chạy lên trước, chuẩn bị từ Cố Lan đi vào vị trí tiến vào kết giới. Ầm. Trần Phong đụng phải kết giới trong nháy mắt, liền bị đánh bay ra ngoài. Vừa mới trận pháp kết giới kích hoạt lên. Cố Lan từ tốn nói, lần nữa đưa tay đụng vào kết giới. Lại cùng ngay từ đầu tình huống giống nhau, không trở ngại chút nào địa xuyên qua. Cố Lan tiến vào, lại ra. Trận pháp kết giới đều không có phản ứng chút nào. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là trận pháp này kết giới chỉ nhằm vào ta? Trần Phong che lấy xô ra máu cái mũi, không cam lòng lần nữa đụng kết giới. Sau đó, lại bị đụng bay ra ngoài. Quả nhiên, kết giới chính là nhằm vào hắn. Lần này Trần Phong không dùng lực trùng kích nhỏ bé, hắn rất nhanh lại bỏ trở về. Ngươi chính là ở đây không muốn đi động, ta đi vào trước nhìn xem. Cố Lan nhìn hắn đâm đến thảm, cũng không có biết do nguyên nhân, dự định trước tiến vào Tụ Linh Tiên Cốc nhìn xem. Đi vào trận pháp kết giới, Tụ Linh Tiên Cốc chân thực cảnh sắc rơi vào trong mắt. Đây là một mảnh cùng ngoại giới thấy hoàn toàn khác biệt hoang vu. Nguyên bản tựa như tiên cảnh cảnh sắc, tựa như hải thị thật lâu. Có lẽ là Tụ Linh Tiên Cốc đã từng bộ dáng, nhưng bây giờ Tụ Linh Tiên Cốc đã rách nát, âm u đầy tử khí. Tại cái này tràn ngập tử khí trong sơn cốc, sườn núi một khu vực nhỏ lại tràn đầy sinh cơ. Liền ngay cả tiên linh chi khí cũng mười phần nồng đậm, so với thế lực lớn động thiên phúc địa cũng không thua kém bao nhiêu. Cố Lan ánh mắt rất nhanh liền bị nơi đó hấp dẫn, thân hình lóe lên lập tức rơi vào chỗ kia sườn núi trước đó. Một gian phòng trúc, một mẫu vườn hoa, một vũng thanh tuyền. Cùng một người dáng dấp tuyệt mỹ nữ tử áo xanh. Nữ tử tay nâng một cái đài sen pháp bảo, chính cho vườn hoa bên trong hoa cỏ tưới nước. Cố Lan hơi cảm giác, cái kia đài sen pháp bảo đúng là một kiện pháp bảo, phẩm giai cũng là đạt đến thánh giai cấp độ. Đây chính là linh hư tử nói nguy hiểm. Tiên thần tàn hồn. Cố Lan nhìn về phía nữ tử ánh mắt mang theo mấy phần cẩn thận. Kia vườn hoa bên trong hoa cỏ cũng tất cả đều là thánh giai phẩm chất linh thảo, linh hoa. Những này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, tại kia một vùng thanh tuyển bên cạnh đồng dạng mọc ra rất nhiều linh thảo tuệ ở giữa xung doanh thiên địa tinh linh khí, chập chờn múa ở giữa phảng phất là có ý thức tồn tại. Đương nhiên đó là tụ linh thần thảo. Sớm nghe nói về tụ linh thần thảo sinh tại đây giới, tại hạ chuyên tới để cầu lấy, không biết. Cố Lan chắp tay, nhẹ giọng hỏi tham gia, lại phát hiện áo xanh nữ tử kia không phản ứng chút nào. Hắn thần niệm hướng trên người nữ tử quét qua, lập tức phát hiện nữ tử ánh mắt bên trong không có chút nào sinh khí, giống như một đóa tinh xảo vô cùng giấy hoa. Nàng một mực tại chuyên chú chăm sóc hoa cỏ, giống như không có chú ý tới hắn đến đồng dạng. Nơi đây nhìn sinh cơ bừng bừng, kỳ thực đã sinh cơ đoạn tuyệt. Có lẽ kia hoa địa linh thảo, linh hoa héo tàn ngày, chính là nơi đây linh khí mẫn diệt thời điểm, nàng cũng đem tiêu tán theo đi. Ta muốn lấy tụ linh thần thảo, liền trước trả hết phần nhân tình này. Trải qua Cố Lan một phen cẩn thận dò xét, cây bên này không có nguy hiểm gì, mà lại chính là bởi vì nơi đây tất cả lực lượng cũng là vì duy trì nữ tử tiên thần tàn hồn không tiêu tan, mới khiến cho khả năng lấy như thế trạng thái cất ở đây ai nhiều năm, không có tu vi, thậm chí không có bao nhiêu ý thức. Cố Lan rơi vào vườn hoa bên cạnh, từ hệ thống không gian lấy ra một chút có trợ giúp linh thảo, linh đậu phộng dài linh dịch. Linh dịch tung xuống, toàn bộ vườn hoa tiên linh chi khí phóng đại. Nữ tử áo xanh thân hình tựa hồ cũng càng thêm chân thật một điểm. Quả là thế. Cố Lan thấy thế, lập tức hiểu rõ. Hắn lúc trước suy đoán là chính xác. Cố Lan lại lấy ra một chút linh dịch, đều là trước đó viết thần nông bách thảo kinh hệ thống ban thưởng, đem vườn hoa linh khí tăng lên tới đỉnh phong, liền dừng lại. Tụ linh sơn cốc sinh cơ đã bị trận pháp kết giới bóc ra, ngoại vật rất khó để lần nữa khôi phục sinh cơ, hắn có thể làm cũng chỉ có thể đến trình độ như vậy. Những cái kia linh dịch, chí ít có thể trì hoãn vườn hoa trăm năm sinh cơ. Nhân quả đã xong, Cố Lan không chần chờ nữa, trực tiếp đi thanh tuyển bên cạnh tháo xuống ba cây tụ linh thần thảo. Đa tạ tiền bối đem tặng. Nguyên tiền bối có thể có thần hồn đoàn tụ một ngày. Cố Lan khẽ không người, lễ phép đáp tạ, cáo tử. Mà tại hắn thân ảnh không có vào bên ngoài kết giới một cái chớp mắt. Kia tuyệt mỹ như tiên nữ tử, tối tăm mở mịt trong con ngươi đột nhiên hiện hiện một vòng màu xanh, mang theo một chút mê vong hướng phía cái kia còn tạo nên gợn sóng kết giới bình chướng nhìn lại, bên môi nhẹ giọng nỉ non. Hắn tựa hồ không phải thần giới những cái kia người đáng ghét. Nhân gian. Đại tính hoàng tộc thí luyện bí cảnh. Một Vũ Yên cầm trong tay tà dương kiếm hướng về phía trước, một đường trải qua tôi luyện, nàng bất chi bất giác đi vào một chỗ hoang vu chi địa. Chẳng biết lúc nào, trước mặt nàng xuất hiện một tòa màu đen tháp. Đây là loại nào văn tự? Vì sao ta đại tính hoàng tộc bí điển bên trong chưa từng có tương quan ghi chép? Một Vũ Yên nhìn xem hắc tháp bên trên thần bí cổ văn, ánh mắt lộ ra cùng nàng tướng công đồng dạng cẩn thận. Nàng cảm giác trước mặt hắc tháp sẽ có một chút nguy hiểm, đồng thời nàng cũng ẩn ẩn cảm giác được trong này có thể sẽ có thuộc về mình cơ duyên. Hắc tháp đã ở vào đại tính hoàng tộc nơi tập luyện trung tâm, vậy rất có thể chính là đại tính hoàng tộc tiên tổ truyền thừa. Vừa mới tới gần hắc tháp, cửa tháp liền tự động mở ra. Một Vũ Yên mắt vượng lấp lóe, ngự không tà dương kiếm thăm dò một chút, mới lựa chọn tiến vào. Nàng vừa mới đi vào hắc tháp, cửa tháp liền quan bế. Sau một khắc, nàng liền thấy được một đám bị tỏa liên buộc yêu ma. Những yêu ma này lâm vào ngủ say, phát ra khí tức hết sức yếu ớt. Một Vũ Yên lại có thể cảm nhận được những yêu ma này đã từng thực lực đều mạnh phi thường, dù là bị phong ấn ở hắc tháp bên trong nhiều năm như vậy, cũng còn có được vương giai hoàng giai, thậm chí có thể đạt tới tiên giai lực lượng. Giống. Đúng lúc này, một đầu yêu ma từ trong ngủ mê thức tỉnh. Một đầu yêu ma phát ra gầm thét, trong nháy mắt đánh thức tất cả yêu ma. Trong khoảnh khắc, tất cả yêu ma đều mở to đỏ bừng hai mắt, tàn nhẫn khát máu nhìn về phía Một Vũ Yên. Ngay sau đó, bọn chúng liền cùng nhau xông về Một Vũ Yên, kéo lấy lấy phía sau thật dài xiềng xích, tại huyền thiết chế tạo trên mặt đất kéo lên một trận đâm đâm kéo kéo tiếng vang. Nghiệt xúc, giam cầm ở chỗ này cũng không biết hối cải sao? Cảnh giới rơi xuống, còn có như thế lệ khí, lấy chết có đạo. Nữ đế trừng mắt lạnh nhạt nói. Yêu ma xông lên trong nháy mắt, một đạo kim sắc kiếm cương lấy tốc độ nhanh hơn bổ vào bọn chúng đường đi tới trước bên trên. Kim sắc kiếm cương phía dưới, yêu ma thân thể mất diệt. Mất diệt trước đó, yêu ma trong mắt hồng quang chậm rãi tiêu tán, ẩn ẩn mang theo một tia giải thoát. Chương 290, thần giới tuyệt tộc, thánh nữ truyền thừa. Hắc tháp thí luyện hết thể 9 tầng. Tầng thứ nhất, thức tỉnh yêu ma thực lực gần nhau vương giai đỉnh phong. Tầng thứ hai, là hoàng giai sơ kỳ. Tầng thứ ba. Mãi cho đến tầng thứ 9, Một Vũ Yên đối mặt yêu ma đã có mấy cái thánh giai sơ kỳ. Mỗi một cái yêu ma thực lực đều không phải bình thường, mà lại nàng đối mặt không phải một con, mà là một đám. Nhưng Một Vũ Yên cũng không lui lại. Trong tay nàng mũi kiếm hướng về phía trước, lại sẽ vĩnh viễn lúc trước. Thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không lui lại, chính là kiếm đạo của nàng. Vì ngày sau có thể vĩnh viễn hầu ở tướng công bên người, chính là nàng tới nơi đầy sơ tâm. Trải qua trùng điệp thí luyện, lấy Một Vũ Yên vốn là cực mạnh thiên phú và mệnh cách, không có chút nào ngoài ý muốn lấy được cuối cùng đột phá. Thánh giai trung kỳ. Trong tay nàng kiếm quang đại thịnh, từng đạo kiếm cương hóa thành kim sắc phong bạo cuốn sạch lấy toàn bộ tầng thứ 9 hắc tháp không gian. Vô số yêu ma nên đón số mệnh kết cục, từng cái chết. Kim sắc kiếm cương tiêu tán, trong tháp đã lại không yêu ma. Hoang vu vùng quê phía trên, một vòng tinh quang rải xuống màu đen đỉnh tháp, trùng hợp rơi vào khuynh quốc nhân vật nữ đế trên thân, để nàng cả người nhìn càng thêm quang huy thánh khiết. Một Vũ Yên ngẩng đầu, hắc tháp phía trên là óng ánh khắp nơi tinh không, là cái này hoang vu thế giới duy nhất ánh sáng. Tựa hồ chỉ có đứng tại cái này hắc tháp chi đỉnh, mới có thể nhìn thấy cái này một mảnh tinh không. Thật đẹp tinh không. Nếu có thể cùng tướng công cùng một chỗ nhìn xem phiến tinh không này liền tốt, đáng tiếc giờ phút này hắn không tại, ngày tốt cảnh đẹp không có tác dụng. Một Vũ Yên kiếm trong tay nhẹ nhàng buông xuống, ánh mắt say mê, cảm thấy tiếc nuối. Đương nhiên, ngay tại nàng khoanh chân ngồi tĩnh tọa điều tức thời điểm, tinh không phía trên, Vô số tinh quang hội tụ thành một đoàn, dùng tốc độ khó mà tin nổi trong nháy mắt xông vào Mộc Vũ Yên mi tâm. Đây là cái gì? Nữ đế hơi sững sờ, lập tức trong đầu một vài bức không trọn vẹn hình tượng hiện lên. Thần giới, Tuyết tộc. Đại lượng truyền thừa tin tức truyền vào nàng não hải, đồng thời, khí tức trên người nàng bắt đầu lặng yên tăng lên. Hao tốn rất lâu tại thí luyện địa mới tăng lên tới thánh giai trung kỳ Mộc Vũ Yên, giờ phút này thế mà trong nháy mắt lại đột phá đến thánh giai hậu kỳ, đồng thời không có đình chỉ tăng lên dấu hiệu. Thẳng đến thánh giai đỉnh phong, tăng lên mới chậm rãi chậm lại. Trọn vẹn một đêm thời gian trôi qua, Mộc Vũ Yên cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước kia trên người nàng là không thể địch nổi phong mang kiếm ý cùng đế hoàng chi khí. Giờ phút này lại tăng thêm một cỗ băng hàn chi ý, đồng thời lại mang theo một cỗ không thể khinh nhẫn thánh khiết chi ý. Đủ loại khí chất đan vào một chỗ, để Mộc Vũ Yên nhìn càng thêm cao quý lại thần bí. Oanh! Cửa ải cuối cùng, tại nàng mở ra con ngươi sát na xông phá. Thần thăng đế hư cảnh. Không ngờ rằng, hấp thu xong cái kia đạo tinh quang về sau, tu vi của nàng trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, đi tới nhân gian chân chính đỉnh phong đế cảnh. Đại tính hoàng tộc bí cảnh bên trong, lại tăng lấy thần giới Tuyết tộc tiền bối truyền thừa. Mộc Vũ Yên tự lẩm bẩm, có chút khó tin. Trong mắt nàng ẩn chứa băng tuyết chi ý, đồng thời cũng có kinh hỉ chi ý. Tu vi tăng lên nhanh như vậy, đơn giản nghe rợn cả người, chính nàng đều bị hù dọa. Khó nén kinh hỉ. Nàng không chỉ có thu được thần giới Tuyết tộc truyền thừa, còn thu được một bộ phận năm đó Tuyết tộc thánh nữ ký ức. Cái này bí cảnh bên trong truyền thừa, chính là Tuyết tộc thánh nữ thụ thương mệnh vẫn thời điểm lưu lại. Tuyết tộc tại thần giới địa vị rất cao, thuộc về bên trên 7 tộc một trong, mà bọn hắn thánh nữ sở dĩ thụ thương mà thất lạc nhân gian, chính là bởi vì thần giới hiện tại vị kia thần tử âm thầm hạ độc, sau đó xuất thủ tập kích bố trí. Nếu không phải Tuyết tộc thánh nữ lấy bí pháp bảo vệ một tia sinh cơ, chỉ sợ ngay cả chạy trốn đến nhân gian giới cơ hội đều không có. Chạy trốn tới nhân gian giới, nàng cũng không thể sống sót, thần giới thần tử hạ độc quá hung tàn, ngay cả thần hồn đều có thể phá hủy. Tuyết tộc thánh nữ chỉ có thể ở một khắc cuối cùng, lưu lại cái này một phần truyền thừa cùng bộ phận ký ức. Thần giới thần tử, như thế ngăn nắp danh hào dưới, thế mà cũng có bực này nhận không ra người dơ bẩn âm u một mặt ta. Hèn hạ. Một Vũ Yên thần sắc băng lãnh. Kế thừa Tuyết tộc thánh nữ truyền thừa về sau, đương nhiên cũng dung hợp nàng một bộ phận ký ức cùng cảm xúc. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Một Vũ Yên từ trước đến nay thường thấy các loại tàn khốc chiến tranh cùng âm mưu quỷ kế, trong đó nhất làm cho nàng trơ trẽn cũng là loại thủ đoạn này. Thái phó Tô Hoa đã từng đã báo cho nàng, đại đạo chi tâm, các không thể bị âm mưu nhiễm. Một khi đạo tâm nhiễm bụi, thì tinh thần hoàn toàn không có, cốt khí hoàn toàn không có. Cho dù là thần giới thần tử, tại trong tranh đấu sử dụng loại thủ đoạn này, tại Mộc Vũ Yên trong lòng giống nhau là cái tiểu nhân hèn hạ, dạng này người, chỗ nào có thể tu thành đại đạo. Thánh nữ tiền bối, đã van bối được ngài truyền thừa, ngài thủ, van bối sẽ đem hết toàn lực thay ngài báo. Mộc Vũ Yên ngẩng đầu nhìn về phía hắc tháp phía trên tinh không, mặt mày bên trong kia phần tầm mắt cùng can đảm, đã từ đơn thuần một cái nhân gian đế vương lặng yên thối biến. Sau một khắc, nàng chậm rãi đứng dậy phóng ra hắc tháp, sau một lát thân hình liền biến mất ở nguyên địa, xuất hiện tại đại tinh trong hoàng cung. Tham gia bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Lặng lặng chờ đợi Liễu Diệp Hi trước tiên phát hiện Mộc Vũ Yên, trong mắt nàng tràn đầy kinh hỉ, liền vội vàng hành lễ. Nàng cũng đã nhận ra Mộc Vũ Yên khí tức trên thân biến hóa. Mới vừa vặn đột phá Mộc Vũ Yên, còn không thể làm đến như Cố Lan như thế hoàn toàn thu liễm khí tức trên thân. Nàng đã tận lực giảm bớt đối người chung quanh ảnh hưởng, nếu không hoàng giai trở xuống tu sĩ, cảm nhận được khí tức trên người nàng chỉ sợ ngay cả đứng lập đều rất khó khăn. Cơ hồ tại Mộc Vũ Yên đi ra bí cảnh trong nháy mắt, toàn bộ nhân gian giới mơ hồ cảm nhận được một đạo khí tức cường đại. Kia khí tức cường đại, rõ ràng là từ Đại Tĩnh Đô thành truyền ra. Phàm là hoàng giai trở lên tu sĩ, đều ngoại lệ tất cả đều tâm thần chấn kinh. Loại này uy thế kinh khủng, bọn hắn đã từng chỉ ở đưa đỏ sứ người hạ giới thời điểm cảm thụ qua. Không được, Đại Tĩnh nữ đế đột phá. Yêu đế thành bên trong, Cửu Vĩ Thiên Hồ đột nhiên mở hai mắt ra, tâm thần chấn động nóng nhìn phương đông thương khung. A, vậy làm sao bây giờ a đế quân? Mới nhậm chức mấy cái yêu hoàng tu vi thấp, nghe được Đại Tĩnh nữ đế lại đột phá, một trận bối rối. Tật mờ giờ có lầm hay không a, nữ nhân kia trước mấy ngày không phải mới đột phá a, hiện tại lại đột phá, kia được cái gì cảnh giới? Đế quân, tha thứ thuộc hạ mạo muội hỏi một câu, ngài lần này còn có thể đánh thắng nàng a? Một cái yêu hoàng nuốt nước miếng một cái, huyền chuyển hỏi. Cửu Vĩ Thiên Hồ cao mày, so với một ngón tay, một thanh phần thắng. Mấy cái yêu hoàng lo lắng, một mực không thể. Kia đế quân chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đại Tĩnh gần nhất thực lực quốc gia tăng trưởng như thế tấn mãnh, chúng ta mấy năm trước mới phát động quốc chiến a. Mấy cái yêu hoàng lao nhau. Khu khu. Nâng lên quốc chiến Cửu Vĩ Thiên Hồ liền đau đầu, lúc ấy mình thật sự là quá tự tin, cảm thấy đang sắp đột phá, ăn hết một cái nhân tộc quốc gia hoàn toàn không đáng kể. Hoàn toàn không nghĩ tới mấy năm này kia nữ đế bật học đồng dạng a. Cái này còn không có đem kia kinh khủng thiên cơ các cung phụng tính ở bên trong. Chơi cái rắm. Các ngươi ra ngoài đi, ta nghĩ trước lặng lặng. Cửu Vĩ Thiên Hồ vướt vướt lông mày, đã tại tư sấn lấy đến tiếp sau thưởng thế nào lễ nói xin lỗi công việc. Đế quân, lặng lặng là ai? Cút. Là Đại Tĩnh Vương đô, Thái phó phủ. Tiểu tổ tông a, kia là ngàn năm yêu lang vương chế tác mà thành bút lông sói bút, không phải dùng để lê đất ta. Đừng, đừng quảng. Kia là ngưng thần ngọc chế tác nghiên mực, không chịu nổi quảng. Giang giác. Một vật lăn xuống trên mặt đất. Ai u. Kia là tiên đế tặng cho ta sứ thanh hoa ống đựng bút ta. Tô Hoa mang trên mặt tiểu dung, nhưng cũng không chịu được nâm chán. Một tiếng quả kẹt. Một người mặc thư sinh bảo phục ghim hai cái đáng yêu bút bê bùi tóc nho nhỏ thân ảnh xông ra thư phòng. Tay nàng cầm một cây lưu kim lang hà bút, chân đạp một thanh lưu quang phi kiếm, trong miệng ngậm một viên linh khí nồng đậm quả, hướng phía bên ngoài phủ bay đi. Một bên bay, còn một bên hô hào, mẫu thân. Mẫu thân đến rồi. Chương 291, cậu không thích hợp hắn. Tiểu điện hạ. Trong kinh thành, không thể ngự kiếm phi hành, làm bị thương bình dân sẽ không tốt ta. thị vệ trong phủ vội vàng hô to, thái phó Tô Hoa cũng đuổi tới. Không trung ngự kiếm phi hành nho nhỏ thân ảnh chính là đại tĩnh tiểu công chúa Cố Tư Mục. Lúc này nàng đã cùng 3 tuổi ngoan đồng cao, tâm trí còn muốn càng thông minh mấy phần, nhưng nghịch ngợm gây sự tính tình hoàn toàn như trước đây, không có chút nào cải biến. Tiểu Tư Mục tiếp tục hướng bên ngoài phủ bay đi. Ngay tại Tô Hoa sắp nhịn không được mở miệng cản ngừng thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại Tiểu Tư Mục trước mặt. Người tới chính là mới vừa từ hoàng tộc bí cảnh ra Mục Vũ Yên. Mẫu thân, mẫu thân. Tiểu Tư Mục một đầu tiến đụng vào Mục Vũ Yên trong lực, tìm tới một cái quen thuộc mềm mại địa phương ủi ủi. Nhìn thấy nhà mình nữ nhi bộ dáng khả ái, nữ đế trong mắt đều là ôn nhu. Tại lão sư nơi này còn dám nghịch ngợm, cẩn thận cha ngươi trở về đánh cái mông ngươi. Nàng sờ lên Tiểu Tư Mục đầu, nhìn xem cái kia khả ái thư sinh bảo phục, khóe miệng hiện hiện ý cười. Đánh, mình là không nỡ đánh. Thứ người xấu này, chỉ có thể để tướng công tới làm rồi. Mục Vũ Yên thu Tiểu Tư Mục phi kiếm, còn có trong tay nàng bút lông sói bút, mang theo nàng rơi vào thái phó trong phủ. Vi thần, tham kiến bệ hạ. Tô Hoa mang theo một đám thị vệ tiến lên hành lễ. Mục Vũ Yên ngọc thủ nhẹ nhàng vừa nhấc, đám người liền cảm thấy một cỗ khí lực đem mình nâng, không cách nào hành đại lễ. Chấm cải trang xuất cung, lão sư có thể miễn lễ. Tiểu Tư Mục thiên phú không tầm thường, tăng thêm thiên tính năng hướng, làm phiền lão sư dạy bảo. Tô Hoa nghe vậy liên tục khiêm tốn, đồng thời tán thưởng tiểu công chúa không đủ một tuổi liền mồm miệng lanh lợi. Có thể biết văn đoạn chữ, vũ văn lộng mặc, lại quả thật ngút trời anh tài. So với năm đó bệ hạ cũng không kém bao nhiêu, so với năm đó Minh Nhạc công chúa càng là mạnh hơn nhiều. Tiểu Tư Mục nghe được nhà mình mẫu thân nói mình, lúc này bĩu môi ra. Sau đó nghe được tán dương mình, lại lập tức hất cằm lên, mười phần đáng yêu. Tô Hoa bắt đầu giảng thuật những ngày qua dạy bảo nào bài tập, Tiểu Tư Mục vừa học được nào bài tập. Nghe được Tiểu Tư Mục học xong cựu cựu toán thuật, Mục Vũ Yên cười gật đầu. Nghe được Tiểu Tư Mục tại thư pháp trên lớp vẽ tranh, Mục Vũ Yên tiếu dung tú liễm. Tô Hoa giảng được phi thường kỹ càng, Mục Vũ Yên làm mẫu thân nghe được chăm chú, chỉ có Tiểu Tư Mục buồn bực ngán ngẩm sắp ngủ thiết đi. Nàng ngẩng đầu, vụng trộm nhìn thoáng qua nhà mình mẫu thân, sau đó ôm lấy đầu ngón út lặng lẽ cùng mình linh kiếm bắt đầu chơi trò chơi nhỏ. Tảng đá, cái kéo, vải. Linh kiếm ngầm thừa nhận ra cái kéo. Tiểu Tư Mục một mực ra tảng đá, vẫn thắng. Nhìn xem mình linh kiếm một bộ không có linh khí bộ dáng, nàng liền thập phần vui vẻ. Ha ha ha. Tiểu Tư Mục cười con mắt, cũng cười ra tiếng. Giữa sân bỗng nhiên an tĩnh lại. Tiểu Tư Mục cười cười, ngẩng đầu đối mặt nhà mình mẫu thân uy nghiêm ánh mắt. Mẫu thân. Tiểu Tư Mục ngay cả chui vào Mục Vũ Yên trong ngực, cái đầu nhỏ ủi a ủi. Mục Vũ Yên không chịu đựng nổi cái này tiểu mới nũng nịu phương thức, trong mắt uy nghiêm tiêu tán một phần. Lão sư, Tư Mục sát thực tinh lịch. Trong tiếp nàng hồi cung ở lại mấy ngày, hảo hảo quản giáo một phen, chờ nàng nghe lời chút, lại cho nhập lão sư phụ thượng học tập đi. Mục Vũ Yên lên tiếng, Tô Hoa đương nhiên sẽ không cho phép. Đương Tô Hoa nhìn thấy hai người rời đi thân ảnh dần dần từng bước đi đến thời điểm, ánh mắt lộ ra khó bỏ chi tình. Những ngày qua, là hắn làm đế sư gian nan nhất thời gian, cũng là hắn cao hứng nhất thời gian. Hiện tại tiểu điện hạ mặc dù tinh lịch, kia là hài đồng thiên tính cho phép, nhưng nàng thiên phú và thông minh cũng là không người có thể so sánh a. Kiếp này có thể dạy phụ như thế lương tài mỹ ngọc, không tiếc vậy. Đợi sau khi hai người đi, Tô Hoa mới cười lắc đầu, quay người trở lại thư phòng. Thư phòng lập tức truyền ra từng tiếng bi thiết, a. Lão phu ngưng thần ngọc nghiến đài, sứ thanh hoa ống được bút, còn có ta bút lông sói bút. Sau đó không lâu, trong ngự hoa viên tiểu tư Mục chính khiêng một cây bút lông sói bút, tại đá cẩm thạch trên bậc thang bút tẩu lòng xả. Một bên đứng đấy Liêu Diệp Hi cùng Tiêu Phi Nhi. Hai người biết được tiểu công chúa học thành hồi cùng, cố ý tới đây thưởng thức tiểu công chúa đại tác. Chờ tiểu tư Mục viết xong, hai người tiến lên tinh tế dò xét một phen, mới từ kia siêu siêu mèo mèo, chữ như gà đối tiểu chữ bên trong nhận ra mấy chữ, cha đi đâu? Mục muốn ăn quả quả. Hai nữ tức sạm mặt lại. Tiên giới. Cố Lan đi ra trận pháp kết giới, thấy được để hắn đều sửng sốt một màn. Từng cái hình thù kỳ quái ác linh chính quấn trên người Trần Phong gặm không ngừng. Trên người hắn áo giáp, tấm chắn, mũ giáp, cùng hộ tâm kính, đều thành chiến ngấn từng đống mài mà bản. Ngươi mắt thấy khí vận chi tử chúng mai phục thảm trạng, khí vận 1000, 1000, 1000. Đối diện dâng lên một sóng lớn khí vận, Cố Lan lập tức trầm tĩnh lại. Không hổ là nhân vật chính, dạng này đều không có treo, chỉ có thể nói như bơ ga. Nhìn thấy Cố Lan xuất hiện, Trần Phong khỏe mắt trong nháy mắt ấm ức. Hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực, dùng sức hô, tiền bối, cứu ta. Nguyên lai, tại Cố Lan tiến vào tụ linh tiên cốc về sau, Trần Phong không có việc gì liền vây quanh kết giới đi dạo, nhưng chuyển liền phát hiện một con vương dài thực lực ác linh xuất hiện. Trần Phong không nói hai lời, tiến lên chính là một con cua cái kìm. Ác linh bị Trần Phong đập náo loạn, hóa thành từng tia tử khí hướng bốn phía tiêu tán. Giải quyết một con ác linh, Trần Phong lòng tự tin bạo dạn, căn bản không có coi ra gì. Hắn tiếp tục đi dạo, sau đó lại phát hiện một con ác linh, lại là một con cua cái kìm. Lại sau đó, ác linh bị tử khí hấp dẫn liền càng ngày càng nhiều. Trần Phong dần phát hiện mình đánh không lại, liền móc ra tất cả phòng ngự pháp bảo. Kết quả, vẫn là đánh không lại. Một lúc sau, hắn liền thành hiện tại bộ dáng này. Còn tốt mệnh cách hắn đủ cứng, những cái kia ác linh trí tuệ thấp, không có thương tổn đến chỗ yếu hại của hắn, mới khiến cho hắn kiên trì đến Cố Lan ra. Thụ linh tiên cốc, thụ thiên địa linh khí tại một chỗ. Một chỗ tiên cốc, thập phương tử địa. Tử địa tử khí tràn ngập, vốn là hấp dẫn ác linh. Nếu không phải có trận pháp kết giới cách trở, chỉ sợ toàn bộ tụ linh tiên cốc đều là ác linh thiên hạ. Cái này kỳ thật mới là linh hư tử nói nơi đây hung hiểm dị thường nguyên rõ a. Con hàng này tại dạng này tử địa tùy ý đánh giết ác linh, còn không phong ấn xua tan ác linh chết đi còn sót lại tử khí, thật sự là tìm đường chết. Cố Lan lắc đầu, nhẹ nhàng vung tay lên liền xua tán đi tất cả ác linh. Đa tạ tiền bối. Trần Phong sắp chết được cứu về sau, một bên cho mình run rẩy bờ môi bên trong nhét đan dược, một bên không quên hướng Cố Lan nói lời cảm tạ. Lần này hắn xem như chân chính cảm nhận được cái gì gọi là mạng sống như treo trên sợi tóc. Trước khi chết, hắn nghĩ tới tiền bối đã từng nói với hắn, cái gì thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy? Người chỉ có một lần chết hoặc nhẹ tại Long Hồng hoặc nặng như Thái Sơn. Mặc dù hắn không biết Thái Sơn là cái gì tiên sơn nặng bao nhiêu, nhưng hắn biết Long Hồng có bao nhiêu nhẹ. Trần Phong không muốn chết đến như thế bị khuất, mới toàn lực kiên trì được. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Ngươi không cần nản chí, tiếp tục cố gắng tu luyện, chờ sau đó thứ trọng về tiên giới, nhất định có thể vương giả trở về. Cố Lan hữu mô hữu dạng miễn cưỡng Trần Phong một phen. Nếu là về sau Trần Phong học xong vững vàng, khí vận liền không tốt soát. Cậu cũng không thích hợp hắn. Quả nhiên, nghe được vương giả trở về bốn chữ, Trần Phong hư nhược trong mắt trong nháy mắt nhặt lại hào quang. Tiên bối, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Ngày khác nếu ta thành tựu một phen, tất nhiên dẹp tiên hạ ác linh, đến báo sỉ nhục hôm nay cửu hận. Trần Phong một thân chiến tổn sáo trang, ngẩng đầu nắm quyền, trong mắt đều là bất khuất lửa giận. Hào khí phách. Cố Lan cười lắc lắc phiến, tiếu dung chân thành, đối với hắn rất thưởng thức tư thái. Ân, chỉ cần Trần Phong một mực bảo trì loại này trung nhị tâm tính, khí vận soát liền sẽ không chậm. Một lát sau, Cố Lan đại khái cảm thấy việc nơi này đã xong, thần niệm khẽ nhúc nhích, thượng cổ tiên thuyền liền từ trong hư không tự động bay tới. Nên trở về nhân gian giới a, nhiều ngày như vậy đều nghĩ nương tử. Chương 292, âm thần lệnh, trở lại vương đô. Tiểu điện hạ, trong kinh thành không thể ngự kiếm phi hành, làm bị thương bình dân sẽ không tốt a. Thị vệ trong phủ vội vàng hô to, thái phó Tô Hoa cũng đuổi tới. Không trung ngự kiếm phi hành nho nhỏ thân ảnh chính là đại tĩnh tiểu công chúa, Cố Tư Mục. Lúc này, nàng đã cùng 3 tuổi ngoan đồng cao, tâm trí còn muốn càng thông minh mấy phần. Nhưng nghịch ngợm gây sự tính tình hoàn toàn như trước đây, không có chút nào cải biến. Tiểu Tư Mục tiếp tục hướng bên ngoài phủ bay đi. Ngay tại Tô Hoa sắp nhịn không được mở miệng cản ngừng thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại Tiểu Tư Mục trước mặt. Người tới chính là mới vừa từ hoàng tộc bí cảnh ra Mục Vũ Yên. Mẫu thân. Mẫu thân. Tiểu Tư Mục một đầu tiến đụng vào Mục Vũ Yên trong ngực, tìm tới một cái quen thuộc mềm mại địa phương ngồi ủi. Nhìn thấy nhà mình nữ nhi bộ dáng khả ái, nữ đế trong mắt đều là ôn nhu. Tại lão sư nơi này còn dám định lượng, cẩn thận cha ngươi trở về đánh cái mông ngươi. Nàng sờ lên Tiểu Tư Mục đầu, nhìn xem cái kia khả ái thư sinh bảo phục, khóe miệng hiện hiện ý cười. Đánh, mình là không nỡ đánh. Thứ người xấu này, chỉ có thể để tướng công tới làm rồi. Mục Vũ Yên thu Tiểu Tư Mục phi kiếm, còn có trong tay nàng bút lông sói bút, mang theo nàng rơi vào thái phó trong phủ. Vi thần, tham kiến bệ hạ. Tô Hoa mang theo một đám thị vệ tiến lên hành lễ. Mục Vũ Yên ngọc thủ nhẹ nhàng vừa nhấc, đám người liền cảm thấy một cỗ khí lực đem mình nâng, không cách nào hành đại lễ. Chấm cải trang xuất cung, lão sư có thể miễn lễ. Tiểu Tư Mục thiên phú không tầm thường, tăng thêm thiên tính năng bướng, làm phiền lão sư dạy bảo. Tô Hoa nghe vậy liên tục khiêm tốn, đồng thời tán thưởng tiểu công chúa không đủ một tuổi liền mồm miệng lanh lợi. Có thể biết văn đoạn chữ, vũ văn lộng mặc, lại quả thật ngút trời anh tài. So với năm đó bệ hạ cũng không kém bao nhiêu, so với năm đó Minh Nhạc công chúa càng là mạnh hơn nhiều. Tiểu Tư Mục nghe được nhà mình mẫu thân nói mình, lúc này bĩu môi ra. Sau đó nghe được tán dương mình, lại lập tức hất cằm lên, mười phần đáng yêu. Tô Hoa bắt đầu giảng thuật những ngày qua dạy bảo nào bài tập, Tiểu Tư Mục vừa học được nào bài tập. Nghe được Tiểu Tư Mục học xong cựu cựu toán thuật, Mục Vũ Yên cười gật đầu. Nghe được Tiểu Tư Mục tại thư pháp trên lớp vẽ tranh, Mục Vũ Yên tiếu dung thú liễm. Tô Hoa giảng được phi thường kỹ càng, Mục Vũ Yên làm mẫu thân nghe được chăm chú, chỉ có Tiểu Tư Mục buồn bực ngán ngẩm sắp ngủ chết đi. Nàng ngẩng đầu, vụ trộm nhìn thoáng qua nhà mình mẫu thân, sau đó ôm lấy đầu ngón út lặng lẽ cùng mình linh kiếm bắt đầu chơi trò chơi nhỏ. Tảng đá, cái kéo, vải. Linh kiếm ngầm thừa nhận ra cái kéo. Tiểu Tư Mục một mực ra tảng đá, vẫn thắng. Nhìn xem mình linh kiếm một bộ không có linh khí bộ dáng, nàng liền thập phần vui vẻ. Ha ha ha. Tiểu Tư Mục cười con mắt, cũng cười ra tiếng. Giữa sân bỗng nhiên an tĩnh lại. Tiểu Tư Mục cười, ngẩng đầu đối mặt nhà mình mẫu thân uy nghiêm ánh mắt. Mẫu thân. Tiểu Tư Mục ngay cả chui vào Mục Vũ Yên trong ngực, cái đầu nhỏ ủi a ủi. Mục Vũ Yên không chịu đựng nổi cái này tiểu mới nũng nịu phương thức, trong mắt uy nghiêm tiêu tán một phần. Lão sư, Tư Mục sắc thực tinh lịch. Trong tiếp nàng hồi cung ở lại mấy ngày, hảo hảo quản giáo một phen, chờ nàng nghe lời chút, lại cho nhập lão sư phụ thượng học tập đi. Mục Vũ Yên lên tiếng, Tô Hoa đương nhiên sẽ không cho phép. Đương Tô Hoa nhìn thấy hai người rời đi thân ảnh dần dần từng bước đi đến thời điểm, ánh mắt lộ ra khó bỏ chi tình. Những ngày qua, là hắn làm đế sư gian nan nhất thời gian, cũng là hắn cao hứng nhất thời gian. Hiện tại tiểu điện hạ mặc dù tinh lịch, kia là hài đồng tiên tính cho phép, nhưng nàng thiên phú và thông minh cũng là không người có thể so sánh a. Kiếp này có thể dạy phụ như thế lương tài mỹ ngọc, không thế vậy. Đợi sau khi hai người đi, Tô Hoa mới cười lắc đầu, quay người trở lại thư phòng. Thư phòng lập tức truyền ra từng tiếng bi thiết, a. Lão phu ngưng thần ngọc nhiễu đài. Sứ thanh hoa ống được bút, còn có ta bút lông sói bút. Sau đó không lâu, trong ngự hoa viên Tiểu Tư Mục chính khiêng một cây bút lông sói bút, tại đá cẩm thạch trên bậc thang bút tẩu lòng xả. Một bên đứng đấy Liêu Diệp Hy cùng Tiêu Phi Nhi. Hai người biết được tiểu công chúa học thành hồi cung, cố ý tới đây thưởng thức tiểu công chúa đại tác. Chờ Tiểu Tư Mục viết xong, hai người tiến lên tinh tế dò xét một phen, mới từ kia siêu siêu mèo mèo, chữ như gà đới tiểu chữ bên trong nhận ra mấy chữ, cha đi đâu? Một mục muốn ăn quả quả. Hai nữ tức sạm mặt lại. Tiên giới. Cố Lan đi ra trận pháp kết giới, thấy được để hắn đều sửng sốt một màn. Từng cái hình thù kỳ quái ác linh chính quấn trên người Trần Phong gặm không ngừng. Trên người hắn áo giáp, tấm chắn, mũ giáp, cùng hộ tâm kính, đều thành chiến ngấn từng đống mài mà bản. Ngươi mắt thấy khí vận chi tử chúng mai phục thảm trạng, khí vận 1000, 1000, 1000. Đối diện dâng lên một sóng lớn khí vận, Cố Lan lập tức trầm tĩnh lại. Không hổ là nhân vật chính, dạng này đều không có treo. Chỉ có thể nói như bức a. Nhìn thấy Cố Lan xuất hiện, Trần Phong khỏe mắt trong nháy mắt ta bước. Hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực, dùng sức hô, tiền bối. cứu ta. Nguyên lai, tại Cố Lan tiến vào tụ linh tiên cốc về sau, Trần Phong không có việc gì liền vây quanh kết giới đi dạo, nhưng chuyển chuyển liền phát hiện một con vương dài thực lực ác linh xuất hiện. Trần Phong không nói hai lời, tiến lên chính là một con cua cái kìm. Ác linh bị Trần Phong đập náo loạn, hóa thành từng tia tử khí hướng bốn phía tiêu tán. Giải quyết một con ác linh, Trần Phong lòng tự tin bạo dạng, căn bản không có coi ra gì. Hắn tiếp tục đi dạo, sau đó lại phát hiện một con ác linh, lại là một con cua cái kìm. Lại sau đó, ác linh bị tử khí hấp dẫn liền càng ngày càng nhiều. Trần Phong dần dần phát hiện mình đánh không lại, liền móc ra tất cả phòng ngự pháp bảo. Kết quả, vẫn là đánh không lại. Một lúc sau, hắn liền thành hiện tại bộ dáng này. Còn tốt mệnh cách hắn đủ cứng, những cái kia ác linh trí tuệ thấp, không có thương tổn đến chỗ yếu hại của hắn, mới khiến cho hắn kiên trì đến Cố Lan ra. Thụ linh tiên cốc, thụ thiên địa linh khí tại một chỗ. Một chỗ tiên cốc, thập phương tử địa. Tử địa tử khí tràn ngập, vốn là hấp dẫn ác linh. Nếu không phải có trận pháp kết giới cách trở, chỉ sợ toàn bộ tụ linh tiên cốc đều là ác linh thiên hạ. Cái này kỳ thật mới là linh hư tử nói nơi đây hung hiểm dị thường nguyên do a. Con hàng này tại dạng này tử địa tùy ý đánh giết ác linh, còn không phong ấn xua tan ác linh chết đi còn sót lại tử khí, thật sự là tìm đường chết. Cố Lan lắc đầu, nhẹ nhàng vung tay lên liền xua tán đi tất cả ác linh. Đa tạ tiền bối. Trần Phong sắp chết được cứu về sau, một bên cho mình run rẩy bờ môi bên trong nhét đan dược, một bên không quên hướng Cố Lan nói lời cảm tạ. Lần này hắn xem như chân chính cảm nhận được cái gì gọi là mạng sống như treo trên sợi tóc. Trước khi chết, hắn nghĩ tới tiền bối đã từng nói với hắn, cái gì thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Người chỉ có một lần chết hoặc nhẹ tại Long Hồng hoặc nặng như Thái Sơn. Mặc dù hắn không biết Thái Sơn là cái gì tiên sơn nặng bao nhiêu, nhưng hắn biết Long Hồng có bao nhiêu nhẹ. Trần Phong không muốn chết đến như thế biệt khuất, mới toàn lực kiên trì được. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Ngươi không cần nản chí, tiếp tục cố gắng tu luyện, chờ sau đó thứ trọng về tiên giới, nhất định có thể vương giả trở về. Cố Lan hữu mô hữu dạng miễn cưỡng Trần Phong một phen. Nếu là về sau Trần Phong học xong vững vàng, khí vận liền không tốt soát. Cậu cũng không thích hợp hắn. Quả nhiên, nghe được vương giả trở về bốn chữ, Trần Phong hư nhược trong mắt trong nháy mắt nhặt lại hào quang. Tiền bối, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Ngày khác nếu ta thành tựu một phen, tất nhiên dẹp tiên thiên hạ ác linh, đến báo sỉ nhục hôm nay cửu hận. Trần Phong một thân chiến tổn sáo trang, ngẩng đầu năm quyền, trong mắt đều là bất khuất lửa giận. Hào khí phách. Cố Lan cười lắc lắc phiến, tiếu dung chân thành, đối với hắn rất thưởng thức tư thái. Ân, chỉ cần Trần Phong một mực bảo trì loại này trung nhị tâm tính, khí vận soát liền sẽ không chậm. Một lát sau, Cố Lan đại khái cảm thấy việc nơi này đã xong, thần niệm khẽ nhúc nhích, thượng cổ tiên thuyền liền từ trong hư không tự động bay tới. Nên trở về nhân gian giới a, nhiều ngày như vậy đều nghĩ nương tử. Chương 293, âm thần lệnh, trở lại vương đô. Đáp lấy thượng cổ tiên thuyền, dây lát đã tới cấm kỵ sơn mạch. Linh hư tử đã sớm xin đợi đã lâu, càng là chuẩn bị dâng lên một món lễ lớn, muốn để Cố Lan tại Trích Tinh Các tạm giữ trước một cái cung phụng chức vị. Cố Lan lúc này từ chối nhã nhặn. Trên người hắn cung phụng thân phận đã đủ nhiều, không duyên cớ nhiễm nhân quả để cho mình khí vận giúp bọn hắn cản hay. Mình lại không đốc. Huống chi, ngày sau Cố Lan còn muốn mang theo nương tử cùng nữ nhi du ngoạn lục giới, không muốn nhiễm quá nhiều không phải là gấp mắc. Linh hư tử thấy thế, cũng không có cưỡng cầu. Trước khi đi, hắn lại cố ý đưa lên một phần tiên giới đặc sản mỹ thực và rượu ngon, cảm tạ Cố Lan hai người trợ giúp Trích Tinh Các tại cấm kỵ sơn mạch đứng vững gót chân. Giá trị của những thứ này vẫn còn so sánh không lên một kiện tiên giai pháp bảo, nhưng đã là hắn có thể cầm ra nhất dụng tâm, thắng ở thành ý. Lần này, Cố Lan nhận, lại cự tuyệt, cũng có chút tổn thương đối phương mặt mũi. Trích Tinh Các tại lục giới đều có chút danh vọng, tin tức cũng coi như linh thông, cùng bọn hắn quan hệ làm tốt một điểm, dầu gì ngày sau nương tử du lịch lục giới muốn mua sắm cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Thu lễ vật, Cố Lan có qua có lại, đem từ Hoan Hỉ Điện thu hết đến một chút không dùng được tài nguyên, đổi cho bọn hắn, lại phải một chút cực phẩm linh thạch, cùng chút ít đá không gian. Cực phẩm linh thạch tại lục giới đều là thông dụng, thuộc về đồng tiền mạnh. Đá không gian thì là thần không giới cần. Hoàn thành giao dịch, Cố Lan lại mua sắm một chút có ý tứ pháp bảo, chuẩn bị lấy về đưa cho tiểu tư một cùng nương tử. Đồng thời, căn dặn Linh Hư Tử có thể để Trích Tinh Các giúp đỡ thu thập đá không gian, có bao nhiêu hắn muốn bao nhiêu. Linh Hư Tử tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Không nói trước Cố Lan có thể là tinh chủ trong miệng tiên đoán người, riêng là cuộc làm ăn này cũng đủ để cho hắn vạn phần coi trọng Cố Lan. Bởi vì cuộc làm ăn này so với hắn tại Cấm Kỵ Sơn mạch kinh doanh nhiều năm như vậy cộng lại sinh ý đều lớn. Có phần này công trạng, coi như bất luận đem chúng quanh tông môn đều hợp nhất công tích, hắn tại Trích Tinh Các chức vị cũng có thể nâng cao một bước. Cùng tiến tiền bối. Cố Lan hai người rời đi, Linh Hư Tử ánh mắt vẫn thật lâu nhìn về phía Cấm Kỵ Sơn mạch vị trí. Hắn có một loại tâm huyết dâng trào cảm giác, gặp lại tiền bối ngày, có lẽ chính là Trích Tinh Các đại hương thời điểm. Đại Tĩnh đô thành, thành Tây Mộc Lâm. Một chỗ trên đất trống, đạo đạo trận văn bằng không nổi lên, hình thành một tòa thần bí phức tạp trận pháp truyền thống. Pháp trận hình thành trong nháy mắt, hai thân ảnh từ pháp trận trong đi ra, chính là mới vừa rồi từ tiên giới trở về Cố Lan cùng Trần Phong. Tiền bối, ta. Trần Phong đang muốn nói cái gì, đột nhiên thân hình dừng lại lại là một chữ cũng nói không ra miệng. Ngay sau đó, hắn ngũ giác cũng bị bóc ra. Tại ý thức biến mất một khắc cuối cùng, hắn thấy được một đạo quen thuộc thon dài thân hình. Thượng quan Cố Đương, ngươi lại đánh lén tại ta. Trần Phong hai mắt lật một cái, triệt để mất đi ý thức. Ngươi mắt thấy khí vận chi tử ngũ giác bị bóc ra, khí vận 1000 không. Nhìn trước mắt một màn, Cố Lan vô ý thức lắc lắc cây quạt, sau đó mới đem ánh mắt rơi trên người Thượng quan Ngọc Dương. Có một số việc muốn hỏi ngươi, hắn không thể nghe. Thượng quan Ngọc Dương liếc qua trận trắng mắt Trần Phong, lạnh nhạt tự nhiên cho Cố Lan một lời giải thích. Cố Lan cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dựa theo nguyên văn kịch bản lúc đầu con hàng này là khả năng hấp dẫn thượng quan, có thể chúng ở giữa một loạt hiệu ứng hồ điệp, dẫn đến hoàn toàn ngược lại, đi ngược lại. Lập tức, Thượng quan Ngọc Dương đem Mục Vũ Yên đột phá tới đế hư cảnh tin tức nói cho Cố Lan. Nguyên lai thật là nương tử nha. Cố Lan đè xuống vui sướng trong lòng, nhẹ gật đầu. Vừa mới lúc trở lại, hắn cũng đã phát giác đại tinh trong hoàng cung nhiều một đạo khí tức tương đại, khí tức kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giống như nương tử lại có chút không giống. Trong đó nhiều một tia băng tuyết hàn ý khí tức, là nương tử chưa bao giờ có. Cố Lan mới có chút chần chờ. Từ khí tức đến xem, nàng tựa hồ thu được thần giới bên trên bảy tộc một trong tuyết tộc truyền thừa, cụ thể nguyên do cùng truyền thừa cường độ, ta cũng không rõ ràng. Thượng quan Ngọc Dương đem tự mình biết sự tình toàn bộ cáo chi, sau đó lại hỏi Cố Lan đi tiên giới làm sự tình. Nghe được Cố Lan hời hợt nói ra hắn đãng diệt toàn bộ Hoan Hỉ Điện, nàng sóng mặt đất lan không sợ hãi, nhưng trong lòng chỉ có rung động, không khỏi lần nữa cảm thán từ bản thân vẫn là đoán sai Cố Lan thực lực. Lúc ấy, nếu là mình một vị muốn cùng gia hỏa này cùng chết, cuối cùng khả năng cùng Xích Liêm hạ chẳng không kém bao nhiêu đâu. Thượng quan Ngọc Dương âm thầm may mắn, lúc ấy bị gia hỏa này cho một đợt đoán nội tình hù dọa, sau đó thật sự không trở thành địch nhân. Cũng may mắn nàng không có đối đại tính có cái gì ác ý, không phải bằng vào Cố Lan đối nữ đế sủng ái, nàng khả năng cũng không có quả ngon để ăn. Thượng quan trầm ngâm ở giữa, Cố Lan nói tiếp thuật tụ linh tiên cốc đặc thù trận pháp kết giới cùng tiên thần tàn hồn sự tình. Thượng quan Ngọc Dương lắc đầu, nàng cũng không biết kia tiên thần tàn hồn lai lịch. Năm đó nàng tông môn bị trục xuất thần giới mà trục xuất thời điểm, vẫn chưa từng nghe nói cái này bí văn. Không có âm thần cung tin tức sao? Chờ Cố Lan nói xong, Thượng quan Ngọc Dương mới hỏi lên trong lòng để ý nhất vấn đề. Đây cũng là nàng tới đây chuyên môn chờ nguyên nhân. Cố Lan lắc đầu, đem một khối cổ pháp lệnh bài đem ra. Ta dựa theo trước ngươi nói pháp quyết, đến tiên giới liền lập tức kích hoạt lên cái này âm thần lệnh. Thẳng đến rời đi tiên giới thời điểm, âm thần lệnh đều chưa từng có phản ứng. Nghe được kết quả này, Thượng quan Ngọc Dương run lên một lát, khẽ gật đầu một cái. Trong mắt không có ngoài ý muốn, cũng không có thất vọng. Tựa hồ, trong nội tâm nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng đối mặt kết quả như vậy. Tiên giới là lục giới trung hòa thần giới lui tới nhiều nhất một giới, cũng là lục giới bên trong bên trên tam giới một trong, âm thần cung tàn đảng thoát đi thần giới về sau, ẩn nấp tại tiên giới có thể là nhỏ nhất. Ma giới, yêu giới, minh giới bên kia còn không có truyền đến tin tức, mới là tin tức tốt. Có đôi khi không có tin tức, ngược lại đại biểu có hy vọng. Đa tạ ngươi hao tâm tổn trí. Thượng quan Ngọc Dương rũa ra ngọc thủ tiếp nhận lệnh bài, vung tay lên giải khai Trần Phong trên người giam cầm, đồng thời thân hình tại nguyên chỗ biến mất. Thượng quan cô đương, ngươi vì sao đánh lén ta? Trần Phong ngũ giác trở về, tỉnh táo lại liền xoa đầu lớn âm thanh chất vấn. Nhưng mà, trước mặt hắn đã không có Thượng quan Ngọc Dương thân ảnh, chỉ có Cố Lan bẽ ngẽ lại lạnh nhạt ánh mắt. Ngạch, cái này, mất mặt. Trần Phong âm thầm ảo não. Ở tiên bối trước mặt ném đại nhân, nhưng vẫn là phải gìn giữ tỉnh táo. Trần Phong giả bộ như vô sự phát sinh bộ dáng, cung kính đi đến Cố Lan trước mặt. Hắn do dự một lát, vẫn là lựa chọn mở miệng, tiền bối, ta nghĩ về Đông Hải làm một ít chuyện. Đi thôi. A. Trần Phong còn chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm, cũng cáo chi mình muốn đi làm cái gì sự tình, lại phát hiện Cố Lan thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ. Gió thổi qua, tạo nên một mảnh một mình phiêu linh lá khô. Còn có trong gió xốc xếp Trần Phong. Không nên a. Bình thường người có thiên phú muốn rời khỏi, làm tiền bối không nên muốn để ra nghi vấn một chút, lại cho chút bảo mệnh pháp bảo a, làm sao tiền bối như thế thoải mái? Thậm chí ngay cả mình làm cái gì cũng không hỏi. Không phải là ta lần này biểu hiện có chút kém cỏi, để tiền bối thất vọng sao? Trần Phong ảm đạm hao tổn tinh thần. Bất quá, hắn tiểu cường ý chí rất nhanh có hiệu lực, âm thầm siết chặt nắm đấm. Không, càng như vậy, ta càng phải cố gắng hăm hở tiến lên, để tiền bối đối ta lau mắt mà nhìn. Trần Phong cầm trong tay một phong màu đỏ chữ vàng hôn thư, khỏe mắt có nước mắt. Hắn bước lên đi Đông Hải một cái trấn nhỏ con đường, thẳng tiến không lùi. Lần này, hắn không phải về quê nhà, mà là đi Đông Hải một cái cổ trấn. Cổ trấn bên trên, đã từng có một cái cô nương xinh đẹp nói qua sẽ chờ hắn. Bây giờ, 3 năm kỳ hạn đã đến. Cố Lan lặng yên trở lại hoàng cung, chỉ cùng canh giữ ở cửa đại điện đang trực tiểu hy lên tiếng chào, không tiếp tục kinh động bất luận kẻ nào. Dưỡng tâm điện, thiên, địa, mây, gió. Một Vũ Yên đang dạy tiểu tư một viết đối vận ca bên trong đơn giản chữ. Tiểu tư một ôm bút lông sói bút, tại trên tuyên chỉ bút tẩu lòng xả. Ngọn bút sẽ qua, trên tuyên chỉ lưu lại rồng bay phượng múa vài cái chữ to, trong câu chữ tràn đầy khí thế, thậm chí ẩn ẩn có kiếm khí lưu chuyển. Trên giấy mỗi một bút, mỗi một hoạch, vẹn vẹn sách ra cũng còn không tệ, nhưng hết lần này tới lần khác tổ hợp lại với nhau liền nhìn không ra đến cùng là chữ gì. Tiểu tư một viết xong bốn chữ lớn, hất cằm lên nhìn về phía nhà mình mẫu thân. Câu khích lệ đã viết trên mặt. Một Vũ Yên lấy tay nâng trán, lần đầu cảm giác được trên đời còn có so quốc sự càng khiến người ta tâm mệt sự tình. Viết rất tuyệt. Đúng lúc này, một cái vô cùng ôn nhu lại thanh âm quen thuộc từ cửa điện truyền đến. Quả, cha. Tiểu tư một có cảm ứng, thậm chí so nữ đế đều muốn mau mau, manh đắt đắt khuôn mặt nhỏ lập tức nhìn phía cửa điện vị trí chỗ ở. Chương 294, Trần Phong từ hôn. Tiểu tư một ném bút lông sói bút, thả người nhảy lên bay nhào đến Cố Lan trong ngực, cái đầu nhỏ vô ý thức ủi ủi. Đầu một bên ủi, tay nhỏ một bên sờ. Sơ soạn nửa ngày, cuối cùng từ trong ngực mò tới Cố Lan đã sớm chuẩn bị xong một viên linh quả. Nương tử, ta trở về. Thượng công. Cố Lan ôm tiểu tư một, ánh mắt cùng Mục Vũ Yên tương đối. Kết thúc. Tiểu tư một ngụm liền cắn xuống gần phân nửa linh quả. Cha trở về. Nàng cao hứng phi thường. Đương nhiên, nàng càng cao hứng chính là có thể ăn vào cha cho ăn ngon. Cha cho linh quả, chính là so những người khác cho linh quả ăn ngon. Cha. Một mục yêu ngươi. Không bao lâu công phu, tiểu tư một liền gặm xong một viên linh quả. Tốt, cha đều cho ngươi. Cố Lan mặt lộ vẻ mỉm cười, một tay ôm em bé, một tay cho ăn. Ánh mắt cùng nhà mình nương tử chăm chú tương liền, trong tay linh quả cũng có thể chuẩn xác giao cho nhà mình nữ nhi. Chờ tiểu tư một ăn xong viên thứ hai linh quả, Cố Lan vung tay lên trống rông biến ra một phương bằng dài, phía trên bày đầy các loại tiên giới mỹ thực, còn có các loại có ý tứ đê giai pháp bảo. Tiểu Tư Mộc nhìn thấy, hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức phi thân vùi đầu vào mỹ thực cùng đồ chơi hải dương. Nàng nắm lên một viên tiên giai linh đảo cắn một cái, lại nhấc lên một cái nho nhỏ gỗ khôi lỗi, đem nhỏ khôi lỗi bày ra các loại khôi hải tư thế cùng hình dạng. Một bên, một Vũ Yên cũng rất có hứng thú đi tiến lên đây. Nàng mới vừa lên trước, ngọc thủ liền bị nhẹ nhàng nắm chặt. Đây là dựa núi khôi lỗi, chớ nhìn hắn kích thước không lớn, kỳ thực có thể cong lên 10 vạn cân chi cự vật nặng, còn rất có linh tính. Về sau tiểu tư Mộc đi Tô phủ đọc sách, có thể để cái này khôi lỗi làm cái thư đồng. Mộc, ngươi cho nó đặt tên đi, sau này sẽ là nô bộc của ngươi. Cố Lan cầm nhà mình nương từ tay, ở một bên xung làm sách hướng dẫn. Cái này nhỏ khôi lỗi nhìn xem không đáng chú ý, kỳ thực có được hoàng giai sơ kỳ thực lực, so nhân gian giới đại đa số tu sĩ thực lực cũng cao hơn. Càng thắng ở hơn nó còn rất có linh tính, có thể hoàn thành nhận chủ người các loại mệnh lệnh, đồng thời còn có thể ẩn nấp tự thân khí tức, để cho người ta khó mà phát giác nó thực lực chân thật. Một đám pháp bảo bên trong, cái này nhỏ khôi lỗi cũng là phẩm giai cao nhất. Nghe được đặt tên, tiểu tư Mộc lập tức lộ ra đại nhân trầm tư bộ dáng. Nàng án lấy nhỏ khôi lỗi đầu, hô một tiếng, gọi ngơ ngác. Sau đó, ấn lấy nhỏ khôi lỗi đầu nhẹ gật đầu. Nàng dẫn theo nhỏ khôi lỗi, hướng về phía nhà mình cha tranh công. Cha. Tốt tốt tốt, liền gọi nó ngơ ngác. Cố Lan lập tức lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, ánh mắt cương triều. Nhà mình nữ nhi này, thật sự là cái danh ma quỷ quái. Cho khôi lỗi đặt tên chữ, tiểu tư Mộc lại bắt đầu chơi những pháp bảo khác. Cái gì biến thân con rối, cự hóa đại truy, cái gì kỳ quái nàng liền đối cái gì cảm thấy hứng thú, ngược lại là đối những cái kia ngọc cầm, tập tranh, hoa cỏ tinh linh, không có một chút hứng thú. Ân, mấy ngày nay cùng Tiêu Phi Nhi gì xem như học quần công. Cố Lan cùng Mộc Vũ Yên bồi tiếp tiểu tư Mộc chơi đùa một trận. Mặt trời lặn thời gian, Liêu Diệp Hi mang theo Tiêu Phi Nhi vừa đúng tiến điện yết kiến. Cố Lan phất tay, đem hai loại trích tinh các đặc hữu trang trí pháp bảo đưa cho hai người. Hai người lúc này vẻ mặt tươi cười, dùng tiên giới mỹ thực cùng pháp bảo dỗ dành tiểu tư Mộc rời đi dưỡng tâm điện. Cố Lan nhẹ nhàng cầm Mộc Vũ Yên ngọc thủ. Hai người nhìn nhau không nói gì, tơ tình ngàn vạn. Mặt trăng lên giữa bầu trời, gió đêm tịch liêu. Trên giường rồng, Cố Lan kể tiên giới đủ loại tao ngộ. Nghe được Cố Lan một kiếm chém vỡ Hoan Hỉ Điện tiểu thế giới, Mộc Vũ Yên trong lòng cũng mười phần hạ giận, một kiếm này không biết vì nhiều ít số khổ thiếu niên thiếu nữ báo huyết kỷ. Biết được tướng công lấy được lục giới tiên lục bên trong tụ linh tiên thảo, cùng những cái kia hải lượng không gian linh thạch về sau, nàng lại mười phần mừng rỡ. Nghĩ đến tướng công quả nhiên là thiên mệnh chi từ đâu, có thể có bực này vận may. Không hổ là chấm nam nhân. Cố Lan nói xong, hơi thân mật một phen. Nửa đường Mộc Vũ Yên chống đỡ không được, đổi đề tài nói lên trên người mình khí tức biến hóa nguyên nhân. Giữa vợ chồng đương nhiên sẽ không có chỗ giấu giếm, thế là nàng từ mở ra đại tính hoàng tộc bí cảnh, đến thu hoạch được thần giới tuyết tộc truyền thừa, bao quát tại thí luyện hắc tháp bên trong chiến đấu, tất cả đều từng chút báo cho nhà mình tướng công. Thần giới tuyết tộc truyền thừa vậy mà có thể để cho nương tử trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, khó trách có thể để cho trên người một người khí tức phát sinh lớn như vậy biến hóa. Thậm chí ngay cả khí chất đều có chỗ biến hóa. Giờ này khắc này một Vũ Yên, trên thân càng nhiều một tia lạnh như băng thánh khiết chi ý, để cho người ta chỉ dám đứng xa nhìn, không dám kinh ngẩn. Đây cũng là kế thừa vị kia tuyết tộc thánh nữ không chọn vẹn ký ức bố trí. Thông qua nương tử miêu tả, Cố Lan biết được thần giới tuyết tộc càng giống là một cái thần giới thủ hộ giả tồn tại. Thần giới tuyết tộc chỉ vì thủ hộ thần giới đồng dạng bảo vật, mà cái kia thần giới thần tử vì món kia bảo vật, liền đối toàn bộ tuyết tộc độc thủ. Đương nhiên, là ra ám chiêu, mượn cho tuyết tộc lao thái quân trúc thọ thời cơ, phát động chém đầu tập kích, cộng thêm liên minh kỳ tuyệt dưới độc môn cổ độc. Lúc này mới dẫn đến làm bên trên bảy tộc một trong tuyết tộc thụ trọng thương. Ngay cả tuyết tộc thánh nữ đều vẫn diệt, cái này thần giới toàn bộ tuyết tộc chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Cố Lan nghe vậy trầm ngâm, nghĩ đến nhà mình nương tử thu được thần giới tuyết tộc truyền thừa, cũng nhận phần nhân tình này cùng trách nhiệm. Lại thêm thông qua siêu hồn Hoan Hỉ Điện đại trưởng lão, hắn biết Hoan Hỉ Điện chủ chính là tiến về thần giới, đi phó vị kia thần giới thần tử yến. Xem ra chính mình tại thần giới, muốn bao nhiêu một cái cần đối phó mục tiêu. Cố Lan từ tốn nói, nếu không phải việc quan hệ nương tử, hắn thậm chí cũng sẽ không quan tâm cái kia thần giới thần tử. Bất quá, đã có trong cõi u minh vận mệnh cố định tự hoán, nếu đem đến đụng tới, toàn lực xuất thủ là được. Như một kiếm không đủ, vậy liền ra kiếm thứ hai. Cùng lúc đó, Đông Hải, Thanh Sơn cổ trấn, Lương phủ, Thanh Sơn cổ trấn lớn nhất tu tiên thế gia. Lương Tiến Hoa, Lương gia đại tiểu thư, Thanh Sơn cổ trấn đệ nhất mỹ nữ. Đồng thời, nàng cũng là Hoa Gian phái thân truyền đệ tử, là Đông Hải xa gần nghe tiếng nữ kiếm tu. Hôm nay, có một cái nam tử xa lạ cầm một phong hôn thư đi tới Cố gia, lập tức kinh động toàn bộ Thanh Sơn cổ trấn. Đều nghe nói không? Ta đã biết rõ tiểu tử kia thân phận, chính là Đông Hải cái nào đó làng trai nhỏ đi ra tiểu tử nghèo. Chậc chậc, dạng này người vậy mà cùng Lương gia đại tiểu thư có hôn ước, có trò hay để nhìn. Chuyện này ta cũng biết, nghe nói tên tiểu tử kia phụ mẫu đã từng có ân với Lương gia, mới cho hai nhà kết thông gia từ bé. Về sau tiểu tử nghèo một nhà xuống dốc, cùng Lương gia cắt đứt liên lạc, theo thời gian hôn ước này cũng liền không ai nhắc lại. Hắn hiện tại thế mà còn tới cầu hôn, thế nào nghĩ? Trong tiểu lâu, từng cái thật giả không biết đem tin tức truyền ra. Có người hâm mộ, có người xem thường, có người đồng tình, có người ghét bỏ. Thuần thức không thôi. Nghe nói người kia phụ mẫu đã chết, Lương gia sẽ không nhận nợ a. Coi như hôn ước hết hiệu lực, cũng hy vọng có thể có chỗ đền bù a. Tiểu tử nghèo lúc này tìm tới cửa, rõ ràng muốn công phu sư tử ngoạm, liền nhìn Lương gia có cho hay không mặt mũi. Chỉ sợ Lương gia nể tình, Triệu gia cũng sẽ không cho mặt mũi, các ngươi không phải không biết đi, ngay tại mấy ngày trước đây Cố gia cùng Triệu gia đã chuẩn bị kết thân. Hai nhà kết thân người, chính là Lương gia đại tiểu thư cùng Triệu gia nhị công tử. Một trận cho hay, sắp diễn ra lạc. Giang hồ tán tu chính là thích náo nhiệt, không biết từ chỗ nào nghe được tin tức, há miệng liền truyền bá ra ngoài, cũng mặc kệ thật giả. Dù sao tai họa không đến trên đầu mình, bọn hắn vừa muốn đem nước quấy đục, càng đục càng tốt. Không chừng có thể vớt chút chỗ tốt. Lúc này, theo như đồn đại tiểu tử nghèo chính thẳng tắp ngồi tại Cố gia đại đường. Tiểu tử nghèo chính là Trần Phong. Tay hắn nắm hôn thư, đối mặt Lương gia đám người từ trên xuống dưới dò xét. Thần sắc hắn bình tĩnh, ánh mắt như thường. Lương phủ gia chủ nhìn xem hắn như vậy trấn tĩnh bộ dáng, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Một cái làng trai nhỏ ra tiểu tử nghèo có thể có như thế đẳng phách, cũng đã cực kỳ khó được. Bất quá, chỉ là như thế vẫn là xa xa không xứng với mình nữ nhi. Hắn đã chuẩn bị nói vài lời mềm lời nói, đưa chút bảo vật, đem Trần Phong đuổi. Chương 295, Trần Phong từ hôn. Mang lên. Đại đường, Lương gia gia chủ phất tay ra hiệu bọn thủ hạ lấy ra một cái hộp gấm, bên trong chứa một chút đê giai đan dược, linh thạch cùng phụ lục. Hắn đã nghe quản gia nói, cái này Trần gia hậu nhân tựa hồ cũng bước lên con đường tu hành. Bất quá tuổi như vậy, lại là từ Hương Giá Sơn thôn đi ra tiểu tu sĩ, không có khả năng có cái gì cao thâm tu vi. Dù sao hắn là không nhìn ra Trần Phong có cái gì tu vi, đoán chừng là cái vừa mới tiếp xúc tu hành thái điểu. Nghệ tình Trần gia vợ chồng đối Lương gia ân tình, mình đưa chút đối cấp thấp tu sĩ hữu dụng tài nguyên tu luyện, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, những tư nguyên này đưa một cái ra, cái này tu vi thấp mặt tiểu tử đoán chừng phải trong bụng nở hoa. Người tên gì tới? Trần Phong, hai đông Trần, Thanh Phong đầy tiêu Tương Phong. Trần Phong ngửa đầu ưỡn ngực nói, tên rất hay, nhưng từng hảo hảo đi dạo qua Thanh Sơn cổ trấn, không dám chỉ hoãn đại sự. Ha ha. Lương gia gia chủ khách khí vài câu, nghe được Trần Phong sau cùng lời nói, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Quả nhiên, tên tiểu tử nghèo này chính là muốn trèo Lương gia cành cây cao. Đừng nói Lương gia bây giờ ra một vị, tương lai khả năng tấn thăng vương giai thiên tài nữ kiếm tu, đã xưa đâu bằng nay. Liền xem như lúc trước Lương gia, cũng là Thanh Sơn cổ trấn nhất lưu gia tộc. Tự nhiên không thể đem nữ nhi bảo bối gả cho như thế một cái nông thôn tiểu tử nghèo. Trần Phong, đã ngươi trực tiếp cầm hôn thư tìm tới cửa, còn huyên náo phụ cận người đều biết việc này, để cho ta Lương gia không có quay về chỗ trống. Ta cũng không cho ngươi thừa nước đục thả câu. Ta nói thẳng nói cho ngươi, ta là sẽ không đem nữ nhi gả cho ngươi. Trần Phong nghe vậy sững sờ, đang chuẩn bị đưa tới hôn thư cũng đứng tại giữa không trung. Những người này có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta nói qua là đi cầu thân sao? Đừng tưởng rằng mình may mắn bước lên con đường tu hành, liền có thể si tâm vọng tưởng. Có người là ngươi cả một đời cũng vô pháp truy đuổi tồn tại. Có sự tình là ngươi nằm mơ cũng không thể nghĩ sự tình. Cái này trong hộp tài nguyên tu luyện chính là như ngươi loại này tán tu cả một đời cũng khó được đến đồ vật. Lương gia gia chủ mở ra hộp gấm, lộ ra bên trong đê giai đan dược, linh thạch cùng phụ lục. Lập tức, không cách nào tu luyện Lương gia hạ nhân tất cả đều hâm mộ nhìn sang. Những vật này đối bọn hắn mà nói, đúng là vô giới chi bảo. Cầm đồ vật, lưu lại hôn thư, đi thôi. Cho chính ngươi lưu chút mặt mũi, cũng cho ngươi qua đời cha mẹ lưu chút mặt mũi. Lương gia gia chủ lạnh lùng nhìn xem Trần Phong. Hắn muốn nhìn một chút xã này xuống tới tiểu tử nghèo sẽ là phản ứng gì, là biệt khuất, vẫn là phẫn nộ, vẫn là nén lớn giận. Nhưng mà những này hắn đều không nhìn thấy, hắn nhìn thấy chỉ là Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng kỳ quái ý cười, không giống tự dễ ước. Giống như là chế dễ ước. Là các ngươi hiểu lầm. A không đúng. Không phải là các ngươi hiểu lầm, là ta hiểu lầm các ngươi. Trần Phong đổi giọng, lắc đầu. Thoại âm rơi xuống, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Lương gia gia chủ nhíu mày hỏi, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Hiểu lầm gì đó cái gì? Hắn cũng không phải sinh khí Trần Phong nói lời, mà là cảm thấy gia hỏa này một mực đợi ở chỗ này nói chút không giải thích được, có thể sẽ gây nên cái khác phụ cận gia tộc khác hiểu lầm. Hắn còn muốn cho nữ nhi gả cái càng thượng lưu hơn gia tộc đến phụ thuộc đâu. Trần Phong giơ lên hôn thư, nói khẽ, kỳ thật ta là tới từ hôn. Lời này vừa nói ra, chỉ địa hữu thanh. Giữa sân lần nữa an tĩnh lại. Từ hôn. Nông thôn tiểu tử nghèo tìm tới Đông Hải Lương gia, lại muốn chủ động từ hôn. Lời này nếu không phải chính thai nghe được, nói cho ai cũng sẽ không có người tin tưởng. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nhưng thật ra là đến từ hôn. Nghe được Trần Phong lại lặp lại một lần, Lương gia gia chủ sắc mặt đã trở nên khó coi. Sự tình lần nữa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chuyện này không ai biết có tốt, nhưng là bây giờ sự tình đã truyền ra, hắn tuyệt sẽ không cho phép một cái nông thôn tiểu tử nghèo tới cửa từ hôn. Muốn hủy hôn, cũng chỉ có thể Lương gia lui. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi làm thật sự cho rằng Lương gia cửa là tốt như vậy tiến? Lương gia gia chủ sắc mặt trầm xuống. Trần Phong nhìn hắn một cái, giơ lên trong tay hôn thư, hai tay nhẹ nhàng xé ra. Soạt. Hắn hảo hảo đảm bảo hơn 10 năm hôn thư, bị xé thành hai nửa. Nguyên bản hắn đem chuyện này trở thành một kiện đại sự, là bởi vì đây là phụ mẫu trước người lưu lại cho mình hôn thư. Hắn nghĩ từ hôn, cũng không muốn đả thương đối phương mặt mũi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, đã không cần lưu luyến nữa. Những người này, căn bản không xứng với cha mẹ mình hứa hẹn. Trái lại Cảnh Dương Vương điện hạ, người cùng mình không thân chẳng quen, ngược lại không có chút nào xem thường mình, đây mới thực sự là xứng với mình tặng cùng phụ mẫu di giới người tốt. Ngươi làm sao dám xé hôn thư? Ngươi làm sao dám? Lương gia gia chủ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Trước mắt bao người, Trần Phong tay xé hôn thư. Chỉ sợ không ra một ngày, Lương gia liền sẽ trở thành toàn bộ Thanh Sơn cổ trấn trò cười. Không, là toàn bộ Đông Hải tu luyện gia tộc trò cười. Không thể để cho hắn cứ đi như thế. Lương gia gia chủ ánh mắt hung ác, trong lòng đã có sát tâm. Đúng lúc này, bên ngoài phòng khách mặt truyền đến một trận khét đều. Trần Phong ở đâu? Ra. Bây giờ ta đã là Hoa Gian phái thân truyền đệ tử, ít ngày nữa liền có thể trở thành vương gia kiếm tu, là tuyệt sẽ không gả cho ngươi. Một đạo nữ tử thân ảnh đi vào đại đường, nàng ngẩng cao lên đầu, một chút liền thấy được trong đám người thường thường không có gì lạ Trần Phong. 3 năm trước đây, nàng biết được mình cùng một cái nông thôn tiểu tử nghèo có một đoạn hôn ước, liên vụng trộm tìm quá khứ, cùng đối phương định ra 3 năm kỳ hạn, như trong 3 năm Trần Phong tu vi có thể vượt qua mình, liền đáp ứng gả cho hắn. Đây bất quá là nàng kế hoan binh mà thôi. Nàng lo lắng gia tộc thật đem mình gả cho một cái nông thôn tiểu tử nghèo, mới ra hạ sách này. 3 năm qua đi, ngươi thật đúng là không có một chút tiến bộ a. Hết hy vọng đi, ta là không thể nào gả cho ngươi. Ha ha. Tốt. Trần Phong gật đầu, sau đó bổ sung một câu, ngươi không cần gả cho ta, bởi vì ta đã vừa mới đem ngươi cho bỏ. Đem ta bỏ. Lương Tiến Hoa trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, sau đó nàng liền thấy được Trần Phong dưới chân kia bị xé thành hai nửa hôn thư. Nếu như Trần Phong là chẳng biết xấu hổ tới cửa cầu hôn, nàng nhiều lắm là cũng chính là một chút xíu khó chịu, nghĩ biện pháp đem người đuổi xong việc. Nhưng bây giờ đối phương tới cửa không phải cầu hôn, mà là từ hôn. Đây là tại đánh nàng mặt. Đây là đối nàng nhục nhã. Ngươi bỏ ta? Ngươi là cái thá gì? Một cái nông thôn tiểu tử nghèo dám tới cửa nhục ta? Hôm nay không giết ngươi, ý nghĩ của ta đem vĩnh viễn không thông suốt. Đi chết đi. Một thanh phi kiếm xuất hiện tại Lương Tiến Hoa trong tay. Nàng vận hành chân khí, một kiếm đâm về Trần Phong trái tim, không có chút nào lưu thủ. Nàng phẫn nộ nguyên nhân là bị một con kiến hôi khiêu khích. Một con run rế mưu toan đạt được mình, còn dám tới cửa nhục nhã mình. Như thế, liền giống chết tốt. Trần Phong nhìn xem nàng, thần sắc bình tĩnh như thường. Nguyên bản dựa theo 3 năm kỳ hạn ước định, hắn cho là mình tu vi vượt qua đối phương là muốn cưới đối phương. Nhưng là bây giờ, đối phương rõ ràng không có đem cái ước định kia coi ra gì. Đối với tới cửa từ hôn, Trần Phong càng thêm bình thường trở lại. Thậm chí hối hận tại sao không có sớm một chút đến từ hôn, chậm trễ mình lưu tại tiền bối bên người thời gian tu luyện. Lương Tiến Hoa gặp hắn trầm ngâm, trong lòng phẫn nộ đồng thời lại tràn ngập nghi hoặc. Đây là làm tốt đi chết chuẩn bị sao? Chẳng lẽ người này là ta Lương gia cựu địch, mời đến nhục nhã ta sao? Phá! Tiên Thiên cảnh Lương Tiến Hoa khẽ kêu xuất thủ, mà lại nàng vẫn là phụ cận nổi danh thiên tài kiếm tu, giữa sân tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem trước mặt một màn này. Dù là tại Lương gia, trường hợp như vậy cũng không phải thuận tiện có thể nhìn thấy. Ngay tại tất cả mọi người coi là Trần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ nghe thấy ken một tiếng, Trần Phong trên thân xuất hiện một bộ mấp mô áo giáp, chiếu sáng rạng rỡ. Hậu kỳ cảnh giới, đế cảnh cửu giai, mỗi nhất giai chênh lệch đều rất lớn, đế hư cảnh, đế linh cảnh, đế vũ cảnh, đế cổ cảnh, đế la cảnh, đế quân cảnh, đế hằng cảnh, đế tổ cảnh, thiên đế cảnh. Đế cảnh phía trên còn có cổ thần ba cảnh, chí tôn, thần chủ, thần quân. Mọi người có đối kịch bản hoặc là thiết định đề nghị, có thể tại bình luận khu nói ra, hợp lý đều sẽ tiếp thu. Ngủ không đủ bái tạ. Chương 296, thể nghiệm và quan sát thú tỉnh. Ken. Phi kiếm đánh trúng áo giáp, không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, tự thân trực tiếp bắn ra ngoài. Hết lần này tới lần khác chính là cái này một bộ rách dưới áo giáp, dễ như trở bàn tay liền đỡ được kia nhìn như vô kiên bất tồi phi kiếm. Đám người chấn kinh khó tả. Bọn hắn nhìn một chút Trần Phong áo giáp, lại nhìn một chút Lương Tiến Hoa phi kiếm trong tay. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng chưa không rõ là Trần Phong rách dưới áo giáp mạnh, vẫn là Lương Tiến Hoa phi kiếm trong tay yếu. Chỉ có Lương Tiến Hoa bản nhân, trong lòng đã chấn kinh, lại có sợ hãi. Vậy mà có thể chấn khai tà Thanh Phong kiếm? Cái này sao có thể? Thanh Phong kiếm thế nhưng là vương giai phi kiếm, chính là cùng giai phòng ngự pháp bảo, cũng quyết không có thể nào ngăn trở Thanh Phong kiếm phong mang. Trên người ngươi xuyên, chẳng lẽ là hoàng giai phía trên? Lương Tiến Hoa cầm phi kiếm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng ẩn ẩn đoán được, lại không muốn đi tin tưởng. Nàng không nguyện ý tin tưởng một cái mình không nhìn chúng tiểu tử nghèo, có được mình tha thiết ước mơ cũng không chiếm được bảo vật. Hoàng giai, ha ha, đây là tiền bối tặng cho ta pháp bảo, phẩm cấp của nó có lẽ các ngươi vĩnh viễn cũng đoán không được. Trần Phong cười khẩy, ha ha, bởi vì hắn mình cũng không biết đến cùng là cái gì phẩm giai. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Dù sao, cưới ta đã lui, người ta cũng đã bỏ. Vừa mới một kiếm kia, xem ở lúc trước ngươi ta từng có hôn ước tình cảm bên trên, ta có thể không so đo, tiếp xuống ta muốn rời khỏi, tốt nhất đừng có người chặn đường. Trần Phong lắc đầu. Như vậy thái độ hờ hững, tựa hồ hoàn toàn không có đem Lương gia để vào mắt. Sự thật cũng là như thế. Mình cùng tiền bối tung hoành tiên giới, diệt yêu thú, sát tiên vương, một kiếm đáng diệt vui vẻ thánh điện. Mặc dù cùng mình không có liên quan quá nhiều đi, nhưng thấy qua những cái kia tràn diện, lại nhìn những này nhỏ tràn diện, Trần Phong hoàn toàn để không nổi nửa điểm hào hứng. Vẫn là tự trách mình, quá giữ lời hứa, mới có thể bị một nữ nhân lừa bịp a. Khả năng cũng là nguyên nhân này, tiền bối mới có thể vừa ý như thế ta đi. Ai có thể cự tuyệt một cái thành thật đáng tin trung hậu đàng hoàng người làm mình tùy tùng? Tiền bối hiện tại còn không thu mình làm đồ đệ, nhất định là muốn tiếp tục khảo nghiệm chính mình. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trần Phong đã một mực nhớ kỹ câu nói này. Hắn đi ra đại đường, đồng thời hoàn toàn phóng xuất ra mình tu vi chân chính thực lực. Vương giai trung kỳ. Lương Tiến Hoa sắc mặt trắng bệnh, cầm kiếm tay mềm nhũn. Một cái nàng không nhìn chúng nông thôn tiểu tử nghèo, lại là nàng một mực theo đuổi vương giai tu vi, chuyện này đối với nàng mà nói đơn giản chính là trước nay chưa từng có xung kích. Trong lúc nhất thời, ghen ghét, phẫn nộ, sợ hãi, hối hận, đủ loại cảm xúc đều quanh quẩn trong lòng nàng. Nàng cảm giác mình tựa hồ bỏ qua nhân sinh bên trong rất trọng yếu một người. Trong hành lang, Lương gia gia chủ cũng là hai chân mềm nhũn, kém chút té ngã trên ghế ngồi. Chính hắn cũng là tu sĩ, khoảng cách vương giai lại là kém cách xa và dặm. Thậm chí, toàn bộ Lương gia cũng chỉ có một cái cung phụng là vương giai sơ kỳ tu vi. Nghĩ đến vừa mới mình chuẩn bị đối một cái vương giai cường giả động thủ, hắn liền vô cùng nghĩ mà sợ. Đồng thời, nghĩ đến cái này vương giai cường giả nguyên bản có thể trở thành nhà mình con rể, hắn lại cực kỳ hối hận. Đúng vào lúc này, muốn đi. Lương gia không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Đương nhiên, Lương phủ trước cửa xuất hiện mấy thân ảnh ngăn cản muốn rời khỏi Trần Phong. Một cái áo gấm thanh niên nam tử ngăn tại cổng. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Trần Phong, nhất là Trần Phong trên người rách dưới áo giáp, thực sự để trông mà thèm. Hoàng giai phòng ngự pháp bảo, vương giai trung kỳ, kỳ ngộ không nhỏ nha. Khó trách dám cùng ta triệu thế đoạt nữ nhân, đây chính là ngươi lực lượng. Trên người ngươi không chỉ món này hoàng giai pháp bảo a. đem tất cả bảo vật giao ra, ta Triệu Thế có thể lưu ngươi một đầu sinh lộ. Triệu Thế vừa dứt lời, sau lưng mấy người trong nháy mắt triển lộ tu vi, một cái vương giai hậu kỳ, ba cái vương giai trung kỳ, lại thêm chính hắn, vương giai sơ kỳ. Năm người đem Trần Phong bao bọc vây quanh, phong tỏa hắn tất cả đường lui. Trong hành lang, Lương gia gia chủ nhìn thấy loại tràng diện này, đã kinh vừa vui. Triệu Thế là Triệu gia nhị công tử, nhà mình nữ nhi người theo đuổi một trong. Trước kia hắn chướng mắt cái này nhị công tử, là muốn tiếp tục tuyển một tuyển, nhìn xem còn có hay không tốt hơn Kim Quy Tế có thể câu. Nhưng may mà trước kia cũng hết chỗ chê quá tuyệt, để nữ nhi một mực câu lấy hắn. Hiện tại, không nghĩ tới hắn vậy mà thật vì nhà mình nữ nhi đến rồi. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Hắn nhìn ra Triệu Thế là hàm Trần Phong pháp bảo, động giết người đoạt bảo tâm tư. Lương gia kiêng kỵ vương giai tu sĩ, Triệu gia thế nhưng là đi ra hoàng giai tu sĩ, căn bản không thèm để ý một cái tuổi trẻ vương giai tu sĩ. Triệu nhị công tử, người này vừa mới nói qua trên thân pháp bảo là một vị tiền bối tặng cho, như thật muốn động thủ sợ là không quá thỏa đáng. Lương gia gia chủ tiến lên nhắc nhở một câu. Lương gia không so được Triệu gia, không có lớn như vậy nội tình, hắn vẫn tương đối cẩn thận. Lương ba phụ, ngài không cần lo lắng. Gia hỏa này xuyên rách tung tóe, rõ ràng là cái tán tu, trên người hắn pháp bảo rõ ràng cũng là không trọn vẹn, nói không chừng chính là vừa mới có kỳ ngộ, muốn bên trên Lương gia khoe khoang. Loại người này, căn bản cũng không phối có được những bảo vật này. Bảo vật, người có đức chiếm lấy, hiện tại bọn chúng là của ta. Tuổi trẻ vương giai, thiên phú cũng không tệ, đáng tiếc vẫn là thiên tài lại thế nào được xưng tụng thiên tài đâu. Triệu Thế quyết định thật nhanh, mang theo thủ hạ liền muốn giết người đoạt bảo. Trần Phong ngưng thần lấy đúng, không có lui ra phía sau nửa bước. Từ khi đã xuất ra hương làng trại nhỏ, trường hợp như vậy hắn đã trải qua rất nhiều lần. Đổi lại trước kia, có lẽ hắn chỉ có thể dựa vào bảo vật chạy trốn. Nhưng là bây giờ mình còn cần chạy sao? So với cùng tiền bối tại tiên giới kinh lịch cảnh tượng hoành tráng, những này đơn giản chính là mưa bụi. Vì cái gì? Vì cái gì cũng nên bức ta xuất thủ? Kìm đến. Trần Phong ba khí vừa quát, triệu hoán ra Cố Lan đưa tặng tất cả phòng ngự pháp bảo. Nương tựa theo tiên giai pháp bảo phòng ngự, vương giai tu sĩ coi như dùng ra sức bú sữa mẹ cũng căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Hắn giơ một con to lớn con cua kìm, bắt đầu đánh lớn tứ phương. Triệu Thế cùng bốn thủ hạ khiếp sợ phát hiện, bọn hắn tại kia nhìn như buồn cười con cua cái kìm phía dưới, thế mà hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Trong khoảnh khắc, năm người liên tiếp ngã xuống. Trần Phong khiêng con cua cái kìm, đứng ngạo nghễ trong gió. Từ trên xuống dưới nhà họ Lương thấy cảnh này, tất cả đều sợ ngây người. Lương Tiến Hoa càng là sắc mặt vô cùng phức tạp. Lương gia gia chủ càng là sắc mặt trắng bệnh, không còn dám nhiều lời một chữ. Trần Phong thuần thục sở thi liếm bao, nhìn đám người một chút. Trước khi đến vị tiền bối kia động viên qua ta, từng nói với ta rất nói nhiều, hôm nay ta cũng đem tiền bối câu nói kia tặng cho các ngươi. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, đừng khinh thiếu niên nghèo. Nói xong, Trần Phong sải bước đi ra lương phủ. Về sau, hắn tử chữ vật pháp bảo bên trong lại móc ra 8 phong hôn thư. Tứ hôn, giống như cũng không phải cái đại sự gì, vẫn là đi theo tiền bối tu luyện tương đối quan trọng. Tiền bối, chờ lấy ta lập tức trở về. Trần Phong tiện tay dương hôn thư, lập tức hướng phía Đại Tĩnh đô thành phương hướng đi đường. Phía sau, Lương gia gia chủ cùng Lương Thiến Hoa đều là cả kinh khó tự kiềm chế. Cha, gia hỏa này trong miệng vị kia, vị tiền bối kia, rốt cuộc là ai a? Lương Thiến Hoa thanh âm đều có chút run rẩy, nàng là thật sợ. Cha cũng không biết ta, ai? Lương gia gia chủ sủi lơ thở dài, vạn phần hối hận mới đối Trần Phong nhục nhã. Bây giờ nhìn, có thần bí núi dựa lớn lại hiện lộ thiên phú Trần Phong, cũng không chính là hắn liều mạng muốn tìm Kim Quy Tế mà. Tiểu thất xuất phát, chúng ta đi Thiên Cơ Các. Đại Tĩnh đô thành, Cố Lan đáp lấy Phượng Hoàng thẳng vào Vân Tiêu. Đằng sau, trọng nhân toàn lực thi triển độn thuật đuổi theo. Tiểu thất, ngươi chậm một chút bay. Ta theo không kịp a. Nghe được trọng nhân la lên, Cố Tiểu Thất bay càng mừng hơn, trong nháy mắt biến mất tại trọng nhân trong tầm mắt. Trọng nhân, ai, thật hoài niệm trước kia Tiểu Thất, lúc trước không có quen như vậy thời điểm còn có thể dựng mình đoạn đường, hiện tại nàng lại nói mình trưởng thành, thân là thái cổ thần phượng chỉ có thể cho mình chủ nhân cưới. Cũng không lâu lắm, Cố Lan cùng Cố Tiểu Thất đã đến Tiên Cơ Sơn, đi vào kia mây mù mờ mịt núi các ở trong. Nhìn thấy Vân Long đạo trưởng, Cố Lan liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến, đồng thời lật bàn tay một cái, lấy ra tụ linh thần thảo. Thế gian thật có này thần thảo. Tiếp nhận tụ linh thần thảo, lấy Vân Long đạo trưởng tâm cảnh cũng khó có thể tự kiềm chế. Nhìn xem Cố Lan, trong mắt của hắn tràn đầy cảm khái. Thiên cơ các số mệnh, đem từ đây khắc sửa. Hắn không có hỏi thứ này là từ đâu tìm tới, bởi vì hắn biết lấy Cố Lan thực lực, cái này cũng không khó, mình hỏi thăm cũng không có ý nghĩa. Chỉ là thở dài một tiếng. Vân Long đạo trưởng lo lắng nói, "Tiểu Hữu, ngươi phần nhân tình này, bần đạo sợ là còn không rõ a." Chương 297, nhỏ toan nghe, yêu đế thành lĩnh giáo. Có tụ linh thần thảo, liền có thể luyện chế trong truyền thuyết tụ linh kéo dài tính mạng kim đan, từ đó đánh vỡ cuốn quanh ở thiên cơ các lịch đại truyền nhân trên người tuổi thọ công xiềng. Vân Long đạo trưởng là thật cảm kích. Nếu có thể luyện chế ra tụ linh kéo dài tính mạng kim đan, có thể được lợi không chỉ có riêng là hắn có thể thu được tân sinh cơ, trọng nhân cũng có thể thu hoạch được đột phá mới. Thậm chí sớm truyền thừa thiên cơ các ý bát, cũng không phải chuyện không thể nào. Cẩn thận từng ly từng tí đem tụ linh thần thảo thu nhập vận linh ngọc trong hộp. Vân Long đạo trưởng bắt đầu hỏi thăm Cố Lan là như thế nào thu hoạch được tụ linh thần thảo. Cố Lan không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, đem mình tại tụ linh tiên cốc kiến thức thanh thanh sở sở nói ra. Thiên cơ các biết được mật hạnh vô số, Cố Lan cũng nghĩ nhìn xem Vân Long đạo trưởng có thể hay không biết kia tiên thần tản hồn lai lịch. Tiên giới không hổ là thượng giới, vậy mà có thể hình thành thần kỳ như thế chi địa. Chỉ tiếc kia tiên thần tản hồn lai lịch, bần đạo cũng chưa từng nghe nói. Vân Long đạo trưởng lắc đầu, chợt liền nghĩ tới cái gì, nhíu mày trầm tư một lát, trong mắt có vui mừng. Bất quá, cái gì? Tiểu Hữu chờ một lát. Tựa hồ sợ tính sai, Vân Long đạo trưởng vội vàng trở lại thiên cơ các bên trong, lật ra một đống ngọc giản. lấy thần niệm chi lực nhanh chóng xem bên trong ngọc giản cho, rốt cục để hắn tìm được muốn kia một viên ngọc giản. Tìm được, cổ thần nhất tộc nghe đồn mật tân. Vân Long đạo trưởng mặt mũi tràn đầy vui mừng, đem ngọc giản giao cho Cố Lan trong tay. Cổ thần nhất tộc, Cố Lan chưa từng nghe qua, cho dù là tại lục giới tiên lục bên trong, cũng chưa từng có ghi chép. Đây cũng là cái này nguyên tắc ban đầu thiết lập hoặc là lớn hậu kỳ mới có thể diễn sinh ra đồ vật ta. Tiếp nhận ngọc giản, Cố Lan thần niệm quét qua, lập tức biết cổ thần nhất tộc tồn tại. Cổ thần nhất tộc chính là thần giới đặc thù chủng tộc, trong tộc thành viên trời sinh thực lực liền vô cùng cường đại, bởi vì thiên phú dị bẩm làm việc vô câu vô thúc nguyên nhân, tại dị vãng trong thần giới lại bị các tộc xưng là tà thần nhất tộc. Dù là trong tộc thành viên thưa thớt, tại thần giới cũng là tiếng tăm lừng lây thế lực cường đại. Nhưng mà chính là như vậy chủng tộc mạnh mẽ, hết lần này tới lần khác không biết vì sao từ thần giới diệt tuyệt, lại không nửa điểm tung tích. Trong ngọc giản cũng chưa từng có ghi chép. Cổ thần nhất tộc không chỉ có trời sinh thực lực cường đại, tuổi thọ càng là cực kỳ kéo dài. Bộ tộc này tại gặp được sinh tử tồn vong nguy cơ thời điểm, thân thể liền sẽ tự hành dung nhập một phương tiểu thế giới, hình thành một loại trận pháp đặc biệt kết giới, thu nạp chung quanh vạn vật sinh cơ, duy trì tự thân tàn hồn vạn năm bất diệt, tìm kiếm một tia thức tỉnh cơ hội. Cổ thần nhất tộc nghe đồn, cùng ngươi miêu tả kia tụ linh tiên cốc thật có chỗ tương tự, chỉ là cổ thần nhất tộc thân thể biến thành trận pháp kết giới, chỉ có cổ thần nhất tộc thành viên cùng với huyết mạch người thừa kế mới có thể tự do đi vào. Bất quá, còn vì sao tiểu hữu có thể tự do đi vào kia phương kết giới, vân đạo cũng nghĩ không thông. Vân Long đạo trưởng lắc đầu, cùng Cố Lan quen biết càng lâu, hắn liền phát hiện Cố Lan trên người bí ẩn càng nhiều. Hết lần này tới lần khác Cố Lan không nhận thiên cơ ước thúc, hắn không cách nào sử dụng thiên cơ các bí pháp tính ra đến tuột cùng là duyên cớ nào. Xem hết ngọc giản, Cố Lan trong lòng cũng có nghi hoặc. Bất quá hắn không có quá nhiều để ý. Mình hái tụ linh tiên thảo, vì đối phương tàn hồn kéo dài trăm năm sinh cơ, coi như lây dính bộ phận nhân quả, cũng đã hoàn lại, này cũng không quan trọng gì. Liên quan tới cổ thần nhất tộc mật hạnh là có hay không thực, Vân Long đạo trưởng biểu thị không biết. Cổ thần diệt tuyệt nguyên nhân, nghĩ đến đại khái là một tú vu lâm gió vẫn thổi bật dễ, thiên phú cường đại như vậy lại nhân khẩu thưa thớt, khó đảm bảo không bị cái khác thần tộc chỗ đấu kỵ. Cố Lan âm thầm phỏng đoán. Bất quá, đối với vì sao mình có thể đi vào vị này cổ thần di địa, hắn cũng thật lâu không nghĩ ra. Có lẽ chỉ có chờ tương lai tiến về thần giới, mới có thể giải khai chân chính đáp án. Đạt được tụ linh thần thảo về sau, Vân Long đạo trưởng lập tức tay bắt đầu chuẩn bị luyện chế tụ linh tục mệnh đan. Trọng nhân cũng bị Vân Long đạo trưởng lưu lại ở một bên hộ pháp. Quá trình luyện đan buồn tẻ không thú vị, Cố Tiểu Thất cùng ngày liền không chịu ngồi yên, ôm Cố Lan cánh tay bắt đầu nũng nịu. Chủ nhân, ta muốn đi ra ngoài chơi, nơi này khoảng cách yêu giới rất gần, không bằng chúng ta đi yêu đế thành chơi đùa được chứ? Phượng Hoàng làm cũng yêu cũng thần tồn tại. Đối với yêu giới đương nhiên từ đầu đến cuối có nhất định hiếu kỳ. Lần sau nhất định.